Triệu Công Minh đi tới Đa Bảo đạo nhân trước mặt, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ giận, hiển nhiên lúc này vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Phong thần lượng kiếp tiến đến, lão sư phân phó chúng ta lưu tại Kim Ngao đảo bên trong, không thể tự tiện ra ngoài, có thể tự lấy tránh thoát phong thần lượng kiếp. Nhưng hiện tại xem ra, ta Thiệt giáo mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng Xiển giáo bên kia lại không chịu từ bỏ ý đồ, xem ra còn là muốn làm qua một trận. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói ra. Đại sư huynh, ngươi ý là? Vân Tiêu tiên tử chân mày cau lại, nói ra. Phong thần lượng kiếp chính là thiên địa lượng kiếp, như thế nào tốt như vậy tránh đi? Hiện tại Xiển giáo hùng hổ dọa người, đã là bắt đầu tính toán ta Thiệt giáo đệ tử. Nếu như là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ đến lượng kiếp hoàn tất thời điểm, ta Thiệt giáo đệ tử chỉ sợ cũng còn lại không có bao nhiêu rồi. Đa Bảo đạo nhân thở dài nói ra. Vân Tiêu tiên tử, Triệu Công Minh mấy người Thiệt giáo đệ tử không tự giác gật đầu, từ Thạch Cơ nương nương sự tình bên trên, bọn hắn đã cảm giác ra một chút dị thường. Đại sư huynh, vậy ngươi nói chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta đã sớm xem cái kia Quảng Thành tử không vừa mắt, lần này nhất định phải đòi lại một cái công đạo. Triệu Công Minh trầm giọng nói ra. Việc này ngàn vạn không thể chủ quan, cái kia Xiển giáo tính toán trước, nhất định đã là làm rất nhiều chuẩn bị. Kim Linh Thánh Mẫu nhắc nhở. Lúc này đây phong thần lượng kiếp, dựa theo lão sư nói, hay là ứng tại nhân tộc trên thân, mà ta Tiệt giáo cùng Đại Thương Vương Triều liên lụy rất sâu. Bằng vào ta ý kiến, không ngại đi trước tiếp xúc một chút nhân tộc, chỉ cần Đại Thương Vương Triều không ngã, ta Tiệt giáo khí vận đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Đa Bảo đạo nhân nói ra. Đại sư huynh lời ấy có phần đạo lý, chỉ là cái kia hiện nay nhân hoàng nghe đâu vô cùng cường thế, chính là một vị bất thế kiêu hùng một dạng nhân vật. Ta Thiệt giáo tuy là thánh nhân đạo thống, nhưng tùy tiện đi tới, cũng không biết cái kia nhân hoàng sẽ hay không chào đón chúng ta. Kim Linh Thánh Mâu nói ra. Không sao cả. Việc này liền giao cho ta đi trước tiếp xúc một chút cái kia nhân hoàng, nhìn xem hắn rốt cuộc là cái gì khó lường cường giả. Triệu Công Minh lời thề son sắt nói ra. Công Minh sư đệ không phải xung động, cái kia nhân hoàng thế nhưng là không hề tầm thường cường giả, lúc trước thế nhưng là dám cùng tiếp dẫn thánh nhân một trận chiến. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói ra. Không bằng dạng này, liền từ ta bồi sư huynh cùng một chỗ tiến đến gặp một lần cái kia nhân hoàng. Vân Tiêu tiên tử nói ra. Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu mấy người Thiệt giáo đệ tử lúc này mới gật gật đầu, rất hiển nhiên, so với Triệu Công Minh, bọn hắn hiển nhiên tín nhiệm hơn Vân Tiêu tiên tử. Trên thực tế cũng là như thế, Vân Tiêu tiên tử tuy là Thiệt giáo ngoại môn đệ tử, nhưng tự thân tu vi lại là đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Không chỉ như thế, Vân Tiêu tiên tử tại Thiệt giáo bên trong, vô luận là vì người xử thế hay là đối đãi người, đều rất có uy nghiêm, bị vô số Thiệt giáo đệ tử chỗ kính trọng. Cho nên, so với không quá đáng tin cậy Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân mấy người Thiệt giáo đệ tử càng thêm tín nhiệm Vân Tiêu tiên tử, cũng chính là chuyện đương nhiên sự tình. Triệu Công Minh cũng biết đây là vì cái gì, mặc dù trên mặt có một ít không ý muốn thần sắc, nhưng chung quy là không dám ở lúc này nói thêm cái gì. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử cũng không có chậm trễ thời gian, từ biệt Đa Bảo đạo nhân mấy người Thiệt giáo đệ tử sau đó, liền một đường hướng về Triều Ca thành mà đi. Thế hệ này nhân hoàng quả nhiên là không hề tầm thường, đoạn đường này đi tới, đủ để thấy nhân tộc cường thịnh. Vân Tiêu tiên tử có chút cảm thán nói ra. Vân Tiêu muội tử, nhân tộc cường thịnh không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Đây chính là như hôm nay địa chủ góc, như thế nào không cường thịnh? Triệu Công Minh nói ra. Công Minh ca ca, ngươi đây nhưng là nhìn lầm, trước đây ít năm ta từng tới nhân tộc, lúc kia nhân tộc cũng không phải ngày nay bộ dáng như vậy. Ngươi xem một chút những cái kia không hề tu vi phàm nhân, từng cái an cư lạc nghiệp không nói, trên mặt còn tất cả đều mang theo nụ cười, cái này nhưng là có vẻ không phải bình thường. Bằng vào một điểm này, cũng đủ rồi nói rõ, thế hệ này nhân hoàng đúng là một vị nhân kiệt, mới có thể đem nhân tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vân Tiêu tiên tử nói ra. Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh, một cái là giữa thiên địa thứ nhất đám mây hóa hình, một cái là giữa thiên địa luồng thứ nhất gió mát hóa hình. Sau đó càng là đồng thời bị Thông Thiên giáo chủ thu làm đệ tử, vô số tuế nguyệt đến nay, vẫn luôn là lấy huynh muội tương xứng. Triệu Công Minh sờ sờ não đại, hắn làm sao biết những vật này? Bất quá, hắn thấy, ngày nay nhân tộc xác thực phồn vinh vô cùng, muôn hình vạn trạng. Vân Tiêu tiên tử không tự giác thở dài một tiếng, là hắn biết chính mình cái này ca ca không tim không phổi, cho nên không yên lòng phía dưới, mới có thể cùng theo tới diện kiến nhân tộc đương đại nhân hoàng. Không thời gian dài, Vân Tiêu tiên tử liền cùng Triệu Công Minh đi tới Triều Ca thành. Tại Vân Tiêu tiên tử kiên trì phía dưới, y theo nhân tộc quy củ, cầu kiến nhân tộc đương đại nhân hoàng. Rất nhanh, liền thấy một hạc phát đồng nhan lão giả xuất hiện, cao giọng nói ra, hai vị mời tới bên này, nhân hoàng đã đang chờ hai vị. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử đi theo lão giả kia sau lưng, hướng về hoàng cung chỗ sâu đi đến. Trên đường, Triệu Công Minh nhìn xem lão giả kia, không tự giác nói ra, không nghĩ tới cái này nhân tộc thực lực xác thực không tầm thường, liền liền một cái nên đón chúng ta lão giả đều có thái ớt huyền tiên tu vi. Dường như nghe đến Triệu Công Minh tự lẩm bẩm thanh âm, lão giả kia cười nói ra, tên ta Khương Tử Nha, từng tại Côn Luân Sơn bái sư học nghệ, là xiển giáo đệ tử đời hai. Sau đó phụng lão sư Nguyên Thủy Thánh Nhân chi mệnh xuống núi lịch lãm, vẫn tại nhân hoàng dưới trướng hiệu mệnh đến nay. Hừ, nguyên lai hay là một cái xiển giáo đệ tử. Triệu Công Minh thần sắc trầm xuống, tức giận nói ra. Vừa mới được chứng kiến Quảng Thành tử cái kia ghê tởm sắc mặt, Triệu Công Minh tự nhiên đối xiển giáo đệ tử không có gì hảo sắc mặt. Vân Tiêu tiên tử cũng là lông mày cau lại, Khương Tử Nha thân là xiển giáo đệ tử đời hai, lại là tại hiện nay nhân hoàng dưới trướng hiệu mệnh, chuyện này nhưng là có vẻ rất không bình thường. Chương 164, Thiệt giáo thăm hỏi. 3. Xiển giáo quả nhiên mưu tính cực sâu, thế mà đã tại hiện nay nhân hoàng bên cạnh chôn xuống con cờ, đây là muốn dung chuyển ta Tiệt giáo căn cơ. Vân Tiêu tiên tử âm thầm nghĩ tới. Ngày nay, Tiệt giáo rất nhiều đệ tử đều tại Đại Thương Vương triều bên trong làm quan, Tiệt giáo khí vận cũng vì thế cùng toàn bộ Đại Thương Vương triều tương liên. Nếu như là xiển giáo trực tiếp tới một cái rút tuổi dưới đáy nổi, ảnh hưởng tới nhân hoàng đối Tiệt giáo cảm nhận, lại âm mưu tính toán một phen, Tiệt giáo khí vận chẳng phải là muốn tổn hao nhiều. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu tiên tử không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trong lòng âm thầm quyết định, lúc này đây diện kiến nhân tộc đương đại nhân hoàng, nhất định phải thận trọng đối đãi. Không thời gian dài, tại Khương Tử Nha dẫn dắt phía dưới, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử đã là đi tới một chỗ hoa lệ trước cung điện. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử đồng thời sững sờ, ánh mắt không khỏi hội tụ tại trước cung điện một vị thủ vệ trên thân. Kim tiên cấp bậc cường giả liền lấy đến xem cửa. Đương đại nhân hoàng thật đúng là xa xỉ a. Triệu Công Minh không khỏi kinh ngạc nhìn thấy. Vị này chính là xiển giáo 12 kim tiên một trong, Ngọc đỉnh chân nhân đệ tử Dương Tiễn, cùng ta một dạng, hiện tại cũng tại nhân hoàng dưới trướng hiệu mệnh. Khương Tử Nha vừa cười vừa nói. Vân Tiêu tiên tử thần sắc càng là ngưng trọng mấy phần, từ trước mắt tình huống đến xem, xiển giáo tại đương đại nhân hoàng trên thân đầu tư nhưng thật không ít ta. Triệu Công Minh lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là ở trước mắt cái này Dương Tiễn trên thân cảm giác được một tia nguy hiểm, nhưng cái này rõ ràng chỉ là một cái kim tiên mà thôi. Lắc đầu, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử cùng một chỗ, đi vào cái kia hoa lệ trong cung điện, chỉ gặp một nam tử chính đoan ngồi tại phía trên cung điện vương tọa bên trên. Tiệt giáo đệ tử Vân Tiêu Triệu Công Minh, bái kiến nhân hoàng. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử chắp tay hành lễ, nói ra: "Tiệt giáo hai vị đắc đạo chân tiên đường xa mà đến, ngược lại là bản hoàng không có từ xa tiếp đó rồi." Khương Hằng vừa cười vừa nói: "Là chúng ta mạo muội đến đây, chỗ quấy rầy, còn xin nhân hoàng thứ lỗi." Vân Tiêu tiên tử có chút khách khí nói ra: "Không sao cả. Không biết hai vị phiên này đến đây, rốt cuộc vì chuyện gì?" Khương Hằng cũng không nói nhảm, trực tiếp nên nói đạo: "Gần nhất, xiển tiệt hai giáo tại Đồng Lai Tiên Đảo tổ chức hai giáo thịnh hội, trong lúc đó liền nói nổi lên tiệt giáo đệ tử Thạch Cơ bị xiển giáo đệ tử tính toán sự tình. Phiên này đến đây, chính là phải cảm tạ nhân hoàng xuất thủ tương trợ, chẳng những đã cứu ta tiệt giáo đệ tử, còn để cho xiển giáo tính toán chưa thể thành công." Vân Tiêu tiên tử nói ra. Khương Hằng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh lúc này đây đến đây bái kiến chính mình mục đích, có một chút hiểu rõ. Tại xiển giáo nhiều lần xuất thủ tình huống phía dưới, xem ra tiệt giáo đệ tử cũng không phải thất ngốc, hiện tại chỉ sợ cũng có một ít ngồi không yên. Nếu như là vì việc này, hai vị ngược lại là không cần cảm ơn ta, việc này ta đã đối cái kia Thạch Cơ nói qua, ta xuất thủ cũng không phải bởi vì Thạch Cơ là tiệt giáo đệ tử. Nhân tộc sự tình quy về nhân tộc, đây là nhân tộc ta danh giới cuối cùng, xiển giáo tính toán nhân tộc ta trước, ta xuất thủ cũng là ứng chỗ nên sự tình. Khương Hằng nói đến. Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh trong lòng đồng thời siết chặt, tại Khương Hằng nói lời nói này thời điểm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức. Cỗ này bá đạo tuyệt luân khí tức là cường đại như vậy, dù cho là Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh cường giả như vậy, đều cảm giác được áp lực thật lớn. Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh cũng không phải bình thường tiệt giáo đệ tử, hai người bọn họ cũng đều là chuẩn thánh cấp độ cường giả đỉnh cao. Triệu Công Minh còn chưa tính, tuy là chuẩn thánh, nhưng lại chưa hề chém thi, chỉ có thể coi là sơ bộ bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Mà Vân Tiêu tiên tử lại là tam thi chém hết, đã đứng ở chuẩn thánh đỉnh phong chi cảnh, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong có thể nói là gần với thánh nhân cường giả đỉnh cao. Trước mắt vị này nhân hoàng, vẹn vẹn mấy câu nói ra, liền có thể để cho Vân Tiêu tiên tử cảm nhận được áp lực, lại sẽ là thực lực gì? Bất quá, mặc cho Vân Tiêu tiên tử thế nào quan sát, trước mắt vị này nhân tộc đương đại nhân hoàng, cũng vẹn vẹn chỉ là một vị đại La Kim tiên mà thôi. Đại La Kim tiên liền có thể để cho đỉnh phong chuẩn thánh cảm giác được áp lực. Nhưng Vân Tiêu tiên tử có thể khẳng định, vừa rồi kia tuyệt đối không phải là ảo giác. Vô luận như thế nào, Vân Tiêu tiên tử đều rõ ràng, trước mắt vị này nhân hoàng tuyệt đối không đơn giản. Ngẫm lại cũng thế, trước mắt vị này chính là có can đảm thánh nhân một trận chiến cường giả. Cho dù kia là dựa vào toàn bộ nhân tộc lực lượng ngưng tụ, nhưng cùng thánh nhân một trận chiến, còn có thể giữ cho không bị bại, như thế nào đều không thể coi như không quan trọng. Đồng thời, Vân Tiêu tiên tử trong lòng cũng rõ ràng, trước mắt vị này nhân hoàng sở dĩ bộc phát ra vừa rồi khí tức, chỉ sợ cũng là muốn cảnh cáo chính mình. Không, hẳn là cảnh cáo toàn bộ Tiệt giáo. Tựa như là cái kia nhân hoàng vừa rồi nói, nhân tộc sự tình quy về nhân tộc, dù cho là thánh nhân môn hạ, cũng đừng hòng mưu đồ nhân tộc. Vân Tiêu tiên tử thần sắc không tự giác trở thành ngưng trọng lên, nàng lúc này đã rõ ràng, Tiệt giáo muốn tìm kiếm nhân hoàng trợ giúp, tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Vô luận như thế nào, nhân hoàng hay là đã cứu ta Tiệt giáo đệ tử, về tình về lý, chúng ta Tiệt giáo đệ tử đều hẳn là đến đây cảm tạ một phen. Lại nói, ta Tiệt giáo đệ tử thêm tại Đại Thương Vương triều bên trong làm quan, cùng Đại Thương Vương triều cũng coi là liên hệ chặt chẽ, chúng ta đã sớm hẳn là đến đây bái phỏng. Vân Tiêu tiên tử nói ra. Ngươi nói không sai, Tiệt giáo đệ tử xác thực có thật nhiều đều tại Đại Thương bên trong làm quan, nhưng bọn hắn đầu tiên là nhân tộc, lại là Tiệt giáo đệ tử. Chỉ cần là nhân tộc ta, toàn tâm toàn ý là nhân tộc ta hiệu mệnh, không quản bái nhập người nào muốn hạ, thực ra đều dâu dịa. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Nghe đến Khương Hằng lời nói này, Triệu Công Minh lông mày cau lại, trên mặt hình như có không nhanh thần sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại bị Vân Tiêu tiên tử ngăn cản. Nhân hoàng lời ấy rất có đạo lý, nhân tộc sự tình quy về nhân tộc, ta Tiệt giáo cũng là tán đồng, ta Tiệt giáo cũng vô ý can thiệp nhân tộc sự tình. Chỉ là, phong thần lượng tiếp tiến đến thông tin, nhân hoàng chắc hẳn đã biết được, vô luận là nhân tộc hay là Tiệt giáo, đều tránh không khỏi lúc này đây lượng kiếp. Vân Tiêu tiên tử trầm giọng nói ra. Ồ, xem ra các ngươi lúc này đây đến đây, cảm tạ ta là nghỉ ngơi, muốn dò xét nhân tộc ta thái độ mới là thật. Khương Hằng cười nhạo nói. Nhân hoàng minh xét, ta tiệt giáo thực ra vô ý dò xét nhân tộc thái độ, chỉ là muốn cùng nhân hoàng cùng một chỗ trải qua lượng kiếp mà thôi. Vân Tiêu tiên tử nói ra. Ngươi ngược lại là thẳng thắn, tiệt giáo khí vận ngày nay cùng ta đại thương tương liên, nhưng thật sự nói lên, lại cũng không là ta đại thương không thể rời đi các ngươi tiệt giáo. Đại thương nếu như là sụp đổ, tiệt giáo khí vận trong nháy mắt tan thành mây khói, to lớn tiệt giáo chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không. Trái lại, nếu như là tiệt giáo sụp đổ, đối ta đại thương lại là không có chút nào ảnh hưởng, nhân tộc ta vẫn là nhân tộc, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể dung chuyển. Khương Hằng tại nói lời nói này thời điểm, trên mặt tràn đầy tự tin quan mang, bá đạo tuyệt luân khí tức lần thứ hai hiện lộ ra. Lúc này đây, Triệu Công Minh coi như ngu ngốc đến mấy, cũng cảm nhận được cỗ này bá đạo tuyệt luân khí tức, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn qua Khương Hằng. Triệu Công Minh cho tới giờ khắc này mới hiểu được, vì cái gì vừa rồi Vân Tiêu sẽ ngăn cản hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhân hoàng vậy mà như thế kinh khủng. Cái này không quan hệ tu vi, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đó cảm giác, lại là để cho Triệu Công Minh có một ít không rét mà run. Vân Tiêu tiên tử lại là âm thầm thở dài một tiếng, Khương Hằng nói không sai, tiệt giáo không có khả năng từ bỏ đại thương vương triều, nhưng tiệt giáo đối đại thương vương triều lại không là nhất định phải. Vô luận như thế nào, ta tiệt giáo đối nhân tộc đều không có ác ý gì, nếu như là nhân hoàng cho phép, ta tiệt giáo nhất định hết sức ủng hộ đại thương. Vân Tiêu tiên tử nói lần nữa. Đây là đa bảo đạo nhân mấy người tiệt giáo đệ tử sau khi thương nghị kết quả, tiệt giáo muốn độ qua phong thần lượng kiếp, mấu chốt đúng là tại đại thương vương triều trên thân. Chỉ cần tiệt giáo tại nhân tộc bên trong an phận thủ thường, tự nhiên là bình an vô sự. Còn như đại thương thế nào, tiệt giáo căn bản không cần lo lắng. Có bản hoàng tại, cho dù có lại thêm yêu ma quỷ quái, lại há có thể làm sao đại thương mảy may. Muốn ta nói, tiệt giáo hay là quản tốt tự thân mới là. Nếu như là tiệt giáo không quản tốt tự thân, có chút sai lầm, tiệt giáo chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ đại nạn lâm đầu. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh thần sắc tất cả đều biến đổi, từ Khương Hằng trong lời nói này, bọn hắn đều nghe được không giống bình thường ý vị. Nhân hoàng vừa rồi nói, rốt cuộc là ý gì? Vân Tiêu tiên tử trầm giọng hỏi. Chương 165, tiệt giáo thái độ. Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh ánh mắt tất cả đều tập trung ở Khương Hằng trên thân, Khương Hằng lời nói này mặc dù có chút nói chuyện giật gân, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không thận trọng đối đãi. Các ngươi xiển giáo bộ dáng gì, hẳn là chính các ngươi trong lòng không rõ ràng. Xiển giáo lời mặc dù có một ít quá phận, nhưng nói lại là sự thực. Thông Thiên Thánh Nhân thu đồ từ trước đến giờ tùy tính, cũng không nhìn cái gì xuất thân, cái này tạo thành Thiệt Giáo Vạn Tiên Triều bái rầm rộ, lại là chôn xuống mầm thai vạn. Khương Hằng nói ra, ta Thiệt Giáo đệ tử một mực an tâm tu luyện, không hỏi thế sự, lại có gì mầm thai vạn. Vân Tiêu tiên tử trầm giọng nói ra, xiển giáo bao nhiêu đệ tử, hơn nữa còn có bản cổ phiên cái này tiên thiên trí bảo chấn áp khí vận, còn phải rơi vào phong thần đại kiếp bên trong. Ngươi Thiệt Giáo đệ tử nhiều như vậy, hết lần này tới lần khác hay là vàng thau lẫn lộn, Thông Thiên Thánh Nhân thanh bình kiếm chỉ sợ sớm đã bị ác quang. Khương Hằng nói ra. Vân Tiêu tiên tử cùng Triệu Công Minh vẻ mặt nghiêm túc, tất cả đều trầm mặc không nói, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng, Khương Hằng nói một chút sai không có. Nguyên nhân chính là như thế, Thông Thiên giáo chủ mới có thể để cho tiệt giáo đệ tử tất cả đều bế quan, tùy tiện không nên đi ra ngoài, hy vọng nhờ vào đó để cho tiệt giáo độ qua phong thần đại kiếp. Mà Thông Thiên giáo chủ chính mình, cũng một mực nỗ lực tại Hỗn Độn Hải bên trong tìm kiếm hỗn độn trùng, hy vọng có thể hàng phục cái này tiên thiên chí bảo, trợ giúp tiệt giáo trấn áp khí vận. Nhưng tựa như là Khương Hằng nói, liền bàn cổ phiên đều không trấn áp được xiển giáo khí vận. Hỗn độn trung liền có thể chấn áp lại tiệt giáo khí vận. Vân Tiêu tiên tử trầm tư chốc lát, trầm giọng nói ra, ta tiệt giáo cho dù tại đại kiếp bên trong khó có thể bảo toàn tự thân, nhưng nhân tộc thực sự khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Trận này phong thần lượng kiếp ứng tại nhân tộc bên trong, vô luận kết quả thế nào, đối với nhân hoàng mà nói, đều cũng không phải là chuyện tốt. Khương Hằng có chút kinh ngạc nhìn Vân Tiêu tiên tử liếc mắt, có thể nhanh như vậy khôi phục tỉnh táo, còn có thể tìm tới phong thần lượng kiếp điểm mấu chốt, Vân Tiêu tiên tử xác thực rất không bình thường. Ngươi nói không sai, phong thần lượng kiếp ngươi tiệt giáo chạy không khỏi, nhân tộc ta cũng chạy không thoát. Khương Hằng gật đầu nói, đã như vậy, không bằng hợp tác cùng có lợi. Ta Thiệt Giáo khí vận vốn liền cùng Đại Thương Vương Triệu tương liên, hai người vốn liền một vinh cụ vinh, một tổn hại cụ tổn hại. Có ta Thiệt Giáo ủng hộ, vô luận phong thần lượng kiếp rốt cuộc thế nào tại nhân tộc bên trong, chắc hẳn nhân hoàng cũng có thể thành thạo điêu luyện. Vân Tiêu tiên tử nói ra, dựa theo đạo lý tới nói, Vân Tiêu tiên tử nói một chút sai không có. Nhưng quen thuộc lịch sử quỹ tích Khương Hằng, lại há có thể không biết Thiệt Giáo kết cục? Lấy hiện tại Thiệt Giáo vạn tiên triều bái cường thịnh khí tượng, phong thần lượng kiếp một khi hàng lâm, xiển giáo có lẽ còn có cơ hội. Tiệt giáo nhưng cũng không có nửa điểm cơ hội. Ngẫm lại cũng thế, tiệt giáo đệ tử bên trong chỉ là chuẩn thánh liền nhiều đến mấy vị, đại la kim tiên càng là nhiều vô số kể. Dạng này thực lực đã là viễn siêu xiển giáo cùng tây phương giáo, xưng là hồng hoang thiên địa thứ nhất giáo phái cũng không có vấn đề chút nào. Thiên đạo cùng đạo tổ đã phải chen ép tam thành, cái thứ nhất chen ép tuyệt đối liền là thông thiên giáo chủ, tiệt giáo lại há có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá, thật sự nói lên, nhân tộc tình huống cũng cùng tiệt giáo không sai biệt lắm, giống nhau là bị thiên đạo cùng đạo tổ kiêng kỵ. Đồng dạng sẽ tại phong thần lượng kiếp bên trong tổn thất nặng nề. Tiệt giáo cùng nhân tộc liên hợp, cộng đồng đối kháng phong thần lượng kiếp, nghe rất có đạo lý, nhưng chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, lại là thuần túy đang tìm cái chết. Nhân tộc cùng tiệt giáo một khi liên hợp, vốn có lực lượng, lập tức liền có thể đạt đến cực kỳ khủng bố mức độ. Xiển giáo dù cho là cùng Tây Phương giáo liên thủ, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí, liền xem như Thiên Đình xuất thủ, giống nhau là không có chút nào tác dụng. Mà Phong Thần Lượng Kiếp một khi mất cân bằng, Thiên Đạo cùng Đạo Tổ Hồng Quân ha có thể bỏ mặc không quan tâm. Đến lúc đó, trong khoảnh khắc liền sẽ có Di Thiên Đại Họa hàng lâm. Khương Hằng mặc dù đã có cùng Đạo Tổ Hồng Quân chính diện ngạnh cương chuẩn bị, nhưng hắn bây giờ còn đang xúc tích lực lượng, còn cần một chút thời gian. Ta vừa rồi đã nói, Tiệt giáo thế nào, đối nhân tộc ta cũng không quá lớn ảnh hưởng, ta lại vì sao phải cùng Tiệt giáo liên thủ? Đối với nhân tộc tới nói, Xiển giáo có lẽ là một cái tốt hơn đối tượng, không phải sao? Khương Hằng vừa cười vừa nói. Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn đồng loạt nghĩ đến vừa rồi bái kiến Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn. Rất hiển nhiên, Xiển giáo đã trước thời hạn tiếp xúc trước mắt vị này nhân hoàng. Hơn nữa, xem ra nhân hoàng đối Xiển giáo ấn tượng cũng không tệ lắm. Một khi Đại Thương Vương Triều, thậm chí là toàn bộ nhân tộc đều lựa chọn cùng Xiển giáo liên thủ, Tiệt giáo lại sẽ như thế nào? Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh đều là Tiệt giáo cực kỳ xuất sắc đệ tử, tự nhiên rất nhanh liền nghĩ đến cực kỳ đáng sợ kết quả. Nhân hoàng chọn lựa như vậy, đối toàn bộ nhân tộc chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt. Xiển giáo đệ tử dối trá tự đại, toan tính quá lớn, nhân hoàng không phải không biết hiểu. Một khi Đại Thương Vương Triều lựa chọn cùng Xiển giáo liên thủ, đến cuối cùng, chỉ sợ toàn bộ nhân tộc đều sẽ rơi vào kiếp nạn bên trong. Vân Tiêu Tiên Tử trầm giọng nói ra. Ta tự nhiên không có lựa chọn cùng Xiển giáo liên thủ, ta chỉ là nói cho ngươi, nhân tộc ta lựa chọn rất nhiều, cũng không phải là chỉ có Tiệt giáo một cái. Đương nhiên, đến cuối cùng nhân tộc ta chọn cùng phương nào liên hợp, tự nhiên sẽ lựa chọn đối nhân tộc ta có lợi nhất một phương. Khương Hằng nói ra. Khương Hằng cũng biết không thể quá mức, cho Tiệt giáo một chút áp lực, để cho Tiệt giáo ý thức được nhân tộc tầm quan trọng, cũng liền đầy đủ. Nếu là thật để cho Tiệt giáo triệt để cho rằng nhân tộc đã cùng Xiển giáo liên thủ, điên cuồng lên Tiệt giáo, cũng không phải là Khương Hằng nguyện ý gặp đến. Hiện tại thế cục liền rất tốt, Xiển giáo cùng Tiệt giáo mặc dù tại tính kế lẫn nhau, nhưng toàn bộ thế cục vẫn còn tại khả khống phạm vi bên trong. Nghe đến Khương Hằng lời nói này, Triệu Công Minh trên mặt không tự giác lộ ra vẻ tức giận, nhưng ở Khương Hằng trước mặt, chung quy là không dám quá mức làm cản. Vân Tiêu Tiên Tử thần sắc ngược lại là lần thứ hai khôi phục như thường, nàng đã là rõ ràng Khương Hằng trong lời nói ý tứ, ngược lại là không có như thế lo lắng. Vân Tiêu Tiên Tử rõ ràng, nhân tộc cũng không triệt để đảo hướng Xiển giáo, nhưng cũng tại treo giá, nhìn xem rốt cuộc Xiển giáo cùng Tiệt giáo ở giữa, người nào thích hợp hơn hợp tác. Bất quá, cứ như vậy, Tiệt giáo muốn kéo áp nhân tộc, cũng liền biến thành một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Còn nhiều thời gian, nhân hoàng chắc hẳn rất nhanh liền có thể nhìn thấy ta Tiệt giáo cùng Xiển giáo khác nhau. Vân Tiêu Tiên Tử trầm giọng nói ra. Khương Hằng gật gật đầu, Tiệt giáo cũng không phải là không thể hợp tác, chỉ là hợp tác thời cơ phi thường trọng yếu, Khương Hằng còn muốn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Sau đó, Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh liền cáo từ rời khỏi, Khương Hằng cũng không có làm nhiều giữ lại. Đợi đến Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh đi rồi, Khương Tử Nha lúc này mới trầm giọng nói ra, nhân hoàng nói không sai, không phải tộc loại của ta, xác thực chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tiệt giáo hiện tại rõ ràng là tràn ngập nguy hiểm, nhưng Tiệt giáo đệ tử vẫn là tự cao tự đại, căn bản là chưa hề đem nhân tộc ta để ở trong mắt. Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh cái này đến, bất quá là muốn dò xét nhân tộc thái độ mà thôi, nhưng đây cũng là bởi vì Đại Thương Vương Triệu cùng Tiệt giáo khí vận tương liên. Nhưng từ đầu đến cuối, không quản là Vân Tiêu Tiên Tử hay là Triệu Công Minh, đều là một bộ cao cao tại thượng tư thái, đây là căn bản chưa đem nhân tộc để ở trong mắt. Có lẽ tại Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh trong suy nghĩ, nhân tộc thực lực cũng liền có chuyện như vậy, căn bản là không sánh được bọn hắn Tiệt giáo. Nếu không phải lo lắng Đại Thương Vương Triều sụp đổ, sẽ ảnh hưởng đến Tiệt giáo khí vận, Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh chỉ sợ căn bản sẽ không để ý tới nhân tộc thế nào. Hay là Khương Hằng một phen uy hiếp để tỉnh Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh, để bọn hắn ý thức được, Tiệt giáo tại nhân tộc trước mặt, thực ra chẳng phải là cái gì. Không sao cả. Lúc này đây Phong Thần Lượng Kiếp tuy là ứng tại nhân tộc ta bên trong, nhưng lại sẽ là lấy Xiển Tiệt hai giáo tranh phong làm chủ. Nhân tộc ta chỉ cần ổn thỏa điếu ngư đài, ngồi xem Xiển Tiệt hai giáo đấu ngươi chết ta sống là được. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Nếu như là dạng này tự nhiên tốt nhất, nhưng ta liền sợ Xiển Tiệt hai giáo sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ, nhân tộc ta chỉ sợ cũng đến thời buổi rối loạn. Còn xin nhân hoàng hạ lệnh, để cho nhân tộc ta cường giả xuất sơn, tại Phong Thần Lượng Kiếp thời điểm cộng đồng thủ hộ nhân tộc. Khương Tử Nha trầm giọng nói ra. Lúc này Khương Tử Nha tại Khương Hằng bên cạnh một đoạn thời gian sau đó, đã hoàn toàn chuyển đổi thân phận địa vị, đam chiêu suy nghĩ đều là vì nhân tộc. Khương Tử Nha lo lắng, tự nhiên là không phải không có lý. Khương Hằng trong lòng cũng rõ ràng, Xiển Tiệt hai giáo tuyệt đối sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ. Còn như Khương Tử Nha nói tới nhân tộc cường giả, chỉ kỳ thực là nhân tộc bên trong những cái kia đại la kim tiên cấp độ các cường giả. Nhân tộc tự nhiên là có đại la kim tiên, hơn nữa số lượng còn không ít. Chỉ là, những này đại la kim tiên một mực tại tiềm tu, trên cơ bản không hỏi thế sự. Nhưng chỉ cần Khương Hằng lấy nhân hoàng danh nghĩa chiếu lệnh thiên hạ, những này nhân tộc đại la kim tiên liền tất nhiên sẽ đến đây thủ hộ nhân tộc. Không chỉ là nhân tộc cường giả, long tộc cường giả, vu tộc cường giả, thực ra đều muốn nghe theo đương đại nhân hoàng triệu hoán, là nhân tộc mà chiến. Việc này ngược lại không gấp, phượng hoàng nhất tộc vừa mới thần phục nhân tộc ta, có khổng tiên vị này chuẩn thánh tại, tạm thời cũng đủ rồi. Khương Hằng nói ra. Không nói trước Khương Hằng thực lực bản thân, chỉ là khổng tiên vị này chuẩn thánh cũng đủ rồi chấn nhiếp Xiển Tiệt hai giáo cường giả. Cho đến bây giờ, Tây Kỳ đều không có động tĩnh chút nào. Hơn nữa, lấy hiện tại nhân tộc hình thức mà nói, Tây Kỳ cũng rất khó có mạnh mẽ lên một ngày. Khương Hằng ngược lại là rất hiếu kỳ, Phong Thần Lượng Kiếp rốt cuộc sẽ lấy cái dạng gì tư thái tại nhân tộc bên trong mở màn. Tại dạng này tình huống phía dưới, Khương Hằng đương nhiên sẽ không tự tiện vận dụng nhân tộc nội tình. Đương nhiên, đây chẳng qua là nhân tộc mặt ngoài nội tình. Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh rời khỏi Triều Ca Thành sau đó, liền quay trở về Kim Ngao Đảo, đem diện kiến nhân hoàng sự tình cáo chi Đa Bảo đạo nhân mấy người tiệt giáo đệ tử. Đối với Khương Hằng vị này đương đại nhân hoàng thái độ, tiệt giáo đệ tử tự nhiên là có nhiều không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Tựa như là Khương Hằng nói, là tiệt giáo muốn cầu cạnh nhân tộc, mà không phải nhân tộc muốn cầu cạnh tiệt giáo, chiếm giữ quyền chủ động tự nhiên là nhân tộc. Đối mặt loại tình huống này, hay là Đa Bảo đạo nhân tự thân đánh nhịp, để cho một chút tiệt giáo cường giả đi tới Đại Thương Vương triều, đến nhân hoàng dưới trướng hiệu mệnh. Như thế cách làm, không thể nghi ngờ là chứng tỏ tiệt giáo thái độ, nhưng cũng làm cho tiệt giáo cùng Đại Thương Vương triều ràng buộc trở thành sâu hơn. Tiệt giáo đây cũng là được ăn cả ngã về không, nếu như là Đại Thương Vương triều có cái gì sơ suất, tiệt giáo khí vận chỉ sợ lập tức liền sẽ sụp đổ. Tại Khương Hằng can thiệp phía dưới, Phong Thần Lượng tiếp tựa như là trở thành không đồng dạng, nhưng giống như lại không có gì thay đổi. Nhưng thiên đạo đại thế vẫn là cuồn cuộn hướng về phía trước, thiên cơ vận chuyển phía dưới, mệnh trung chú định phải chuyện phát sinh, vẫn như cũ sẽ phát sinh. Cũng tỉ như cái kia Tây Kỳ chi địa, tại Tây Bá Hầu quản lý phía dưới, liền trở thành hưng thịnh vô cùng. Chương 166, ngươi thì tính là cái gì? 1. Đại Thương Vương triều bên trong, có thật nhiều bị phân đất phong hầu chư hầu, trợ giúp Đại Thương Vương triều trấn thủ các nơi, trong đó liền lấy tứ đại chư hầu thực lực mạnh nhất. Mà tại cái này tứ đại chư hầu bên trong, lại lấy Tây Bá Hầu thực lực cường đại nhất. Hơn nữa, Tây Bá Hầu bản thân cũng là xa gần nghe tiếng hiền chủ. Nhưng ở ngày nay Đại Thương Vương triều bên trong, Thánh Hoàng tại vị, đem toàn bộ nhân tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng, tứ đại chư hầu cũng chỉ có thể thần phục, không dám tí nào phản loạn cử động. Tây Bá Hầu cũng là như thế, mặt ngoài đối Đại Thương Vương triều thần phục, Tây Kỳ chi địa tại Tây Bá Hầu quản lý phía dưới, lại là càng thêm hưng thịnh. Tây Kỳ xung quanh, bách tính an cư lạc nghiệp không nói, cái kia Tây Bá Hầu cũng là chiêu hiền đại sĩ, rất là lung lạc một nhóm tu luyện có thành tựu đắc đạo chân tiên. Trong lúc bất chi bất giác, Tây Bá Hầu chỗ góp nhặt thực lực đã cực kỳ khủng bố, không hề nghi ngờ trở thành Đại Thương Vương triều thứ nhất chư hầu. Nguyên nhân chính là như thế, Tây Bá Hầu gần nhất rất là ưu sầu, trong lòng của hắn rõ ràng, theo Tây Kỳ lực lượng càng ngày càng mạnh, tất nhiên sẽ gây nên đương đại nhân hoàng kiêng kỵ. Nếu như là đã từng Đại Thương Vương triều, Tây Bá Hầu cũng không lo lắng. Lấy ngày nay Tây Kỳ thực lực, thay đổi triều đại cũng chưa hẳn không phải là không có cơ hội. Nhưng ở thế hệ này nhân hoàng kế vị sau đó, Tây Bá Hầu lại là cũng không dám lại tí nào di động, thậm chí tại làm hết sức cẩn tàng Tây Kỳ thực lực. Không có cách nào. Ai kêu thế hệ này nhân hoàng thực tế quá mức đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn, liền dẫn đầu toàn bộ Đại Thương Vương triều lại xuất hiện cường thịnh cảnh tượng voi. Toàn bộ nhân tộc đều đối thế hệ này nhân hoàng cùng tán thưởng. Tại dạng này tình huống phía dưới, Tây Bá Hầu nếu như là tạo phản, cùng muốn chết căn bản không có cái gì khác nhau. Đến lúc đó, thậm chí không cần đương đại Đại Thương Vương triều xuất thủ, cái khác có chút thực lực chư hầu, chỉ sợ liền sẽ đối Tây Kỳ cùng vây công. Tây Bá Hầu bản thân cũng là một vị xem bói cao thủ, đối với tiên thiên bắt quái có cực sâu linh ngộ, đã từng xem bói qua Tây Kỳ tương lai. Nhưng để cho Tây Bá Hầu vô cùng nghi hoặc là, đã từng mọi việc đều thuận lợi thuật bói toán, ở thời điểm này lại là hoàn toàn mất đi tác dụng. Chẳng những Tây Kỳ tương lai ở vào một đoàn trong sương mù, liền liền tự thân tương lai, Tây Bá Hầu cũng lại khó xem bói ra một cái như thế về sau. Tại loại này quỷ dị khó lường tình huống phía dưới, Tây Bá Hầu liền có vẻ càng cẩn thận e dè hơn, không dám để cho Tây Kỳ thực lực bạo lộ mảy may. Nhưng ở một ngày này, Tây Kỳ trên không lại là xuất hiện vô cùng khôi hoàng khí hơi, đầy trời dị sắc đi theo từ cựu thiên bên trên rơi xuống. Tại cái kia đầy trời dị sắc bên trong, có cửu thiên tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa, có ngũ trảo kim long hiện hiện, có thần điểu phượng hoàng bay lượn, còn có kim liên rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Chẳng những toàn bộ Tây Kỳ bên trong nhân tộc ngây ngẩn cả người, Tây Bá Hầu Cơ Xương nhìn qua cái kia đầy trời dị tượng, trong nháy mắt liền xa vào đến ngốc trệ bên trong. Dị tượng như thế, chính là thánh nhân hàng thế mới có, nhưng Tây Bá Hầu nghi hoặc cũng chính là một điểm này, Tây Kỳ có thể có cái gì thánh nhân hàng thế? Hơn nữa, nếu Tây Kỳ thật có thánh nhân hàng thế, Đại Thương Vương triều sẽ nghĩ như thế nào? Nhân tộc đương đại nhân hoàng lại sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng còn chưa chờ Tây Bá Hầu lấy lại tinh thần, một vị hạc phát đồng nhan lão giả liền từ cựu thiên bên trên từng bước một hướng về Tây Kỳ đi tới. Tây Bá Hầu Cơ Xương quản lý Tây Kỳ chi địa có phương pháp, để cho dưới trướng bách tính an cư lạc nghiệp, quả thật thân có đại khí vận, thành thánh hiền tại thế. Thiên đình chi chủ Ngọc Đế Hạo Thiên, nghe nói Tây Bá Hầu Cơ Xương hiền đức danh tiếng, không thắng mừng rỡ, đặc địa mệnh ta hạ giới, đến đây sắc phong Tây Bá Hầu Cơ Xương. Từ hôm nay trở đi, Thiên đình đặt sắc phong Tây Bá Hầu Cơ Xương là thiên đình bên trong tứ ngự một trong giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế. Chỉ chờ Tây Bá Hầu Cơ Xương độ qua kiếp nạn, tự có thể công công nước viên mãn, liền nhưng trời cao đỉnh nhậm chức. To lớn thanh âm tại Tây Kỳ thành bên trong vang lên, vô số nhân tộc tại cái kia khôi hoàng khí thế bên trong, không tự giác quỳ rạp xuống đất. Thiên đình. Tây Bá Hầu cũng không chịu nổi cái kia khôi hoàng khí hơi, lúc này đã là quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đối với Thiên đình danh tiếng, đại bộ phận nhân tộc đều cực kỳ lạ lẫm. Nhưng với tư cách Tây Bá Hầu, Cơ Xương đối với Thiên đình vẫn là biết được. Thiên đình chính là đạo tổ Hồng Quân thân phong thiên địa chúa tể, trên danh nghĩa quản lý toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, nhưng trên thực tế lại cũng không là như thế. Tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, chẳng những thánh nhân giáo phái không quản thiên đình rốt cuộc là thứ gì, nhân tộc càng là đối với thiên đình nhìn như không thấy. Tại thượng cổ thời kỳ, Nhân Hoàng liền tự thân đổi qua Thiên Đình. Từ đó về sau, Thiên Đình tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong liền triệt để trở nên yên lặng. Nói câu không dễ nghe lời nói thật, tại ngày nay Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, Thiên Đình sắc phong còn không bằng Nhân Hoàng sắc phong tới thực tế. Tại ngày nay nhân tộc bên trong, Thánh Hoàng tại vị, Đại Thương Vương triều cường thịnh, Tây Kỳ cũng chỉ có thể ẩn nút, sao lại dám tiếp nhận Thiên Đình sắc phong? Tây Bá Hầu Cơ Xương có thể khẳng định, chỉ cần mình dám tiếp nhận Thiên Đình sắc phong, Đại Thương Vương triều lập tức liền sẽ chiếu lệnh thiên hạ chư hầu đến thảo phạt chính mình. Đến lúc đó, lấy Đại Thương Vương triều thực lực, lôi đình một kích phía dưới, Tây Kỳ chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tây Bá Hầu Cơ Xương thật vất vả ổn định tâm thần, đang chuẩn bị cự tuyệt Thiên Đình sắc phong. Đột nhiên, một luồng quỷ dị khí tức xâm nhập Tây Bá Hầu Cơ Xương thể nội. Tây Bá Hầu thần sắc hơi đổi, nhưng ở trong nháy mắt liền khôi phục như thường, dù cho là bên cạnh hắn những người kia, cũng chưa phát hiện một chút dị thường. Chỉ gặp Tây Bá Hầu quỳ rạp trên đất, hướng về phía Cửu Thiên bên trên hành ba quỳ chín bái chi lễ, sau đó cao giọng nói ra: "Tây Bá Hầu Cơ Xương bái Tạ Ngọc Đế, từ đó về sau, Cơ Xương nhất định bên trên thừa thiên mệnh, nỗ lực độ qua trong nhân thế trường hạo kiếp này. Đợi đến độ qua kiếp nạn, công đức viên mãn sau đó, Cơ Xương nhất định đi tới thiên đỉnh, tại Ngọc Đế Hạo Thiên dưới trướng hiệu mệnh." Lời vừa nói ra, Tây Kỳ bên trong vô số nhân tộc quá sợ hãi, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tây Bá Hầu cái kia quỳ rạp dưới đất thân ảnh. Những này nhân tộc mặc dù không biết thiên đỉnh rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể để cho Tây Bá Hầu hành lớn như thế lễ cũng chỉ có thánh nhân cùng hiện nay Nhân Hoàng. Hiện tại, Tây Bá Hầu chẳng những tiếp nhận Thiên Đình sắc phong, càng là đối với Ngọc Đế Hạo Thiên hành ba quỷ chín bái đại lễ. Việc này nếu như là truyền đến hiện nay Nhân Hoàng trong thai, tuyệt đối liền là đại nghịch bất đạo sự tình. Đến lúc đó, Nhân Hoàng hạ xuống lôi đình chi nộ, Tây Kỳ lại nên làm gì? Tử Vi đại đế không cần như thế, ngươi tuy còn chưa bên trên Thiên Đình làm quan, nhưng thần vị đã định, tương lai tại ở trong Thiên Đình, chính là gần với Ngọc Đế tứ ngự. Lần này nhân tộc gặp đại kiếp, Tử Vi đại đế thừa thiên tuân mệnh, chú định sẽ thành tựu một phen đại sự, Ngọc Đế từng đặc biệt bàn giao, ta Thiên Đình tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Tử Vi đại đế còn xin biết được, ít ngày nữa sau đó, ta Thiên Đình cao thủ liền sẽ hạ giới đến đây chờ đợi Tử Vi đại đế phân công. Lão giả kia nói ra. Lời nói này một màn, Tây Bá Hầu Cơ Xương lần thứ hai quỳ mọp xuống đất, hướng về phía Cửu Thiên bên trên Ngọc Đế Hạo Thiên hành ba quỳ chín bái chi lễ. Hừ. Ngọc Đế Hạo Thiên, nhân tộc ta thủy tổ từng nói qua, nhân tộc sự tình quy về nhân tộc, bất kỳ cái gì tồn tại cũng không thể can thiệp nhân tộc ta sự tình. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, Thiên Đình từng bị đã cảnh cáo hai lần. Quá tam ba bận, Thiên Đình đây là chuẩn bị cùng nhân tộc ta khai chiến sao? Đúng lúc này, to lớn thanh âm hướng về giữa thiên địa. Một luồng cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đem cái kia đầy trời dị thường trong nháy mắt tách ra. Tại vô số nhân tộc nhìn chăm chú phía dưới, một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh, ngạo nghệ đứng thẳng tại Cửu Thiên bên trên. Bái kiến Nhân Hoàng. Không cần Khương Hằng chủ động hiện lộ thân phận, khi Khương Hằng khí tức bạo phát đi ra thời điểm, tất cả nhân tộc tất cả đều lòng có cảm giác, quỳ mọp xuống đất. Tây Bá Hầu thần sắc gâm trầm nhìn lên bầu trời bên trong cái kia bá đạo thân ảnh, ở thời điểm này, lại là căn bản không có lựa chọn quỳ rạp xuống đất. Không chỉ như thế, nếu như là tử tế quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện, Tây Bá Hầu Cơ Xương ánh mắt bên trong, có nồng đậm sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hừ. Nhân tộc đương đại Nhân Hoàng Đế Tân, ta Thiên Đình chính là đạo tổ thân phong thiên địa chúa tể, quản lý Hồng Hoang thiên địa hết thảy sự vụ lớn nhỏ. Phiên này sắc phong Tây Bá Hầu Cơ Xương là giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế chính là thiên mệnh cho phép. Hẳn là ngươi phải chống lại thiên đạo đại thế hay sao? Một thân ảnh hiện ra tại Khương Hằng trước mặt, trên thân đồng dạng ngưng tụ cường đại lại bá đạo tuyệt luân khí tức, đây chính là Thiên Đình chi chủ Ngọc Đế Hạo Thiên. Ngọc Đế Hạo Thiên mới vừa nói không sai, sắc phong Tây Bá Hầu Cơ Xương là giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, đúng là thiên mệnh cho phép. Ngay tại vừa rồi một khắc này, tại Khương Tử Nha trong tay phong thần bảng bên trên, cái thứ nhất phong thần danh ngạch xuất hiện, chính là giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế Cơ Xương. Không hề nghi ngờ, đây là thiên đạo thủ bút, mà thiên đạo đại biểu dĩ nhiên chính là thiên đạo đại thế, Ngọc Đế Hạo Thiên nói như vậy tự nhiên không sai. Nếu không phải như thế, Ngọc Đế Hạo Thiên tại bị nhân tộc đối hai lần sau đó, tại không có nắm chắc tất thắng trước đó, há lại sẽ tùy tiện tại nhân tộc náo ra như thế động tĩnh. Thiên đạo đại thế phía dưới, mặc cho ngươi cái gì Nhân Hoàng đều muốn đứng sang bên cạnh, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không tin, nhân tộc lần này còn có thể lật trời không thành. Thiên mệnh cho phép. Tốt một cái thiên mệnh cho phép. Tây Bá Hầu Cơ Xương cho dù mệnh trung chú định là giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, cái kia cũng nên do ta tới sắc phong. Ngươi thì tính là cái gì? Lại có cái gì tư cách tới sắc phong nhân tộc ta? Thật sự coi nhân tộc ta không dám hủy ngươi thiên đỉnh hay sao?" Khương Hằng trầm giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc lập tức trở thành cực kỳ âm trầm. Thù mới thêm lên hận cũ, Ngọc Đế Hạo Thiên lửa giận lập tức trở thành lại khó ức chế. "Hừ, tốt một cái Nhân Hoàng, ngươi đây là tại muốn chết, ta hôm nay liền phải nhìn xem, ngươi muốn thế nào người tiên?" Ngọc Đế Hạo Thiên lạnh giọng nói ra. Người khác sợ nhân tộc đương đại Nhân Hoàng, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên thế nhưng là trên danh nghĩa thiên địa chúa tể, há lại sẽ sợ chính là một cái Nhân Hoàng. Lại nói, lúc này đây sắc phong Tây Bá Hầu Cơ Xương là giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế, Thiên Đình tuân theo là thiên mệnh, ai có thể nói này nói kia? Dù cho là nhân tộc đương đại Nhân Hoàng phản đối, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng hoàn toàn không cần để ý tới, nếu là có thể chọc giận đương đại Nhân Hoàng vậy dĩ nhiên liền tốt nhất. Tại chiếm giữ thiên đạo đại thế tiền đề phía dưới, chỉ cần trước mắt vị này Nhân Hoàng dám ra tay, Ngọc Đế Hạo Thiên liền dám báo thù rửa hận. Đã bao nhiêu năm, từ bị đạo tổ Hồng Quân thân phong là Ngọc Đế đến nay, Ngọc Đế Hạo Thiên không thực tại là quá mức biệt khuất. Cái gì thiên địa chi chủ? Cái gì quản lý Hồng Hoang thiên địa hết thảy đồ vật? Hồng Hoang thiên địa bên trong, có người đem hắn Ngọc Đế Hạo Thiên coi thành chuyện gì to tát. Tại thượng cổ thời đại, hắn tức thì bị nhân hoàng đối hai lần, hết lần này tới lần khác vào lúc đó, Ngọc Đế Hạo Thiên liền cái giấm cũng không dám thả. Trải qua thời gian dài, ai cũng không biết Ngọc Đế Hạo Thiên ở sâu trong nội tâm, rốt cuộc góp nhặt bao nhiêu lửa giận cũng không cam lòng. Thật vất vả chờ đến phong thần lượng kiếp, mắt thấy thiên đỉnh ngày ra mặt liền phải đến, Ngọc Đế Hạo Thiên lại có thể nào không khí phách phân chấn. Chương 167, ngươi thì tính là cái gì? 2. Lúc này đây, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không nghĩ tới, thiên đạo đại thế phía dưới, Tây Bá Hầu Cơ Xương lại bị sắc phong làm giữa bầu trời Bắc Cực Tử Vi đại đế. Như thế cơ hội trời cho, Ngọc Đế Hạo Thiên lại thế nào bỏ lỡ? Cho nên, tại một phen mưu đồ phía dưới, mới có trước mắt một màn này. Quả nhiên, hết thể như đồng như vẽ bên trong kia một dạng, nhân tộc đương đại nhân hoàng xuất hiện, Ngọc Đế Hạo Thiên khổ đợi báo thù cơ hội tốt cũng vì thế xuất hiện. Ha ha ha. Ngươi khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ thiết kế tất cả những thứ này, không phải là vì tính toán nhân tộc ta, không phải là vì bức ta xuất thủ. Ta khám phá tất cả những thứ này, nhưng ngươi cho rằng ta không dám ra tay. Ta lại vẫn cứ liền phải xuất thủ. Hạo Thiên, có dám đánh với ta một trận? Khương Hằng khinh thường nói ra. Nghe đến Khương Hằng nhìn thấu tự mình tính mà tính, Ngọc Đế Hạo Thiên vốn còn có chút chấn kinh, lại không nghĩ rằng trước mắt cái này nhân hoàng vẫn như cũ muốn cùng chính mình đánh một trận. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chính mình là nhân tộc đương đại nhân hoàng, nhân tộc khí vận ngưng tụ phía dưới, không người dám tùy tiện hướng nhân hoàng xuất thủ. Cho dù thánh nhân cũng kiêng kỵ nhân hoàng, nhưng hắn Hạo Thiên là ai? Hắn vậy mà đạo tổ thân phong thiên đình chi chủ, trên danh nghĩa Hồng Hoang thiên địa chúa tể. Dựa theo thiên đạo quy tắc tới nói, trời tại người bên trên, Ngọc Đế tự nhiên cũng liền tại nhân hoàng bên trên. Ngọc Đế Hạo Thiên hướng nhân hoàng xuất thủ, căn bản không cố kỵ gì. Lại nói, trở thành Ngọc Đế những năm này, Hạo Thiên mặc dù có thể nói chẳng làm nên trò trống gì, nhưng trên thân ngưng tụ công đức cũng đã đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Liền xem như liều mạng tổn thất một chút công đức, đem trước mắt cái này nhân hoàng chém giết, cũng không phải là Ngọc Đế Hạo Thiên không thể thừa nhận sự tình. Ha ha ha, ngươi nếu biết ta tính toán, vẫn như cũng phải cùng ta một trận chiến, ta không biết nên nói ngươi là vô tri, vẫn là tự đại. Tốt, ngươi đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có cái gì tự tin có thể nói ra dạng này tự lại nói. Ngọc Đế Hạo Thiên cười lớn nói. Ta có bản lãnh gì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ bái kiến. Bất quá, đến lúc đó, ngươi cái này trên danh nghĩa thiên địa chúa tể, chỉ sợ phải mất hết mặt mũi. Khương Hằng khinh thường nói ra. Muốn chết. Ngọc Đế Hạo Thiên lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi, tức giận nói ra. Muốn chiến, vậy liền tới ba mù ở hải ba tầng trời bên ngoài một trận chiến. Khương Hằng nói xong cũng không quản Ngọc Đế Hạo Thiên, liền hướng về ba mù ở hải ba tầng trời bên ngoài bay đi. Nơi này tuy là Tây Kỳ, nhưng cũng là nhân tộc cương vực. Ở chỗ này bộ phát một trận đại chiến, đối nhân tộc mà nói, tự nhiên không phải chuyện tốt. Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không dám tại Hồng Hoang Thiên Địa tùy ý làm vậy, nếu là có quá nhiều nhân tộc vẫn lạc, hắn cũng muốn vì thế tiếp nhận vô biên nghiệp lực. Nhìn thấy Khương Hằng đã hướng ba mù ở hải ba tầng trời bên ngoài bay đi, Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên không có khả năng buông tha Khương Hằng, quay người lại cũng là đi tới ba mù ở hải ba tầng trời bên ngoài. Hừ, nhân tộc chuẩn thánh đều tại Hỏa Vân Động bên trong, dù cho là ba mù ở hải ba tầng trời bên ngoài, bọn hắn cũng vô pháp xuất thủ. Ngươi nếu là muốn lần thứ hai ngưng tụ nhân tộc lực lượng, chỉ sợ là đánh nhầm chú ý. Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn xem Khương Hằng, trầm giọng nói ra. Tại Ngọc Đế Hạo Thiên nghĩ đến, trước mắt vị này nhân hoàng sở dĩ dám cùng chính mình một trận chiến, chỉ sợ vẫn là muốn hướng lên thứ cùng tiếp dẫn thánh nhân một trận chiến thời bắt trước làm theo. Đáng tiếc, Ngọc Đế Hạo Thiên rất rõ ràng, tại đạo tổ Hồng Quân truyền đạt lệnh cấm sau đó, nhân tộc chuẩn thánh đã không thể bước ra Hỏa Vân Động nửa bước. Dù là nơi này là ba mù ở hai ba tầng trời bên ngoài, nhân tộc lực lượng cũng không có khả năng lần thứ hai ngưng tụ. Bằng không thì đạo tổ Hồng Quân tất nhiên sẽ xuất thủ, mà không có nhân tộc lực lượng ngưng tụ, trước mắt cái này nhân hoàng chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, há lại sẽ là đối thủ của hắn. Thù mới thêm lên hận cũ, Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt bên trong, cái kia nồng đậm sát cơ đã là cũng không tiếp tục cẩn tàng mảy may. Ha ha ha, Ngọc Đế Hạo Thiên, ngươi quá để ý mình rồi. Đối phó ngươi, ta sao lại cần ngưng tụ toàn bộ nhân tộc lực lượng? Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Ngươi cho rằng ngươi là thánh nhân, chỉ dựa vào ta thực lực bản thân, trấn áp ngươi cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Khương Hằng khinh thường nói ra. Đến tận sau lúc đó, vẫn là như thế cuồng vọng vô tri, ngươi vẫn là thật đáng buồn, nhưng rất nhanh liền sẽ biết rõ, ngươi bất quá là sâu kiến một cái. Tại chính thức cường giả trước mặt, ngươi dạng này kẻ yếu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyết định tự thân vận mệnh cơ hội. Ngọc Đế Hạo Thiên khinh thường nói ra. Cường giả? Không, ngươi trong mắt ta xưa nay không là cái gì cường giả, chỉ là một cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Khương Hằng nói ra. Đã như vậy, ta liền để ngươi kiến thức phía dưới, cái gì mới thật sự là lực lượng. Ngọc Đế Hạo Thiên đứng chắp tay, ngạo nghễ nói ra. Lời nói vừa dứt, lực lượng cường đại từ Ngọc Đế Hạo Thiên trong thân thể bạo phát đi ra, khí tức khủng bố hướng về Khương Hằng hoành áp mà tới. Khương Hằng thần sắc như thường, tựa như không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí liền khí tức cũng không từng hiện lộ, chỉ là dị thường khinh thường nhìn qua Ngọc Đế Hạo Thiên. Nhìn thấy Khương Hằng ánh mắt, Ngọc Đế Hạo Thiên lần thứ hai giận dữ. Liên la loại ánh mắt này, hoàn toàn không có đem hắn cái này Ngọc Đế Hạo Thiên coi thành chuyện gì to tát. Hôm nay, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên liền phải tại tất cả Hồng Hoang Thiên Địa cường giả trước mặt, lấy chém giết nhân tộc đương đại nhân hoàng tới lập uy. Hắn muốn để tất cả Hồng Hoang Thiên Địa cường giả đều biết, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên cũng là một tôn cường giả đỉnh cao, hắn phải một trận chiến dựng nên thiên đỉnh quyền uy. Tại Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến này lúc buộc phát đợi, bọn hắn cũng không từng che giấu cái gì. Vì thế, Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong cường giả đều có chỗ cảm giác. Ngoại trừ thánh nhân chưa hề xuất hiện bên ngoài, Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong có danh tiếng cường giả, trên cơ bản đều đã đến ba mù ở hai ba tầng trời bên ngoài. Trong đó, Xiển giáo cùng Tiệt giáo đệ tử càng là dị thường chú ý một trận chiến này. Bởi vì, vô luận là Ngọc Đế Hạo Thiên, vẫn là đương đại nhân hoàng, đều cùng Phong Thần Lượng Kiếp có cực lớn quan hệ. Hiện tại, dạng này hai tôn cường giả yếu quyết một cái hùng, Xiển giáo cùng Tiệt giáo đều không thể không cân nhắc một trận chiến này rốt cuộc sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng. Đây cũng là Ngọc Đế Hạo Thiên cố tình làm, hắn phải thông qua một trận chiến này, nói cho tất cả Hồng Hoang Thiên Địa cường giả, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên mới là thiên địa chủ thể. Đại sư huynh, ngươi thế nào xem một trận chiến này? Tiệt giáo đệ tử cũng tại cách đó không xa quan chiến, Vân Tiêu tiên tử lúc này nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, mở miệng hướng Đa Bảo đạo nhân dò hỏi. Đương đại nhân hoàng tuy là một vị tuyệt thế kiêu hùng, càng là đã từng cùng tiếp dẫn thánh nhân một trận chiến, nhưng ngươi ta đều biết trận chiến kia kết quả đại biểu không là cái gì. Ngọc Đế Hạo Thiên là thiên đình chi chủ, những năm này mặc dù không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là một vị chính cống chuẩn thánh cường giả. Nếu như là tình huống bình thường mà nói, một trận chiến này, cái kia nhân hoàng nên không có một chút cơ hội. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói ra. Thực biết như thế sao? Vân Tiêu tiên tử tự lẩm bẩm nói ra. Đa Bảo đạo nhân nói tự nhiên không có vấn đề quá lớn, trước mắt vị này nhân hoàng chỉ là đại La Kim tiên mà thôi, như thế nào lại địch nổi chuẩn thánh cấp độ Ngọc Đế Hạo Thiên. Nhưng đã từng cùng Khương Hằng tiếp xúc qua Vân Tiêu tiên tử, từ đầu đến cuối đều cho rằng, trước mắt vị này nhân hoàng tuyệt đối không phải một vị nhân vật đơn giản. Hơn nữa, một trận chiến này vẫn là nhân hoàng chủ động bước lên, nếu là không có nắm chắc, vị này thâm bất khả chắc nhân hoàng há lại sẽ chủ động xuất thủ. Cái khác quan chiến cường giả, lúc này cũng đang sôi nổi nghị luận, nhưng ở đại đa số cường giả xem ra, một trận chiến này kết quả căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Duy nhất không xác định, có lẽ là nhân tộc đương đại nhân hoàng, rốt cuộc có thể hay không bởi vì một trận chiến này mà hoàn toàn chết đi mà thôi. Ngọc Đế Hạo Thiên ngưng tụ khí tức khủng bố, vừa xài bước ra, đây mới thực là thiên đế gần phàm, sắp sửa chấn áp phản kháng thiên đế dị đoan. Ngọc Đế Hạo Thiên ngạo nghễ nhìn xem Khương Hằng, vẹn vẹn chỉ là một quyền vung ra, không có chút nào xinh đẹp, đây là thuần túy lấy lực các người. Thân là chuẩn thánh, hơn nữa còn là chuẩn thánh đỉnh phong, tại đối mặt một cái đại La Kim tiên thời điểm, Ngọc Đế Hạo Thiên không cho rằng chính mình còn cần cái gì thủ đoạn đặc thủ. Chỉ cần lấy lực các người, đường đường chính chính đem trước mắt vị này nhân hoàng đánh bại, liền tự nhiên có thể hiện lộ rõ ràng hắn vị này Ngọc Đế vô thượng quyền uy. Vô cùng rộng lớn lực lượng trong nháy mắt từ Ngọc Đế Hạo Thiên một quyền này bên trong bạo phát đi ra, mang theo to lớn thanh thế, hướng về Khương Hằng đè xuống. Khương Hằng lần thứ hai coi nhẹ cái kia kinh khủng áp lực, đồng dạng cũng là bước ra một bước, sau đó vô cùng đơn giản vung ra một quyền. Cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt bộc phát, cố lực lượng này là cường đại như vậy, căn bản cũng không giống như là một cái đại La Kim tiên có thể bạo phát đi ra lực lượng. Ầm ầm. Hai cố cường đại lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, cực lớn tiếng oanh minh tại ba mù ở hai ba tầng trời bên ngoài vang vọng. Một cái mắt, hỗn độn chi khí khuấy động, hư không không ngừng rung động, lực lượng vô hình hướng về phương xa khuếch tán, để cho không ít cường giả hơi biến sắc. Không hề nghi ngờ, đây là chuẩn thánh cấp độ lực lượng đụng nhau. Ngọc Đế Hạo Thiên dù chưa sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thủ, nhưng cũng chưa từng lưu thủ. Ngọc Đế Hạo Thiên chính là muốn một quyền áp đảo Khương Hằng, như thế mới có thể hiện ra hắn đỉnh phong chuẩn thánh cường giả thực lực, mới có thể dựng nên thiên đỉnh quyền uy. Nhưng rất hiển nhiên, Ngọc Đế Hạo Thiên dự định triệt để thất bại. Đồng dạng là một quyền vung ra, Khương Hằng buộc phát ra lực lượng thế mà cường đại như vậy, không có khả năng. Một cái đại La Kim tiên làm sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Thân là Ngọc Đế, Hạo Thiên cho dù có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc đại khí phách, lúc này trong lòng vẫn là tràn đầy chấn kinh. Vừa một quyền kia uy lực rốt cuộc thế nào, Ngọc Đế Hạo Thiên chính mình rõ ràng trong lòng, vậy căn bản cũng không phải là một cái đại La Kim tiên có thể ngăn cản. Nhưng trước mắt cái này nhân hoàng chẳng những chặn lại, hơn nữa thoạt nhìn còn dị thường thoải mái. Xem biểu tình kia, tựa như còn không có xuất toàn lực đồng dạng. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Trước mắt cái này nhân hoàng vẹn vẹn chỉ là một cái đại La Kim tiên mà thôi, lúc nào đại La Kim tiên cũng có thể có được cường đại như thế thực lực. Không có cái gì là không thể. Chỉ có thể nói ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Khương Hằng dị thường khinh thường nói ra. Một dạng đại La Kim tiên tự nhiên là không có khả năng đối kháng chuẩn thánh, nhưng người nào gọi Khương Hằng liền là toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đặc thù nhất đại La Kim tiên. Đỉnh phong chuẩn thánh. Khương Hằng cũng không phải không có đấu qua, không quản là Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Khổng Tuyên, cái nào thực lực đều không thể so với Ngọc Đế Hạo Thiên kém. Hừ. Ngăn trở ta một quyền, quả thật làm cho ta hơi kinh ngạc, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối kháng ta. Quá ngây thơ rồi. Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn là dị thường khinh thường nhìn qua Khương Hằng, mặc dù Khương Hằng để cho hắn có một ít kinh ngạc, nhưng một trận chiến này kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Ha ha ha. Ta đã nói, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, tiếp xuống, cho ngươi kinh ngạc sự tình sẽ chỉ càng nhiều. Khương Hằng ánh mắt từ từ chuyển sang lạnh lẽo, cũng là thời điểm phải cho Ngọc Đế Hạo Thiên một chút dạy dỗ. Chương 168, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Từ Thiên Hoàng Phục Hy thời đại bắt đầu, đây đã là Ngọc Đế Hạo Thiên lần thứ 3 mưu đồ nhân tộc, cái gọi là quá tam ba bận, Khương Hằng dễ dàng tha thứ cũng là có cực hạn. Ngọc Đế Hạo Thiên tự cho là bên trên thừa thiên mệnh, chính là đạo tổ Hồng Quân Khâm Điểm Thiên Đình chi chủ, chuyện đương nhiên hẳn là thống lĩnh Hồng Hoang Thiên Địa. Từ Ngọc Đế Hạo Thiên hai lần trước tính toán nhân tộc liền có thể nhìn ra, Ngọc Đế Hạo Thiên bản thân cũng là một vị tiêu hùng, có cực lớn dạ tâm. Trước kia, Thiên Đình thực lực không mạnh, Ngọc Đế Hạo Thiên cho dù có thiên đại khát vọng, cũng chỉ có thể âm thầm nhẫn lại, chậm rãi xúc tích lực lượng. Nhưng bây giờ, Ngọc Đế Hạo Thiên cuối cùng là thật vất vả chờ tới phong thần lượng kiếp, Thiên Đình đại hưng cũng đã là chú định sự tình. Viên Tiêu ngao ngoe muốn động tâm lại là rốt cuộc khó có thể áp chế, cho nên Ngọc Đế Hạo Thiên xuất thủ lần nữa, hơn nữa vừa lên tới liền là đại thủ bút, đem mục tiêu đặt ở nhân tộc trên thân, đây đúng là đại thủ bút. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Ngọc Đế Hạo Thiên làm như vậy cũng không phải là không hề có đạo lý. Trước hết, ngày nay nhân tộc mặc dù là thiên địa nhân vật chính, thực lực cũng xác thực cường đại, nhưng nhân tộc đại bộ phận thực lực đều tập trung ở Hỏa Vân Động bên trong. Tại đạo tổ lệnh cấm phía dưới, Hỏa Vân Động bên trong nhân tộc nội tình không cách nào bước ra Hỏa Vân Động nửa bước, tự nhiên cũng liền không cách nào đối Ngọc Đế Hạo Thiên tạo thành uy hiếp. Mà bây giờ nhân tộc, với tư cách thiên địa nhân vật chính, là khắp nơi đều không thể coi nhẹ tồn tại. Nếu như là Ngọc Đế Hạo Thiên có thể áp đảo nhân tộc, lại sẽ như thế nào? Thiên Đình lập tức liền sẽ uy danh đại trấn, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên càng là có thể một lần dựng nên vô thượng quyền uy, trở thành phong thần lượng kiếp chúng cử tầng nặng nhẹ tồn tại. Huống chi, nhân tộc trọng yếu như vậy, nếu như là Thiên Đình có thể áp đảo nhân tộc, có khả năng nhận được chỗ tốt đơn giản khó có thể tưởng tượng. Cho nên, Ngọc Đế Hạo Thiên lần thứ hai không chút do dự đối nhân tộc xuất thủ, nhưng mà này còn vừa lúc phù hợp thiên đạo đại thế. Tây Bá Hầu Cơ Sương, nói cho cùng chỉ là một con cờ, nhưng là thiên đạo cùng đạo tổ Hồng Quân con cờ, tự nhiên cũng liền có vẻ không hề tầm thường. Ngọc Đế Hạo Thiên duy nhất không ngờ tới là trước mắt vị này nhân hoàng thực lực, một cái đại la kim tiên mà thôi, vậy mà có thể mạnh đến trình độ như vậy. Nhưng cái này cũng không có quan hệ, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái đại la kim tiên mà thôi, thật đúng là có thể cường đại đến nghịch thiên mức độ. Ngọc Đế Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Khương Hằng, giơ tay lên một chỉ, một tòa liền từng bảo tháp hiện lên ở đỉnh đầu hắn bên trên, tỏa ra vô lượng thần quang. Thần quang chiếu sáng ba mủ ở hai ba tầng trời bên ngoài, tại cái kia to lớn lực lượng trước mặt, hỗn độn chi khí đều muốn vì đó lui tán. Đây là Ngọc Đế Hạo Thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo cấp độ Hạo Thiên tháp, chính là đạo tổ Hồng Quân ban cho, có cực kỳ khủng bố uy lực. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng coi là chuyển động tức giận, trực tiếp hiện ra cái này tiên thiên linh bảo, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng về Khương Hằng trấn áp mà tới. Trong chốc lát, Khương Hằng cũng cảm giác được chính mình xung quanh không gian bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ trấn áp, thậm chí bắt đầu từ từ ảnh hưởng đến hắn thân hình. Với tư cách tiên thiên linh bảo, Hạo Thiên tháp uy lực từ không cần nhiều lời, tháp này có thể hấp tinh đổi trăng, có được to lớn vô cùng lực lượng. Một khi bị Hạo Thiên tháp khóa chặt, vô cùng vô tận lực lượng liền sẽ giam cầm tại người, cuối cùng sẽ bị hút vào Hạo Thiên tháp bên trong, bị triệt để trấn áp. Đừng nói đại la kim tiên, liền xem như bình thường chuẩn thánh, tại Hạo Thiên tháp trấn áp phía dưới, đều khó mà may mắn thoát khỏi tại khó. Cảm nhận được Hạo Thiên tháp cái kia vô thượng uy lực, chung quanh một chút chuẩn thánh đã tất cả đều biến sắc, không thể không lần thứ hai cách xa chiến trường mấy phần. Cho ta trấn áp. Ngọc Đế Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Hạo Thiên tháp bay ra, hướng về Khương Hằng đỉnh đầu rơi xuống. Cái này một thời gian, Khương Hằng rõ ràng cảm giác được, cái kia cỗ trấn áp lực lượng trở nên càng thêm cường đại, thậm chí liền liền hỗn độn chi khí đều bị trấn áp. Phá. Khương Hằng thần sắc như thường, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng mà phun ra một chữ. Trong chốc lát, lực lượng kinh khủng từ Khương Hằng trong thân thể bạo phát đi ra, Khương Hằng chung quanh thân thể trấn áp lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn. Tại thời khắc này, tất cả quan chiến cường giả cũng có thể cảm giác được, Khương Hằng hiện lộ ra tu vi đã là đạt đến đỉnh phong đại la kim tiên cấp độ. Cái này đã đầy đủ dọa người, phải biết, chỉ tính tha hóa đế tân giáng sinh nhân tộc thời gian tới nói, Khương Hằng tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là tu luyện hơn 100 năm mà thôi. Hơn 100 năm thời gian, liền từ không hề tu vi bước vào đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh, đây là như thế nào kinh khủng tốc độ tu luyện. Nhưng đáng sợ hơn là, Khương Hằng lúc này lấy đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh, chỗ bạo phát đi ra lực lượng, vậy mà đã đạt đến chuẩn thánh chi cảnh. Tuyệt đối là chuẩn thánh cấp độ lực lượng, bằng không thì cũng không có khả năng trực tiếp làm vỡ nát Hạo Thiên tháp cái kia cường đại trấn áp lực lượng. Ngọc Đế Hạo Thiên trên mặt hiện hiện mấy phần chấn kinh, nhưng y nguyên vẫn là giơ tay lên một chỉ, Hạo Thiên tháp lần thứ hai hướng Khương Hằng trấn áp mà tới. Hạo Thiên tháp bên trên ngưng tụ sức mạnh so vừa rồi càng là cường đại mấy phần, cái kia cường đại trấn áp lực lượng càng đem hỗn độn lực lượng đình chỉ lưu động. Lấy đại La Kim Tiên tu vi, có thể có được như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ngươi đã đầy đủ để cho bản đế kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ. Không có tiên thiên linh bảo nơi tay, ngươi vĩnh viễn không thể nào là đối thủ của ta, ngươi cũng chỉ là đại La Kim Tiên mà thôi. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Hỗn độn chi khí bị Hạo Thiên tháp lực lượng định trụ, Khương Hằng liền giống như rơi vào vũng bùn bên trong người một dạng, rốt cuộc khó có thể động đậy mảy may. Cùng lúc đó, Hạo Thiên tháp thần quang đại thịnh, rủ xuống ước vạn sợi quang huy, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hướng về Khương Hằng trấn áp mà tới. Có thể nhìn thấy, lúc này Hạo Thiên tháp dưới đáy đã là mở ra một cái hắc động, kinh khủng trấn áp lực lượng chính là từ cái này trong lỗ đen truyền đến. Vô lượng thần huy che chở Khương Hằng xung quanh thời không, Ngọc Đế Hạo Thiên đây là muốn để cho Khương Hằng rơi vào Hạo Thiên tháp bên trong, lại đem Khương Hằng triệt để trấn áp. Tiên Tiên Linh Bảo uy lực sát thực cường hãn, nhưng chỉ là như thế, còn chưa đủ. Khương Hằng nói ra. Lời nói vừa dứt, Khương Hằng nhục thân nhẹ nhàng chấn động, huyết nhục chi khu bên trong nháy mắt bộc phát ra một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Trong chốc lát, Hạo Thiên tháp trấn áp lực lượng lần thứ hai vỡ vụn. Liên liên cái kia hỗn độn chi khí, tại Khương Hằng kinh khủng nhục thân lực lượng trước mặt, cũng bị trong nháy mắt vỡ vụn. Khương Hằng một quyền đánh ra, chính giữa Hạo Thiên tháp. Chẳng những là đem Hạo Thiên tháp bên trên ngưng tụ vô lượng thần quang đánh cho ảm đạm, càng đem Hạo Thiên tháp đánh bay. làm sao có thể? Khủng bố như thế nhục thân lực lượng. Ngọc Đế Hạo Thiên lần thứ hai biến sắc, nhìn về phía Khương Hằng trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc, lại thêm mang theo khó có thể tin thần sắc. Nếu như nói Vu tộc chân thân chính là Hồng Hoang Thiên Địa nhục thân số 1, như thế, giờ này khắc này, Khương Hằng nhục thân lực lượng đã là siêu việt Vu tộc chân thân. Đây chính là xuất xứ từ Khương Hằng đối với sinh mạng tầng sâu nhất lĩnh ngộ, vào lúc đó, Khương Hằng liền có thể sáng tạo ra Hỗn Độn thể, Tiên Thiên Đạo thể, Thánh Thai mấy người vô thượng thể chất. Nhưng đến cuối cùng, Khương Hằng lại là phát hiện, cái gì vô thượng thể chất, cái gì vô địch nhục thân, thực ra tất cả những thứ này đều là hư ảo. Chỉ cần có thể đào móc ra sinh mệnh huyền bí, dù cho là một giới phàm thể, một dạng có thể thành tựu vô địch nhục thân. Hơn nữa, so với đủ loại vô địch thể chất, nhục thể phàm thai ngược lại là càng thêm gần sát đại đạo, có vô hạn khả năng. Trên một điểm này cũng có thể thấy được nữ hoa thánh nhân đặc thù, nàng sáng tạo ra tới nhân tộc, đúng là không phải bình thường tồn tại. Dù cho là lấy thiên đạo cùng đạo tổ hồng quân năng lực, cũng vô pháp sáng tạo ra nhân tộc, cái khác thánh nhân càng thêm là không có năng lực này. Nữ hoa thánh nhân có thể sáng tạo ra nhân tộc, đã là bởi vì tự thân đối với sinh mạng lĩnh ngộ, nhưng càng nhiều chỉ sợ lại là thiên mệnh cho phép. Mà loại này thiên mệnh, căn bản cũng không phải là xuất xứ từ thiên đạo, mà là tầm thứ cao hơn đại đạo. Đại đạo khâm điểm, mới có nữ hoa tạo người. Khương Hằng cũng chính là chịu cái này dẫn dắt, không tại truy cầu đủ loại cường đại vô thượng thể chất, ngược lại là bắt đầu đào móc nhân thể cấp độ sâu huyền bí. Không quản là hoàn mỹ thế giới lấy thân là loại chi pháp, vẫn là già thiên thế giới nhân thể bí cảnh tu luyện chi pháp, đều cho Khương Hằng rất nhiều tham khảo. Cho nên, đến tha hóa đế tân một thế này, Khương Hằng vốn có nhục thân, sớm đã là phá vỡ đã từng hoàng cổ thánh thể cực hạn. Đại thành thánh thể liền có thể khiêu chiến đại đế, mà bây giờ, Khương Hằng vẹn vẹn dựa vào nhục thân lực lượng, liền có thể ngạnh cương bất luận cái gì đỉnh phong chuẩn thánh. Cho nên nói ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, cảnh giới là tu luyện cơ sở, nhưng cảnh giới lại không có nghĩa là hết thảy. Khương Hằng khinh thường nói ra. Nói xong, Khương Hằng đã là bước ra một bước, kinh khủng nhục thân lực lượng triệt để bộc phát, một quyền phá vỡ mịt mờ hỗn độn, hướng về Ngọc Đế Hạo Thiên đánh tới. Ngọc Đế Hạo Thiên lập tức cảm nhận được cực kỳ khủng bố lực lượng ở trước mặt hắn, mịt mờ hỗn độn trực tiếp bị chia làm phân biệt rõ ràng hai bên. Không hề nghi ngờ, chỉ có cực kỳ cường đại lực lượng mới có thể chấn áp hỗn độn chi khí, để cho mịt mờ hỗn độn đều muốn là cỗ này lực lượng cường đại nhường đường. Ngọc Đế Hạo Thiên không dám chậm chạp, giơ tay lên một chỉ, Hạo Thiên tháp lần thứ hai về tới đỉnh đầu hắn bên trên, vô lượng thần quang trong nháy mắt tỏa ra. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng vào nhau, để cho chung quanh quan chiến những cường giả kia tất cả đều biến sắc, không tự giác lại lui ra phía sau một bước. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên đã là đứng chung một chỗ. Một máy mắt, cũng không biết Khương Hằng rốt cuộc là vung ra bao nhiêu quyền. Ngọc Đế Hạo Thiên thì là đỉnh đầu Hạo Thiên Tháp, lấy cái này tiên thiên linh bảo lực lượng thủ hộ tự thân, nhưng lại vẫn như cũng bị Khương Hằng đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Vị này nhân hoàng thực lực vậy mà thật là khủng bố đến trình độ như vậy. Triệu Công Minh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Tại Triều Ca thành bái kiến Khương Hằng thời điểm, từ Khương Hằng trên thân ngẫu nhiên để lộ ra đến khí tức, liền để Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử nhìn ra Khương Hằng cường đại. Nhưng Triệu Công Minh căn bản không có nghĩ đến, Khương Hằng thực lực lại có thể khủng bố như thế, vậy mà có thể đè ép chuẩn thánh đỉnh phong Ngọc Đế Hạo Thiên một trận nổ đánh. Đây đã là đỉnh phong chuẩn thánh cấp độ thực lực, thật không biết vị này nhân hoàng rốt cuộc là thế nào làm được. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nếu như nói xiển giáo hai giáo đệ tử bên trong, người nào thực lực mạnh nhất? Như thế, Tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân tuyệt thế việc đáng làm thì phải làm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cái kia ngay tại kịch chiến hai vị đỉnh phong chuẩn thánh, Đa Bảo đạo nhân trên mặt cũng đầy là ngưng trọng thần sắc. Ngọc Đế Hạo Thiên tử không cần bao nhiêu, vô luận là tự thân tu vi, vẫn là pháp bảo, toàn bộ đều là đỉnh tiêm, đúng là chuẩn thánh bên trong cường giả tối đỉnh. Dù cho là Đa Bảo đạo nhân, nếu như là cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến, chỉ sợ cũng không có chút nào thủ thắng nắm chắc. Nhưng càng thêm để cho Đa Bảo đạo nhân kiên kỵ vẫn là Khương Hằng, vị này nhân hoàng nhục thân mạnh, đã đạt đến khoáng cổ tuyệt kim tình trạng. Dù cho là tổ vu phục sinh, chỉ nói nhục thân độ mạnh, chỉ sợ tại vị này nhân hoàng trước mặt cũng có chút không đáng chú ý. Chương 169, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. 2. Đa Bảo đạo nhân mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, nếu như là cùng trước mắt cái này nhân hoàng một trận chiến, hắn chỉ sợ không có chút nào thủ thắng khả năng. Đa Bảo đạo nhân còn như vậy, cái khác quan chiến cường giả tự nhiên càng không cần phải nói. Từ lần trước cùng tiếp dẫn thánh nhân đánh một trận xong, Khương Hằng lại một lần nữa rung động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Ngọc Đế Hạo Thiên cũng là càng đánh càng sợ, trước mắt vị này nhân hoàng căn bản không có lấy ra cái gì thủ đoạn đặc thù, vẹn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng đang cùng hắn một trận chiến. Nhưng liền xem như thế, cái kia cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhục thân, lực phong ngự cường đại đến tựa như là vạn kiếp bất hủ, lực phá hoại càng là có thể nói kinh khủng. Tiên Thiên Linh Bảo Hạo Thiên tháp căn bản khó có thể làm sao Khương Hằng mảy may, ngược lại là Ngọc Đế Hạo Thiên bị Khương Hằng đánh cho liên tiếp lui về phía sau, có vẻ có chút chật vật. Ngọc Đế Hạo Thiên sắc mặt khó coi, lúc này đây hắn vốn là mang theo kinh hoàng chi uy mà đến, chuẩn bị một trận chiến triệt để đặt vững thiên đỉnh quyền uy. Như bây giờ đánh mãi không xong, ngược lại là hắn bị Khương Hằng áp chế. Đừng nói dựng nên thiên đỉnh quyền uy, mặt đều bị ném hết. Nhân hoàng, ngươi thành công chọc giận ta, hôm nay ta nhất định phải ở đây đưa ngươi triệt để chém giết. Ngọc Đế Hạo Thiên tức giận nói ra. Ngoan thoại ngươi đã nói quá nhiều, nếu như là bản sự tranh thủ thời gian lấy ra. Bằng không thì, một trận chiến này thực tế quá mức không thú vị một chút. Khương Hằng khinh thường nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên trong nháy mắt cả giận nói cực điểm, Từ cùng Khương Hằng giao thủ đến nay, hắn liền khắp nơi bị trước mắt cái này nhân hoàng chô áp chế. Ngọc Đế Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên toát ra một vệt thần quang, một mặt cổ điện cái gương hiển hóa ra ngoài, bị Ngọc Đế Hạo Thiên cầm trong tay. Hạo Thiên kính, đồng dạng là đạo tổ Hồng Quân ban cho Ngọc Đế Hạo Thiên tiên thiên linh bảo, uy lực cũng không tại Hạo Thiên tháp phía dưới. Với tư cách tiên thiên linh bảo cấp độ chí bảo, Hạo Thiên kính có nhìn rõ thiên địa năng lực, hết thảy yêu ma quỷ quái tại Hạo Thiên kính trước mặt đều đem không chỗ che thân. Hơn nữa, Hạo Thiên kính cùng Hạo Thiên tháp hai kiện tiên thiên linh bảo phối hợp phía dưới, có khả năng bạo phát đi ra uy lực càng là có thể gia tăng mấy lần. Lúc này, khi Ngọc Đế Hạo Thiên lấy ra Hạo Thiên kính bên trong, cái kia vô lượng thần quang liền ra chỉ tại Hạo Thiên tháp bên trên, ngưng tụ thành ngàn vạn dị sắc. Trong chốc lát, Hạo Thiên tháp chấn áp lực lượng trở thành càng khủng bố hơn, vô cùng vô tận hỗn độn chi khí bị Hạo Thiên tháp hút vào trong tháp, hóa thành Hạo Thiên tháp lực lượng. Kể từ đó, Hạo Thiên tháp uy lực lần thứ 2 tăng cường mấy phần. Chấn áp lực lượng bao phủ xuống, thế mà lần thứ nhất đem Khương Hằng chấn khai. Cho ta chấn áp. Ngọc Đế Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể lần thứ 2 tỏa ra vô lượng kim quang. Kim quang ngưng tụ phía dưới, vậy mà ngưng tụ thành 9 đầu ngũ trảo kim long. Thân là Thiên Đình chi chủ, Ngọc Đế Hạo Thiên tuân theo đúng là thiên địa chí tôn thần vị. Trở thành Thiên Đình chi chủ những năm này, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, đem chính mình một thân lực lượng ngưng tụ trở thành Cựu Long lực lượng. Đây là thần vị lực lượng, đại biểu chính là Hồng Hoang Thiên Địa Chúa Tể chí tôn mệnh cách, vốn là có lấy cực kỳ khủng bố uy lực. Chỉ là dựa vào cái này 9 đầu ngũ trảo kim long, bình thường chuẩn thánh, chỉ sợ vừa đối mặt công phu liền sẽ bị Ngọc Đế Hạo Thiên chỗ trấn áp. Ngọc Đế Hạo Thiên lúc này cũng là liều mạng, không tiếc triển lộ chính mình át chủ bài, cũng thể phải đem trước mắt vị này nhân hoàng triệt để trấn áp. Dạng này mới có chút ý tứ. Nhưng nếu chỉ là như thế, lại như cũ có một ít không đáng chú ý. Khương Hằng nói xong, trên thân đồng dạng bộc phát ra một luồng bá đạo tuyệt luân khí tức, kia là thuộc về nhân tộc đương đại nhân hoàng vô thượng khí tức. Hạo Thiên là Thiên Đình chi chủ không sai, nhưng Khương Hằng cũng là nhân tộc đương đại nhân hoàng. Lúc này Hồng Hoang thiên địa, người cũng không dưới trời. Nhân hoàng chi vị tự nhiên cũng không tại Thiên Đình chi chủ phía dưới, giữa hai bên, tạm thời tới nói, căn bản cũng không có phân chia cao thấp. Ngọc Đế Hạo Thiên muốn dùng Thiên Đình chi chủ thần vị tới áp chế Khương Hằng, căn bản chính là đánh nhầm tính toán. Thậm chí không cần sử dụng đế quyền tám thức, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một chút bình thường thủ đoạn, Khương Hằng tay không tấc sắt liền có thể cùng Ngọc Đế Hạo Thiên chiến tương xứng. Hai kiện tiên thiên linh bảo đúng là Ngọc Đế Hạo Thiên trong tay phát huy ra uy lực cực lớn, nhưng Khương Hằng nhục thân mạnh, đã là tiên thiên linh bảo khó thương. Chiến đấu tiếp tục một lúc sau, Khương Hằng càng đánh càng mạnh, cái kia bá đạo tuyệt luân nhân hoàng khí tức càng là càng ngày càng đậm hơn, rung động ba mủ ở hai ba tầng trời bên ngoài. Dù cho là những cái kia ngay tại quan chiến cường giả, lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Khương Hằng, bọn hắn lúc này cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Có thể nói, một trận chiến này tiến hành đến hiện tại mức độ, đã không người còn dám khinh thị Khương Hằng thực lực, đây đúng là một vị đỉnh phong cường giả cấp chuẩn thánh. Xiển Tiệt hai giáo đệ tử càng là vẻ mặt nghiêm túc, tại phong thần lượng tiếp tiến đến thời điểm, nhân tộc có vẻ cực kỳ trọng yếu, nhưng không có người chân chính đem nhân tộc để ở trong mắt. Mấu chốt nhất nguyên nhân, liền là ngày nay nhân tộc đã không có chuẩn thánh cấp độ cường giả tọa chấn. So với Xiển Tiệt hai giáo, cái này tự nhiên là không đáng chú ý. Nhưng Khương Hằng vị này nhân hoàng hành không xuất thế, lại là để cho nhân tộc trở thành phong thần lượng kiếp bên trong không cách nào coi nhẹ tồn tại. Đối mặt dạng này một vị đỉnh phong chuẩn thánh, không quản là Xiển giáo, vẫn là Tiệt giáo, đều không có nắm chắc tất thắng, nhìn xem hiện tại Ngọc Đế Hạo Thiên liền có thể biết được. Ngọc Đế Hạo Thiên lúc này tự nhiên không dễ chịu, không thể một lần chém giết nhân hoàng, dựng nên thiên đỉnh quyền uy còn chưa tính. Thế nhưng hiện tại, Ngọc Đế Hạo Thiên chẳng những hoàn toàn xảy ra thế yếu, hơi không cẩn thận, hắn thậm chí rất có thể thua ở Khương Hằng trong tay. Thượng cổ thời đại, Ngọc Đế Hạo Thiên liền bị nhân hoàng đối qua hai lần, cái kia đã cho Ngọc Đế Hạo Thiên cảm nhận được cực lớn sỉ nhục. Ngày nay, mang theo tất thắng lòng tin đến đây, nếu như là còn thua ở trước mắt cái này nhân hoàng trong tay, Ngọc Đế Hạo Thiên còn mặt mũi nào tự nhận là thiên đình chi chủ? A a a, đáng chết nhân hoàng, là ngươi bức ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, Ngọc Đế Hạo Thiên đã triệt để đã mất đi lý trí, ánh mắt bên trong đều là để lộ ra vẻ điên cuồng. Một quyền vung ra, cuồng bạo lực lượng lần thứ hai đem Ngọc Đế Hạo Thiên đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Khương Hằng lúc này mới khinh thường nói ra: vô luận ngươi còn có cái gì bản sự, trận chiến này cho tới bây giờ thời khắc này cũng nên đã xong. Khương Hằng đã không định lại cùng Ngọc Đế Hạo Thiên dây dưa tiếp, thiên đạo cùng đạo tổ đã là tử, phong thần đại kiếp sắp trước mặt mở rộng. Tại trọng yếu như vậy thời khắc, nhân tộc bên trong còn có rất nhiều chuyện chờ lấy Khương Hằng đi xử lý, nơi nào có thời gian ở chỗ này cùng Ngọc Đế Hạo Thiên dây dưa. Bất quá, lúc này đây, Ngọc Đế Hạo Thiên đã dám ra tay tính toán nhân tộc, Khương Hằng tự nhiên muốn để lại cho hắn một cái vĩnh viễn khó quên ký ức. Đúng lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên điên cuồng hướng về Khương Hằng vào tới, thân thể của hắn bên trên đột nhiên hiện ra nồng đậm kim sắc quang mang. Công đức kim quang. Như thế nồng đậm, lúc này đã ngưng tụ trở thành công đức kim thân. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Ngọc Đế Hạo Thiên toàn bộ thân hình đều ngưng tụ ở rực rỡ kim sắc quang mang bên trong, triệt triệt để biến thành một cái kim nhân. Khương Hằng nói không sai, Ngọc Đế Hạo Thiên xác thực lấy khó có thể tưởng tượng công đức lực lượng ngưng tụ trở thành một cỗ hoàn chỉnh công đức kim thân. Công đức kim thân loại vật này, căn bản là không có cách dùng cường đại hay không để hình dung, bởi vì công đức kim thân bản thân thực ra cũng không tồn tại cái gì lực lượng cường đại. Nhưng công đức kim thân chẳng những có cực kỳ cường đại lực phòng ngự, chỉ cần công đức đủ nhiều, thậm chí tiên thiên chí bảo cũng khó có thể thương hắn mảy may. Khó chơi nhất là, chỉ cần tổn thương đến công đức kim thân mảy may, tự thân liền sẽ vì thế nhiễm phải vô tận nghiệp lực. Đơn giản tới nói, công đức kim thân tựa như là con nhím một dạng, phi thường khó chơi, là hồng hoang thiên địa bên trong vô số cường giả nghe mà biến sắc đồ vật. Bất quá, công đức kim thân mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải vạn năng. Đơn giản tới nói, công đức lực lượng là sẽ tiêu hao, dùng một chút ít một chút. Ngọc Đế Hạo Thiên với tư cách thiên đình chi chủ, tự nhiên là không thiếu công đức, cái này thực ra liền cùng hậu thổ tổ vu lục đạo luân hồi là một dạng. Chỉ cần hậu thổ tổ vu vẫn là lục đạo luân hồi chi chủ một ngày, lục đạo luân hồi bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngưng tụ công đức. Ngọc Đế Hạo Thiên cũng là một dạng, chỉ cần Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn là thiên đình chi chủ một ngày, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Cho nên, đối với những người khác mà nói vô cùng chân quý công đức, Ngọc Đế Hạo Thiên đã có thể xa xỉ dùng đến ngưng tụ công đức kim thân. Mà có công đức kim thân Ngọc Đế Hạo Thiên, không thể nghi ngờ liền chính là cực kỳ khó chơi tồn tại, dù cho là thánh nhân không nguyện ý đối Ngọc Đế Hạo Thiên xuất thủ. Tựa như là hiện tại, nếu là đối Ngọc Đế Hạo Thiên xuất thủ, chẳng những rất khó đánh vỡ công đức kim thân, sẽ còn trêu chọc vô tận nghiệp lực quân thân. Cho dù Khương Hằng là nhân hoàng, một khi vô tận nghiệp lực ra thân, đồng dạng sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí còn có thể vì thế ảnh hưởng đến tự thân tu vi. Chết đi cho ta. Ngọc Đế Hạo Thiên ngưng tụ công đức kim thân sau đó, một bộ cực kỳ điên cuồng bộ dáng, hướng về phía Khương Hằng liền là một trận điên cuồng tấn công. Đây là tự tin Khương Hằng không làm gì được chính mình công đức kim thân, Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đối Khương Hằng xuất thủ. Không nghĩ tới Ngọc Đế Hạo Thiên thế mà ngưng tụ ra cường đại như thế công đức kim thân, sau này chỉ sợ lại không có bất kỳ cái gì cường giả dám hướng hắn xuất thủ. Vân Tiêu Tiên Tử trầm giọng nói ra. Tiệt giáo đệ tử tất cả đều gật đầu, cái khác đang quan chiến cường giả tất cả đều là ý tưởng như vậy, có công đức kim thân hộ thể, ai dám hướng Ngọc Đế Hạo Thiên xuất thủ. Thiên đình những năm này không hiện sơn không lộ thủy, nhưng chúng ta vị này Hạo Thiên sư thúc lại là có được thêm át chủ bài, chỉ sợ tính toán quá lớn. Bất quá, hiện tại đã Hạo Thiên sư thúc lấy ra công đức kim thân, cuộc chiến đấu này cũng đến nên kết thúc thời điểm. Đa Bảo đạo nhân nói ra. Tiệt giáo chúng đệ tử tất cả đều gật đầu, chẳng những là bọn hắn, cái khác quan chiến cường giả cũng kém không nhiều đều là cho rằng như thế. Ngọc Đế Hạo Thiên liền công đức kim thân như thế không thể tưởng tượng nổi đồ vật đều lấy ra, cái kia nhân hoàng liền xem như thủ đoạn lại cao minh, cũng không có khả năng đối kháng. Nhưng cũng không thể nói Khương Hằng liền sẽ như thế là bại, công đức kim thân rốt cuộc không có lực lượng cường đại, chỉ là có thể hộ thân mà thôi. Dựa theo đại đa số cường giả phán đoán, trận chiến này cuối cùng sợ rằng sẽ là không thắng không bại cục diện, đến cuối cùng, chỉ sợ cũng sẽ không giải quyết được gì. Vô luận như thế nào, không quản là Ngọc Đế Hạo Thiên, vẫn là Khương Hằng, trong trận chiến này đều triển lộ ra khó lường đồ vật. Xiển Tiệt hai giáo không thể không tử tế suy nghĩ một cái. Sau trận chiến này, rốt cuộc sẽ đối với phong thần lượng kiếp sẽ có như thế nào ảnh hưởng? Tự cho là có công đức kim thân thì ngon. Đáng tiếc, vật này cũng không phải là chỉ có ngươi có được. Khương Hằng đột nhiên trầm giọng nói ra, sau một khắc, Khương Hằng trên thân, đồng dạng là kim quang rực rỡ. Chương 170, Ngọc Đế. Giống như một đầu chó chết. Một. Khương Hằng trên thân đồng dạng hiện hiện vô lượng kim quang, đem Khương Hằng thân thể biến thành rực rỡ kim sắc, đây là thuần túy nhất công đức lực lượng. Sau một khắc, tại Ngọc Đế Hạo Thiên cùng cái khác người quan chiến gần như ngốc trệ ánh mắt bên trong, công đức kim thân đồng dạng xuất hiện tại Khương Hằng trên thân. Từ Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến này bắt đầu đến bây giờ, thật sự là cho những cái kia quan chiến cường giả quá nhiều rung động. Nhân tộc đương đại nhân hoàng lấy chính là Đại La Kim Tiên tu vi, triển lộ ra có thể so đỉnh phong chuẩn thánh cường đại nhục thân, bản này đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngọc Đế Hạo Thiên triển lộ ra đỉnh phong chuẩn thánh thực lực không nói, liền công đức kim thân loại này trọng lượng cấp đồ vật đều đem ra. Vốn cho rằng một trận chiến này sẽ đến đây kết thúc, ai cũng không ngờ tới, vị tiêu nhân hoàng vậy mà cũng sau đó một khắc hiện lộ ra công đức kim thân. Rất nhiều quan chiến cường giả không khỏi có một ít mê mang, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, công đức lực lượng lúc nào trở thành không đáng giá như vậy sao? Ngọc Đế Hạo Thiên xa sử dụng công đức lực lượng tới ngưng tụ công đức kim thân còn chưa tính, cái kia dù sao cũng là thiên đỉnh chi chủ, công đức thêm không biết dùng như thế nào cũng là bình thường sự tình. Lại nói, lấy Ngọc Đế Hạo Thiên đỉnh phong chuẩn thánh tu vi, liền xem như có được lại thêm công đức lực lượng thực ra cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, còn không bằng dùng đến ngưng tụ công đức kim thân. Nhưng trước mắt cái này nhân hoàng là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể có được khủng bố như thế công đức, còn không cần tới tăng cao tu vi, trái lại dùng đến ngưng tụ công đức kim thân? Không có khả năng. Ngươi bất quá là nhân tộc đương đại nhân hoàng mà thôi, hơn nữa trở thành nhân hoàng cũng mới hơn 100 năm, tại sao có thể có nhiều như vậy công đức? Ngọc Đế Hạo Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hằng trên thân ngưng tụ công đức kim thân, trong miệng giống giận, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trước mặt người khác vị này nhân hoàng triển lộ ra kinh khủng lục thân lực lượng sau đó, Ngọc Đế Hạo Thiên liền đã biết rõ, mình đã không còn chém giết Khương Hằng cơ hội. Nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên lại không thể bại, với tư cách thiên đỉnh chi chủ, hắn không thể thua với bất luận cái gì tồn tại, đặc biệt là không thể thua với trước mắt cái này nhân hoàng. Cái này không chỉ dính đến Ngọc Đế Hạo Thiên mặt mũi cùng thiên đình uy nghiêm, trong đó càng là có cấp độ sâu ý nghĩa. Chơi tại người bên trên, thiên đạo tại nhân đạo bên trên, đây là Ngọc Đế Hạo Thiên trở thành thiên đình chi chủ sau đó, mới chậm rãi từ thiên đạo bên trong lĩnh ngộ ra tới đạo lý. Nếu không phải như thế, Ngọc Đế Hạo Thiên như thế nào lại nhọc lòng một lần lại một lần mưu đồ nhân tộc, đây là hắn thân là thiên đình chi chủ sứ mệnh. Cho nên, Ngọc Đế Hạo Thiên mắt nhìn thế cục không đúng, lúc này mới sẽ bất chấp hậu quả lấy ra công đức kim thân. Vô luận như thế nào, hắn không thể thua với nhân hoàng. Nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên thế nào không cách nào nghĩ đến, trước mắt cái này nhân hoàng, chẳng những nhục thân khủng bố như vậy, thế mà cũng ngưng tụ công đức kim thân. Nhưng cái này sao có thể? Hắn có thể ngưng tụ công đức kim thân, là bởi vì hắn là thiên đình chi chủ, căn bản không cần là thu hoạch được công đức mà phát sầu. Một cái nhân hoàng, một cái bất quá vừa mới trở thành nhân hoàng trăm năm nhân tộc, dựa vào cái gì có thể thu hoạch được khổng lồ như thế công đức lực lượng? Ta tự nhiên là không có nhiều công đức như vậy, nhưng nhân tộc ta từ sinh ra một ngày lên, thu hoạch đến công đức lại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Chính là từng vị nhân tộc tiên tổ vượt mọi chông gai, nhân tộc ta mới có thể chậm rãi trở thành thiên địa chủ giác, có hôm nay huy hoàng cục diện. Ngươi nếu như là thành thành thật thật làm ngươi thiên đình chi chủ, ta cũng không thèm để ý ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, vậy mà một lần lại một lần tính toán nhân tộc ta. Vô luận là bất luận cái gì tồn tại, chỉ cần tính toán nhân tộc ta, liền tất nhiên phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Ta không tin, cho dù nhân tộc là ngày nay thiên địa chủ giác, ngươi cũng không có khả năng có được khổng lồ như thế công đức lực lượng. Đây là nghỉ ngơi. Đây tuyệt đối là nghỉ ngơi. Hết thảy đều là ảo tưởng, nhất định là ngươi sử dụng thủ đoạn gì. Ngọc Đế Hạo Thiên giống giận nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên căn bản không tin tưởng trước mắt tất cả những thứ này, vô luận như thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận, trước mắt cái này nhân hoàng như hắn đồng dạng, cũng có được công đức kim thân. Nghỉ ngơi. Có phải hay không nghỉ ngơi, thử một lần liền biết. Không nên dùng ngươi vô tri tới suy đoán ngươi không thể nào hiểu được sự tình. Bất quá, vì để cho ngươi bị bại minh bạch, ta sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì ta sẽ có được khổng lồ như thế công đức lực lượng, còn có thể ngưng tụ công đức kim thân. Ngươi cũng đã biết, tại viễn cổ thời đại, là thoại nhân thị khoan gỗ lấy lửa, đốt lên nhân tộc ta ngọn lửa hy vọng. Ngươi cũng đã biết, tại viễn cổ thời đại, là hữu xảo thị kiến tạo phong ốc, để cho nhân tộc ta có che gió che mưa chỗ. Ngươi cũng đã biết, tại viễn cổ thời đại, là thương văn thị sáng lập chữ viết, để cho nhân tộc ta bắt đầu văn minh bắt đầu. Ngươi cũng đã biết, là tam hoàng trị thế, để cho nhân tộc ta trải rộng hồng hoang đại địa. Ngươi cũng đã biết, là ngũ đế xác định luân, để cho nhân tộc ta có lễ nghĩa liêm sỉ. Như thế đủ loại, thiên đạo hạ xuống công đức rốt cuộc có bao nhiêu? Bất quá là ngưng tụ một cỗ công đức kim thân mà thôi, lại coi là cái gì? Khương Hằng trầm giọng nói ra. Khương Hằng mỗi một chữ nói ra, đại biểu đều là nhân tộc từ sinh ra đến nay, từng bước một trở thành thiên địa cộng chủ chỗ kinh lịch cực khổ. Hiện tại, hồng hoang thiên địa sinh linh chỉ có thấy được nhân tộc huy hoàng, lại chưa hề nhìn thấy nhân tộc tại viễn cổ thời đại chỗ kinh lịch kiếp nạn. Tại nhân tộc sinh ra mới bắt đầu, nhỏ yếu nhân tộc có bao nhiêu là chết bởi hùng thú miệng? Nhân tộc lại là thế nào ương ngạnh sinh tồn ở hồng hoang đại địa bên trên? Lại có bao nhiêu hồng hoang sinh linh biết rõ, tại đối mặt yêu tộc uy hiếp lúc, nhân tộc kém chút liền vì thế trực tiếp diệt tộc. Là từng vị nhân tộc thủy tổ không ngừng cố gắng, là từng vị nhân tộc đời trước dùng huyết phân chiến, là Khương Hằng lần lượt khổ tâm nhu đồ, nhân tộc mới có hôm nay. Chỉ là một cỗ công đức kim thân mà thôi, xa xa không thể đại biểu nhân tộc từ sinh ra đến nay chỗ kinh lịch đủ loại cực khổ. Cùng lúc này đồng thời, Khương Hằng mỗi một câu nói thời điểm đều sẽ tiến lên trước một bước, trên thân khí thế cũng theo đó tăng vọt một điểm. Đợi đến toàn bộ lời nói xong, Khương Hằng đã là đến Ngọc Đế Hạo Thiên trước mặt, trên thân khí thế cũng đạt tới khó có thể tưởng tượng cấp độ. Giờ này khắc này, Khương Hằng mới giống như là trí cao vô thượng tiên đế, mang theo nhìn xuống chúng sinh ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Ngọc Đế Hạo Thiên. Mang theo không gì sánh kịp khí thế, Khương Hằng đấm ra một quyền, hướng về phá diệt hết thảy tín niệm, hướng về Ngọc Đế Hạo Thiên đánh tới. Ầm ầm. Sau một khắc, to lớn tiếng oanh minh tại ba mù ở hải ba tầng trời bên ngoài vang lên, Ngọc Đế Hạo Thiên thẳng tắp thân hình ầm vang sụp đổ. Lấy công đức kim thân đối công đức kim thần, Ngọc Đế Hạo Thiên công đức kim thân tự nhiên cũng sẽ không có một chút chỗ dùng. Hơn nữa, đừng nhìn Ngọc Đế Hạo Thiên góp nhặt vô số tuế nguyệt công đức kim thân khá cường đại, cùng Khương Hằng công đức kim thân so ra, lại chẳng là cái thá gì. Nếu như là nhất định phải định lượng lời nói, Khương Hằng công đức kim thân cường độ, so Ngọc Đế Hạo Thiên công đức kim thân trọn vẹn mạnh mấy lần có thừa. Giết ta, có bản lĩnh liền giết ta rồi. Ngọc Đế Hạo Thiên ngã trên mặt đất, điên cuồng giống giận. Lúc này, Khương Hằng cường đại nhục thân lực lượng trấn áp tại Ngọc Đế Hạo Thiên trên thân, để cho hắn căn bản là không cách nào động đậy nửa phần. Giờ này khắc này cảnh tượng, tựa như là Khương Hằng một cước giẫm tại Ngọc Đế Hạo Thiên trên thân, mà Ngọc Đế Hạo Thiên lại không cách nào ngăn cản mảy may. Chương 171, Ngọc Đế, giống như một đầu chó chết. 2. Như thế cảnh tượng, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên tới nói, tự nhiên là cực kỳ khuất đủ. Nếu là có thể lời nói, Ngọc Đế Hạo Thiên thậm chí nguyện ý chết ngay bây giờ đi. Giờ này khắc này, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ là bị Khương Hằng giẫm tại dưới chân kẻ thất bại, thậm chí liền một đầu chó chết cũng không bằng. Dạng này cảnh tượng đã bị Hồng Hoang Thiên Địa vô số cường giả nhìn ở trong mắt, từ nay về sau, ai còn sẽ đem Ngọc Đế Hạo Thiên coi thành chuyện gì to tát? Cái gì hoàng đồ bá nghiệp? Cái gì trở thành Hồng Hoang Thiên Địa chúa tể? Cái gì rộng lớn khát vọng? Hết thảy đều đã thành không. Khương Hằng đương nhiên sẽ không giết Ngọc Đế Hạo Thiên, có đạo tổ Hồng Quân tồn tại, Khương Hằng cũng không có khả năng có chém giết Ngọc Đế Hạo Thiên cơ hội. Thế nhưng, Khương Hằng cho Ngọc Đế Hạo Thiên trừng phạt, lại đủ để đem Ngọc Đế Hạo Thiên đánh rất bụi bặm, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Khương Hằng nói được thì làm được. Đây chính là Ngọc Đế Hạo Thiên một lần lại một lần mưu tính nhân tộc trừng phạt, như thế mới có thể xem như duy trì nhân tộc tôn nghiêm. Dù là tương lai Ngọc Đế Hạo Thiên thật trở thành danh xứng với thực thiên đỉnh chi chủ, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong cường giả nhớ kỹ cũng sẽ là hôm nay cảnh tượng. Ngọc Đế Hạo Thiên còn có cái gì mặt mũi thống lĩnh Hồng Hoang Thiên Địa? Còn có cái gì mặt mũi làm hắn thiên đỉnh chi chủ? Muốn chết? Dạng này khuất nhục sống sót, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên tới nói, mới là lớn nhất trừng phạt, đây mới thực là sống không bằng chết. Cút đi. nếu không phải xem tại đạo tổ trên mặt mũi, ngươi đã là một người chết. Khương Hằng khinh thường nói ra. Chuyện này đối với Ngọc Đế Hạo Thiên không thể nghi ngờ là một kích chí mạng, hắn cuối cùng liền xem như có thể bảo toàn tính mệnh, cũng vẫn là bởi vì đạo tổ Hồng Quân duyên cớ. Nói cách khác, nếu là không có đạo tổ Hồng Quân, hắn Ngọc Đế Hạo Thiên ở trước mắt vị này nhân hoàng trong mắt, chỉ sợ chẳng phải là cái gì. Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng hận cùng giận đã đủ để hủy diệt thế giới, nhưng ở Khương Hằng lực lượng trước mặt, hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may. Giơ tay lên một quyền vung ra, chính giữa Ngọc Đế Hạo Thiên thân hình. Sau đó, Ngọc Đế Hạo Thiên giống như lưu tinh, rơi vào ở trong thiên đỉnh. Có công đức kim thân hộ thể, Ngọc Đế Hạo Thiên mặc dù chưa hề bị thương gì, nhưng ở rơi xuống đất một khắc này, Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn là một ngụm máu tươi phun ra mở miệng. Ánh mắt bên trong tràn đầy không dám cùng quất đục, mang theo vô tận oán hận, Ngọc Đế Hạo Thiên chung quy là xem thường một phen, đã mất đi tất cả ý thức. Khương Hằng đứng ngạo nghễ tại ba mù ở hai ba tầng trời bên ngoài, ngắm nhìn bốn phía, những cái kia hồng hoang thiên địa bên trong cường giả, vậy mà không có một cái nào dám cùng Khương Hằng đối mặt. Cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến, đã triệt để tạo Khương Hằng vô địch khí thế. Kể từ hôm nay, Khương Hằng liền là hồng hoang thiên địa bên trong, gần với thánh nhân cường giả đỉnh cao. Với lúc mọi người cũng đều ở chỗ này, ta ở đây lặp lại một lần, nhân tộc sự tình thuộc về nhân tộc, bất kỳ cái gì tồn tại đều không được can thiệp. Nếu như là không để ý nhân tộc ta quy củ, Ngọc Đế Hạo Thiên hạ chẳng các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là có can đảm, cứ việc thử một lần. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Những lời này, Khương Hằng nói rất nhẹ. Nhưng nghe tại hồng hoang thiên địa những cường giả kia bên tai, lại giống như làm cho cả thiên địa vì đó chấn động to lớn thanh âm. Phối hợp Khương Hằng vừa mới đánh bại Ngọc Đế Hạo Thiên châu ngưng tụ vô thượng uy thế, tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì cường giả dám coi nhẹ Khương Hằng lời nói này. Sau đó, Khương Hằng cũng không quản những cái kia quan chiến cường giả nghĩ như thế nào, bước ra một bước, đã là về tới Hồng Hoang Thiên Địa bên trong. Lúc này đây đánh bại Ngọc Đế Hạo Thiên, vô luận là đạo tổ Hồng Quân, vẫn là mấy vị khác thánh nhân cũng chưa hề xuất hiện, ngược lại là có một ít vượt qua Khương Hằng dự kiến. Theo lý thuyết, Ngọc Đế Hạo Thiên là tương lai Thiên Đình đại hưng nhân vật mấu chốt, đạo tổ Hồng Quân không phải đối hắn không quản không hỏi mới là. Nhưng lần này, Ngọc Đế Hạo Thiên tại Khương Hằng trong tay rơi vào chật vật như thế hạ trạng, đạo tổ Hồng Quân cùng thiên đạo lại là cùng nhìn không thấy một dạng. Bất quá, nếu như là tử tế suy nghĩ một chút, Ngọc Đế Hạo Thiên chật vật như thế bộ dáng, thực ra cũng không phải là hoàn toàn sẽ không xuất hiện. Cũng tỉ như ở đời sau Tây Du Lượng Kiếp bên trong, tại con khỉ kia đại náo thiên cung thời điểm, Ngọc Đế Hạo Thiên không phải so lúc này đầy tốt hơn chỗ nào. Nhưng Tây Du Lượng Kiếp thời điểm, Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn là thiên đỉnh chi chủ, tổn hại mấy phần mặt mũi mà thôi. Chỉ cần đủ vô sỉ, mặt mũi tính là thứ gì? Khương Hằng trong lòng cũng minh bạch, Ngọc Đế Hạo Thiên dạng này tiêu hùng, sẽ không cứ như vậy không gượng dậy nổi. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không đến đây từ bỏ ý đồ. Có thể dự đoán đến, sau này Ngọc Đế Hạo Thiên tất nhiên sẽ càng thêm âm tàn, hơn nữa sẽ nghị trăm phương ngàn kế lần thứ hai tính toán nhân tộc. Nhưng Khương Hằng lại có sợ gì? Đối với nhân tộc mà nói, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ là tôm tép nhại nhép mà thôi, lại có thể nhảy nhót ra hoa gì tới. Từ đầu đến cuối, Ngọc Đế Hạo Thiên phía sau đạo tổ Hồng Quân, còn có cái kia chí cao vô thượng thiên đạo, mới là nhân tộc nhất định phải vượt qua núi cao. Tại Khương Hằng rời đi về sau, những cái kia đến đây quan chiến cường giả mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc quay trở về Hồng Hoang Thiên Địa. Đối với một chút tán tu mà nói, nhân tộc đã là không thể trêu chọc tồn tại, những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được lượng kiếp tiến đến khí tức. Cho nên, tại một trận chiến này qua đi, Hồng Hoang Thiên Địa bên trong đại bộ phận tán tu cũng bắt đầu bế quan tu luyện, cũng không dám lại tùy tiện bước ra động phủ nửa bước. Nhưng đối xiển giáo hai giáo đệ tử tới nói, phong thần lượng kiếp thủy chung là không tránh khỏi khảm. Hoặc là nói, bọn hắn lúc này đã thân ở lượng kiếp bên trong. Tại Khương Hằng triển lộ ra thực lực kinh khủng sau đó, nhân tộc đối với xiển giáo hai giáo mà nói, liền trở thành cực kỳ trọng yếu tồn tại. Cái này cùng Khương Hằng cùng tiếp dẫn thánh nhân một trận chiến còn không đồng dạng, cái kia rốt cuộc không phải Khương Hằng tự thân lực lượng, mà là toàn bộ nhân tộc lực lượng ngưng tụ. Mà cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến, Khương Hằng triển lộ lại là tự thân thật thật tại tại lực lượng, mà như thế lực lượng đã có thể chi phối phong thần lượng kiếp đi hướng. Lại thêm Khương Hằng nhân hoàng thân phận, xiển giáo hai giáo vô luận đang làm cái gì sự tình trước đó, nhất định phải cân nhắc Khương Hằng vị này nhân hoàng thái độ. Xiển giáo hai giáo tiếp xuống sẽ như thế nào ứng đối phong thần lượng kiếp tạm thời không đề cập tới, lúc này Khương Hằng đã là về tới Triều Ca thành bên trong. Nhân hoàng lần này xuất thủ, một lần đánh bại Ngọc Đế Hạo Thiên, xem như triệt để chặt đứt Thiên Đình mưu tính nhân tộc ta ý đồ. Cái kia Tây Kỳ chi địa thiếu đi Thiên Đình ủng hộ, chỉ là một đám gà đất chó sành hạ người mà thôi, căn bản không đáng để lo. Còn xin nhân hoàng hạ lệnh, để cho đại quân chinh phạt Tây Kỳ, trong một sớm một chiều, tất nhiên có thể làm cho Tây Bá hầu cơ xương đền tội. Khương Tử Nha cao giọng nói ra. Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến, Khương Tử Nha cùng Dương Tiễn toàn trình đều thấy rõ, lúc này trên mặt vẫn là lưu lại cái này mấy phần sùng bái cùng hưng phấn. Sùng bái tự nhiên là bởi vì Khương Hằng thực lực. Khương Hằng có thể một lần đánh bại Ngọc Đế Hạo Thiên, một trận chiến tạo nhân tộc vô thượng như thế. Hưng phấn thì là bởi vì Ngọc Đế Hạo Thiên đều bại, Thiên Đình tự nhiên cũng liền không đáng để lo, Tây Bá hầu cơ xương càng trở nên không quan trọng gì. Khương Tử Nha tin tưởng, chỉ cần nhân hoàng ra lệnh một tiếng, tứ phương chư hầu vây công phía dưới, trong khoảnh khắc liền có thể đem Tây Kỳ san thành bình địa. Đến lúc đó, nhân tộc tự nhiên là lần thứ hai trở thành bền chắc như thép, cho dù phong thần lượng kiếp hàng lâm, nhân tộc cũng có thể thông dong đối mặt. Tây Kỳ sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, muốn triệt để diệt Tây Kỳ, chỉ sợ trong thời gian ngắn, hy vọng không lớn. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Chương 172, câu Trần Đại Đế. 1. Khương Tử Nha vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Khương Hằng, lấy Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến biểu hiện ra ngoài thực lực, thế mà không thể lập tức bình định Tây Kỳ. Cái kia Tây Kỳ chi địa mặc dù còn chưa phản loạn, nhưng tiếp nhận Thiên Đình sắc phong, như phản chi tâm đã là rõ rành rành. Nếu như là bỏ mặc không quan tâm, tất nhiên sẽ từ từ phát triển lớn mạnh, đến cuối cùng, thế tất sẽ trở thành đại thương vương triều họa lớn trong lòng. Khương Tử Nha nói ra. Khương Tử Nha lo lắng cũng không phải là không có nguyên nhân, lấy hắn trí tuệ tự nhiên có thể nghĩ đến, Tây Kỳ bản thân thực ra không có chút nào trọng yếu. Trọng yếu là, tại phong thần lượng kiếp thời điểm, tuyệt đối sẽ có dụng ý khó dò hạng người đem lực lượng tụ tập đến Tây Kỳ bên trong. Đến lúc đó, Tây Kỳ lực lượng liền sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng thậm chí có thể cùng đại thương vương triều so sánh hơn thua. Chỉ có tại Khương Hằng đánh bại Ngọc Đế Hạo Thiên thời điểm, mang vô địch khí thế, một lần đem Tây Kỳ bình định, hoàn toàn không cho khắp nơi đặt cược cơ hội. Như thế, liền có thể tại nhất trong thời gian ngắn giải quyết triệt để Tây Kỳ cái này hậu hoạn, để cho một trận đại thương vương triều kiếp nạn tiêu nặc ở vô hình. Khương Hằng lắc đầu, lại cũng không nhiều lời. Dưới tình huống bình thường, Khương Tử Nha nói tới xác thực không có vấn đề gì. Nhưng xuất thủ lại không chỉ là Ngọc Đế Hạo Thiên mà thôi, hơn nữa, thật sự nói lên, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên không tính là gì, nhưng Ngọc Đế Hạo Thiên phía sau đạo tổ Hồng Quân cùng Thiên Đạo mới thật sự là khó chơi tồn tại. Hơn nữa, lúc này đây Tây Kỳ dị tượng, phía sau chưa chắc không có một chút thánh nhân trợ giúp thủ bút ở trong đó. Khương Hằng có thể khẳng định, một khi chính mình bắt đầu chinh phạt Tây Kỳ, phong thần lượng kiếp liền sẽ chân chính mở ra, một trận đại chiến không thể tránh được. Lấy hiện tại Khương Hằng mặt ngoài đỉnh phong chuẩn thánh thực lực, tự nhiên không thể nói vô địch, có thể ngăn cản Khương Hằng cường giả vẫn như cũ có không ít. Thậm chí, liền xem như Khương Hằng có được thánh nhân lực lượng, chỉ cần dám hướng Tây Kỳ xuất thủ, đồng dạng sẽ có thánh nhân xuất thủ đem hắn ngăn cản. Hơn nữa, đối Khương Hằng mà nói, Tây Kỳ cũng là nhân tộc. Đại Thương Vương triều một khi chinh phạt Tây Kỳ, vậy liền chính là một trận nhân tộc nội loạn. Phong thần lượng kiếp ứng tại nhân tộc bên trong, lấy nhân tộc vương triều thay đổi với tư cách lượng kiếp hàng lâm phương thức, trong lúc đó có bao nhiêu nhân tộc lại bởi vậy chết đi. Đạo tổ Hồng Quân cùng Thiên Đạo ngược lại là giỏi tính toán, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi có các ngươi mưu tính, ta cũng có chính ta mưu tính. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Khương Hằng sở dĩ không có lựa chọn lập tức đi đối phó Tây Kỳ, liền là không muốn nhân tộc vì thế phát sinh nội loạn, từ đó để cho nhân tộc lực lượng bằng bạch tiêu hao. Tây Kỳ lực lượng có thể hay không tại kế tiếp trong thời gian tăng vọt cũng không trọng yếu, chỉ cần không phát sinh nội đấu, thực ra cái này tất cả những thứ này đều tại Khương Hằng trưởng khống bên trong. Vào lúc này, Xiển giáo cùng Tiệt giáo tranh đấu liền có vẻ phi thường mấu chốt, Khương Hằng muốn đem phong thần lượng kiếp ước thúc tại chính mình có khống chế phạm vi bên trong. Ta lưu lại những cái kia hậu thủ cũng nên đứng hàng dụng tràng. Khương Hằng tự lẩm bẩm nói ra. Sau đó thời gian, như là Khương Hằng đoán trước một dạng, Tây Kỳ vẫn là gió êm sóng lặng, cũng không lập tức liền dơ cao phản kỳ. Nhưng ở trong bóng tối, một chút thiên đình cao thủ cùng một chút xiển giáo đệ tử đã là vào ở Tây Kỳ bên trong, Tây Kỳ thực lực cũng vì thế bạo tăng. Nhưng bởi vì Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên trận chiến kia, Tây Kỳ bên trong trái lại vì thế trở thành lòng người bàng hoàng, rất nhiều nhân tộc thậm chí đang thoát đi Tây Kỳ. Khương Hằng đối với cái này vẫn như cũ khai thác chẳng quan tâm thái độ, ngược lại là Tiệt giáo phía bên kia đã từ từ ngồi không yên. Vẫn là câu nói kia, Khương Hằng vẫn luôn tại ổn thỏa điếu ngư đài, đồng thời để cho phong thần lượng kiếp đi hướng tận lực phù hợp nhân tộc lợi ích. Ngay tại nhân tộc tình thế quỷ dị khó lường thời điểm, cửu thiên bên trên, một quả quỷ dị ngôi sao đột nhiên phát sáng lên. Ngôi sao này lóe ra yêu dị quang mang, dù cho là thanh thiên bạch nhật treo ở cửu thiên bên trên, vẫn là như thế dễ thấy. Hồng Hoang thiên địa bên trong đại năng giả, chỉ cần chú ý tới một ngôi sao này, liền sẽ biết rõ, một ngôi sao này chính là cầu trần yêu tinh. Tới rồi sao? Tiếp xuống, Ngọc Đế Hạo Thiên hẳn là có bận rộn. Khương Hằng trên mặt mang dị dạng nụ cười. Lúc này, ở trong thiên đình, Ngọc Đế Hạo Thiên từ bị Khương Hằng đánh bại, giống như chó chết bị ném ở trong thiên đình, liền lựa chọn bế quan tu luyện. Không biết người còn tưởng rằng Ngọc Đế Hạo Thiên là tại cùng Khương Hằng một trận chiến bên trong bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ có Ngọc Đế Hạo Thiên chính mình minh bạch, hắn căn bản là không có thụ thương. Có công đức kim thân hộ thể, tại công đức lực lượng chưa hề tiêu hao hết trước đó, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể tổn thương Ngọc Đế Hạo Thiên mảy may. Nhưng đối Ngọc Đế Hạo Thiên tới nói, cho dù trên thân thể chưa hề thụ thương thương, nhưng ở sâu trong nội tâm thương tích, lại là tra tấn Ngọc Đế Hạo Thiên sống không bằng chết. Bị Khương Hằng giống như chó chết treo lên đánh, thân là thiên đỉnh chi chủ, trên danh nghĩa Hồng Hoang thiên địa chúa tể, Ngọc Đế Hạo Thiên mặt đã mất hết. Liền xem như đang bế quan tu luyện, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng biết, lúc này chính mình tất nhiên là đã trở thành toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa trò cười. Thậm chí, liền xem như ở trong thiên đình, vô số tiên thần chỉ sợ cũng ở trong tối từ chê cười chính mình, thậm chí không ít tiên thần chỉ sợ đã là nội bộ lục đục. Chính là bởi vì không cách nào đối mặt tất cả những thứ này, Ngọc Đế Hạo Thiên mới lựa chọn bế quan tu luyện, triệt triệt để trở thành một cái rùa đen rút đầu. Nhưng đối mặt câu Trần Yêu Tinh xuất hiện, Ngọc Đế Hạo Thiên liền xem như lại không muốn lộ diện, còn là muốn quan tâm việc này. Ngay tại Ngọc Đế Hạo Thiên nghi hoặc câu Trần Yêu Tinh vì cái gì như thế dị thường phía dưới, mấy đạo cường giả khí tức tại thiên đình bên trên dâng lên. Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc biến đổi, bước ra một bước, đã là tự bế quan tu luyện địa phương rời khỏi, đi tới Nam Thiên Môn trước đó. Nhìn qua trước mắt mấy vị này đột nhiên xuất hiện tại Nam Thiên Môn trước vài đạo thân ảnh, Ngọc Đế Hạo Thiên ánh mắt rất nhanh liền tập trung ở giữa đạo nhân ảnh kia bên trên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì tự tiện xông vào thiên đình trọng địa? Ngọc Đế Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Yêu tộc Lục Gáp bái kiến Ngọc Đế, phiên này đến đây chính là bởi vì ngưỡng mộ thiên đình uy danh, muốn đầu nhập vào thiên đỉnh. Ở giữa đạo thân ảnh kia tiến lên trước một bước, cũng không che giấu tự thân khí tức. Lập tức, một luồng thuộc về chuẩn thánh cấp độ khí tức cầm vang bộc phát. Lục Ác, Kim Ô thập thái tử, ngươi lại muốn đầu nhập vào ta thiên đỉnh. Ngọc Đế Hạo Thiên hơi kinh hãi, ánh mắt tại Lục Ác trên thân không ngừng tuần tra. Lấy Ngọc Đế Hạo Thiên tu vi, tại Lục Ác cũng không có quá nhiều che giấu tình huống phía dưới, tự nhiên là không khó coi ra Lục Ác thân phận chân thật. Trước mắt vị này Lục Ác, chẳng những là một vị chuẩn thánh, khí tức kia bên trong ẩn chứa hừng hực khí tức, rõ ràng liền là Thái Dương chân hỏa khí tức. Thân là yêu tộc, lại ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, ngoại trừ yêu tộc bên trong bá chủ, bộ tộc Kim Ô bên ngoài, cũng sẽ không có những khả năng khác. Mà tại Lục Ác bên cạnh mấy cái kia thân ảnh, đồng dạng cũng là yêu tộc, hơn nữa tất cả đều là đại la kim tiên cấp độ cường giả yêu tộc. Nếu như là trước kia, Lục Áp có thể mang theo cường giả yêu tộc đến đây đầu nhập vào thiên đỉnh, Ngọc Đế Hạo Thiên tất nhiên sẽ vui mừng quá đỗi. Thế nhưng, Ngọc Đế Hạo Thiên thế nhưng là vừa mới cùng nhân tộc đương đại nhân hoàng một trận chiến này kết quả, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang thiên địa đều đã biết được. Hiện tại, Lục Áp lại là hắn là bởi vì ngưỡng mộ thiên đỉnh uy danh, cho nên mới sẽ mang theo cường giả yêu tộc đến đây đầu nhập vào thiên đỉnh. Vốn là một câu cực kỳ bình thường lời khách khí mà thôi, nhưng nghe vào lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên trong tai, lại là như thế chói tai. Từ hắn thua với cái kia nhân hoàng sau đó, càng là giống như chó chết bị ném tại ở trong thiên đỉnh tại Hồng Hoang thiên địa bên trong, còn có cái gì uy danh? Đừng nói cái gì uy danh, hiện tại thiên đỉnh đã sớm trở thành thiên đại tiểu thoại, mà hắn Ngọc Đế Hạo Thiên, càng là chê cười bên trong chê cười. Thượng cổ thời đại, ta yêu tộc gặp đại nạn, may mắn được nữ hoa nương nương tương trợ, lúc này mới cho rất nhiều cường giả yêu tộc có một chút hy vọng sống. Những năm này, chúng ta một mực trốn ở Hồng Hoang thiên địa bên ngoài, lúc này mới cho toàn bộ yêu tộc khôi phục một chút nguyên khí. Nhưng đối ta yêu tộc mà nói, Hồng Hoang thiên địa mới là của chúng ta gia viên, chúng ta không có khả năng một mực phiêu bạt bên ngoài, cho nên mới sẽ trở về Hồng Hoang thiên địa. Lục Áp trầm giọng nói ra. Thoáng một cái, Ngọc Đế Hạo Thiên xem như triệt để minh bạch Lục Áp ý đồ, đồng thời cũng minh bạch Lục Áp phải đầu nhập vào thiên đình nguyên nhân. Vu yêu đại chiến sự tình, Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên là biết được. Tại cái kia kinh thiên động địa trong trận chiến ấy, yêu tộc có thể nói là thất bại thảm hại. Chẳng những yêu tộc hai vị chí tôn, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông hoàng thái nhất song song vẫn lạc, cường giả yêu tộc cũng chết 7-8 phần. Có thể nói, lúc kia yêu tộc cùng diệt tộc căn bản cũng không có cái gì khác nhau. Dựa theo Lục Các nói, vẫn là nữ hoa thánh nhân xuất thủ, yêu tộc mới lây giữ lại một chút hy vọng sống. Ngẫm lại cũng thế, nữ hoa thánh nhân dù sao cũng là xuất thân yêu tộc, không có khả năng trơ mắt nhìn xem yêu tộc triệt để diệt vong. Đương nhiên, Lục Áp nói ra lời nói này, cũng là chỉ ra yêu tộc cùng nữ hoa thánh nhân quan hệ, để cho Ngọc Đế Hạo Thiên không thể không thận trọng đối đãi yêu tộc. Căn cứ Ngọc Đế Hạo Thiên biết, tại Vu Yêu sau đại chiến, nhân tộc bắt đầu có khởi, đối còn sót lại yêu tộc đủ loại kêu đánh kêu giết. Cho nên, Lục Áp nói yêu tộc một mực tại Hồng Hoang thiên địa bên ngoài sinh tồn, lúc này mới khôi phục một chút nguyên khí, cũng là tình huống bình thường. Mà ngày nay yêu tộc, hiển nhiên là đã khôi phục một chút nguyên khí, cho nên liền chuyển động muốn trở về Hồng Hoang thiên địa ý niệm. Nhưng ngày nay Hồng Hoang thiên địa đã biến thành nhân tộc thiên hạ. Lấy nhân tộc đối đãi yêu tộc thái độ, há lại sẽ cho phép yêu tộc trở về Hồng Hoang thiên địa. Cho nên, yêu tộc muốn tại Hồng Hoang thiên địa bên trong sinh tồn, liền tất nhiên cần tìm kiếm một cái dựa núi, mà thiên đình không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi yêu tộc là vừa vặn trở về Hồng Hoang thiên địa. Cái kia câu Trần Yêu tinh dị thường cũng là bởi vì duyên cớ này. Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng hơi động, trầm giọng hỏi. Ngọc Đế bệ hạ quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta đúng là vừa mới dẫn đầu cường giả yêu tộc trở về Hồng Hoang thiên địa, thứ nhất thời gian liền chạy tới thiên đình. Còn như cái kia câu Trần Yêu tinh, đúng là nữ hoa thánh nhân là ta yêu tộc cố ý chế tạo nghỉ lại chi địa. Lục Áp cũng không giấu giếm, nói thẳng. Ngọc Đế Hạo Thiên gật gật đầu, như thế xem ra, trước mắt cái này Lục Áp vừa mới trở về Hồng Hoang thiên địa, căn bản không biết hắn cùng nhân tộc đương đại nhân hoàng trận chiến kia. Tính như vậy lên, Lục Áp mới vừa nói cái kia lời nói, tự nhiên cũng liền cũng không phải là đang giễu cợt hắn cái này thiên đỉnh chi chủ. Lục Áp dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, lại thêm mấy cái kia đại la kim tiên cấp bậc cường giả yêu tộc, cũng coi là lực lượng cực mạnh. Chương 173, câu Trần đại đế. 2. Ngọc Đế Hạo Thiên cũng minh bạch, đây chỉ là yêu tộc một phần lực lượng. Lấy yêu tộc nội tình tới nói, đại la kim tiên không có khả năng chỉ có trước mắt những thứ này. Chỉ là, đối với Lục Áp thân phận, Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn là trong lòng còn có một chút lo nghĩ, Lục Áp dù sao cũng là bộ tộc Kim Ô thái tử a. Vu yêu hùng bá thiên địa chí lúc, bộ tộc Kim Ô liền là yêu tộc bên trong hoàng tộc, yêu hoàng đế Tuấn càng là đời thứ nhất thiên đế. Hiện tại, yêu tộc dù cho là xuống dốc, nhưng thực lực vẫn là không thể coi thường. Mà yêu tộc, hiện tại không hề nghi ngờ là lấy Lục Áp như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lục Áp dẫn đầu cường giả yêu tộc gia nhập, rốt cuộc có thể hay không dụng ý khó dò, Ngọc Đế Hạo Thiên không thể không đề phòng một hai, cũng không thể không suy nghĩ yêu tộc gia nhập thiên đình mang đến ảnh hưởng. Không đúng. Vào lúc này ta còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Nhân tộc mới là thiên đình sinh tử đại địch. Ngọc Đế Hạo Thiên đột nhiên giật mình, âm thầm nghĩ tới. Hiện tại thiên đình là tình huống như thế nào? Tại mình bị nhân tộc đương đại nhân hoàng sau khi đánh bại, toàn bộ thiên đình đã triệt để biến thành Hồng Hoang thiên địa trò cười. Nếu như là không thể rửa sạch đục nhã, thiên đình căn bản cũng không có nửa điểm khả năng lại trở thành toàn bộ Hồng Hoang thiên địa chúa tể. Mà muốn đánh bại vị kia nhân tộc đương đại nhân hoàng, đem nhân tộc triệt để đánh rất bụi bặm, bằng vào hiện tại thiên đình, căn bản cũng không có nửa điểm hy vọng. Hiện tại, chỉ cần để cho Ngọc Đế Hạo Thiên nhìn thấy đánh bại nhân tộc hy vọng, cho dù là một chén độc dược, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng sẽ không chút do dự uống hết. Yêu tộc gia nhập Thiên Đình, tất nhiên có thể làm cho Thiên Đình thực lực bạo tăng, chưa chắc không có lần nữa cùng nhân tộc so sánh hơn thua cơ hội. Lấy nhân tộc đối đãi yêu tộc thái độ, yêu tộc muốn tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sinh tồn được, nhân tộc liền tất nhiên là nhiều không ra khảm. Nhân tộc hai tộc không có chút nào cùng tồn tại khả năng, yêu tộc muốn tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sinh tồn, liền tất nhiên phải dựa vào Thiên Đình. Dưới loại tình huống này, chiếm giữ chủ động liền là hắn Ngọc Đế Hạo Thiên. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, yêu tộc liền sẽ trở thành Thiên Đình trong tay lợi khí. Huống chi, Ngọc Đế Hạo Thiên đối với mình cũng có đầy đủ tự tin. Một cái lục áp mà thôi, hắn chưa chắc không thể ngăn chặn đối phương dạ tâm. Tốt, yêu tộc có thể gia nhập ta Thiên Đình, quả thật ta Thiên Đình chi phúc, các vị mời theo ta trước tiến vào ở trong Thiên Đình, sau đó đều có sắc phong. Ngọc Đế Hạo Thiên nói ra. Lục áp trên mặt cũng khó được nở một nụ cười, yêu tộc mặc dù lâu tại Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, nhưng đối Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sự tình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ngày nay Hồng Hoang Thiên Địa chính là nhân tộc thiên hạ. Yêu tộc vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tại Vu Yêu đại chiến sau đó, nhân tộc là như thế nào đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Đã từng sâu kiến, trở thành ngày nay Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật chính, còn đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt, yêu tộc trong lòng hận có thể nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ địa thế còn mạnh hơn người, ngày nay nhân tộc chẳng những là thiên địa chủ giác, vốn có thực lực cũng là vô cùng cường đại. Trái lo phải nghĩ phía dưới, Lục Áp vẫn là lựa chọn gia nhập Thiên Đình. Chỉ có như vậy, yêu tộc mới có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong. Mượn Thiên Đình tư thế, để cho ta yêu tộc lần thứ hai trở về Hồng Hoang Thiên Địa, chờ đến tương lai, ta yêu tộc chưa chắc không thể lần thứ hai trở thành thiên địa bá chủ. Lục Áp đi theo tại Ngọc Đế Hạo Thiên sau lưng, nhìn qua cái kia dị thường quen thuộc Thiên Đình, nơi này đã từng thế nhưng là yêu tộc địa bàn, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Rất nhanh, tại Ngọc Đế Hạo Thiên sốt ruột phía dưới, Thiên Đình rất nhiều tiên thần hội tụ tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Hôm nay, triệu tập các vị khanh gia đến đây, chính là có chuyện quan trọng tuyên bố. Vị này chính là đã từng Kim Ô thập thái tử Lục Áp, hiện là yêu tộc chi chủ. Lục Áp ngưỡng mộ ta Thiên Đình uy danh, phải dẫn lấy rất nhiều cường giả yêu tộc gia nhập ta Thiên Đình, bản đế tự nhiên là dị thường mừng rỡ. Từ đó về sau, cường giả yêu tộc liền chính thức trở thành ta Thiên Đình một thành viên, Lục Áp nhưng vì ta Thiên Đình tứ ngự một trong câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên lời vừa nói ra, Thiên Đình rất nhiều tiên thần lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được hội tụ tại Lục Áp trên thân. Đa tạ Ngọc Đế sắp phong, từ đó về sau, ta yêu tộc nhất định nghe theo Thiên Đình hiệu lệnh. Lục Áp trầm giọng nói ra. Lục Áp lời nói vừa dứt, thiên đạo xúc động, Thiên Đình tứ ngự một trong câu Trần đại đế thần vị đã là ngưng tụ tại Lục Áp trên thân. Với tư cách Thiên Đình tứ ngự một trong, câu Trần đại đế có thống ngự chúng tinh năng lực, cũng chủ binh cách sự tình, có thể nói là Thiên Đình chinh chiến thần vị. Ngọc Đế Hạo Thiên phiên này đem Lục Áp phong làm câu Trần đại đế, đã phù hợp Lục Áp yêu tộc thân phận, trong đó cũng có được cấp độ sâu hàm nghĩa. Câu Trần đại đế chủ Thiên Đình chinh phạt, chính là chiến thần thần vị, cái này cũng mang ý nghĩa, kể từ hôm nay, Lục Áp là Thiên Đình mà chiến. Mà bây giờ, Thiên Đình đối thủ là ai? Không hề nghi ngờ là nhân tộc, cái này cũng mang ý nghĩa, yêu tộc đem cùng nhân tộc chính diện đụng nhau. Chuyện này đối với Ngọc Đế Hạo Thiên tới nói, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Lấy yêu tộc đi đối kháng nhân tộc, có thể đồng thời suy yếu nhân yêu lưỡng tộc thực lực. Đến cuối cùng, vô luận là nhân tộc thắng, vẫn là yêu tộc thắng, đối với Thiên Đình tới nói, đều là kết quả tốt nhất. Đuổi sói nuốt hổ, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, Ngọc Đế Hạo Thiên chơi chiêu này không thể bảo là không cao minh, hết lần này tới lần khác Lục Áp còn không cách nào cự tuyệt. Tựa như là trước mặt nói, yêu tộc muốn tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sinh tồn, nhân tộc liền là từ đầu đến cuối cũng vô pháp đi vòng qua khảm. Vì yêu tộc tương lai, Lục Áp cũng không thể không cùng nhân tộc một trận chiến. Chỉ có đánh bại nhân tộc, yêu tộc mới có sinh tồn không gian. Hiện tại, lại chính trực phong thần lượng kiếp trong lúc đó, một trận đại chiến thế tại khó tránh khỏi, yêu tộc gia nhập, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên tới nói, chính là vô thượng cơ hội tốt. Bất quá, Ngọc Đế Hạo Thiên có Ngọc Đế Hạo Thiên tính toán, Lục Áp cùng yêu tộc cũng chưa hẳn không có chính mình tính toán. Lại nói, câu Trần yêu tinh tồn tại, Khương Hằng sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã biết rõ, như thế nào lại một chút chuẩn bị cũng không có. Huống chi, câu Trần yêu tinh tồn tại là xuất từ nữ hoa thánh nhân thủ bút, vị này thánh nhân há lại sẽ thật đối yêu tộc chẳng quan tâm. Ngọc Đế Hạo Thiên nếu như là tự cho là ổn thỏa điếu ngư đài, lại là đánh nhầm tính toán. Vô luận là yêu tộc, vẫn là nhân tộc, cũng sẽ không như Ngọc Đế Hạo Thiên mong muốn. Câu Trần đại đế, ngày nay Hồng Hoang Thiên Địa chính trực phong thần lượng kiếp trong lúc đó, thiên đạo đại thế vận chuyển phía dưới, trận này kiếp nạn đứng tại nhân tộc bên trong. Cái kia Tây Kỳ chính là thiên đạo chỗ trung chi địa, Tây Bá Hầu Cơ Xương chẳng những là ta Thiên Đình tứ ngự một trong tử vi đại đế, càng là tương lai nhân hoàng. Ta Thiên Đình bên trên dựa theo thiên đạo ý chí, nên trợ Tây Bá Hầu Cơ Xương bình định lập lại trật tự, lấy toàn bộ phong thần lượng kiếp trận này khoáng thế kiếp nạn. Ngọc Đế Hạo Thiên nói ra. Ồ, không phải là muốn ta Thiên Đình cao thủ hạ giới, trợ cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương một chút sức lực. Lục Áp trầm giọng hỏi. Đúng là như thế. Chỉ cần phong thần lượng kiếp viên mãn, ta Thiên Đình liền có thể trở thành chân chính thiên địa chúa tể, nhân tộc cũng muốn tại Thiên Đình phía dưới. Đợi đến lúc kia, nhân yêu lượng tộc chưa chắc không thể cùng hài chung sống, rốt cuộc không cần lẫn nhau cửu thị, chém giết. Ngọc Đế Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Lục Áp thần sắc như thường, lại biết đây là Ngọc Đế Hạo Thiên đang nhắc nhở chính mình. Yêu tộc nếu như là muốn tại Hồng Hoang Thiên Địa sinh tồn, nhất định phải nghe theo Thiên Đình an bài. Ta yêu tộc mặc dù cách xa Hồng Hoang Thiên Địa nhiều năm, nhưng đã từng nghe nói, tại cái kia nhân tộc bên trong có cựu đỉnh trấn áp cựu châu chi địa. Nghe nói cái kia cựu đỉnh đã sớm biến thành công đức chí bảo, tức thì bị bố trí trở thành cựu châu đại trận, che chở toàn bộ nhân tộc cương vực. Chỉ cần là yêu tộc tiến vào nhân tộc cương vực bên trong, cựu châu đại trận liền sẽ khởi động, để cho hết thể yêu tộc hóa thành cho tàn. Lục Áp trầm giọng nói ra. Cựu châu đại trận tồn tại, cũng là Lục Áp lựa chọn đầu nhập vào thiên đỉnh trọng yếu nguyên nhân sở tại. Có cựu châu đại trận tồn tại, yêu tộc căn bản là không có cách bước vào nhân tộc cương vực một bước. Mà ngày nay nhân tộc cương vực đã cơ hồ trải rộng toàn bộ hồng hoang thiên địa, cũng chỉ có một chút linh khí thiếu thốn chi địa mới không có nhân tộc tung tích. Tồn tại hồng hoang thiên địa bên trong yêu tộc, ngày nay chính là tại những linh khí này thiếu thốn địa phương gian nan sinh tồn. Lục Áp muốn để cho yêu tộc quay về hồng hoang thiên địa, tự nhiên không có khả năng để cho yêu tộc như thế biệt khuất sinh tồn, cựu châu đại trận liền trở thành mấu chốt. Xác thực như thế, cái kia cựu châu đại trận không hề tầm thường, dù cho là đại la kim tiên cấp bậc yêu tộc tiến vào bên trong, cũng khó có thể ngăn cản. Cũng chỉ có chuẩn thánh cấp bậc yêu tộc mới có thể tại cựu châu đại trận bên trong tự do lui tới, nhưng lại lấy không cách nào trường kỳ dừng lại tại cựu châu đại trận bên trong. Trừ phi là có được che lấp thiên cơ chí bảo, lại hoặc là thánh nhân xuất thủ che lấp thiên cơ, mới có thể không để cho cựu châu đại trận phát giác. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Theo ta được biết, cái kia Tây Kỳ chi địa nên cũng là tại nhân tộc cương vực bên trong, ta cường giả yêu tộc chỉ sợ khó có thể tiến đến tương trợ. Lục Áp trầm giọng nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên hơi sững sờ, hắn cũng là vừa mới hiểu được. Cựu châu đại trận tồn tại, để cho cường giả yêu tộc căn bản là không có cách hàng lâm Tây Kỳ. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại trận này phong thần lượng kiếp bên trong, yêu tộc đại bộ phận lực lượng cũng không thể uy hiếp nhân tộc. Cũng chỉ có Lục Nghệ dạng này chuẩn thánh, mới có thể tự do vãng lai Cựu Châu đại trận, đối phong thần lượng kiếp ảnh hưởng chỉ sợ là không lớn. Việc này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, bất quá, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Lục Áp thần sắc hơi động, Ngọc Đế Hạo Thiên trong lời nói này ý tứ, tựa như là có biện pháp nào có thể làm cho yêu tộc không nhận Cựu Châu đại trận ảnh hưởng. Cái này lại làm sao có thể? Lấy Cựu Châu đại trận cường độ, trừ phi là thánh nhân xuất thủ che lấp thiên cơ, mới có thể để cho yêu tộc tại Cựu Châu đại trận bên trong không bị ảnh hưởng. Nhưng xem Ngọc Đế Hạo Thiên biểu lộ, việc này thật đúng là cũng không phải là không hề hy vọng, vậy liền cùng Lục Áp trong suy nghĩ mưu đồ có một ít không tương xứng. Đã như vậy, ta trước hết triệu tập cường giả yêu tộc, tạm thời trước chú đóng ở trong thiên đỉnh. Lục Áp nói ra. Tốt. Phiên này có câu Trần Đại Đế cùng yêu tộc tương trợ, ta thiên đỉnh nhất định có thể tại phong thần lượng kiếp trung thành là hết sức quan trọng tồn tại. Ngọc Đế Hạo Thiên hăng hái nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên đã hoàn toàn quên cùng Khương Hằng trận chiến kia, chính mình bị bại là đến cỡ nào thảm, hắn lúc này chỉ có đối tương lai vô kỳ hạn nhìn. Tại Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng, lúc này đây phong thần lượng kiếp chính là chính mình cuối cùng cơ hội, cũng chính là thiên đỉnh quân lâm hồng hoang tốt nhất thời khắc. Chỉ cần có thể thực sự trở thành hồng hoang thiên địa chúa tể, một chút sỉ nhục lại coi là cái gì. Huống chi Ngọc Đế Hạo Thiên còn muốn tìm nhân tộc vị kia nhân hoàng báo thù rửa hận. Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Lục Áp riêng phần mình có riêng phần mình tính toán, xiển giáo cũng đang tiến hành tính toán, đã là từ từ đem lực lượng vùi đầu vào Tây Kỳ bên trong. Dưới loại tình huống này, xiển giáo tự nhiên không thể ngồi xem thế thiên phong thần nhân vật mấu chốt Khương Tử Nha một mực đi theo Khương Hằng bên cạnh. Chương 174, lựa chọn. Tử Nha sư đệ, căn cứ sư tôn phân phó, cái kia Tây Bá Hầu Cơ Xương mới là thiên mệnh sở quy, Tây Kỳ cũng là mới thế thiên phong thần chỗ mấu chốt. Ngày nay ngươi dừng lại tại triều ca bên trong, chuẩn bị phụ tá cái kia nhân hoàng, lại là lựa chọn sai đối tượng. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói ra. Tại thiên đình sắc phong Tây Bá Hầu Cơ Xương là Tử Vi đại đế sau đó, xiển giáo đệ tử đã từ từ đi tới Tây Kỳ bên trong phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Xương. Từ vậy liền không khó coi ra, xiển giáo lúc này đây, tại phong thần lượng kiếp bên trong, đã là đem bảo đặt ở Tây Bá Hầu Cơ Xương trên thân. Mà Khương Tử Nha với tư cách phong thần lượng kiếp khí vận một trong những nhân vật chính, thế thiên phong thần nhân vật mấu chốt, xiển giáo đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Cái này không, xiển giáo liền phái Ngọc Đỉnh chân nhân đến đây triều ca, chuẩn bị để cho Khương Tử Nha cũng cùng một chỗ đi tới Tây Kỳ phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Xương. Ngọc Đỉnh sư huynh, ngươi không phải không biết, ngày nay nhân tộc tại đương đại nhân hoàng quản lý phía dưới, dù cho là phàm nhân, cũng cuộc sống an cư lạc nghiệp. Cái kia Tây Kỳ chi địa không nghe hoàng lệnh, mới là thật phản địch, cái kia Tây Bá Hầu vọng đồ lật đổ nhân tộc chi tâm, đã là rõ rành rành. Ta xiển giáo thân là thánh nhân đạo thống, vốn hẳn nên giúp đỡ thiên địa chính đạo, lại há có thể cùng phản nghịch làm bạn, vọng đồ nhiễu loạn nhân tộc chính thống. Khương Tử Nha trầm giọng nói ra. Tử Nha sư đệ, ngươi bị lừa, hiện nay nhân hoàng thoạt nhìn là thánh hoàng tại thế, lại là phong thần lượng tiếp bên trong đại ác. Ta xiển giáo chính là phải trợ Tây Kỳ lấy có đạo phạt vô đạo, lấy toàn độ ngày mà chính đạo, cũng là vì trợ giúp nhân tộc đi hướng tốt hơn tương lai. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm giọng nói ra. Khương Tử Nha vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi nhớ tới Khương Hằng lúc trước cái kia lời nói, khi xiển giáo cùng nhân tộc lên xung đột lúc, hắn lại nên làm như thế nào? Nếu như là hiện nay nhân hoàng thật là đại ác, lúc trước lao sư lại vì sao phải thu hiện nay nhân hoàng làm đồ đệ? Nghe nói cái kia thông thiên thánh nhân đồng dạng là chuyển động thu đồ ý niệm, chẳng lẽ thánh nhân cũng có nhìn nhầm thời điểm? Muốn ta nói, hiện nay nhân hoàng mới là thật thiên mệnh sở quy. Khương Tử Nha trầm giọng nói ra. Ngọc Đỉnh chân nhân trầm mặc không nói, nhân tộc sự tình hắn làm sao biết nhiều như vậy? Hắn chỉ biết là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đến mệnh lệnh là xiển giáo đệ tử cần trợ giúp Tây Kỳ. Vốn cho là chỉ cần truyền xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh, Khương Tử Nha liền sẽ ngoan ngoãn đi theo hắn đi tới Tây Kỳ, phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Xương. Ai có thể nghĩ đến, Khương Tử Nha lại có nhiều như vậy ý nghĩ, hết lần này tới lần khác còn nói đạo lý rõ ràng, để cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân khó có thể phản bác. Âm thầm thở dài một tiếng, Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỉ có thể kiên trì nói ra, lão sư ý nghĩ ta chỗ đó thấu hiểu được à. Nhưng ngày nay lão sư xác thực đã truyền xuống mệnh lệnh, cho ngươi đi tới Tây Kỳ phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Xương, Tử Nha. Ngươi hẳn là còn dám chống lại sư mệnh. Khương Tử Nha hơi sững sờ, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh, đứng trước đồng dạng lựa chọn, Khương Tử Nha thực ra đã sớm cấp ra đáp án. Ta Khương Tử Nha thiên phú thường thường, có thể tại Côn Luân Sơn tu luyện hơn 10 năm, toàn là bởi vì lão sư coi trọng, truyền đạo thụ nghiệp tri ân từ không dám quên. Nhưng ta Khương Tử Nha tại bái sư xiển giáo trước đó, cũng đã là nhân tộc. Là nhân tộc mở vạn thế chi thái bình, mới là Tử Nha bình sinh mong muốn. Vì nhân tộc tương lai, xin thứ cho Tử Nha không cách nào tuân theo lão sư an bài, đi tới Tây Kỳ phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Xương cái kia phản định. Khương Tử Nha trầm giọng nói ra. Lúc này đây, Khương Tử Nha nhớ tới chính mình đã từng quyết định, nhớ tới chính mình những năm này tại hiện nay nhân hoàng bên cạnh chứng kiến hết thảy, hắn trở thành trước nay chưa từng có kiên định. Khương Tử Nha, ngươi vậy mà làm trái lão sư mệnh lệnh, đây là khi sư diệt tổ a. Ngọc Đỉnh Chân Nhân phẫn nộ nói ra. Chờ đến Tử Nha hoàn toàn bình sinh mong muốn, tất nhiên sẽ đi tới Ngọc Hư Cung hướng lão sư tự thân thỉnh tội, đến lúc đó muốn đánh muốn giết, tự nhiên mặc cho lão sư phân phó. Khương Tử Nha nói ra. Ngươi thật là tốt lắm, ta sẽ để cho việc này bẩm báo lão sư, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thở dài một tiếng, nói ra. Ngọc Đỉnh sư huynh chấm đã. Khương Tử Nha đột nhiên lên tiếng nói ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hơi sững sờ, còn tưởng rằng Khương Tử Nha cải biến chú ý, chuyển thân nhìn lại, đã thấy đến Khương Tử Nha lấy ra một tờ vàng bảng cùng một cái roi sắt giao cho mình. Đây là phong thần bảng cùng đả thần tiên, Khương Tử Nha có phụ lao sư nhờ vả, ngày nay đã không còn cách nào đảm nhận cái kia thế thiên phong thần gánh nặng. Còn xin Ngọc Đỉnh sư huynh đem hai món bảo vật này mang về, để cho lão sư mặt khác lựa chọn thích hợp nhân tuyển. Khương Tử Nha kiên định nói ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn chằm chằm Khương Tử Nha liếc mắt, trả lại hai kiện thế thiên phong thần bảo vật, đã đủ để chứng tỏ Khương Tử Nha thái độ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân minh bạch, trước mắt vị này mệnh trung chú định phải thế thiên phong thần khí vận nhân vật chính, từ giờ khắc này cũng không tiếp tục thuộc về bọn hắn xiển giáo. Thực ra, liền liền Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không phải là minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn ý đồ, hiện tại thấy thế nào đều là đương đại nhân hoàng chiếm giữ ưu thế. Tây Kỳ chi địa liền xem như thiên mệnh sở quy, nên đại hưng, nhưng vốn có lực lượng cũng cùng ngày nay nhân hoàng chênh lệch cách xa và dặm. Cho dù có thiên đình cùng xiển giáo tương trợ, Tây Kỳ muốn chiến thắng ngày nay cường thịnh đại thương vương triều, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh là như thế, Ngọc Đỉnh Chân Nhân mấy người xiển giáo đệ tử cho dù có lại thêm nghi vấn, cũng chỉ có thể tuân thủ. Dương Tiễn, ngươi liền theo ta cùng một chỗ đi tới Tây Kỳ, ngươi mệnh trung chú định chính là phong thần lượng kiếp trung quan khóa nhân tộc, nên phụ tá Tây Bá Hầu Cơ Xương. Ngọc Đỉnh Chân Nhân rời đi Triều Ca thành trước đó, vừa tìm được đồ đệ mình Dương Tiễn, chuẩn bị mang theo Dương Tiễn cùng một chỗ đi tới Tây Kỳ. Nhưng để cho Ngọc Đỉnh Chân Nhân hoàn toàn không nghĩ tới là, Dương Tiễn thế mà lập tức quỳ rạp trên đất, thần sắc kiên định nói ra: "Còn xin sư tôn thứ tội, cái kia nhân hoàng tại ta có đại ân, tại phong thần lượng kiếp trong lúc đó, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không trợ giúp người khác đối phó nhân hoàng." Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong nháy mắt giận dữ, mới vừa ở Khương Tử Nha bên kia kinh ngạc, chưa hề hoàn thành Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiệm vụ, hiện tại liền liền hắn đồ đệ đều cự tuyệt chính mình ăn bài. "Dương Tiễn, chẳng lẽ ngươi quên là ai cứu được ngươi tính mạng? Là ai truyền cho ngươi một thân bản sự? Ngươi bây giờ lại dám không tuân theo sư mệnh?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân trầm giọng nói ra. "Sư tôn chẳng những đã cứu ta tính mệnh, còn truyền ta một thân bản sự, ta tự nhiên không dám quên, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng không dám chống lại sư mệnh." Dương Tiễn quỳ rạp trên đất, nói ra. "Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có cái gì bất đắc dĩ lý do?" Ngọc Đỉnh Chân Nhân trầm giọng nói ra. "Nhân hoàng từng trợ giúp luyện hóa thuộc về mẫu thân huyết mạch, để cho ta triệt để trở thành nhân tộc không nói, còn để cho ta tương lai có vô hạn khả năng. Nhân hoàng càng là truyền ta vô thượng công pháp, để cho ta trong khoảng thời gian ngắn bên trong, tu vi đã là đột nhiên tăng mạnh." Dương Tiễn nói xong, một bên triệt để đặt ở chính mình tu vi. Khí tức cường đại từ Dương Tiễn trên thân bạo phát đi ra, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tựa như gặp quỷ một dạng, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Dương Tiễn. Thân là Dương Tiễn sư tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại thế nào không biết, Dương Tiễn học nghệ có thành tựu, vừa mới xuống núi thời điểm, mới là Thái Ất Huyền Tiên tu vi. Có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, liền có được Thái Ất Huyền Tiên tu vi, Dương Tiễn thiên phú đã đầy đủ nghịch thiên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là có dạng này đệ tử mà đắc ý rất lâu. Nhưng từ Dương Tiễn hiện tại hiện lộ ra tu vi đến xem, lúc này Dương Tiễn vẫn là bước vào Kim Tiên chi cảnh, hơn nữa còn không phải bình thường Kim Tiên. Tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân cảm giác bên trong, Dương Tiễn lúc này tu vi vậy mà so với mình cao hơn một điểm. Hơn nữa, Dương Tiễn khí tức vậy mà như thế cường đại. Cái loại cảm giác này, tựa như chính mình nếu là cùng Dương Tiễn một trận chiến, chỉ sợ trong khoảnh khắc chính mình liền sẽ thua ở Dương Tiễn trong tay. Nhưng cái này lại làm sao có thể? Từ Dương Tiễn xuống núi đến nay, vừa mới qua đi thêm thời gian dài, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mấy chục năm thời gian sao? Mấy chục năm thời gian liền có thể để cho Dương Tiễn từ Thái Ất Huyền Tiên chi cảnh đột phá đến Kim Tiên chi cảnh. Lại thiên phú nghịch thiên, cũng không có khả năng có dạng này tốc độ tu luyện. Nghĩ hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân, thân là thánh nhân đệ tử, xiển giáo 12 Kim Tiên một trong, cũng là tu luyện mấy chục vạn năm thời gian, mới có ngày nay Kim Tiên tu vi. Cùng Dương Tiễn so sánh, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tu luyện mấy chục vạn năm thời gian, dường như liền là một cái triệt triệt để chê cười đồng dạng. "Cái này, ngươi nói vị kia nhân hoàng giúp ngươi luyện hóa mẫu thân ngươi huyết mạch, lại truyền thụ ngươi một môn tuyệt thế công pháp. Là bởi vì duyên cớ này, ngươi mới có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền từ Thái Ất Huyền Tiên chi cảnh đột phá đến Kim Tiên chi cảnh. Ngọc Đỉnh Chân Nhân khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi: "Đúng là như thế, Nhân Hoàng chẳng những giúp ta luyện hóa mâu thân của ta huyết mạch, càng là hoàn toàn thay đổi ta thể chất, để cho ta có được nhân tộc vô thượng thần thể, hỗn độn thể. Từ đó về sau, ta tu luyện Nhân Hoàng truyền thụ công pháp, tu vi mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió." Dương Tiễn gật đầu hồi đáp: "Hỗn độn thể, để cho ta nhìn một chút." Ngọc Đỉnh Chân Nhân trầm giọng nói ra. Dương Tiễn cũng không dám lãnh đạm, ngay tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân trước mặt, đem hỗn độn thể đủ loại chỗ cường đại triển lộ ra tới. Không thể tưởng tượng nổi, cường đại như thế thể chất, đơn giản đoạt thiên địa chi tạo hóa, rốt cuộc là như thế nào làm được? Ngọc Đỉnh Chân Nhân ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, hỗn độn thể cường đại vượt xa khỏi Ngọc Đỉnh Chân Nhân đoán trước. Ngọc Đỉnh Chân Nhân thậm chí cho rằng, ngày nay vẫn là Kim Tiên Dương Tiễn, dựa vào hỗn độn thể, hoàn toàn có thể cùng Đại La Kim Tiên một trận chiến. Cường đại như vậy thể chất, đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà trợ giúp Dương Tiễn ngưng tụ hỗn độn thể vị kia Nhân Hoàng, thủ đoạn càng là có vẻ kinh thiên động địa. "Sư tôn, ngươi bây giờ biết rõ ta vì cái gì không thể đi tới Tây Kỳ đi à nha? Lớn như thế ân, ta lại há có thể trợ giúp người khác đối phó Nhân Hoàng. Lại nói, tương lai của ta nếu là muốn cứu ra mẫu thân, tìm Ngọc Đế Hạo Thiên báo thù rửa hận, cũng tất nhiên không thể thiếu Nhân Hoàng trợ giúp." Dương Tiễn trầm giọng nói ra. Tại Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên một trận chiến thời điểm, Dương Tiễn cũng đang quan chiến. Khi thấy Ngọc Đế Hạo Thiên bị Khương Hằng đánh cho giống như chó chết lúc, Dương Tiễn trong lòng cũng là tràn đầy thoải mái. Đối với Khương Hằng có thể hay không trợ giúp chính mình cứu ra mẫu thân, Dương Tiễn đã lại không một tơ một hào nghi vấn, lại thế nào khả năng sẽ giúp trợ người khác đối phó Khương Hằng? "Ai, hết thảy đều là mệnh a. Đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt, ta cũng liền không nói nhiều cái gì rồi." Ngọc Đỉnh Chân Nhân bất đắc dĩ nói ra. Đối với mình cái thiên phú này dị bẩm đệ tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn là quan tâm chiếm đa số, hắn cũng biết Dương Tiễn rốt cuộc lưng bèo cái gì. Ngày nay, Thiên Đình cũng đang trợ giúp Tây Kỳ, Thiên Đình bên trong không ít cao thủ đã hạ giới. Nếu như là Dương Tiễn biết rõ việc này, chỉ sợ phiền phức tình sẽ càng hỏng bét. Lấy Dương Tiễn cùng Ngọc Đế Hạo Thiên thâm cửu đại hận tới nói, Dương Tiễn nếu như là biết rõ việc này, tuyệt đối không có khả năng cùng Thiên Đình liên thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mệnh lệnh mặc dù trọng yếu, nhưng Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn là không đành lòng chính mình đệ tử chịu đựng những này gặp trắc trở, cuối cùng cũng chỉ có thể coi như không có gì. Ngọc Đỉnh Chân Nhân rời khỏi Triều Ca Thành, mặc dù cầm lại Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, nhưng cũng làm cho Xiển Giáo đã mất đi hai vị Phong Thần lượng kiếp khí vận nhân vật chính. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không tìm tới những người khác đại biểu Khương Tử Nha hành thế Thiên Phong Thần sự tình, hiện tại còn không xác định. Nhưng đối Xiển Giáo mà nói, đã mất đi hai vị khí vận nhân vật chính, bọn hắn lại đi thôi động Phong Thần lượng kiếp, liền sẽ trở thành có một ít khó khăn. Mà Phong Thần lượng kiếp bên trong một vị khác khí vận nhân vật chính Na Cha, trải qua mấy chục năm khổ tu, tu vi cũng vì thế bước vào Kim Tiên chi cảnh. Cùng Dương Tiễn một dạng, Khương Hằng đồng dạng trợ giúp Na Cha có được Tiên Tiên Đạo Thể Thánh Thai loại này vô thượng thể chất, càng làm cho hắn tu luyện Vô Thủy Kinh. Không quản là từ phía trên phú bên trên, còn là tu luyện công pháp lên tới nói, Na Cha đều không chút nào thua ở ngày nay Dương Tiễn. Tại tu luyện có thành tựu sau đó, Na Cha cũng chưa quên ký chính mình hứa hẹn, rất nhanh liền tự bảy đường quan xuất phát, đi tới Triều Ca tương trợ Khương Hằng. Kể từ đó, Phong Thần lượng kiếp bên trong, ba vị khí vận nhân vật chính đã toàn bộ tụ tập tại Khương Hằng dưới trướng. Không nói tại Phong Thần lượng kiếp bên trong đứng ở thế bất bại, nhưng Phong Thần lượng kiếp quyền chủ động đã là bị Khương Hằng triệt để nắm giữ ở trong tay. Chỉ là, để cho khắp nơi cũng không nghĩ tới là, tại cùng Ngọc Đế Hạo Thiên đánh một trận xong, Khương Hằng vị này Nhân Hoàng liền triệt để trở nên yên lặng. Đã không có chiếu lệnh thiên hạ, tuyên bố Tây Kỳ là phản địch, từ đó để cho thiên hạ chư hầu đối Tây Kỳ chi địa cùng mà công chi. Cũng không có như là rất nhiều cường giả đoán trước dạng kia, tập kết nhân tộc cường giả, lấy thế xét đánh lôi đình, nhanh chóng đem Tây Kỳ san thành bình địa. Tới cho đến trước mắt, Tây Kỳ vẫn là không có dơ cao phản kỳ, tại trên danh nghĩa tới nói, ngày nay Tây Kỳ vẫn là đại thương vương triều tứ đại chư hầu một trong. Thiên Đình cùng Xiển Giáo cũng không biết ở trong tối từ mưu đồ cái gì, vậy mà cũng cùng đại thương vương triều một dạng, triệt để trở nên yên lặng. Nhân tộc hình thức càng phát ra quỷ dị, để cho rất nhiều hồng hoang thiên địa cường giả căn bản là thấy không rõ tương lai thế cục. Dưới loại tình huống này, một mực đang chờ đại chiến buộc phát Tiệt Giáo, lại là từ từ có một ít ngồi không yên. Từ lần trước Vân Tiêu Tiên Tử cùng Triệu Công Minh đến đây Triều Ca Thành một chuyến sau đó, Tiệt Giáo liền điều động đệ tử đến đây đại thương vương triều. Tiệt Giáo vốn là có rất nhiều đệ tử tại nhân tộc làm quan, lại thêm một chút Tiệt Giáo đệ tử núp ở trong đại quân, tự nhiên cũng không ngờ tới. Tiệt Giáo vốn là chuẩn bị chờ đợi đại chiến cùng một chỗ, Tiệt Giáo đệ tử liền quy mô giết ra, trợ giúp đại thương vương triều nhanh chóng bình định nội loạn. Kể từ đó, chẳng những có thể hướng đại thương vương triều hiện lộ ra Tiệt Giáo thanh ý, cũng có thể tiến một bước làm sâu sắc Tiệt Giáo cùng đại thương vương triều liên hệ. Mấu chốt nhất là, tại đại chiến bên trong, Tiệt Giáo liền có thể thừa cơ cho Xiển Giáo một chút giáo huấn, thậm chí là để cho Xiển Giáo đệ tử bên trên cái kia Phong Thần bảng. Nếu là thật có thể như thế, đây chính là một công ba việc chuyện tốt, không thể không nói, Tiệt Giáo tính toán đánh cho đúng là không tệ. Thế nhưng, đại thương vương triều cùng Tây Kỳ đồng thời yên lặng, một trận đại chiến mắt thấy thế mà tiêu nặc từ trong vô hình. Những khí thế kia hung hăng, chuẩn bị hung hăng cho Xiển Giáo đệ tử một bài học Tiệt Giáo đệ tử, lúc này lại là triệt để trợn tròn mắt. Đại chiến không lên, bọn hắn những này Tiệt Giáo đệ tử tự nhiên cũng liền trở thành trang trí. Càng thêm mấu chốt là, Tiệt Giáo đã có một ít thấy không rõ con đường phía trước. Vô luận là Đại Thương Vương triều dự định hay là Tây Kỳ dự định, Tiệt Giáo cũng không biết, hơn nữa còn đoán không ra tương lai thế cục sẽ như thế phát triển. Tại phong thần lượng kiếp bên trong, như thế tình huống, tự nhiên là cực kỳ chí mạng, Thiệt giáo tự nhiên muốn chút ít ứng đối biện pháp. Chương 175, Khương Hằng quyết định quy củ. 1. Ngay tại Đại Thương Vương triều cùng Tây Kỳ tất cả đều hành quân lặng lẽ, không còn chút nào nữa động tĩnh sau đó, một chút Thiệt giáo đệ tử lại là âm thầm bối rối. Những này Thiệt giáo đệ tử ước gì Đại Thương Vương triều phát binh chinh phạt Tây Kỳ, bọn hắn tốt thừa cơ hung hăng cho xiển giáo đệ tử một chút giáo huấn. Nhưng bây giờ, Đại Thương Vương triều đối Tây Kỳ chẳng quan tâm, những này Thiệt giáo đệ tử trong lòng mặc dù lo lắng, thực sự không thể làm gì. Ngược lại là thân công báo đoạn này thời gian không ngừng chạy nhanh sâu chuối, đem một chút Thiệt giáo đệ tử triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị cùng bàn đại sự. Những này Thiệt giáo đệ tử tu vi cũng là không coi là nhiều mạnh, chủ yếu lấy Thiệt giáo ngoại môn đệ tử làm chủ, trong đó liền lấy Triệu Công Minh cầm đầu. Thân công báo, như lời ngươi nói sự tình thế nhưng là thật. Triệu Công Minh trầm giọng nói ra. Triệu Công Minh lời này vừa nói ra, ở đây Thiệt giáo đệ tử toàn bộ đều đem ánh mắt tập trung vào thân công báo trên thân. Chính là bởi vì thân công báo chạy nhanh sâu chuối, bọn hắn mấy người này mới sẽ tụ tập cùng một chỗ, mà thân công báo vừa rồi nói sự tình, xác thực can hệ trọng đại. Khởi bẩm Công Minh sư huynh, việc này hoàn toàn chính xác, cái kia Tây Kỳ bên trong lúc này đã tụ tập không ít xiển giáo đệ tử cùng thiên đình cao thủ. Tây Kỳ sở dĩ đến nay còn không có bất luận cái gì động tĩnh, chẳng qua là bởi vì Tây Kỳ kiêng kỵ nhân hoàng thực lực, ngày nay còn tại xúc tích lực lượng mà thôi. Nhưng căn cứ ta nghe ngóng tin tức xem, Tây Kỳ sẽ không nhẫn mại quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ có chỗ động tĩnh. Thân công báo nói ra. Bởi vì lần trước tại Bồng Lai Tiên Đảo trợ giúp Tiệt giáo chỉ chứng Quảng Thành Tử duyên cớ, thân công báo cũng vì thế đã lấy được đại bộ phận Tiệt giáo đệ tử hảo cảm. Thân công báo ngược lại đã mưu phản xiển giáo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp gia nhập Tiệt giáo, trở thành Tiệt giáo đệ tử. Hơn nữa, thân công báo biết ăn nói, tại Tiệt giáo nhân duyên thật tốt, lại phải thông thiên giáo chủ coi trọng, cho nên liền trở thành Tiệt giáo đệ tử đời hai. Nguyên nhân chính là như thế, thân công báo vừa rồi mới có thể xưng hô Triệu Công Minh là sư huynh. Đoạn này thời gian, thân công báo tại Tiệt giáo thế nhưng là trộn lẫn phong sinh thủy khởi. Ồ, lấy Tây Kỳ ngày nay thực lực, thật sự dám dơ cao phản kỳ, chuẩn bị cùng cái kia nhân hoàng khai chiến. Triệu Công Minh trầm giọng hỏi. Tây Kỳ tự nhiên là không có lá gan này, nhưng Tây Kỳ lại là dám chinh phạt xung quanh chư hầu, chậm rãi từng bước xâm chiếm Đại Thương Vương triều lực lượng. Thân công báo nói ra. Cái này ngược lại cũng bình thường, trước chậm rãi lớn mạnh tự thân, sẽ cùng cái kia nhân hoàng quyết nhất tử chiến, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng cái kia nhân hoàng đến nay cũng không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết trong lòng đánh cái gì chú ý. Triệu Công Minh bất đắc dĩ nói ra. Đây chính là rất nhiều Thiệt giáo đệ tử đau đầu địa phương, Khương Hằng không có động tĩnh, bọn hắn liền không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi đại chiến bộc phát. Công Minh sư huynh, cái kia nhân hoàng có hay không động tĩnh cũng không trọng yếu là Tây Kỳ động, chúng ta Thiệt giáo đệ tử liền tới rồi. Thân công báo vừa cười vừa nói. Ồ, lời này nói thế nào? Triệu Công Minh có chút nghi hoặc hỏi. Tây Kỳ muốn quét sạch xung quanh, từ đó lớn mạnh tự thân, lấy Tây Kỳ chung quanh những cái kia chư hầu thực lực, căn bản không thể nào là Tây Kỳ đối thủ. Nhưng đây cũng là chúng ta Thiệt giáo cơ hội. Những cái kia chư hầu bên trong thế nhưng là có ta Thiệt giáo đệ tử tồn tại, chúng ta xuất thủ cũng là thuận lý thành trương sự tình. Thân công báo nói ra, mượn Tây Kỳ chinh phạt xung quanh chư hầu cơ hội, hung hăng cho xiển giáo một bài học, cái này ngược lại cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nhưng chúng ta tự tiện xuất thủ, thật không cần cân nhắc vị kia nhân hoàng thái độ sao? Triệu Công Minh có chút chần chờ nói ra, từ Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên đánh một trận xong, Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong cường giả liền không có không kiên kỵ Khương Hằng cái này một vị nhân hoàng. Công Minh sư huynh cứ yên tâm, là Tây Kỳ động thủ trước. Chúng ta chỉ là trợ giúp Đại Thương Vương triều ngăn cản Tây Kỳ phản loạn mà thôi, cái kia nhân hoàng có thể nói cái gì? Hơn nữa, nếu như là trận chiến này quy mô một khi mở rộng, cái kia nhân hoàng nhất định sẽ không coi nhẹ, nói không chừng liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, ta Thiệt giáo một lần tiêu diệt Tây Kỳ, làm cho cả xiển giáo đại bại thua thiệt, chưa chắc là chuyện không có khả năng. Thân công báo nói ra. Nghe đến thân công báo lời nói này, rất nhiều Thiệt giáo đệ tử tất cả đều gật đầu, trên mặt không tự giác hiện ra hưng phấn thần sắc. Từ xiển giáo tính toán Thiệt giáo đệ tử sự tình bạo lộ sau đó, rất nhiều Thiệt giáo đệ tử đối xiển giáo tự nhiên đã không có hảo cảm gì. Hơn nữa, nếu không phải Triệu Công Minh ngăn đón, không ít Thiệt giáo đệ tử cũng sớm đã đi tìm xiển giáo đệ tử tính sổ sách. Hiện tại, thật vất vả thấy được giáo huấn xiển giáo cơ hội, những này Thiệt giáo đệ tử tự nhiên không có khả năng đến đây dễ dàng buông tha. Rất nhanh, tại thân công báo đề nghị phía dưới, những này Thiệt giáo đệ tử liền chế định tốt đối sách, bí mật hướng về Tây Kỳ xung quanh mà đi. Hừ, lúc này đây ta nhất định phải xiển giáo những cái kia xem thường chúng ta nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Thân công báo trên mặt không khỏi xuất hiện một tia đắc ý, hắn vì giờ khắc này đã đợi chờ đợi quá thời gian dài. Từ bị Nam Cực Tiên Ông giáo huấn qua một lần sau đó, hơn nữa đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công phẫn nộ, thân công báo mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ trả thù xiển giáo. Lần trước, tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong vạch trần Quảng Thành Tử tính toán Thạch Cơ Nương Nương sự tình, thân công báo liền cực kỳ khắc một ngụ hắc khí. Nhưng chuyện này đối với thân công báo mà nói, lại hoàn toàn không đủ. Không quản là chính hắn, vẫn là hắn phía sau tồn tại, phải không hề chỉ là loại trình độ này. Cho nên thân công báo đoạn này thời gian mới có thể tại Thiệt giáo bên trong chạy nhanh sâu chuối, là liền là mượn nhờ Thiệt giáo chi thủ hung hăng giáo huấn xiển giáo một trận. Hiệu quả cũng phi thường lộ ra, hết thảy đều dựa theo thân công báo kế hoạch đang tiến hành, xiển giáo cùng Thiệt giáo một trận đại chiến đã là không thể tránh được. Từ Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên đánh một trận xong, Tây Kỳ xác thực yên lặng rất lâu thời gian, mặt ngoài vẫn như cũ đối Đại Thương Vương triều thần phục. Nhưng ở trong bóng tối, xiển giáo dò xét đệ tử đã là vào ở Tây Kỳ, thiên đình cao thủ cũng có thật nhiều hội tụ tại Tây Kỳ bên trong. Tây Bá Hầu Cơ Xương tình huống rất không bình thường, đang tiếp thụ thiên đình sắc phong, trở thành Tử Vi đại đế sau đó, tựa như là biến thành người khác. Đã từng yêu dân như con, riêng có hiền danh Tây Bá Hầu Cơ Xương, chẳng những trở thành dã tâm mừng mừng, càng là có một ít bá đạo dị thường. Một lúc sau, Tây Kỳ lực lượng tự nhiên là liên tục tăng lên, Tây Bá Hầu Cơ Xương viên kia cháy hừng hực dã tâm, đã trở thành sao động bất an. Rất nhanh, tại Tây Bá Hầu Cơ Xương an bài phía dưới, Tây Kỳ đại quân chuẩn bị chinh phạt xung quanh chư hầu, lựa chọn thứ nhất đối tượng liền là Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ chính là Đại Thương Vương Triệu Bắc Bá Hầu, thực lực có chút mạnh mẽ, đối Tây Kỳ tới nói, uy hiếp không coi là nhỏ. Lúc này đây, Tây Bá Hầu Cơ Xương quyết định chinh phạt Tây Bá Hầu, đã là vì triệt để loại bỏ cái này uy hiếp, cũng là vì một trận chiến khai hỏa Tây Kỳ uy danh. Khương Hằng với tư cách đương đại nhân hoàng có thể lựa chọn án binh bất động, nhưng Tây Kỳ phía sau xiển giáo cùng thiên đình lại không cho phép Tây Kỳ một mực yên lặng. Thiên đạo đại thế vận chuyển phía dưới, phong thần trận này ứng tại nhân tộc bên trong kiếp nạn, cuối cùng vẫn là bạo phát. Tại Tây Kỳ đại quân còn chưa xuất động thời điểm, Khương Hằng tự nhiên đã trước thời hạn nhận được tin tức, liền liền tiệt giáo động tĩnh cũng khó có thể giấu giếm được Khương Hằng. Khởi bẩm nhân hoàng, Tây Kỳ lần này khẽ động, đã coi như là triệt để phản loạn ta Đại Thương, việc này nhất định phải mau chóng xử lý mới là. Khương Tử Nha trầm giọng nói ra. Khương Tử Nha mặc dù không biết Khương Hằng rốt cuộc có cái gì mưu đồ, nhưng hắn biết rõ, trước mắt vị này nhân hoàng tuyệt không phải ngu ngốc hạng người. Bỏ mặc Tây Kỳ cất ở đây sao thời gian dài, đã là Đại Thương Vương triều có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn, nhưng Tây Kỳ lại cũng không vì thế yên tĩnh. Tây Kỳ không có Đại Thương Vương triều mệnh lệnh, tự mình chinh phạt xung quanh chư hầu, đã cùng mưu phản không giống, Đại Thương Vương triều tự nhiên cũng không còn có thể coi nhẹ. Tây Kỳ không động mới là không bình thường sự tình, Tây Kỳ cái này khẽ động cũng mang ý nghĩa phong thần trận này lượng kiếp xem như triệt để bạo phát. Cũng tốt, lúc này đây, xiển giáo, thiệt giáo, thiên đình ba bên hội tụ, còn có cái kia trốn ở phía sau Tây Phương giáo, xem như đều đến đông đủ. Khương Hằng trầm giọng nói ra, phong thần lượng kiếp cũng sớm đã bắt đầu, nhưng chân chính bộc phát lại là tại Tây Kỳ bắt đầu có hành động giờ khắc này. Khương Hằng sở dĩ một mực đối Tây Kỳ chẳng quan tâm, cũng chính là vì chờ lấy phong thần lượng kiếp toàn diện bộc phát giờ khắc này đến. Nhân hoàng không phải là sớm có mưu đồ? Khương Tử Nha hiếu kỳ nói ra. Không thể nói cái gì mưu đồ, chỉ là phong thần lượng kiếp đã ứng tại nhân tộc ta bên trong, ta cái này nhân hoàng luôn luôn cho bọn hắn lập cái quy củ. Khương Hằng nói ra. Lập cái quy củ? Khương Tử Nha một mặt mê mang, hoàn toàn không rõ Khương Hằng nói tới rốt cuộc là ý gì. Đúng, nhân tộc ta quy củ. Khương Hằng vừa cười vừa nói, cũng không có nhiều lời. Phong thần lượng kiếp ứng tại nhân tộc bên trong, tự nhiên không phải ngẫu nhiên, thậm chí có thể nói toàn bộ nhân tộc cũng tại phong thần lượng kiếp bên trong. Cái này tự nhiên là thiên đạo cùng đạo tổ Hồng Quân thủ bút, hoàn toàn sẽ không lấy bất luận cái gì nhân tộc ý chí mà chuyển di, nhân tộc chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cái này tự nhiên không phải Khương Hằng mong muốn, tại Vu Yêu lượng kiếp sau đó, hắn ngay tại một mực vì trận này phong thần lượng kiếp mà làm chuẩn bị. Ngày nay, phong thần lượng kiếp tiến đến, bởi vì Khương Hằng tồn tại, phong thần lượng kiếp đã có rất nhiều cải biến, nhưng bản chất lại như cũ không thay đổi. Không quản thay đổi cùng không thay đổi, Khương Hằng cũng sẽ không cho phép trận này phong thần lượng kiếp không hề hạn chế bộc phát, cũng sẽ không cho phép các giáo đệ tử tại nhân tộc tùy ý làm bậy. Những này tạm thời không đề cập tới, lúc này, Tây Kỳ đại quân tại không có dấu hiệu nào tình huống phía dưới, đã hướng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ lãnh thổ tiến về phía trước. Cũng chính là ngày hôm đó, Tây Bá Hầu Cơ Xương tuyên bố chinh phạt Tế Văn, trong đó có Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ 18 đầu tội trạng. Nghe đâu, lúc đó cửu thiên bên trên hạ xuống 7 màu ánh sáng, biểu thị Tây Bá Hầu Cơ Xương chinh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chính là đến tiên tri trợ. Một thời gian, Tây Kỳ sĩ khí đại trấn, tại vô số cường giả chú ý xuống, Tây Kỳ đại quân đã là tiếp cận Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ lãnh địa. Nhưng Tây Kỳ đại quân vừa mới bước vào Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ lãnh thổ, liền gặp trở ngại, bị một tòa đại trận ngăn cản đường đi. Tây Kỳ đại quân bên trong, xiển giáo cùng thiên đình cao thủ rất nhiều, tự nhiên rất nhanh liền nhìn ra trước mắt tòa trận pháp này không giống bình thường chỗ. Tập trung nhìn vào, chỉ gặp trận này bên trong trải rộng độc trướng, cho dù cách cực xa khoảng cách, cũng vẫn như cũ để cho người ta có hoa mắt váng đầu cảm giác. Trận này chỉ sợ không phải bình thường, rốt cuộc là người phương nào ở đây bày xuống trận này? Xiển giáo 12 kim tiên thái ớt chân nhân trầm giọng nói ra. Chính là một tòa trận pháp mà thôi, có chúng ta ở đây, phá rồi trận này cũng không phải việc khó. Quảng Thành Tử có chút khinh thường nói ra. Chương 176, Khương Hằng quyết định quy củ. 2. Lúc này đây phong thần lượng kiếp không phải bình thường, xiển giáo vì không có sơ hở nào, ngoại trừ để cho một chút đệ tử đời ba tham dự bên ngoài, xiển giáo 12 kim tiên cũng là toàn bộ điều động. Lúc này đây, Tây Kỳ xuất binh chinh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, xiển giáo 12 kim tiên liền tới ba cái, theo thứ tự là Thái Ức chân nhân, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Còn là muốn cẩn thận là hơn, tòa trận pháp này đã xuất hiện ở đây, đối phương tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đông Vương Công trầm giọng nói ra. Thiên đình cao thủ đã sớm tại Tây Kỳ bên trong, mà Đông Vương Công chịu Ngọc Đế sai khiến hạ giới, thiên đình một đám cao thủ chính là lấy hắn cầm đầu. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp mắt thấy bên trong đại trận kia, đi ra có một đạo nhân, thân mang đại hồng bào, lại sinh ra ba con mắt. Cái kia hồng bào đạo nhân đi đến Tây Kỳ đại quân trước mặt, đối mặt xiển giáo cùng thiên đình rất nhiều cao thủ, vẫn là mặt không đổi sắc, trầm giọng nói ra. Ta chính là Cửu Long đảo khí chi sĩ, gọi là Lữ Nhạc. Các ngươi xiển giáo đệ tử, chẳng những khinh ta thiệt giáo, ngày nay lại còn dám trợ giúp Tây Kỳ phản địch. hôm nay ta ngay tại cái này bày xuống ôn hoàng trận, chuyên tới để sẽ các ngươi một hội, tốt cùng các ngươi xiển giáo đệ tử nhất quyết thư hùng. Quảng Thành Tử mấy người xiển giáo đệ tử giờ mới hiểu được, nguyên lai người trước mắt này lại là Tiệt giáo đệ tử, cái kia trước mắt tất cả những thứ này cũng đã rất rõ ràng. Tất nhiên là Tiệt giáo nhận được Tây Kỳ trinh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ thông tin sau đó, đặc địa đến đây, muốn cùng xiển giáo đệ tử chia cái cao thấp. Hừ, Tiệt giáo đệ tử quả nhiên không biết thiên số, hẳn là không biết lần này Tây Kỳ trinh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ chính là đến thiên chi trợ. Quảng Thành Tử tiến lên một bước, trâm trọng đạo: "Ha ha ha, tại ngày nay nhân tộc bên trong, nhân hoàng mới là chính thống, cái gì Tây Ba Hầu, bất quá là một giới phản nghịch mà thôi." Lữ Nhạc khinh thường nói ra. "Hừ, hôm nay ngươi đã dám ở cái này ngăn cản chúng ta, tự nhiên muốn làm tốt trả giá đắt chuẩn bị." Quảng Thanh Tử trầm giọng nói ra. "Hừ, hẳn là xiển giáo đệ tử sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi sao? Nếu là có bản sự, trước hết phá rồi ta cái này ôn hoàng trận lại nói cái khác." Lữ Nhạc lạnh giọng nói ra. Lữ Nhạc nói xong, lạnh lùng nhìn Quảng Thanh Tử mấy người xiển giáo đệ tử liếc mắt, cũng không quản xiển giáo đệ tử phản ứng, một mình đi trở về ôn hoàng trận bên trong. Quảng Thanh Tử vừa rồi mặc dù đối ôn hoàng trận cực kỳ khinh thường, nhưng kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, ôn hoàng trận không phải bình thường, tuyệt không phải một dạng trận pháp. Ngay tại xiển giáo đệ tử cùng thiên đình các cao thủ thương lượng như thế nào phá trận thời điểm, một cỗ cường đại khí tức không hề che giấu xuất hiện giữa thiên địa. Xiển giáo đệ tử cùng thiên đình các cao thủ hơi kinh hãi, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên bái kiến nhân tộc đương đại nhân hoàng đã là hàng lâm nơi đây. Mà tại một phương hướng khác, Tiệt giáo chúng đệ tử bái kiến nhân tộc đương đại nhân hoàng hàng lâm, từ cũng là không dám chậm chạp, mau chạy ra đây làm lễ ra mắt. Xiển giáo cùng thiên đình một đám cao thủ nhìn về phía Khương Hàng ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, nhưng cũng đối Khương Hàng xuất hiện ở chỗ này cảm giác được nghi hoặc. Đại Thương Vương triều một mực không có cái gì động tĩnh, nhưng ở Tây Kỳ trinh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ thời điểm, Khương Hàng vị này nhân hoàng lại xuất hiện. Có phải hay không Đại Thương Vương triều muốn đối Tây Kỳ động thủ? Nếu thật sự là như thế, một trận khoáng thế đại chiến chỉ sợ lập tức liền phải vì thế mở ra. Đối với Khương Hàng vị này nhân hoàng, xiển giáo cùng thiên đình tuy có ứng đối phương pháp, nhưng trong lòng vẫn là đối Khương Hàng thực lực kiêng kỵ vạn phần. Nhân hoàng đích thân tới nơi đây, không phải là vì trinh phạt Tây Kỳ phản địch. Triệu Công Minh tiến lên, hỏi nơi đây tất cả cường giả trong lòng nghi hoặc. Phong thần lượng tiếp đã triệt để bộc phát, một điểm này các ngươi đều rõ ràng trong lòng. Ta tới đây là vì khắp nơi xác định một quy củ, thuộc về nhân tộc ta cơ hội. Khương Hằng quét nhìn tứ phương, vô luận là xiển giáo cùng thiên đình cao thủ, hay là tiệt giáo đệ tử, không một người dám cùng Khương Hằng đối mặt, lúc này mới trầm giọng nói ra. Nhân tộc quy củ. Không biết nhân hoàng phải quyết định cái gì quy củ? Triệu Công Minh trầm giọng hỏi. Phong thần lượng kiếp không thể tránh né, ta sở dĩ chưa hề để ý tới Tây Kỳ, cũng là bởi vì biết rõ, liền xem như hủy diệt Tây Kỳ, lượng kiếp vẫn như cũ sẽ hàng lâm. Nhưng nơi này là nhân tộc ta, tại nhân tộc ta địa bàn bên trên, để cho nhân tộc ta ở giữa lẫn nhau giết chóc, việc này là tuyệt đối không thể nào. Chắc hẳn các ngươi đều rõ ràng, nhân tộc ta quy củ chính là, nhân tộc sự tình thuộc về nhân tộc, bất kỳ cái gì tồn tại đều không được can thiệp. Nhưng lượng kiếp còn là muốn giải quyết, cho nên ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, một cái lẫn nhau giao thủ, lấy toàn bộ phong thần lượng kiếp cơ hội. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Nhân hoàng lời này nói có chút quá, nhân tộc sự tình thuộc về nhân tộc, chẳng lẽ liền thánh nhân cũng không cách nào nhúng tay? Quảng Thanh Tử vào lúc này thế mà không hề sợ hãi, đứng ra trầm giọng nói ra. Hắn nhìn về phía Khương Hằng ánh mắt bên trong có một tia khó có thể phát giác cựu hận. Đối với trước mắt vị này từng để cho mình chịu nhục nhân hoàng, Quảng Thanh Tử trong lòng tự nhiên là tràn đầy hận ý, nếu không phải kiêng kỵ Khương Hằng thực lực, hắn lúc này chỉ sợ đã xuất thủ. Quảng Thanh Tử, ngươi liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có, lần trước ta không có giết ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Ta nếu là muốn giết ngươi, liền Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không cách nào bảo vệ ngươi. Ngươi nếu không tin, có thể thử một lần. Khương Hằng nhìn về phía Quảng Thanh Tử, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Nói ra lời nói, tuy không chứa bất luận cái gì sắc khí, nhưng để cho người ta không rét mà run. Không có người sẽ hoài nghi Khương Hằng sẽ hay không nói được thì làm được, liền mới vừa rồi còn có chút kiên cường Quảng Thanh Tử, lúc này cũng không dám nói thêm câu nào. Còn xin nhân hoàng nói rõ, ta Tiệt giáo đối nhân tộc cũng vô ác ý, nếu như là nhân hoàng quyết định quy củ, ta Tiệt giáo nhất định tuân thủ. Triệu Công Minh nói ra. Từ lần trước Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên đánh một trận xong, Tiệt giáo đối với Khương Hằng thái độ đã phát sinh cực lớn chuyển biến. Nếu như nói xiển giáo tại phong thần lượng kiếp bên trong là đem bảo đặt ở Tây Kỳ trên thân, như thế Tiệt giáo liền đem tất cả tiền đặt cược đặt ở Khương Hằng trên thân. Cho nên Tiệt giáo sách lược cũng vô cùng đơn giản, đó chính là tận lực phối hợp Khương Hằng cái này một vị nhân hoàng, lại đi đối phó xiển giáo đệ tử. Lúc này đây, nếu không phải là thân công báo tại buôn tàu khắp nơi sâu chuỗi, Triệu Công Minh mấy người Tiệt giáo đệ tử cũng sẽ không tới cái này cùng xiển giáo làm qua một trận. Đã phong thần lượng kiếp không cách nào tránh khỏi, mọi người liền đều bằng bản sự chia cái cao thấp. Nếu như là tài nghệ không bằng người, lên phong thần bảng cũng là thủ đoạn mình không đủ. Nhưng vô luận các ngươi thế nào đấu pháp, cũng không thể tổn thương đến tiên cảnh phía dưới phàm nhân mảy may, đây là nhân tộc ta thiết luật. Ta lấy nhân hoàng danh nghĩa phát thệ, lượng kiếp trong lúc đó, bất kể là ai, chỉ cần dám làm tổn thương bất luận một vị nào tiên cảnh phía dưới nhân tộc ta nhất định không chết không thôi. Liền xem như thánh nhân xuất thủ, nhân tộc ta cũng nhất định nội tình ra hết, nhân tộc thủy tổ đem đi ra hỏa vận động, chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng muốn đòi lại một cái công đạo. Lời nói vừa dứt, cửu thiên bên trên đột nhiên vang lên cực lớn tiếng oanh minh, đây là thiên đạo xúc động, xem như là Khương Hằng lời nói này làm chứng kiến. đây cũng là bình thường sự tình, Khương Hằng trong lời thề, nhắc tới chỉ là tiền cảnh phía dưới phổ thông nhân tộc mà thôi. Thiên đạo cùng đạo tổ Hồng Quân mặc dù muốn suy yếu nhân tộc lực lượng, nhưng lại cũng không phải là phải triệt để cho nhân tộc diệt tuyệt. Tiên cảnh phía dưới phổ thông nhân tộc, vẫn là ngày nay Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật chính, là đạo tổ Hồng Quân cùng thiên đạo không thể không bảo hộ đối tượng. Đây cũng là Khương Hằng phát xuống như thế lời thề nguyên nhân sở tại, hắn có thể khẳng định, thiên đạo tất nhiên sẽ đối với mình lần này lời thề làm ra đáp lại. Sự thực cũng là như thế, thiên đạo có cảm ứng, cũng mang ý nghĩa, Khương Hằng lần này lời thề sẽ thành toàn bộ nhân tộc lời thề. Lời thề một thành, tại phong thần lượng kiếp trong lúc đó, chỉ cần có bất kỳ cường giả dám làm tổn thương tiên cảnh phía dưới phạm nhân mảy may, liền là cùng nhân tộc không chết không thôi. Dưới loại tình huống này, dù cho là thánh nhân, tại hướng tiên cảnh phía dưới nhân tộc xuất thủ thời điểm, cũng muốn thận trọng cân nhắc một hai. Bất quá, tùy ý giết chóc phạm nhân, vốn liền sẽ trêu chọc vô biên nghiệp lực, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, bình thường có rất ít cường giả sẽ làm như vậy. Lại thêm Khương Hằng vừa rồi cái kia một phen lời thề, có thể khẳng định là phong thần lượng kiếp đã không cách nào ảnh hưởng đến tiên cảnh phía dưới nhân tộc. Tiên cảnh bên trên nhân tộc lại nên như thế nào? Đông Vương Công trầm giọng hỏi. Hôm nay ta liền lấy đương đại nhân hoàng danh nghĩa chiêu cáo toàn bộ nhân tộc, tiên cảnh bên trên nhân tộc không thể tham dự phong thần lượng kiếp. Nếu như là không nghe theo ta cái này nhân hoàng chiếu lệnh, một khi xâm nhập phong thần lượng kiếp bên trong, tử thương bất luận, lại sẽ bị vĩnh viễn trục xuất nhân tộc. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Đây cũng là Khương Hằng cân nhắc hồi lâu sau mới làm ra quyết định, phong thần lượng kiếp không cách nào tránh khỏi, nhưng Khương Hằng lại có thể làm ra hạn chế. Tiên cảnh phía dưới nhân tộc chỉ cần không bị ảnh hưởng, nhân tộc căn cơ liền sẽ không dao động, Khương Hằng liền có thể thông dong ứng đối phong thần lượng kiếp. Mà không quản là đúng xiển giáo cùng tiệt giáo, hay là đối thiên đình mà nói, tiên cảnh phía dưới nhân tộc vốn liền không quan trọng gì, bọn hắn cũng sẽ không có quan tâm quá nhiều. Nhân tộc cũng không phải là bền chắc như thép, tiên cảnh bên trên nhân tộc liền có không ít là xiển giáo đệ tử, lại hoặc là tiệt giáo đệ tử. Nếu như là những này nhân tộc nghe theo Khương Hằng mệnh lệnh, không tham dự nữa phong thần lượng kiếp, Khương Hằng cũng lười đi để ý tới những người này. Nhưng nếu là không nghe Khương Hằng mệnh lệnh, liền xem như tại phong thần lượng kiếp bên trong vẫn lạc, đó cũng là chết chưa hết tội, trách không được người bên ngoài. Khương Hằng còn có thể nhờ vào đó đem nhân tộc bên trong có dị tâm người thành trừ ra ngoài, như thế cũng có thể để cho nhân tộc lực ngưng tụ để cao mấy phần. Ta thiệt giáo tất nhiên sẽ cẩn tuân nhân hoàng quyết định quy tắc. Triệu Công Minh trầm giọng nói ra. Ta xiển giáo cũng tất nhiên sẽ cẩn tuân nhân hoàng quyết định quy tắc. Quảng Thành Tử thần sắc âm trầm nói ra. Ta thiên đình cũng là như thế. Đông Vương Công âm thầm lau mồ hôi lạnh, nói ra. Tại Khương Hằng xuất hiện thời điểm, Đông Vương Công thật sợ trước mắt vị này nhân hoàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem thiên đình chúng cường giả toàn bộ giết. Việc này cũng không phải là không có khả năng, lần trước Ngọc Đế Hạo Thiên không phải liền là bị trước mắt vị này nhân hoàng đánh cho giống như chó chết, mất hết mặt mũi. May mắn, trước mắt vị này nhân hoàng tựa như căn bản không thèm để ý thiên đình một đám cao thủ, ngược lại để Đông Vương Công thở dài một hơi. Khương Hằng gật gật đầu, vô luận là xiển giáo cùng tiệt giáo hay là thiên đình, đều có vẻ mười phần thức thời, vậy liền để cho Khương Hằng ít đi không ít sự tình. Chỉ cần khắp nơi đều có thể tuân thủ Khương Hằng quyết định quy củ, phong thần lượng kiếp vẫn như cũ sẽ bộc phát, nhưng đối nhân tộc ảnh hưởng đã bị xuống đến thấp nhất. Tại phong thần lượng kiếp sơ kỳ, tất nhiên sẽ lấy xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử đấu pháp làm chủ, mà nhân tộc liền có thể không đếm xỉa đến. Đương nhiên, chờ đến phong thần lượng kiếp đạt đến đỉnh phong thời điểm, tất nhiên sẽ quét sạch nhân tộc cường giả, chỉ sợ những cái kia đại la kim tiên một cái đều trốn không thoát. Còn như Khương Hằng, nhất định là thiên đạo cùng đạo tổ chú ý trọng điểm. Nhưng muốn nhân hoàng biến thành thiên tử, còn muốn hỏi qua Khương Hằng có đáp ứng hay không. Chương 177, ôn hoàng trận. Còn xin nhân hoàng làm chứng, hôm nay ta tiệt giáo ở đây bày xuống trận pháp, chính là muốn cùng xiển giáo phân ra một cái cao thấp. Triệu Công Minh nói ra. Khương Hằng quyết định phong thần lượng kiếp bên trong, nhân tộc quy tắc sau đó, vốn chuẩn bị cứ vậy rời đi, lại không nghĩ rằng Triệu Công Minh nói ra mấy câu nói như vậy. Cũng tốt. Ta liền nhìn xem xiển giáo cùng tiệt giáo thủ đoạn, yên tâm. Chỉ cần các ngươi không trêu cho ta liền sẽ không xuất thủ. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Trận này là xiển giáo cùng tiệt giáo tranh đấu, Khương Hằng đương nhiên sẽ không tham dự, nhưng lưu lại làm chứng cũng không phải là không thể. Khương Hằng cũng minh bạch Triệu Công Minh mấy người tiệt giáo đệ tử mục đích, đơn giản là vì ở trước mặt mình biểu hiện ra tiệt giáo thực lực mà thôi. Chỉ sợ tiệt giáo lúc này đã ý thức được, tại phong thần lượng kiếp bên trong, chỉ là dựa vào tiệt giáo tự thân lực lượng, chỉ sợ là khó có thể độ kiếp lần này lượng kiếp. Chỉ có mượn nhờ nhân tộc lực lượng, mới có khả năng chiến thắng xiển giáo, từ đó để cho tiệt giáo độ qua phong thần lượng kiếp. Mặc dù có chút ý nghĩ hao huyền, nhưng đối tiệt giáo tới nói, đã có thể tính là lựa chọn tốt nhất, đương nhiên cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Xiển giáo, tiệt giáo, thiên đình, nhân tộc, nếu như nói tứ phương bên trong, người nào thực lực mạnh nhất, mặt ngoài xem, tuyệt đối là tiệt giáo. Rốt cuộc, tiệt giáo chỉ là cường giả cấp chuẩn thánh liền có mấy cái. Chuẩn thánh phía dưới đệ tử càng là nhiều vô số kể, vạn tiên triều bái cũng không phải một câu nói ngoa. Nhưng nhân tộc thực lực cũng không thể bỏ qua, chỉ là Khương Hằng cái này một vị cường giả đỉnh cao, tại toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong có hết sức quan trọng địa vị. Huống chi, nhân tộc còn có Vu tộc cùng Long tộc hai cái ngoại viện, một khi Vu tộc cùng Long tộc cường giả hàng lâm, tiệt giáo đều không nhất định đủ xem. Cho nên, dưới loại tình huống này, tiệt giáo lựa chọn cùng đương đại nhân hoàng hợp tác, đem ngăn chặn đè ở Đại Thương Vương triều bên trên, cũng chính là bình thường sự tình. Bất quá, loại tình huống này chỉ là tại thánh nhân chưa hề hạ tràng tình huống phía dưới. Nếu như là thánh nhân hạ tràng, nhân tộc chút thực lực ấy căn bản không đáng chú ý. Đừng nói nhân tộc, liền xem như vạn tiên triều bái tiệt giáo, một dạng cũng không đáng chú ý thông thiên giáo chủ mạnh hơn, cũng chỉ là một vị thánh nhân mà thôi. Cái kia Chu Tiên kiếm trận danh xưng không phải tứ thánh không đáng sợ, nhưng nếu là bốn vị thánh nhân đồng thời xuất thủ, thông thiên giáo chủ một dạng phải nuốt hận tại chỗ. Xiển giáo cùng Tiên đình mặc dù kiêng kỵ Khương Hằng, nhưng Khương Hằng không định tham dự lần này đấu pháp, đối bọn hắn mà nói, đã coi như là tốt nhất thông tin. Hiện tại, Khương Hằng chỉ là lưu lại quan sát, làm một cái chứng kiến, đối với Xiển giáo cùng Tiên đình tự nhiên không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, Tiệt giáo cùng Xiển giáo đấu pháp lần thứ 2 tiếp tục. Tiệt giáo bày xuống ôn hoàng trận, chỉ mặt gọi tên muốn để Xiển giáo đệ tử đến đây phá trận. Đang thương lượng sau một lát, Xiển giáo bên này chuẩn bị để cho 12 kim tiên một trong Ngọc đỉnh chân nhân tiến đến phá ôn hoàng trận. Ngọc đỉnh chân nhân đi tới ôn hoàng trận trước đó, chỉ gặp trong trận sát khí đầy trời, gió rít nổi lên bốn phía, sát khí đầy trời, hắc ám loại đều là chút ít quỷ khóc thần hảo. Ngọc đỉnh chân nhân dù sao cũng là Xiển giáo 12 kim tiên một trong, cũng coi là kẻ tài cao gan cũng lớn, vừa sải bước ra, đã là đến ôn hoàng trận bên trong. Trong chốc lát, chìm vào hôn mê trong trận, bắt đầu sấm sét vang dội lên, dù cho là kim tiên, cũng cảm giác được hơi lạnh xâm thể, không khỏi có một ít thấu lạnh tim. Ngọc đỉnh chân nhân âm thầm cảnh giác, cầm trong tay chém tiên kiếm, cũng không thâm nhập hơn nữa ôn hoàng trận, mà là chuẩn bị trước quan sát ôn hoàng trận tình huống. Âm phong đánh tới, ôn hoàng trận bên trong cắt bay đá chạy, như xương cuốn nói vọt. Ngọc đỉnh chân nhân cảm giác thân xốp thể nha, vậy mà mê man cảm giác, không khỏi trong lòng ngạc nhiên. Toàn này ôn hoàng trận chính là Lữ Nhạc sư đệ tự sáng tạo mà ra, nhân hoàng mà nhìn thế nào? Triệu Công Minh cười hỏi. Lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân đã tiến vào ôn hoàng trận bên trong, đã là bị ôn hoàng trận xâm nhập, lại như cũ mù tịt không biết. Nguyên nhân chính là như thế, Triệu Công Minh trong lòng không khỏi có một ít đắc ý, không khỏi mở miệng hỏi dò Khương Hằng đối ôn hoàng trận cái nhìn. Cái này ôn hoàng trận bên trong, có 20 thanh ôn dù cùng một cái bát quái trận đài, phân biệt từ hai vị cường giả đem khống, lấy kịch độc giết người ở vô hình. Ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ôn hoàng trận uy lực một khi toàn bộ bộc phát, chỉ sợ có thể tạo thành phạm vi lớn chí mạng thương hại, độc chết trăm vạn sinh linh cũng là bình thường. Người cái này Lữ Nhạc sư đệ đúng là một nhân tài, có thể đem độc chi nhất đạo cùng trận pháp kết hợp như vậy hoàn mỹ, đúng là không dễ. Khương Hằng nói ra. Lời vừa nói ra, chúng thiệt giáo đệ tử mặc dù mặt ngoài thần sắc như thường, nhưng trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, bởi vì Khương Hằng nói không tồi chút nào. Lữ Nhạc tại bố trí ôn hoàng trận thời điểm, từng hướng chúng tiệt giáo đệ tử khoe khoang qua trận này uy lực. Vì thế, chúng tiệt giáo đệ tử mới đối ôn hoàng trận có hiểu biết. Mà Khương Hằng thì là vừa mới ở đây, vẹn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, liền có thể nhìn ra ôn hoàng trận hư thực, lại có thể nào không để cho chúng tiệt giáo đệ tử chấn kinh. Khương Hằng cười không nói, không nói hắn đã sớm đối ôn hoàng trận có hiểu biết, lấy Khương Hằng thực lực, khám phá ôn hoàng trận hư thực cũng không phải việc khó gì. Tại Vu Yêu đại chiến thời điểm, Khương Hằng liền đối Vu Yêu lưỡng tòa trấn tộc đại trận có ý nghĩ, đã từng tốn hao rất thời gian dài đi nghiên cứu trận pháp nhất đạo. So với Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Lạc Hà đại trận, ôn hoàng trận liền xem như cường đại tới đâu, cũng là có một ít không đáng chú ý. Tại Khương Hằng xem ra, ôn hoàng trận mặc dù không tệ, nhưng đoán chừng là Lữ Nhạc sáng lập, hiện tại còn chưa đủ hoàn mỹ, hơn nữa quá đau đớn thiên hỏa. Tựa như là Khương Hằng nói, một khi ôn hoàng trận uy lực toàn bộ bạo phát đi ra, trong khoảnh khắc liền có thể để cho trăm vạn sinh linh tàn lụi, không thể bảo là không ác độc. May mắn, Khương Hằng đã quyết định phong thần lượng kiếp bên trong nhân tộc quy củ, Lữ Nhạc cũng không dám lại tùy ý làm vậy. Nếu không phải là như thế, một khi ôn hoàng trận uy lực toàn bộ bộc phát, Bắc Bá Hầu Sùng hầu hổ lãnh địa bên trong, chỉ sợ chính là không có một mảng cỏ. Lại nói cái kia Ngọc đỉnh chân nhân, khi tiến vào ôn hoàng trận một khắc này, thực ra đã lấy Lữ Nhạc đạo, trong bất chi bất giác bị khí độc xâm nhập thể nội. Ngọc đỉnh chân nhân rốt cuộc cũng là một vị kim tiên, rất nhanh liền phát hiện dị thường, đang chuẩn bị lấy trấn yêu kiếm phá vỡ ôn hoàng trận, Lữ Nhạc thực sự xuất thủ. Ôn hoàng trận bên trong bắt quái trên đài, Lữ Nhạc đem một cái ôn hoàng tán hướng xuống che một cái, mơ màng đen nhánh, như hồng sa hắc vụ che đem xuống tới, hướng về Ngọc đỉnh chân nhân bao phủ tới. Không tốt. Ngọc đỉnh chân nhân thần sắc biến đổi, trong tay trấn yêu kiếm đại phát thần quang, bảo vệ chính mình toàn thân. Nhưng cái kia hắc vụ có cực mạnh ăn mòn lực, không ngừng ăn mòn phía dưới, vậy mà để cho Ngọc đỉnh chân nhân toàn thân thần quang từ từ ảm đạm. Ngọc đỉnh chân nhân đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tự thân, lại là rốt cuộc khó có thể đi ra ôn hoàng trận nửa bước. Lữ Nhạc sư đệ ôn hoàng trận quả nhiên không phải tầm thường, đã tạm thời đem Ngọc đỉnh chân nhân vây khốn. Chỉ cần một chút thời gian, nhất định có thể chém giết Ngọc đỉnh chân nhân. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói. Chúng tiệt giáo đệ tử cũng là một mặt vui mừng, Lữ Nhạc vừa ra ngựa, liền trấn áp xiển giáo 12 kim tiên Ngọc đỉnh chân nhân, tự nhiên là phóng đại tiệt giáo uy thế. Khương Hằng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, lúc này Ngọc đỉnh chân nhân mặc dù bị vây ở ôn hoàng trận bên trong, nhưng tự thân nhưng cũng không có quá lớn nguy hiểm. Ôn hoàng trận bên trong thần tiên sợ. Đây cũng không phải là một câu nói ngoa, dù cho là Ngọc đỉnh chân nhân, không có chí bảo hộ thân, cũng rất khó đi ra ôn hoàng trận. Bất quá, độc chi nhất đạo mặc dù uy lực lớn, có thể để cho trăm vạn sinh linh trong nháy mắt tàn lụi, nhưng muốn để cho một vị kim tiên vẫn lạc, lại là kém chút ý tứ. Đương nhiên, nếu là nguyện ý tốn hao một chút thời gian, lấy ôn hoàng trận luyện hóa Ngọc đỉnh chân nhân mấy ngàn năm thời gian, cũng chưa hẳn không thể để cho một vị kim tiên vẫn lạc. Nhưng xiển giáo cùng thiên đình cao thủ thế nhưng là tại ôn hoàng trận nhìn xem, bọn hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Ngọc đỉnh chân nhân bị vây ở ôn hoàng trận bên trong. Không nghĩ tới cái này ôn hoàng trận uy lực vậy mà như thế kinh khủng, liền Ngọc đỉnh sư đệ đều đưa tại trong đó. Thái Ức chân nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra, chỉ là tạm thời bị khốn trụ mà thôi, Ngọc đỉnh sư đệ trước mắt còn chưa không có nguy hiểm. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói ra, Nhưng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Ngọc Đỉnh Chân Nhân muốn phá trận mà ra, chỉ sợ là hy vọng không lớn. Đông Vương Công vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Bọn hắn đều ngờ tới Ôn Hoàng trận không hề tầm thường, làm thế nào cũng không nghĩ tới, một cái Lữ Nhạc bày xuống trận pháp, vậy mà uy lực khủng bố như thế. Phải phá trận này, thực ra cũng không khó khăn. Ta Phiên Thiên Ấn chỉ cần rơi xuống, bất kể hắn là cái gì trận pháp, trong khoảnh khắc nhất định vỡ vụn. Nhưng giờ phút này Ngọc Đỉnh sư đệ ngay tại Ôn Hoàng trận bên trong, nếu là ta lấy Phiên Thiên Ấn đi trấn áp Ôn Hoàng trận, chỉ sợ Ngọc Đỉnh sư đệ cũng chịu không được. Quảng Thành Tử vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thái Ức Chân Nhân vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Muốn phá trận này, còn cần Thanh Hư sư đệ xuất mã mới có thể. Thái Ức sư đệ, tốc độ ngươi đem Thanh Hư sư đệ mời đến. Quảng Thành Tử nói ra. Lấy Quảng Thành Tử bọn người ánh mắt không khó coi ra, lúc này Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặc dù bị vây ở Ôn Hoàng trận bên trong, nhưng tạm thời nhưng cũng không có nguy hiểm. Thực ra, lấy Quảng Thành Tử đại La Kim Tiên thực lực, tiến vào Ôn Hoàng trận bên trong, chưa chắc không thể cứu ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nhưng lần này chính là Tiệt Giáo chủ động bày trận, chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Xiển Giáo đệ tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tiến vào Ôn Hoàng trận đã là cực hạn. Nếu như là vừa lên tới liền để Xiển Giáo 12 Kim Tiên đứng đầu Quảng Thành Tử xuất mã, Xiển Giáo liền xem như phá trận, cũng là trên mặt tối tăm. Huống chi, Tiệt Giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh thế nhưng là ở một bên nhìn xem, Quảng Thành Tử nếu như là xuất thủ, Triệu Công Minh ha có thể không có điểm phản ứng. Triệu Công Minh tu vi còn tại Quảng Thành Tử bên trên, liền xem như có Phiên Thiên Ấn món chí bảo này nơi tay, Quảng Thành Tử chỉ sợ cũng không phải Triệu Công Minh đối thủ. Không thời gian dài, Xiển Giáo 12 Kim Tiên một trong Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã đến, cùng hắn cùng một chỗ đi tới còn có Xiển Giáo mấy vị khác đệ tử đời hai. 12 Kim Tiên tới một cái đầy đủ, liền liền Xiển Giáo trong hàng đệ tử đời thứ hai, tu vi có chút cao thâm Nam Cực Tiên Ông cũng tới nơi đây. Nam Cực Tiên Ông Khương Hằng từng tại Lục Đạo Luân Hồi bên trong cũng đã gặp, bất quá, lúc kia Nam Cực Tiên Ông vẫn chỉ là một cái đại La Kim Tiên. Trải qua hơn 10 vạn tuổi tu luyện, lúc này Nam Cực Tiên Ông đã bước vào chuẩn thánh chi cảnh, bất quá xem ra, nên là vừa đột phá không lâu. Dạng này tu vi, có thể nói là tất cả chuẩn thánh bên trong yếu nhất, liền liền chuẩn thánh sơ kỳ Triệu Công Minh, đều so Nam Cực Tiên Ông mạnh một chút. Thanh Hư sư đệ, ngày nay Ngọc Đỉnh sư đệ bị vây ở Ôn Hoàng trận bên trong, chỉ sợ phải ngươi xuất mã, mới có thể phá rồi cái này Ôn Hoàng trận. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói ra. Tòa đại trận này xác thực không hề tầm thường, đem độc chi nhất đạo cùng trận pháp đem kết hợp, chẳng những là kỳ tư diệu tưởng, càng là bằng thêm không ít uy lực. Chắc không được Ngọc Đỉnh sư đệ sẽ bị vây ở bên trong đại trận này, bất quá, lấy ta mà nhìn, muốn phá trận này cũng không phải việc khó gì. Quảng Thanh Tử sư đệ phải Thanh Hư sư đệ xuất mã, nhưng là muốn Thanh Hư sư đệ sử dụng kiện pháp bảo kia phá trận. Nam Cực Tiên Ông nói ra. Nam Cực sư huynh quả nhiên mắt sáng như đuốc, cái này Ôn Hoàng trận ngoan độc vô cùng, trong đó kịch độc đến trận pháp trợ rút, trở thành càng quỷ dị hơn khó lường, tổn thương người ở vô hình. Chỉ có Thanh Hư sư đệ món kia bảo vật, có thể tùy tiện luyện hóa cái này Ôn Hoàng trận độc chứng, trận này cũng liền tự sụp đổ rồi. Quảng Thanh Tử nói ra. Ôn Hoàng trận mặc dù lực sát thương kinh người, nhưng cấp độ thực sự liền dạng kia, tại chính thức trong mắt cường giả, thực ra không khó coi ra trận này cái hở. Khương Hằng có thể liếc mắt nhìn ra Ôn Hoàng trận hư thực, Quảng Thành Tử cùng Nam Cực Tiên Ông bực này tu vi cường giả, tốn chút thời gian cũng có thể lục lọi ra phá trận chi pháp. Vậy thì do ta đi trận này bên trong đi tới một lần. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vừa cười vừa nói. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng là Xiển Giáo 12 Kim Tiên một trong, cho dù tại Xiển Giáo bên trong tuy là không hiện sơn không lộ thủy hạng người, lại là một vị tu vi cao thâm kim tiên. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đi Ôn Hoàng trận bên trong, Lữ Nhạc tự nhiên có cảm ứng, trong tay cầm lấy Ôn Hoàng tán liền là hướng xuống che một cái. Trong một chớp mắt, Ôn Hoàng trận bên trong lần thứ hai sát khí đầy trời, gió rít nổi lên bốn phía, sát khí đầy trời, độc chướng từ trong lúc vô hình hướng về Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đánh tới. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân có Ngọc Đỉnh Chân Nhân vết xe đổ tại, cũng không dám kinh thường, giơ tay lên vung lên, trong tay đã là xuất hiện một thanh hỏa hồng sắc cây quạt. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cầm trong tay bảo phiến, nhẹ nhàng như thế vô một cái, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, có tới cao và trượng. Tại cái kia lửa nóng hừng hực phía dưới, cái gì độc chướng, cái quỷ gì mị khí tức, trong nháy mắt liền bị quét sạch sành sanh, lại không nửa điểm khí tức lưu lại. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mỉm cười, không nhanh không chậm hướng về Ôn Hoàng trận chỗ sâu đi ra, trong tay bảo phiến một mực liên tục vỗ. Không thời gian dài, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã là đi tới Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên cạnh, lần thứ hai vỗ một cái, liền đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân xung quanh độc chướng toàn bộ thanh trừ. Nguyên lai là Thanh Hư sư đệ tới, lúc này đây còn muốn đa tạ Thanh Hư sư đệ xuất thủ tương trợ, bằng không thì ta liền thật muốn cho Xiển Giáo mất thể diện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói ra. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng là hạng người tu vi cao thầm, tuy bị vây ở Ôn Hoàng trận bên trong một đoạn thời gian, nhưng ngoại trừ khí tức có một ít suy yếu bên ngoài, thật cũng không bị thương gì. Ngọc Đỉnh sư huynh không cần chú ý, hai người chúng ta không ngại cùng một chỗ phá rồi cái này Ôn Hoàng trận, cũng coi là hướng Tiệt Giáo tìm về chẳng tử. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vừa cười vừa nói. Đã như vậy, cái kia tất nhiên là không thể tốt hơn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân vừa cười vừa nói. Lúc này, Ôn Hoàng trận trong trung tâm, Lữ Nhạc đã là đầu đầy mồ hôi. Từ Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân vào trận vừa đến, hắn liền chưa hề làm sao hắn mảy may. Lúc này, Lữ Nhạc đã nhìn ra, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong tay trôi này hỏa hồng sắc bảo phiến, phi thường khắc chế chính mình vất vả bày xuống Ôn Hoàng trận. Nhưng Lữ Nhạc lại không cam tâm đến đây thất bại, mắt thấy Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đã là cứu Ngọc Đỉnh Chân Nhân, trên mặt không khỏi hiện hiện lo lắng thần sắc. Lữ Nhạc thần sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng cắn răng một cái, tựa như là đã quyết định cái gì quyết tâm, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, vừa lúc phun đến cái kia 20 thanh ôn hoàng tán bên trên. Trong chốc lát, ôn hoàng trận bên trong cuồng phong nổi lên bốn phía, mây đen che mặt trời, quỷ khóc thần hào thanh âm vang vọng đất trời, vô tận độc chướng hướng về Thanh Hư đạo đức chân quân cùng Ngọc đỉnh chân nhân bao phủ tới. Thanh Hư sư đệ cẩn thận, cái này ôn hoàng trận tựa như lại tăng lên không ít. Ngọc đỉnh chân nhân hơi kinh hãi, trầm giọng nói ra: "Không sao cả." Thanh Hư đạo đức chân quân lúc này không chút nào sợ, trấn định tự nhiên nói ra. Nói xong, Thanh Hư đạo đức chân quân trong tay bảo phiến vỗ một cái, trong chốc lát, vô tận liệt diễm từ ôn hoàng trận bên trong phóng lên tận trời. Chương 178, phá trận. Dễ như trở bàn tay. Một. Theo Thanh Hư đạo đức chân quân như thế vỗ một cái, vô tận liệt diễm phóng lên tận trời, chẳng những để cho độc chướng trừ khử ở vô hình, càng làm cho toàn bộ ôn hoàng trận hỏa quang mấy liệt. Cái kia Thanh Hư đạo đức chân quân trong tay rốt cuộc cái gì pháp bảo, lại có thể khắc chế Lữ Nhạc sư đệ ôn hoàng trận? Triệu Công Minh vô cùng kinh ngạc nói ra. Nguyên bản, nhìn thấy Lữ Nhạc lấy ôn hoàng trận thoải mái vây khốn Ngọc đỉnh chân nhân, Triệu Công Minh mấy người tiệt giáo đệ tử trong lòng không khỏi là có chút đắc ý. Ai có thể nghĩ đến, đồng dạng là xiển giáo 12 kim tiên Thanh Hư đạo đức chân quân, vừa mới đi vào ôn hoàng trận, liền để Lữ Nhạc khắp nơi bị quản chế. Lúc này, ôn hoàng trận bên trong đã là hỏa quang mấy liệt, vô tận liệt diễm phóng lên tận trời, mắt thấy ôn hoàng trận bị phá đã thành kết cục đã định. Tiệt giáo chúng đệ tử tập trung nhìn vào, chỉ gặp đó là một thanh màu sắc sặc sỡ quạt lông, đạo đạo thần vận tản mát, khôi hoàng khí hơi tràn ngập chu thiên, mênh mông thần uy trấn áp vạn cổ mười phương. Tiệt giáo chúng đệ tử tự nhiên là trong lòng ngạc nhiên, liền Triệu Công Minh, đối Thanh Hư đạo đức chân quân trong tay trôi này bảo phiến, cũng là có một ít kiêng kỵ. Nếu là không có nhìn lầm lời nói, cái kia bảo phiến đã là Nguyên Thủy Thánh Nhân tự thân luyện chế pháp bảo, gọi là Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến. Khương Hằng nói ra. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, lại là Nguyên Thủy sư thúc tự thân luyện chế pháp bảo, chắc không được có như thế uy lực. Triệu Công Minh nói ra. Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, lại tên Ngũ Hỏa Thần Diễm Phiến, Bảy Linh Phiến, kinh Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tay luyện chế, đúng là một kiện uy lực không tầm thường pháp bảo. Muốn luyện chế bảo vật này phiến, cần lấy Phượng Hoàng cánh, Thanh Loan cánh, Đại Bàng cánh, Khổng Tức cánh, Bạch Hạc cánh, Thiên Nga cánh, Tiêu Điểu cánh, bảy chim lông vũ. Lại ngưng tụ không trung hỏa, thạch trung hỏa, gỗ bên trong hỏa, tam muội hỏa, nhân gian hỏa, ngũ hỏa hợp thành, mới có thể cuối cùng luyện chế thành cái này Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến. Cuối cùng đi qua Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thủ, để cho Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến nghịch phản tiên thiên, tự nhiên thành tựu một thanh uy lực vô tận pháp bảo. Bất quá, Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến mặc dù uy lực vô tận, nhưng lại không sánh bằng bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo, chỉ là vừa tốt khắc chế Lữ Nhạc ôn hoàng trận mà thôi. Tại hừng hực hỏa diễm trước mặt, hết thảy độc chướng không chỗ che thân, bị quét sạch mà không, thực ra cũng là bình thường sự tình. Bộ tộc Kim Ô Thái Dương chân hỏa, thực ra cũng có đồng dạng hiệu quả, hơn nữa uy lực so Thanh Hư đạo đức chân quân trong tay Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến càng sâu. Ôn hoàng trận bên trong hỏa quang mấy liệt, Lữ Nhạc tuy là toàn lực ngưng tụ trận pháp lực lượng, nhưng tất cả những thứ này đều là chuyện vô bổ. Ngay tại Lữ Nhạc ý thức được không tốt, chuẩn bị cách trận mà đi thời điểm, Thanh Hư đạo đức chân quân cùng Ngọc đỉnh chân nhân lại là không chuẩn bị buông tha hắn. Thanh Hư đạo đức chân quân đầu tiên là lấy Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến hừng hực hỏa diễm phá rồi ôn hoàng trận, lại hướng về Lữ Nhạc nhẹ nhàng như thế lóe lên. Lập tức, vô tận liệt diễm liền hướng về Lữ Nhạc quét sạch mà đi, Lữ Nhạc quá sợ hãi, vội vàng ngăn cản, nhưng vào lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân cũng đến. Bị vây ở ôn hoàng trận bên trong như thế thời gian dài, Ngọc đỉnh chân nhân tự nhiên cũng là trên mặt tối tăm, trong lòng tự nhiên đã tràn đầy lửa giận. Trảm yêu kiếm rơi xuống, chưa hề tí nào lưu thủ. Đáng thương Lữ Nhạc lúc này ngay tại ngăn cản Thất Cầm Ngũ Hỏa Phiến, đã có chút miễn cưỡng, chỗ đó còn chống đỡ được Ngọc đỉnh chân nhân trảm yêu kiếm. Theo trảm yêu kiếm rơi xuống, Lữ Nhạc trong nháy mắt liền đã thân tử đạo tiêu, một sợi tàn hồn đã là bên trên phong thần bảng. Lần này quá mức đột nhiên, tiệt giáo chúng đệ tử căn bản không nghĩ tới Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân sẽ như thế tàn nhẫn, vậy mà lại trực tiếp đem Lữ Nhạc chém giết. Cho nên, liền tu vi cao nhất Triệu Công Minh cũng không kịp xuất thủ ngăn cản, Lữ Nhạc đã là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, nếu như là Khương Hằng nguyện ý xuất thủ, cứu Lữ Nhạc một mạng tự nhiên là không có vấn đề gì, mấu chốt Khương Hằng vì sao phải xuất thủ? Tiệt giáo cùng xiển giáo đấu ngươi chết ta sống, vốn liền phù hợp nhân tộc lợi ích. Hơn nữa, Khương Hằng sớm đã có lời trước, lưu lại chỉ là quan chiến, vốn liền cũng không chuẩn bị xuất thủ. Bất quá, Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân chém giết Lữ Nhạc, lại là chính thức là phong thần lượng kiếp mở một cái thật không tốt đầu. Tại phong thần lượng kiếp mở ra đến nay, khắp nơi mặc dù đều đang không ngừng tính toán, nhưng chân chính vẫn là cao thủ, lại là một cái không có. Lúc này đây Lữ Nhạc, xem như xiển giáo giết tiệt giáo vị thứ nhất có phân lượng đệ tử. Tới cho đến trước mắt, tiệt giáo còn không giết xiển giáo một vị đệ tử. Vừa rồi, Ngọc đỉnh chân nhân bị vây ở ôn hoàng trận bên trong thời điểm, tiệt giáo cùng nhau tiến lên, muốn chém giết Ngọc đỉnh chân nhân, chỉ sợ cũng không khó. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân lấy 2-1, phá rồi ôn hoàng trận còn chưa tính, thế mà còn giết Lữ Nhạc, không khỏi cũng có chút quá mức. Tức chết ta cũng. Tốt một cái xiển giáo, chúng ta còn muốn lấy bảo toàn Nguyên Thủy sư thúc mặt mũi, không nghĩ tới xiển giáo đệ tử vậy mà như thế tàn nhẫn. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần lưu thủ, liền để xiển giáo thật tốt kiến thức phía dưới ta tiệt giáo thủ đoạn. Triệu Công Minh phẫn nộ nói ra. Tiệt giáo đệ tử tất cả đều vô cùng phẫn nộ, Lữ Nhạc liền tại bọn hắn trước mắt bị xiển giáo đệ tử sát hại, trong lòng bọn họ lại thế nào không giận. Đây chính là Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thanh Hư đạo đức chân quân mở thật không tốt đầu, cái này trực tiếp để cho phong thần lượng kiếp hung hiểm tăng lên nữa một lần cấp độ. Có thể đoán trước nhận được, từ đây sau đó, phong thần lượng kiếp bên trong, xiển giáo tuyệt đối sẽ không lưu thủ, tất nhiên sẽ vào chỗ chết nhằm vào tiệt giáo. Còn như tiệt giáo, Dựa theo đã từng phong thần lượng kiếp đi hướng đến xem, Tiệt giáo đệ tử không khỏi quá mức không đem trận này lượng kiếp coi thành chuyện gì to tát. Liền xem như thắng xiển giáo đệ tử, Tiệt giáo những đệ tử này cũng là lấy trấn áp làm chủ, căn bản cũng không có sát hại xiển giáo chi tâm. Mà xiển giáo đâu? Chỉ cần có cơ hội, có thể giết tuyệt đối sẽ không trấn áp. Cứ kéo dài tình huống như thế, Tiệt giáo ha có thể tí nào phần thắng. Bởi vì Khương Hằng dính vào, phong thần lượng kiếp đi hướng đã là trở thành có một ít khác biệt, nhưng Tiệt giáo có thể hay không còn như thế ngây thơ, vậy liền thật khó mà nói. Ôn Hoàng trận đã phá, Lữ Nhạc đền tội, các ngươi Tiệt giáo đệ tử còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Quảng Thành Tử ngạo nghễ đi đến hai quân trước trận, cực kỳ khinh thường nhìn xem Tiệt giáo đệ tử, trong lời nói đắc ý đã lộ rõ trên mặt. Hừ, Quảng Thành Tử, xiển giáo đã xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không nhớ lẫn nhau mặt mũi, vậy bọn ta cũng không cần lại lưu thủ rồi. Ta Tiệt giáo thập thiên quân đã bày xuống thập tuyệt trận pháp, sẽ làm cho các ngươi xiển giáo đệ tử tới đi không được. Triệu Công Minh lạnh giọng nói ra. Triệu Công Minh trong lúc nói chuyện, từng tòa đại trận tại sau lưng của hắn dâng lên. Trong chốc lát, vô biên sát khí phóng lên tận trời, ngưng tụ thành vô biên sát phạt lực lượng. Quảng Thành Tử mấy người xiển giáo đệ tử tiến lên xem xét, gặp đầu một trận, phía trên có một bảng hiệu, trên viết thiên tuyệt trận, trận thứ hai trên viết địa liệt trận, thứ ba trận trên viết phong hướng trận, thứ tư trận trên viết hàn băng trận, thứ năm trận trên viết kim quang trận, thứ sáu ra trận sách hóa huyết trận, thứ bảy trận trên viết liệt trận, thứ tám trận trên viết lạc hồn trận, thứ chín trận trên viết hồng thủy trận, thứ mười trận trên viết hồng sa trận. Cái này mười tòa trận pháp đã là độc lập tồn tại, lẫn nhau ở giữa lại ẩn ẩn có chỗ liên hệ, tựa như là một cái trận pháp. Xem xiển giáo chúng đệ tử tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Quảng Thành Tử sư minh, cái này thập tuyệt trận không hề tầm thường, muốn phá trận chỉ sợ cần phải có phù hợp cách đối phó. Thái Ất chân nhân nói ra. Xác thực như thế. Cái này thập tuyệt trận mỗi một trận đều dị thường tinh diệu, phá một trận có lẽ không khó, nhưng muốn liền phá 10 trận, lại là độ khó cực lớn. Nếu như là phá cái này thập tuyệt trận, chỉ sợ cần tại phù hợp thời cơ, từ thêm vị cao thủ cùng một chỗ hành động, mới có phá trận hy vọng. Nam Cực Tiên ông trầm giọng nói ra. Không sao cả. Phá trận cũng không vội tại nhất thời. Chúng ta tử tế suy nghĩ một hai sau đó, lại đến phá trận không mượn. Quảng Thanh Tử nói ra. Xiển giáo 12 kim tiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trước mắt cái này thập tuyệt trận liền biết không hề tầm thường, có lần trước giáo huấn, nơi nào còn dám tự tiện xông vào. Xiển giáo đệ tử bên này đang thương lượng đối sách, mà Triệu Công Minh lại là một mặt đắc ý tại hướng Khương Hằng khoe khoang thập tuyệt trận uy lực. Nhân hoàng xem ta Tiệt giáo thập thiên quân bày xuống cái này thập tuyệt trận thế nào? Triệu Công Minh mang theo đắc ý nói ra. Trận là tốt trận, thập thiên quân tu vi cũng là không tầm thường, nhưng ở ta xem ra, thực ra cũng liền có chuyện như vậy, sợ là ngăn không được xiển giáo đệ tử. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Ồ, nhân hoàng cơ gì nói ra lời ấy? Hẳn là nhân hoàng đã nhìn ra cái này thập tuyệt trận chỗ huyền diệu. Triệu Công Minh có một ít không phục nói ra. Đừng nói Triệu Công Minh không phục, cái khác Tiệt giáo đệ tử đối với Khương Hằng lời nói này cũng là có một ít không phục, bọn hắn thế nhưng là biết rõ thập tuyệt trận uy lực. Tại Triệu Công Minh mấy người Tiệt giáo đệ tử xem ra, thập tuyệt trận uy lực thậm chí còn tại Lữ Nhạc Ôn Hoàng trận bên trên, như thế nào lại tại Khương Hằng trong mắt không chịu được như thế? Đã ngươi mấy người không tin, ta liền để các ngươi mở mang tầm mắt, hãy theo ta cùng đi trong trận đi một chuyến là được. Khương Hằng bái kiến rất nhiều Tiệt giáo đệ tử cái kia không phục thần sắc, trong lòng hơi động một chút, chuẩn bị khiến cái này Tiệt giáo đệ tử thật tốt mở mang tầm mắt. Vậy bọn ta liền nhìn xem nhân hoàng thủ đoạn thế nào. Triệu Công Minh vừa cười vừa nói. Lấy Khương Hằng thực lực, Triệu Công Minh bọn người đương nhiên sẽ không cho rằng chính là thập tuyệt trận, liền có thể làm gì được Khương Hằng. Nhưng nếu là Khương Hằng chỉ là lấy thực lực cường đại phá trận, không khỏi rơi xuống tầm thường, cũng không thể nói rõ bọn hắn Tiệt giáo cái này thập tuyệt trận liền không còn gì khác. Khương Hằng cười không nói, trực tiếp bước ra một bước, đã là đi tới trận thứ nhất thiên tuyệt trận trước trận. Triệu Công Minh mấy người Tiệt giáo đệ tử cũng là tranh thủ thời gian đến đây. Trận này gọi là thiên tuyệt trận, bản hoàng mà nhìn nên là theo thiên địa nhân tam tài chung kết hợp một mạch bố trí ra trận này. Khương Hằng đang khi nói chuyện đã là bước vào thiên tuyệt trận bên trong. Bay xuống thiên tuyệt trận, Tần Hoàng nghe đến Khương Hằng lời nói này trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì Khương Hằng nói tới vậy mà không tồi chút nào. Thiên tuyệt trận chính là thông thiên giáo chủ diễn tiên thiên số lượng đến tiên thiên thanh khí, trận trong giấu hỗn độn cơ hội, bên trong có ba đầu đang cùng thiên địa nhân tam tài chi đạo. Lấy bản hoàng mà nhìn, một khi vào cái này thiên tuyệt trận nên có lôi minh vang lên, nói qua chỗ vạn vật đều đem hóa thành cho bụi. Dù cho là đắc đạo kim tiên vào trận này, tại cái kia trong tiếng sấm nổ tứ chi cũng đem chấn là vỡ nát. Khương Hằng một câu liền nói rõ thiên tuyệt trận hư thực. Lấy nhân hoàng mà nhìn, muốn thế nào mới có thể phá rồi thiên tuyệt trận? Triệu Công Minh hỏi. Cái này lại khách khí, kim thân có thành tựu, cố thủ nguyên thần tự nhiên không nhận trận này ảnh hưởng, cái này thiên tuyệt trận cũng liền phá rồi. Khương Hằng vừa cười vừa nói. Thập thiên quân một trong Tần Hoàng tử tế suy nghĩ chốc lát, không khỏi quá sợ hãi, bởi vì Khương Hằng nói toạc trận chi pháp một chút sai đều không có. Thiên tuyệt trận nhìn như uy lực vô tận, cái kia tiếng sấm chính là diễn hóa thiên địa nhân tam tài chi diệu mà được, một dạng kim tiên cũng khó có thể ngăn cản. Chương 179, phá trận, dễ như trở bàn tay. 2. Nhưng thiên tuyệt trận sợ sẽ nhất là kim thân có thành tựu, nhục thân cường đại kim tiên, chỉ cần ngăn trở cái kia tiếng sấm, thiên tuyệt trận cũng liền không đáng để lo. Phản phất là nghiệm chứng chính mình nói, Khương Hằng cũng không vận chuyển bất luận cái gì tu vi, tại thiên tuyệt trận bên trong tiếng sấm mãnh liệt thời điểm cũng vẹn vẹn lấy kim tiên mức độ nhục thân ngăn cản. Nhưng cái kia tiếng sấm rơi vào Khương Hằng trên thân, lại là chưa thể làm sao Khương Hằng mảy may, Khương Hằng lúc này mới cười đi ra thiên tuyệt trận. Lúc này, Khương Hằng đã là đi tới trận thứ 2 địa liệt trận trước trận, nhìn sau một lát, một bên hướng trong trận đi đến, một bên nói ra. Trận này gọi là địa liệt trận, hẳn là dựa theo địa đạo số lượng bố trí, trong đó có dấu dày đặc thân thể, bên ngoài hiện ẩn vọt chi diệu, quả thực là biến hóa đa đoan. Trận trong có dấu một bài đỏ, nên là khống chế trận này sử dụng, dù cho là kim tiên vào trận này, sợ rằng cũng phải bị nhốt ở đây trong trận. Nhưng trận này uy lực tuy mạnh, lại thiếu đi thủ hộ năng lực, chỉ cần lấy pháp bảo công kích bảy trận người, trận này trong khoảnh khắc có thể phá. Khương Hằng nói xong, một chỉ điểm ra, một vệt kim quang phá vỡ địa liệt trận, đi tới bố trí trận này Triệu Giang trước mặt. Quả nhiên như Khương Hằng nói tới một dạng, địa liệt trận uy lực tuy mạnh, nhưng bố trí trận này Triệu Giang liền là địa liệt trận lớn nhất thiếu hụt. Khương Hằng sau khi nói xong, cũng không quản chấn động vô cùng Triệu Giang, bước ra một bước, đã là ra rồi địa liệt trận, đi tới phong hống trận trước đó. Phong hống trận chính là thập tuyệt trận thứ 3 trận, đứng tại ngoài trận, liền có thể nghe đến cuồng hô tiếng rít âm, ẩn ẩn còn có hỏa quang trận hiện. Trận này tên tuy lấy phong hống trận làm tên, nhưng là ngưng tụ phong hỏa lực lượng, hỏa thừa dịp gió huy, gió trợ thế lửa, cũng coi là hảo thủ đoạn. Tại bản hoàng xem ra, trận này chính là theo địa thủy hỏa phong số lượng bố trí mà thành, gió là tiên thiên chi khí, hỏa là tam muội chân hỏa. Dù cho là kim tiên tiến vào trận này, phong hỏa giao làm, vạn đao cùng tích lũy, nhục thân chỉ sợ cũng muốn tại trong khoảnh khắc hóa thành máu mủ mà chết. Nhưng muốn phá trận này, chỉ cần định phong châu món bảo vật này, liền có thể định trụ của phong, trận này cũng liền tự sụp đổ. Khương Hằng nói xong, lắc đầu, định phong châu ngay tại Côn Luân Sơn độ ách chân nhân trong tay, lấy xiển giáo mặt mũi, mượn tới pháp bảo này tuyệt đối không khó. Khương Hằng cũng không quản lần thứ 2 chấn kinh thiệt giáo đệ tử, hướng về cửa hải tiếp theo Hàn Băng trận đi đến, lại là giải giác mấy lời, liền đã nói toạc ra Hàn Băng trận hư thực. Sau đó Kim Quang trận, Hóa Huyết trận, Liệt Diễm trận, Lạc Hồn trận, Hồng Thủy trận, Hồng Sa trận mấy người 6 tòa trận pháp, cũng bị Khương Hằng dần dần nói toạc ra hư thực. Không nói Triệu Công Minh mấy người xiển giáo đệ tử, tự tay bố trí ra thập tuyệt trận thập thiên quân, lúc này đã là chấn kinh tột đỉnh. Bọn hắn lấy làm tự hào thập tuyệt trận, chỉ là bị Khương Hằng nhìn số mắt, liền bị Khương Hằng dễ như trở bàn tay nói toạc ra trong trận pháp hư thực. Cái này cũng chưa hết, Khương Hằng vẹn vẹn chỉ là giải giác mấy lời, liền đã nói ra phá trận chi pháp, lại có thể nào không để cho thập thiên quân khiếp sợ không thôi. Nhân hoàng phiên này thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, liền phá 10 trận, thật sự là không thể tưởng tượng. Triệu Công Minh cực kỳ cảm khái nói ra. Khương Hằng vị này nhân hoàng thực lực từ không cần nhiều lời, thiệt giáo bên trong, dù cho là đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, nửa bước cũng liền không phải trước mắt vị này nhân hoàng đối thủ. Nhưng thực lực cường đại quy thực lực cường đại, hắn Triệu Công Minh thực lực cũng không yếu, dựa vào cường đại tu vi, phá rồi thập tuyệt trận kỳ thật cũng không khó. Nhưng Khương Hằng nhưng không có dựa vào thực lực cường đại phá trận, mà là nhìn thấu thập tuyệt trận huyền diệu cùng kẽ hở, vậy liền có vẻ hơi không hề tầm thường. Đó cũng không phải tu vi cường đại liền có thể làm được sự tình, cần đối với trận pháp có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn khám phá thập tuyệt trận hư thực. Nhưng để cho Triệu Công Minh mấy người xiển giáo đệ tử cực kỳ nghi hoặc là, trước mắt vị này nhân hoàng, rõ ràng chỉ là tu luyện mấy trăm năm thời gian mà thôi a. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, có thể có được đỉnh phong chuẩn thánh thực lực, đã là không thể tưởng tượng sự tình, thế nào còn có thời gian đi nghiên cứu trận pháp nhất đạo. Hơn nữa, từ Khương Hằng dễ như trở bàn tay liền khám phá thập tuyệt trận đến xem, Khương Hằng tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, chỉ sợ đã đến cực sâu cấp độ. Trải qua chuyện này, Khương Hằng vị này nhân tộc đương đại nhân hoàng, tại Triệu Công Minh mấy người tiệt giáo đệ tử trong lòng, cũng biến thành là càng thêm cao thâm mặt chắc lên. Khương Hằng cười không nói, hắn viên này sở dĩ muốn điểm ra thập tuyệt trận huyền diệu cùng cái hở, tự nhiên không phải là vì tại tiệt giáo đệ tử trước mặt khoe khoang. Tại Khương Hằng xem ra, thập tuyệt trận mặc dù không tính là cái gì đỉnh tiêm trận pháp, nhưng cũng không phải cái gì bình thường trận pháp. Chỉ là thập thiên quân quá mức tự đại một chút, mới có thể bị xiển dễ như trở bàn tay tìm ra thập tuyệt trận kẽ hở, từ đó liền phá 10 trận. Hiện tại, Khương Hằng đã điểm ra thập tuyệt trận kẽ hở, thập thiên quân nếu như là lại không tâm phòng bị, vậy liền thật không trách được người khác. Phàm là thập thiên quân có thể chú ý cẩn thận một chút, lại dựa theo Khương Hằng vừa rồi nói, thêm phòng bị một cái thập tuyệt trận kẽ hở, xiển giáo đệ tử muốn phá trận, liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kể từ đó, Khương Hằng cũng coi là cho xiển giáo đệ tử gia tăng một chút khó khăn. Bằng không thì, một mực chết đều là tiệt giáo đệ tử, không khỏi quá mức không thú vị một chút. Nếu như là xiển giáo 12 kim tiên, có thể mấy cái hao tổn tại trong thập tuyệt trận, Khương Hằng ngược lại là muốn nhìn một chút, Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân rốt cuộc có thể hay không nổi trận lôi đình. Phong thần lượng kiếp bên trong thánh nhân đại chiến bởi vậy mở ra hy vọng cũng không lớn, thiên đạo cùng đạo tổ hồng quân kịch bản còn chưa hoàn toàn trình diễn, phong thần lượng kiếp cũng sẽ không bởi vậy đạt đến đỉnh phong. Nhưng đi qua trận này huyết chiến sau đó, xiển giáo cùng tiệt giáo ở giữa cừu hận tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn, không có gì bất ngờ xảy ra nên lại biến thành huyết cừu. Một đoạn thời gian sau đó, xiển giáo bên kia đi qua tử tế quan sát, tự cho là đã biết rõ thập tuyệt trận hư thực, liền chuẩn bị tới phá trận. Xiển giáo cũng là tàn nhẫn, đến đây xông tòa thứ nhất thiên tuyệt trận thế mà không phải 12 kim tiên, mà là xiển giáo một vị đệ tử đời hai, Đặng Hoa. Cái này Đặng Hoa tuy là xiển giáo đệ tử đời hai, nhưng đạo thuật tư chất cũng rất một dạng, tu vi cùng 12 kim tiên càng là hoàn toàn không thể đánh đồng. Để cho Đặng Hoa cái thứ nhất tới xông thiên tuyệt trận, xiển giáo tự nhiên không phải trông cậy vào Đặng Hoa có thể một lần phá trận, mà là để cho Đặng Hoa đến đây dò xét thiên tuyệt trận hư thực. Khi nhìn đến Đặng Hoa trong nháy mắt đó, Khương Hằng lại là thần sắc cứng lại, nhìn về phía xiển giáo đệ tử trong ánh mắt ẩn ẩn có sát cơ chớp động. Phải nói nguyên nhân, thực ra cũng rất đơn giản. Bởi vì cái này Đặng Hoa chính là một vị chính cống nhân tộc, chỉ là bái tại xiển giáo môn hạ mà thôi. Xiển giáo để cho Đặng Hoa cái thứ nhất đến đây chịu chết, đến sò xét Thiên Tuyệt trận hư thực, trong đó ẩn chứa ý vị liền có vẻ hơi không hề tầm thường. Bất quá, Khương Hằng cũng đã nói trước, nếu như là nhân tộc nhúng tay phong thần lượng kiếp, chẳng những tử thương bất luận, sẽ còn bị nhân tộc triệt để xóa tên. Rất hiển nhiên, trước mắt cái này Đặng Hoa căn bản không có đem đương đại nhân hoàng nói để ở trong lòng, hay là lựa chọn là xiển giáo xuất chiến. Có lẽ, tại cái này Đặng Hoa trong lòng, nhân tộc thân phận thực ra không có chút nào trọng yếu, xiển giáo đệ tử thân phận mới là quan trọng hơn. Nguyên Thủy Thánh Nhân đệ tử, xiển giáo đệ tử đời hai, cái danh này xác thực muốn so chính là một cái nhân tộc phải vang dội nhiều. Đáng tiếc, Đặng Hoa căn bản không biết, tại hắn tiến vào Thiên Tuyệt trận một khắc kia trở đi, đã nhất định thân tử đạo tiêu. Đặng Hoa cam nguyện từ bỏ nhân tộc thân phận, cũng phải vì xiển giáo liều mạng, Khương Hằng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, đi để ý tới Đặng Hoa sinh tử. Quả nhiên, như là Khương Hằng đoán trước một dạng, lấy Đặng Hoa tu vi, tiến vào Thiên Tuyệt trận sau đó không bao lâu, liền đã chết. Đặng Hoa chết một lần, hắn một sợi tàn hồn lập tức thụ đến từ nơi sâu xa triệu hoán, đã là bên trên cái kia phong thần bảng. Phong thần lượng kiếp bên trong, nhất định phải viên mãn phong thần bảng bên trên 365 chính thần chi vị, như thế mới có thể để cho Thiên Đình đại hưng. Việc này xiển giáo trong lòng tất nhiên là rõ ràng, phiên này để cho Đặng Hoa đi dò xét Thiên Tuyệt trận hư thực, chưa chắc không để cho Đặng Hoa lên phong thần bảng dự định. Như thế xem ra, dựa theo xiển giáo mưu đồ, phong thần bảng bên trên đại bộ phận danh ngạch nên đều là tiệt giáo, nhưng xiển giáo cũng không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Để cho một chút dâu ria đệ tử lên phong thần bảng, từ đó bảo trụ xiển giáo chân chính tinh hoa, chỉ sợ sẽ là xiển giáo tại phong thần lượng kiếp bên trong đánh cho tính toán. Đặng Hoa cái này chết một lần, cũng coi là vì xiển giáo 12 kim tiên ngăn cản hay. Đáng tiếc, Đặng Hoa chỉ sợ đến chết thời điểm, cũng không biết một điểm này. Đặng Hoa dù chết, nhưng xiển giáo đệ tử tại Thiên Tuyệt trận bên ngoài, đã là đối Thiên Tuyệt trận bên trong đủ loại biến hóa có đầy đủ hiểu rõ. Tại một phen sau khi thương nghị, xiển giáo 12 kim tiên Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn liền một thân một mình, tràn đầy tự tin hướng về Thiên Tuyệt trận đi tới. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đi tới Thiên Tuyệt trận phía trước, giơ tay lên một chỉ, đất bằng có hai đóa bạch liên hiện ra, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chân đạp hai sen, đồng bền mà tiến. Bố trí Thiên Tuyệt trận tần hoàn tất nhiên là bắt đầu thôi động Thiên Tuyệt trận, trong chốc lát, Thiên Tuyệt trận bên trong tiếng sấm mãnh liệt, trận pháp vận chuyển phía dưới, hướng về Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chấn áp tới. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đem hé miệng, có lớn chừng cái đấu một cái kim liên phun ra, năm ngón tay trái có năm đạo bạch quang, rủ xuống đất ngã đi lên cuốn. Trên đỉnh đầu có khánh vân dâng lên, hào quang năm màu lấp loé, trong có chuỗi ngọc rủ châu. Đây đã là kim thân tu luyện có thành tựu dấu hiệu. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tay nâng thất bảo kim liên, hiện hóa thân trên đỉnh đầu cũng có một đóa liên hoa, tiêu tốn có 5 chén nhỏ kim đang dẫn đường. Thiên Tuyệt trận bên trong mặc dù tiếng sấm mãnh liệt, lại là khó có thể tổn thương Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn mảy may, vừa lúc cũng đáp lại Khương Hằng phá trận chi pháp. Nếu là không có Khương Hằng nhắc nhở, lúc này Tần Hoàn chỉ sợ đã là tay loạn chân loạn, tự nhiên cũng sẽ bị Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tùy tiện phá vỡ Thiên Tuyệt trận. Nhưng Khương Hằng đã tại Tần Hoàn trước mặt diễn luyện qua một lần như thế nào phá Thiên Tuyệt trận. Tần Hoàn há lại sẽ đối với cái này một chút ứng đối đều không có. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn mắt nhìn chính mình hiện lộ kim thân sau đó, Thiên Tuyệt trận quả nhiên khó có thể làm sao chính mình mảy may, trong lòng không khỏi có một ít đắc ý. Nhưng vào lúc này, Thiên Tuyệt trận bên trong lại là xuất hiện một đạo màu sắc sặc sỡ quang mang, hướng về Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đánh tới. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vốn cũng không có để ý, hắn hiện tại đã lấy ra toàn bộ thủ đoạn, tự cho là Thiên Tuyệt trận đã khó có thể làm sao hắn mảy may. Nhưng mấy người cái kia màu sắc sặc sỡ quang mang tới gần hắn thời điểm, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đột nhiên hỏi một luồng tanh hôi mùi vị. Ẩn ẩn có một ít hoa mắt vắng đầu. Không tốt. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn rất nhanh liền ý thức được không tốt, vừa mới chuẩn bị chạy ra Thiên Tuyệt trận, đã thấy cái kia màu sắc sặc sỡ quang mang đột nhiên một cái cấp tốc. Trong khoảnh khắc, cái kia màu sắc sặc sỡ quang mang đã là chính giữa Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Chương 180, trận phá. Khi cái kia màu sắc sặc sỡ quang mang tới gần thời điểm, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đã là ý thức được không tốt, nhưng lại đã là không còn kịp rồi. Không cho Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phản ứng chút nào thời gian, màu sắc sặc sỡ quang mang tăng tốc độ, đã là đụng vào trên người hắn. Cũng thẳng đến lúc này, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn mới nhìn rõ ràng, cái kia màu sắc sặc sỡ quang mang lại là một viên đan dược. Cái kia đan dược đụng vào Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trên thân, lập tức liền biến thành một luồng năm màu sương mù, bao phủ Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn toàn thân. A a a, thế nào như thế? Trong khoảnh khắc, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong miệng phát ra vô cùng thê lương thanh âm, tựa như ngay tại tiếp nhận to lớn gì thống khổ đồng dạng. Lúc này có thể nhìn thấy, không quản là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dưới chân sen trắng, hay là trên đỉnh đầu sen trắng, đều đã trong nháy mắt khô héo. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Liền liền Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trên đỉnh đầu khánh vân cũng trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành hư ảo. Nếu như là tu vi cao thâm người tu đạo, liền không khó coi ra, lúc này Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đã là bị hỏng rồi vất vả tu luyện kim thân. Mắt thấy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vất vả tu luyện kim thân hủy hết, Tần Hoàn nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, lập tức liền toàn lực thôi động Thiên Tuyệt trận. Thiên Tuyệt trận bên trong tiếng sấm mãnh liệt, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bi thiết một tiếng, thân thể triệt để sụp đổ, biến thành một đoàn tro bụi. Chỉ là chớp mắt công phu, xiển giáo 12 kim tiên một trong Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn liền vẫn lạc tại Thiên Tuyệt trận bên trong. Chỉ còn một sợi tàn hồn bên trên phong thần bảng. Văn Thủ sư đệ, Thiên Tuyệt trận bên ngoài, xiển giáo chúng đệ tử mắt thấy Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn lạc tại Thiên Tuyệt trận bên trong, không khỏi thần sắc đại biến, đồng thời bi thiết một tiếng. Những này xiển giáo đệ tử nghiên cứu Thiên Tuyệt trận nửa ngày, lại đặc địa để cho Đặng Hoa vào trận dò xét Thiên Tuyệt trận sâu cạn, vốn cho rằng phá trận đã không phải là việc khó gì. Ai có thể nghĩ đến, 12 kim tiên một trong văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, cư nhiên như thế tùy tiện tại Thiên Tuyệt trận bên trong gãy kích trầm xa. Phong thần lượng tiếp lúc này mới vừa mới bộc phát, xiển giáo 12 kim tiên liền ít đi một vị, lại có thể nào không để cho rất nhiều xiển giáo đệ tử vừa sợ vừa thương xót. Thật can đảm, cũng dám giết ta xiển giáo đệ tử, quả thực là không biết sống chết. Quảng Thành Tử trong nháy mắt giận dữ nói. Quảng Thành Tử nói lời nói này thời điểm, lại là quên đi, tại trước đây không lâu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mới vừa vặn giết tiệt giáo đệ tử Lữ Nhạc. Quảng Thành Tử cũng không để ý nhiều như vậy, có lẽ trong lòng hắn, chỉ có bọn hắn xiển giáo đệ tử có thể giết tiệt giáo đệ tử lại không thể giết xiển giáo đệ tử. Trong cơn giận dữ, Quảng Thành Tử không quan tâm, đã là vừa xài bước ra Thiên Tuyệt trận bên trong, giơ lên Phiên Thiên Ấn liền hướng phía dưới lập tới. Tân Hoàn vừa mới giết văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, chính là đắc ý thời điểm, không nghĩ tới xiển giáo Quảng Thành Tử là như thế nhanh chóng. Hắn còn chưa tới kịp thôi động Thiên Tuyệt trận, Quảng Thành Tử trong tay Phiên Thiên Ấn đã là hướng về toàn bộ Thiên Tuyệt trận đập xuống. Tân Hoàn trong nháy mắt biến sắc, vừa rồi hắn sở dĩ có thể giết văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, cũng không phải nói Thiên Tuyệt trận uy lực thật sự mạnh như vậy, mà là tại Khương Hằng biểu thị xong thế nào phá Thiên Tuyệt trận sau đó, Tân Hoàn ngay tại suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể phòng ngừa Thiên Tuyệt trận bị Kim Thân Cường giả phá. Nghĩ đến một đoạn thời gian sau đó, vẫn thật là cho Tân Hoàn nghĩ ra một cái biện pháp. Nguyên lai, tại trước đây không lâu, Lữ Nhạc từng tặng cho hắn một viên độc đan. Dựa theo Lữ Nhạc nói, viên đan dược này chính là hắn tác phẩm đắc ý, ẩn chứa trong đó kinh khủng kịch độc, am hiểu nhất phá người kim thân. Thế là, Tân Hoàn liền đem viên này độc đan trốn ở Thiên Tuyệt trận bên trong, tại văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tự cho là kim thân khắc chế Thiên Tuyệt trận lúc, lại một lần lấy ra viên này độc đan. Tình huống cũng như Tân Hoàn đoán trước một dạng, ở miếng kia độc đan ăn mòn phía dưới, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn kim thân trong khoảnh khắc liền hỏng mất. Nguyên nhân chính là như thế, Tân Hoàn mới có thể lấy Thiên Tuyệt trận đem văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vị này đường đường kim tiên chém giết, lấy được hiển hách chi công. Nhưng bây giờ đối mặt Quảng Thành thời điểm, Tân Hoàn trong tay đã không có độc đan không nói, Quảng Thành Tử cũng không phải là văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn. Quảng Thành Tử bản thân liền là đại la kim tiên, so văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tu vi cao hơn một cái cấp độ, vốn cũng không sợ Thiên Tuyệt trận. Huống chi, Phiên Thiên Ấn món pháp bảo này xác thực không hề tầm thường, Phiên Thiên Ấn nện xuống, liền tương đương với một nửa Bất Chu Sơn đập xuống. Cái gì Tân Hoàn? Cái gì Thiên Tuyệt trận? Tại Phiên Thiên Ấn cái này uy lực mạnh mẽ pháp bảo trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Ầm ầm. Quảng Thành Tử vẹn vẹn chỉ là tế ra Phiên Thiên Ấn, một đập phía dưới, toàn bộ Thiên Tuyệt trận trong khoảnh khắc liền đã sụp đổ, liền liền Tân Hoàn cũng bị trong nháy mắt đập chết. Tân Hoàn thậm chí đều không có chút nào dễ rủa cơ hội, liền chỉ còn lại một sợi tàn hồn, bay vào Phong Thần bảng bên trong. Tân Hoàn sư đệ. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng là bi thiết một tiếng, tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử hư lạnh một tiếng, đã là ra rồi Thiên Tuyệt trận, nhưng cũng không có đi tiếp tục xông thập tuyệt trận trận thứ hai, địa liệt trận. Nguyên nhân chính là như thế, tiệt giáo đệ tử mới không có lập tức động thủ. Bằng không thì, tiệt giáo cũng đừng bố trí cái gì thập tuyệt trận, trực tiếp cùng xiển giáo liều mạng chính là. Khương Hằng từ đầu đến cuối đều là một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, nhưng ở văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn lạc một khắc này, Khương Hằng nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Dựa theo nguyên bản Phong Thần quy tích, xiển giáo 12 kim tiên mặc dù đều tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong bị gọt sạch đỉnh thượng tam hoa, diệt trong lòng ngũ khí. Qua chiến dịch này, xiển giáo 12 kim tiên tuy nói là một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng chung quy là chưa hề vẫn lạc, từ đó bên trên Phong Thần bảng. Hơn nữa, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn tại Phong Thần lượng kiếp sau đó, càng là đầu nhập vào Tây Phương giáo, trở thành vị lai Phật cửa bốn đại Bồ Tát một trong. Thế nhưng hiện tại, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lại là đã hoàn toàn chết đi, chỉ còn lại một sợi tàn hồn bên trên Phong Thần bảng. Cái này cũng mang ý nghĩa, bởi vì Khương Hằng duyên cớ, Phong Thần lượng kiếp quỹ tích đã có chỗ cải biến, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn bỏ mình lên Phong Thần bảng liền là tốt nhất chứng minh. Chuyện này đối với Khương Hằng mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Bởi vì ý vị này, dù cho là Thiên Đạo cùng Đạo Tổ Hồng Quân, cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống hết thảy. Nếu không phải như thế, liền xem như cái kia Tần Hoàn có thủ đoạn thông thiên, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn chúng không nên vẫn lạc, liền vô luận như thế nào cũng sẽ không vẫn lạc. Quả nhiên, thiên đạo đại thế không thể đổi, nhưng tiểu thế lại có thể sửa đổi. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Phong Thần lượng kiếp chân chính thiên đạo đại thế, kỳ thực là Thiên Đình đại hưng. Chỉ cần Thiên Đình tương lai có thể đại hưng, cái khác thực ra đều dâu dịa. Chỉ là Thiên Đạo cùng Đạo Tổ Hồng Quân tại bố cục, muốn mượn Phong Thần lượng kiếp, một lần suy yếu Tam Thanh đạo thống cùng nhân tộc lực lượng mà thôi. Đối Khương Hằng mà nói, ở trong đó có thể thao tác không gian nhưng là quá lớn. Rốt cuộc, Thiên Đình đại hưng cùng nhân tộc thực ra cũng không có tất nhiên quan hệ. Thiên Đình đại hưng phương thức có rất nhiều loại, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhân tộc, Khương Hằng thực ra cũng không phải là không thể tiếp nhận. Khương Hằng từ văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn lạc bên trong, thấy được Phong Thần lượng kiếp rất nhiều khả năng, những này đều tạm thời không đề cập tới. Lại nói một tòa Thiên Tuyệt trận, để cho Tiệt giáo Tần Hoàn cùng Xiển giáo văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn song song vẫn lạc, triệt để đem lượng kiếp tàn khốc thể hiện ra tới. Nhưng ở cái này sau đó, Xiển giáo cùng Tiệt giáo lại là vẫn như cũ bảo trì nhất định ăn ý Tiệt giáo bày trận, Xiển giáo phá trận mô thức cũng không đến đây cải biến. Đối mặt thập tuyệt trận trận thứ 2 địa liệt trận, Xiển giáo bên này lại là lập lại chiêu cũ, cũng không để cho 12 kim tiên dẫn đầu tới phá địa liệt trận. Lúc này đây, Xiển giáo càng là quá phận, chỉ là phái ra một vị đệ tử đại ba, chính là đạo hạnh tiên tôn đồ đệ, Hàn Độc Long. Cùng đặng hoa một dạng, cái này Hàn Độc Long chẳng những thiên phú tu luyện thường thường, tu vi thấp, đồng dạng cũng là một vị chính cống nhân tộc. Hàn Độc Long vào địa liệt trận bên trong, mặc dù có vẻ cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lấy hắn tu vi, chỗ đó có thể ngăn cản địa liệt trận. Không thời gian dài, Hàn Độc Long liền chết tại địa liệt trận bên trong. Chủ trì địa liệt trận Triệu Giang còn chưa tới kịp cao hứng, 12 kim tiên một trong cụ Lưu Tôn lại là đã đi vào địa liệt trận. Triệu Giang không dám khinh thường, lập tức toàn lực thôi động địa liệt trận. Nhưng cái kia cụ Lưu Tôn lại chỉ là lấy ra một kiện pháp bảo, giơ tay lên ném đi, liền hướng về Triệu Giang đánh tới. Triệu Giang vội vàng ngăn cản, nhưng cái kia pháp bảo lại không hề tầm thường, chính là cụ Lưu Tôn trấn sơn chi bảo, gọi là Khổn Tiên Thẳng. Khổn Tiên Thẳng món pháp bảo này một màn, cụ Lưu Tôn căn bản không cần phá rồi địa liệt trận, đã là đem chủ trì trận này Triệu Giang trực tiếp trấn áp. Cái này cùng Khương Hằng nói toạc trận chi pháp không có sai biệt, chỉ có điều, Triệu Giang tuy đã cực kỳ cẩn thận, nhưng trong thời gian ngắn xác thực không cách nào hoàn thiện địa liệt trận. Hơn nữa, có văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn vẫn lạc tình huống trước, xiển giáo đệ tử không có khả năng không có một chút phòng bị. Nguyên nhân chính là như thế, cụ Lưu Tôn mới có thể dễ như trở bàn tay phá rồi địa liệt trận, đồng thời lấy Khổn Tiên tỏa bắt Triệu Giang. Bắt Triệu Giang sau đó, cụ Lưu Tôn cũng không lưu thủ, trực tiếp liền đem Triệu Giang chém giết, để cho hắn một sợi tàn hồn bên trên phong thần bảng. Bày trận đấu pháp, sinh tử nghe theo mệnh trời. Cho nên, dù cho là nhìn thấy Triệu Giang bỏ mình, thiệt giáo đệ tử cũng không nói thêm cái gì. Thứ ba trận chính là phong hướng trận, xiển giáo đệ tử mặc dù đã sớm chuẩn bị, đã là mượn tới Định Phong Châu, lại như cũ để cho một vị đệ tử đợi ba tiến đến phá trận. Kết quả cũng tự nhiên không cần nhiều lời, cái kia xiển giáo đệ tử đợi ba tiến vào phong hống trận sau đó cũng không lâu lắm, đã là vẫn lạc tại phong hống trận bên trong. Sau đó, 12 kim tiên một trong từ hàng đạo nhân cầm trong tay Định Phong Châu, dễ như trở bàn tay phá rồi phong hống trận, giết chủ trì trận này đồng toàn. Sau đó, xiển giáo đệ tử y theo thủ đoạn như thế, liên miên phá trận, thập tuyệt trận rất nhanh liền bị toàn bộ phá vỡ, thập thiên quân cũng vì thế toàn bộ thân tử đạo tiêu. Bất quá, tại phá vỡ thập tuyệt trận quá trình bên trong, 12 kim tiên một trong phổ hiển chân nhân một nước sơ suất, vẫn lạc tại liệt diễm trong trận. Đến tận đây, một phen đấu pháp sau đó, xiển giáo cùng tiệt giáo đều là đại bại thua thiệt. Tiệt giáo vẫn lạc thập thiên quân, xiển giáo chết 12 kim tiên bên trong hai cái. Khương Hằng mặt ngoài không động thần sắc, trong nội tâm lại là đã đối xiển giáo 12 kim tiên động sát tâm. Ai kêu xiển giáo mỗi lần phá trận thời điểm, đều muốn trước hết để cho một vị xiển giáo đệ tử tiến vào trong trận chịu chết, mà những này xiển giáo đệ tử đều không ngoại lệ đều là nhân tộc. Khương Hằng mặc dù đã nói trước, nhưng xiển giáo đều là cầm nhân tộc đi chặn hay, để cho nhân tộc đệ tử lên phong thần bảng, khó tránh khỏi có chút quá phận. Hiện tại, Khương Hằng không thể xuất thủ, thế nhưng, bút chướng này Khương Hằng đã là ghi vào trong lòng, ngày sau đều có tìm xiển giáo thanh toán cơ hội. Triệu Công Minh, ngươi tiệt giáo thập tuyệt trận đã bị chúng ta phá vỡ, nếu như là thức thời nói liền nhanh chóng tối lui, bằng không thì đừng trách chờ ta ra tay vô tình. Quảng Thanh Tử thân sắc bất thiện hướng về phía tiệt giáo chúng đệ tử nói ra, lúc này đây xiển giáo tổn hại 12 kim tiên bên trong hai vị, Quảng Thanh Tử tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Hừ, Quảng Thanh Tử, lúc này nói thắng bại không khỏi quá sớm một chút, thập tuyệt trận bị các ngươi phá rồi, cũng coi là các ngươi xiển giáo có một ít thủ đoạn. Nhưng ta Triệu Công Minh ở đây, ngược lại là muốn hướng các ngươi xiển giáo đệ tử thật tốt lĩnh giáo một phen, cũng tốt để cho ta nhìn xem xiển giáo đạo pháp thế nào. Triệu Công Minh thần sắc căm trầm, hắn tại tiệt giáo bên trong liền cực nặng nghĩa khí, thập thiên quân vốn cùng hắn giao tình rất sâu, bây giờ lại toàn bộ đều đã thân tử đạo tiêu. Triệu Công Minh trong cơn giận dữ, nào dám đến đây từ bỏ ý đồ, đã là chuẩn bị tự thân xuất mã, cho tiệt giáo đệ tử một chút giáo huấn. Triệu Công Minh cầm trong tay Phược Long Tác, dưới sự phẫn nộ tựa như trừng mắt thiên tôn một dạng, xiển giáo đệ tử vậy mà không một người dám cùng hắn đối mặt. Quảng Thanh Tử mặc dù có chút tự đại, lại có chí bảo phiên thiên ấn nơi tay, lại biết chính mình tuyệt không có khả năng là Triệu Công Minh đối thủ. Hừ, Triệu Công Minh, ngươi tạm chờ, ngày mai ta xiển giáo đều có cao thủ cùng ngươi chia cái cao thấp. Quảng Thanh Tử trầm giọng nói ra. Quảng Thanh Tử cũng không đốc, Triệu Công Minh thế nhưng là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, tu vi không hề tầm thường, hắn nào dám cùng Triệu Công Minh đơn đả độc đấu. Triệu Công Minh cũng là tự ngạo, nghe đến Quảng Thanh Tử nói rõ ngày tái chiến, vậy mà cũng không nói thêm gì, đây là chuẩn bị chờ đợi xiển giáo cao thủ đến đây. Quảng Thanh Tử sư minh, cái kia Triệu Công Minh tu vi không hề tầm thường, đã là bước vào chuẩn thánh chi cảnh, chúng ta sợ không phải đối thủ. Thái Ức chân nhân trầm giọng nói ra. Ta cũng là vừa đột phá không lâu, chỉ sợ cũng không phải cái kia Triệu Công Minh đối thủ. Nam Cực Tiên ông vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nam Cực Tiên ông tuy là chuẩn thánh, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Biết mình vừa mới đột phá, căn bản không có khả năng đấu qua được Triệu Công Minh. Như thế xem ra, chỉ có mời Nhiên Đăng sư thúc xuất thủ. Đáng tiếc, Vân Trung Tử sư đệ phải trấn thủ lục đạo luân hồi, bằng không thì nhất định có thể thắng cái này Triệu Công Minh. Quảng Thanh Tử nói ra. Từ lần trước tại Triều Ca Thành là nhân hoàng đại hôn ăn mừng sau đó, Vân Trung Tử đã là trở về lục đạo luân hồi bên trong, đây là quyết định chú ý không tham dự phong thần lược kiếp. Bất quá, Vân Trung Tử vốn là Hồng Vân lão tổ luân hồi chuyển thế, có Hồng Vân lão tổ di trạch tại, một thế này vốn liền hẳn là vô thai vô nạn. Lại nói, hiện tại Vân Trung Tử thế nhưng là lục đạo luân hồi bên trong phong đô đại đế, chỉ cần mình không chủ động muốn chết, lượng kiếp cũng khó có thể ảnh hưởng hắn mảy may. Cho nên, Vân Trung Tử tuy là xiển giáo đệ tử, nhưng căn bản là không cần tham dự vào phong thần lượng kiếp bên trong, đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngầm đồng ý sự tình. Mà xiển giáo bên trong, ngoại trừ Vân Trung Tử bên ngoài, có thể cùng Triệu Công Minh so sánh hơn thua chuẩn thánh cường giả, cũng liền còn lại phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân. Bất quá, thật sự nói lên, Nhiên Đăng đạo nhân bối phận là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tương đồng, cùng Triệu Công Minh đấu pháp, không khỏi có khi dễ tiểu bối hiểm nghi. Nhưng xiển giáo chỗ đó quản được nhiều như vậy, nếu là có thể đánh thắng được Triệu Công Minh, vừa rồi bọn hắn thậm chí đã cùng nhau tiến lên, đem Triệu Công Minh chém giết. Khương Hằng nhìn qua tất cả những thứ này, lại là cười không nói. Xiển giáo tính toán, Khương Hằng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng lần này, xiển giáo lại là tính sai. Triệu Công Minh tuy còn là chuẩn thánh sơ kỳ, tu vi bên trên là không so được bước vào chuẩn thánh chi cảnh nhiều năm Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng Triệu Công Minh trong tay có chí bảo a. Định Hải Châu cái này tiên thiên linh bảo một màn, dù cho là Nhiên Đăng đạo nhân, cũng không phải là Triệu Công Minh đối thủ. Cũng không biết lúc này đây Lục Gáp có thể hay không xuất hiện, bằng không thì xiển giáo đệ tử gộp lại cũng không làm gì được Triệu Công Minh mảy may. Chương 181, Kiền Côn Xích, Định Hải Thần Châu. Xiển giáo cũng không để cho Triệu Công Minh chờ đợi thêm thời gian dài, tại không sai biệt lắm sau một ngày, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân liền hàng lâm nơi đây. Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là xiển giáo phó giáo chủ, phiên này đến đây tương trợ, Quảng Thành Tử mấy người xiển giáo đệ tử tự nhiên là đứng dậy đón lấy. Xiển giáo chúng đệ tử rất nhanh liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, Thái Ức chân nhân lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Nhiên Đăng sư thúc, cái kia Triệu Công Minh chính là cường giả cấp chuẩn thánh, cũng chỉ có sư thúc mới có thể cùng hắn địch nổi. Nhiên Đăng đạo nhân cười nói ra, cái kia Triệu Công Minh tuy là chuẩn thánh cường giả, nhưng thành đạo thời gian ngắn ngủi, tạm thời còn chưa đủ vi lự. Đối đãi ta tiến đến sẽ hắn một hội, chờ ta đem Triệu Công Minh đánh bại, cũng tốt để cho tiệt giáo biết được ta xiển giáo thủ đoạn. Xiển giáo chúng đệ tử tất cả đều đại hỉ, bọn hắn mặc dù đối Nhiên Đăng đạo nhân vị sư thúc này cũng không phải là quá cảm mạo, nhưng đối hắn thực lực hay là rất tin phục. Thế là, xiển giáo chúng đệ tử cùng Nhiên Đăng đạo nhân cùng một chỗ, rất nhanh liền tràn đầy tự tin đi tới hai quân trước trận. Triệu Công Minh chờ đợi đã lâu, tại Nhiên Đăng đạo nhân đến lúc đó, đã là có cảm ứng, lúc này đã sớm tại hai quân trước trận chờ đợi. Triệu Công Minh ngươi không biết thiên số, lúc này đây, chúng ta xiển giáo đệ tử hành là thiên đạo đại thế, cớ gì ở đây ngăn cản? Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Cái gì thiên đạo đại thế? Liên ngươi xiển giáo đại biểu là thiên đạo đại thế. Chẳng lẽ ta tiệt giáo là cũng không phải là tại giúp đỡ nhân tộc chính thống? Không phải lấy những này lý do thoái thác tới nói sự tình, nếu là có bản sự liền cùng ta chia cái cao thấp, liền sợ ngươi cũng là có tiếng không có miếng hàng người. Triệu Công Minh cực kỳ khinh thường nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân tuy là xiển giáo phó giáo chủ, cũng là cường giả cấp chuẩn thánh, nhưng luôn luôn điệu thấp, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong thanh danh không hiện. Triệu Công Minh đã sớm không quen nhìn xiển giáo cái này sắc mặt, dù cho là đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân, cũng là không sợ chút nào, hận không thể lập tức liền chia cái cao thấp. Đã như vậy, ta liền để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng hạng người biết được ta thủ đoạn. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân tiến lên một bước, trong tay hiện một thanh màu xanh trường xích, phía trên lóe ra lưu ly quang mang, xem xét cũng không phải là bảo vật tầm thường. Khương Hằng thần sắc như thường, ánh mắt lại là hội tụ tại Nhiên Đăng đạo nhân trong tay chuôi này màu xanh trường xích bên trên, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Kiền Khôn Xích. Kiền Khôn Xích vốn là uy lực không tầm thường tiên tiên linh bảo, ở trong chứa càn khôn một mạch, có để cho thế giới âm dương càn khôn hợp nhất chi huyền diệu. Nhưng cái này Kiền Khôn Xích chân chính huyền diệu, liền liền món pháp bảo này chủ nhân, Nhiên Đăng đạo nhân cũng chưa từng hoàn toàn giải. Nhiên Đăng đạo nhân cầm trong tay Kiền Khôn Xích, tiến lên trước một bước, chuẩn thánh cấp độ khí tức không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, hướng về Triệu Công Minh áp đi. Triệu Công Minh thần sắc cứng lại, Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo thời gian cực sớm, tại thượng cổ thời đại cũng đã là xiển giáo phó giáo chủ, thực lực tự nhiên là không hề tầm thường. Triệu Công Minh không dám kinh thường, tranh thủ thời gian ngưng tụ toàn bộ tu vi, trong tay Phược Long Tác đã là vượt lên trước một bước hướng về Nhiên Đăng đạo nhân công tới. Nhiên Đăng đạo nhân không hề sợ hãi, giơ lên trong tay Kiền Khôn Xích, cái này tiên tiên linh bảo uy lực trong nháy mắt bạo phát đi ra. Kiền Khôn Xích khoáy ra càn khôn, diễn sinh âm dương nhị khí, mơ hồ ở giữa, một cái mông lung thế giới vậy mà tại Kiền Khôn Xích phía dưới hiện hiện. Chỉ là trong nháy mắt, Triệu Công Minh Phược Long Tắc liền bị đánh lui, mà Kiền Khôn Xích thì là mang theo một cái đại thế giới hướng về Triệu Công Minh chấn áp tới. Quả nhiên, Kiền Khôn Xích có mở ra thế giới uy năng, chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, Triệu Công Minh thì là quá sợ hãi, hắn mặc dù ngờ tới Nhiên Đăng đạo nhân thực lực không hề tầm thường, lại không ngờ tới Nhiên Đăng đạo nhân thực lực vậy mà như thế mạnh. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ vậy một cái, hắn đã rơi xuống hạ phong không nói, cái kia ngay tại chấn áp mà tới Kiền Khôn Xích cũng làm cho Triệu Công Minh cảm nhận được áp lực thật lớn. Triệu Công Minh cũng không dám lại tí nào giữ lại, giơ tay lên vung lên ở giữa, 24 quả bảo châu hiện hiện, lập tức liền tỏa ra vô lượng thần quang. Vô lượng thần quang chiếu rọi phía dưới, Nhiên Đăng đạo nhân chẳng những cảm giác được một luồng cực kỳ to lớn khí tức, tất cả thần thức linh giác càng là trong nháy mắt bị ngăn che. Thần thức linh giác bị ngăn che, liền tương đương với trong nháy mắt biến thành một cái người mù, hoàn toàn không biết địch nhân tại vật gì, cũng không biết địch nhân sẽ như thế nào xuất thủ. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng ngạc nhiên, nồng đậm cảm giác nguy cơ hiện hiện, chỗ đó còn quản được cái gì Triệu Công Minh, xoay người rời đi, không dám một chút dừng lại. Chạy đi đâu? Triệu Công Minh nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ đó chịu đến đây ngừng, lập tức liền hướng Nhiên Đăng đạo nhân đuổi theo. Triệu Công Minh cùng Nhiên Đăng đạo nhân một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền đi vô tung vô ảnh, chỉ còn lại xiển giáo cùng tiệt giáo chúng đệ tử tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. 24 khỏa Định Hải Thần Châu rơi vào Triệu Công Minh trong tay thật đúng là có chút ít Minh Châu bị long đong. Khương Hằng lắc đầu, đã là bước ra một bước. Vừa rồi Triệu Công Minh sử dụng pháp bảo chính là Tiên Tiên Linh Bảo Định Hải Thần Châu, món pháp bảo này uy lực có thể so sánh Nhiên Đăng đạo nhân Kiền Khôn Xích cường đại quá nhiều. Triệu Công Minh tu vi vốn không bằng Nhiên Đăng đạo nhân, Triệu Công Minh một thi không chém, chính là chuẩn thánh sơ kỳ, mà Nhiên Đăng đạo nhân đã là chém tới lưỡng thi. chỉ cần Nhiên Đăng đạo nhân lại chém tới một thì, liền có thể chuẩn thánh viên mãn, nhảy một cái trở thành đỉnh phong chuẩn thánh, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, liền là thánh nhân phía dưới cường giả đỉnh cao. Từ một hồi trước hợp giao thủ liền có thể nhìn ra một hai, dưới tình huống bình thường, Triệu Công Minh vô luận như thế nào cũng không thể nào là Nhiên Đăng đạo nhân đối thủ. Nhưng không chịu nổi Triệu Công Minh trong tay có chí bảo a. Cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu một màn, trong nháy mắt liền để Nhiên Đăng đạo nhân chật vật chạy trốn, có thể thấy được uy lực của nó. Định Hải Thần Châu tổng cộng có 24 khỏa, tích lũy thành một chuỗi, có thể bộc phát ngũ sắc thần quang, có thể huyễn địch linh thức ngũ giác, uy lực cực lớn như tứ hải lực lượng. Vừa rồi Nhiên Đăng đạo nhân bị 24 khỏa Định Hải Thần Châu thần quang soi sáng, lập tức liền bị che giấu thần thức cùng linh giác, chính là cái này duyên cớ. Nhưng ở Khương Hằng xem ra, đây chỉ là 24 khỏa Định Hải Thần Châu một bộ phận uy năng, thậm chí nói là cơ sở nhất uy năng. Vừa mới vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Khương Hằng liền biết, cái này 24 khỏa Định Hải Thần Châu bên trong thực ra có khắc càn khôn, chính là 24 tiểu thế giới. Nếu như là Triệu Công Minh có thể đầy đủ khai phát Định Hải Thần Châu uy năng, đem cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu trung nhị 14 tiểu thế giới hoàn toàn trường khống. Đến lúc đó, Triệu Công Minh tái sử dụng Định Hải Thần Châu món pháp bảo này thời điểm, chẳng khác nào có được 24 tiểu thế giới lực lượng gia trì tại người. 24 tiểu thế giới lực lượng chấn áp mà xuống, liền xem như đỉnh phong chuẩn thánh cấp bậc cường giả ứng phó, chỉ sợ cũng phi thường khó khăn. Đến lúc đó, Triệu Công Minh hoàn toàn có thể lấy chuẩn thánh sơ kỳ tu vi, nhảy một cái trở thành Hồng Hoang Thiên Địa bên trong cường giả đỉnh cao. Nhưng Triệu Công Minh căn bản không có đầy đủ đào móc ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu toàn bộ uy năng, cho nên Khương Hằng mới nói 24 khỏa Định Hải Thần Châu rơi vào Triệu Công Minh trong tay, là Minh Châu bị long đong. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân một bên chật vật chạy trốn, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn xuất hiện một tia kiêng kỵ, đôi kia Nhiên Đăng đạo nhân mà nói, là một loại đã lâu rung động. Vì cái gì ta sẽ sinh ra một loại sắp thành đạo cảm giác, không phải là bởi vì Triệu Công Minh trong tay kiện pháp bảo kia? Kia rốt cuộc cái gì bảo vật? Uy lực vậy mà như thế cực lớn, để cho ta thế mà không có chút nào năng lực chống cự. Nhiên Đăng đạo nhân âm thầm nghĩ tới. Tại Triệu Công Minh lấy ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu một khắc này, Nhiên Đăng đạo nhân thực ra đã lòng có cảm giác, chỉ là còn chưa minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ là mơ hồ ở giữa cảm thấy, Triệu Công Minh trong tay kiện pháp bảo kia, tựa như cùng mình có thể hay không thành đạo, có cực lớn quan hệ. Nhưng lúc này, cũng dung không được Nhiên Đăng đạo nhân suy nghĩ nhiều cái khác, Triệu Công Minh đuổi tại phía sau hắn, không có chút nào buông tha hắn dự định. Nhiên Đăng đạo nhân hoảng hốt chạy bừa, rất nhanh liền đi tới một tòa quần sơn trong, đột nhiên cảm ứng được hai đạo Đại La Kim Tiên khí tức. Nhiên Đăng đạo nhân tập trung nhìn vào, lại phát hiện hai vị này Đại La Kim Tiên chính là nhân tộc, lúc này ngay tại cái này quần sơn trong nhàn nhã đánh cờ. Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả, vừa mới hiện thân, hai vị kia Đại La Kim Tiên tự nhiên có cảm giác, mau tới tiền làm lễ ra mắt. Ta chính là Tiêu Thăng, vị này chính là Tào Bạo đạo hữu. Ta hai người một mực tại cái này Vũ Di Sơn bên trong tu luyện, không biết đạo hữu đến đây, không biết có chuyện gì. Tiêu Thăng nói ra. Ta chính là Xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, phiên này tiệt giáo Triệu Công Minh ngăn cản thiên đạo đại thế, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ cùng nó một trận chiến. Không ngờ cái kia Triệu Công Minh trong tay có một kiện uy lực cực lớn chí bảo, ta không địch lại phía dưới, mới chạy trốn tới nơi đây. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không giấu giếm, trầm giọng nói ra. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo còn chưa tới kịp trả lời, một cỗ cường đại khí tức hiện hiện, Triệu Công Minh cũng đuổi tới nơi đây. Triệu Công Minh bái kiến Nhiên Đăng đạo nhân không nói hai lời, trực tiếp liền thôi động 24 khỏa Định Hải Thần Châu, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân trấn áp tới. Nhiên Đăng đạo nhân quá sợ hãi, đang chuẩn bị lần thứ hai chuẩn mất thời điểm, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo lại là dậm chân một bước, lấy ra một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này chính là một viên hình tròn phương lỗ đồng tiền, hai bên trái phải đều có bay cánh, hắn lên có thiên đạo minh văn ẩn hiện. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đồng thời thôi động cái đồng tiền này, chỉ gặp cái đồng tiền này trực tiếp đụng vào 24 viên Định Hải Thần Châu bên trên. Chỉ nghe len ken một tiếng, 24 khỏa Định Hải Thần Châu bên trên vô lượng thần quang chẳng những trong nháy mắt dập tắt, càng là cùng cầm đồng tiền hết thảy rớt xuống. Đây là pháp bảo gì? Triệu Công Minh trong nháy mắt quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này. 24 khỏa Định Hải Thần Châu uy lực mạnh bao nhiêu? Liên liên Nhiên Đăng đạo nhân dạng này chuẩn thánh cường giả, đều bị Triệu Công Minh đánh cho chật vật chạy trốn. Mà bây giờ, chỉ là một viên không ngờ tới đồng tiền mà thôi, vậy mà để cho 24 khỏa Định Hải Thần Châu trong nháy mắt mất đi uy năng, rơi xuống đất. Còn chưa chờ Triệu Công Minh từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, Nhiên Đăng đạo nhân xem xét Triệu Công Minh 24 khỏa Định Hải Thần Châu đã mất đi hiệu quả, chỗ đó khẳng định buông tha cơ hội như vậy. Kiền Khôn Xích Hành Không, âm dương nhị khí hiện ra, một cái mông lung đại thế giới hướng về Triệu Công Minh đè xuống, trong nháy mắt liền đem Triệu Công Minh đánh bay. Triệu Công Minh trong miệng phun ra máu tươi, thần sắc trong nháy mắt trở thành vô cùng ảm đạm. Nhưng Triệu Công Minh hay là lên dây cót tinh thần, xoay người rời đi. Triệu Công Minh lúc này đã là trọng thương tại người, Nhiên Đăng đạo nhân chỉ cần đuổi theo, một lần đem Triệu Công Minh chém giết cũng không phải là việc khó. Nhưng lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân chẳng những không có đuổi theo Triệu Công Minh, ngược lại là lưu tại nguyên địa, ánh mắt từ từ hội tụ tại vậy cái kia cái đồng tiền bên trên. Cái đồng tiền này có thể để cho 24 khỏa Định Hải Thần Châu mất đi hiệu quả, tất nhiên là khó lường bảo vật, cái kia Định Hải Thần Châu bản thân cũng là chí bảo. Nếu là có thể nắm giữ hai kiện pháp bảo kia, ta nói chẳng những trở thành, chỉ sợ cũng có thể nhảy một cái trở thành Hồng Hoang Thiên Địa bên trong cường giả đỉnh cao. Nhiên Đăng đạo nhân suy tư ở giữa, nhìn về phía Tiêu Thăng cùng Tào Bảo ánh mắt cũng biến thành không giống bình thường lên. Chương 182, nhìn ngươi không vừa mắt, xuất thủ lại như thế nào? Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tự nhiên không biết Nhiên Đăng đạo nhân tâm tư đã lặng yên phát sinh biến hóa, bọn hắn lúc này đã hướng về kia đồng tiền đi đến. Giơ tay lên vẩy một cái kia kim tiền liền rơi xuống Tào Bảo trong tay, mà cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu lại là rơi xuống Tiêu Thăng trong tay. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo nhưng lại không biết, chính là bởi vì bọn hắn lần này cử động, để cho Nhiên Đăng đạo nhân triệt để động sát tâm. Cái kia 24 khỏa Định Hải Thần Châu chính là Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo chỗ mấu chốt, hắn lại há có thể tùy tiện buông tha. Mà cái kia đồng tiền, có thể để cho 24 khỏa Định Hải Thần Châu mất đi tác dụng, tất nhiên cũng là một kiện khó lường bảo vật, Nhiên Đăng đạo nhân lại há có thể không nắm mắt. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo còn mờ mịt không biết, cầm trong tay hai kiện bảo vật liền tới đến Nhiên Đăng đạo nhân bên cạnh, vừa mới chuẩn bị nói cái gì lúc, Nhiên Đăng đạo nhân lại xuất thủ. Trong tay phải kiền khôn xích trực tiếp hướng về Tiêu Thăng cùng Tào Bảo treo lên, tay trái lại là hướng về 24 khỏa Định Hải Thần Châu cùng cái kia đồng tiền chụp tới. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo tuy là đại la kim tiên, nhưng ở đâu là Nhiên Đăng đạo nhân đối thủ? Huống chi, Nhiên Đăng đạo nhân phiên này xuất thủ đột nhiên, cùng đánh lén không có gì khác biệt. Chỉ là trong nháy mắt, 24 khỏa Định Hải Thần Châu cùng cái kia đồng tiền liền bị Nhiên Đăng đạo nhân cầm vào tay, mà kiền khôn xích cũng sắp rơi xuống Tiêu Thăng cùng Tào Bảo trên đỉnh đầu. Mắt thấy Tiêu Thăng Tào Bảo thân tử đạo tiêu đã thành kết cục đã định, nhưng vào lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân lại ngạc nhiên phát hiện, phía sau mình xuất hiện một luồng cực kỳ khủng bố khí tức. Nhiên Đăng đạo nhân không lo được lại giết Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai người, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh đi cái kia cố cực kỳ khủng bố khí tức. Chuyển thân nhìn lại, Nhiên Đăng đạo nhân trong nháy mắt quá sợ hãi, đứng tại phía sau hắn cũng không phải là người khác, chính là nhân tộc đương đại nhân Hoàng Khương Hằng. Tốt ngươi cái Nhiên Đăng, Tiêu Thăng đi Tào Bảo hảo tâm trợ lực đánh lui Triệu Công Minh, ngươi vậy mà nổi lên lòng xấu xa, thế mà muốn giết hại hai người này. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Hừ, việc này lại cùng nhân hoàng có quan hệ gì? Nhân hoàng thế nhưng là đã nói trước, cũng không phải là tham dự lần này đấu pháp. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo lúc này còn chưa tỉnh hồn, từ Nhiên Đăng đạo nhân trong miệng nghe đến, trước mắt vị này lại là đương đại nhân hoàng, lúc này mới tranh thủ thời gian đến đây làm lễ ra mắt. Tiêu Thăng Tào Bảo, bái kiến nhân hoàng. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo trăm miệng một lời nói ra. Các ngươi nên biết được ta ở phía trước đoạn thời gian phát ra chiếu lệnh, phàm là nhân tộc ta cường giả, không cho phép tham dự phong thần lượng kiếp. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo liếc nhau, Tiêu Thăng mở miệng nói ra, không dám chống lại nhân hoàng chi lệnh, ta hai người vẫn luôn tại cái này Vũ Di Sơn bên trong tinh tu. Phiên này cũng là ngẫu nhiên đâm vào cái kia Triệu Công Minh chuẩn bị hành hung, ta hai người không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không đành lòng phía dưới mới có thể xuất thủ tương trợ. Cái gọi là người không biết vô tội, hai người các ngươi cũng là ra ngoài hảo tâm, cũng là không tính tham dự phong thần lượng kiếp, ta liền bỏ qua cho các ngươi lúc này đây. Ngày nay chính trực phong thần lượng kiếp trong lúc đó, hơi không cẩn thận, rơi vào lượng kiếp bên trong, trong khoảnh khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu. Có lần này giao hấn, hai người các ngươi từ nay về sau, liền tại cái này Vũ Di Sơn bên trong tĩnh tu, không cần để ý bất luận cái gì ngoại giới đồ vật, có thể tự bảo toàn tự thân. Khương Hằng nói ra. Đa tạ nhân hoàng chỉ điểm, ta hai người nhất định không còn dám để ý tới bất cứ chuyện gì. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo quỳ mọp xuống đất, cung kính nói ra. Không nói trước Khương Hằng thân phận, vừa rồi nếu không phải Khương Hằng xuất thủ tương trợ, bọn hắn lúc này chỉ sợ đã chết tại Nhiên Đăng đạo nhân trong tay. Thật vất vả trở về từ coi chết, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, từ nay về sau, nơi nào còn dám xen vào việc của người khác. Khương Hằng lại chuyển hướng Nhiên Đăng đạo nhân, trầm giọng nói ra, ta là nói qua không tham dự lúc này xiển giáo cùng tiệt giáo đấu pháp, lưu lại cũng chỉ là làm chứng. Nhưng ngươi tự tiện đối nhân tộc ta xuất thủ, còn muốn sát hại nhân tộc ta, ta thân là nhân hoàng, lại là không thể không quản việc này. Lại nói, ta muốn ra tay, sao lại cần để ý tới ngươi ý nghĩ? Hôm nay coi như chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, ra tay với ngươi lại như thế nào? Nhiên Đăng đạo nhân thần sắc âm trầm nhìn qua Khương Hằng, đối với trước mắt vị này nhân hoàng thực lực, Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên là có chút kiêng kỵ. Khương Hằng cùng Ngọc Đế Hạo Thiên trận chiến kia, Nhiên Đăng đạo nhân cũng là người đứng xem một trong, tự nhiên biết rõ trước mắt vị này nhân hoàng thực lực khủng bố cỡ nào. Nhưng nhìn trong tay mình cầm hai kiện chí bảo, Nhiên Đăng đạo nhân lại là không có chút nào hối hận ý tứ. Hai món chí bảo này đối với hắn mà nói, trọng yếu vô cùng, liền xem như đắc tội hiện nay nhân hoàng, hắn cũng không chút nào hối hận chính mình vừa rồi quyết định. Ha ha ha. Nhân hoàng lời ấy lại là có một ít quá mức, ta chưa từng phải giết hai vị kia nhân tộc, chỉ là muốn cho bọn hắn một chút chỗ tốt mà thôi. Nhân hoàng chắc là hiểu lầm, hiện tại hai người này đã bình yên vô sự, ta trước hết cáo tử. Nhiên Đăng đạo nhân vừa cười vừa nói. Rất hiển nhiên, bởi vì kiêng kỵ Khương Hằng thực lực, Nhiên Đăng đạo nhân thực ra cũng không hy vọng cùng Khương Hằng lên xung đột, chuẩn bị tạm thời rời đi trước nơi đây. Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, có hay không nhìn lầm, người ta trong lòng đều rõ ràng. Đã xuất thủ, liền phải có trả giá đắt giác ngộ. Khương Hằng nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân dù sao cũng là cường giả cấp chuẩn thánh, nhưng không có nghĩ đến sẽ như thế vô sỉ, liền xuất thủ loại chuyện giết người này đều có thể thể thốt phủ nhận. Như thế hành vi, ngược lại là cùng Tây Phương giáo phong cách không có sai biệt, chắc không được cuối cùng Nhiên Đăng đạo nhân sẽ mưu phản xiển giáo, cuối cùng tại Tây Phương giáo thành đạo. Hừ, kính ngươi là nhân tộc đương đại nhân hoàng, ta đã chủ động được bộ, ngươi không phải quá phận, nói thế nào ta cũng là xiển giáo phó giáo chủ. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân thực ra cũng không muốn trêu chọc trước mắt vị này nhân hoàng, lấy ra xiển giáo phó giáo chủ danh tiếng, đều chỉ là vì để cho Khương Hằng kiêng kỵ. Thân là xiển giáo phó giáo chủ, nếu như là Khương Hằng ra tay với hắn, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ xiển giáo. hắn tin tưởng Khương Hằng sẽ biết nặng nhẹ. Ha ha ha. Xiển giáo phó giáo chủ, đừng nói ngươi là xiển giáo phó giáo chủ, coi như ngươi là xiển giáo giáo chủ, dám giết nhân tộc ta, một dạng phải bỏ ra đại giới. Khương Hằng khinh thường nói ra. Lúc trước tiếp dẫn thánh nhân, giống nhau là bởi vì mưu tính nhân tộc, Khương Hằng liền ngang nhiên xuất thủ, không có một tơ một hào do dự. Nhiên Đăng đạo nhân cho rằng dùng xiển giáo phó giáo chủ danh tiếng liền có thể hù sợ chính mình, đó chính là triệt để đánh nhầm chú ý. Hừ. Nhân Hoàng, ngươi không khỏi quá tự đại một chút, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Thế nào? Có hai kiện chí bảo nơi tay, cho ngươi nhiều hơn không ít lực lượng. Xem ngươi bộ dáng, là đã sơ bộ nắm giữ cái kia hai kiện chí bảo. Cho rằng dạng này liền có đối kháng ta tiền vốn. Kia ngươi ngược lại là xuất thủ nhìn xem có thể hay không là đối thủ của ta. Khương Hằng cực kỳ khinh thường nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân thần sắc trở thành ngưng trọng lên, hắn tự cho là chính mình ẩn nấp, không nghĩ tới động tác của mình thế mà đều rơi xuống trước mắt vị này nhân hoàng trong mắt. Hừ, ta đã sơ bộ nắm giữ hai món chí bảo này, vị này nhân hoàng chỉ sợ cũng không biết hai món chí bảo này uy lực. Lấy hai món bảo vật này uy lực, ta chưa chắc không có chiến thắng trước mắt vị này nhân hoàng cơ hội. Nhiên Đăng đạo nhân âm thầm nghĩ tới. Nhiên Đăng đạo nhân cũng biết, trước mắt vị này nhân hoàng đã là hạ quyết tâm muốn cùng chính mình một trận chiến, chính mình căn bản không có cái khác lựa chọn. Bất quá, nếu như là hắn có thể đánh bại trước mắt vị này nhân hoàng, chẳng những có thể thuận lý thành trương lấy đi hai kiện chí bảo, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong nhất định có thể thanh danh đại trấn. Nếu là lúc trước, đơn độc cùng Khương Hằng một trận chiến, hắn không có khả năng tí nào cơ hội. Thế nhưng hiện tại, hắn cũng không phải là không hề hy vọng. Đã nhân hoàng như thế hùng hổ doa người, ta đây cũng chỉ phải kiến thức một chút nhân hoàng thủ đoạn. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân đánh cho cái gì chú ý, Khương Hằng trong lòng nhất thanh nhị sở, hắn chỉ là lười nhắc cùng Nhiên Đăng đạo nhân nói nhảm. Vô thanh vô tức ở giữa, cực kỳ khủng bố khí tức từ Khương Hằng trên thân bạo phát đi ra. Khương Hằng trực tiếp đấm ra một quyền, mang theo khí tức khủng bố hướng về Nhiên Đăng đạo nhân chấn áp tới. Khương Hằng một quyền này vô cùng đơn giản, ngoại trừ lực lượng có một ít kinh khủng bên ngoài, cũng không cái khác chỗ đặc biệt, đây là căn bản không có đem Nhiên Đăng đạo nhân để ở trong lòng. Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng giận dữ, giơ lên trong tay kiền côn xích, một thước đánh ra, trong nháy mắt tách ra cả khôn, diễn hóa âm dương nhị khí, một cái đại thế giới chậm chậm hiện hiện. Kiền côn xích dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, Nhiên Đăng đạo nhân cũng chưa từng lưu lại, một kích này tự nhiên là thanh thế to lớn, uy lực càng là kinh khủng vô biên. Ầm ầm. Nhưng ở Nhiên Đăng đạo nhân chấn kinh ánh mắt bên trong, Khương Hằng một quyền đánh tới thời điểm, cái gì âm dương nhị khí, cái gì đại thế giới, tất cả đều trong nháy mắt vỡ vụn. Kiền khôn xích bên trên càng là truyền đến một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, để cho Nhiên Đăng đạo nhân triệt để cầm không vững cái này tiên tiên linh bảo. Làm sao có thể? Khủng bố như thế lực lượng, chắc không được liền Ngọc Đế Hạo Thiên đều không phải là vị này nhân hoàng đối thủ. Nhiên Đăng đạo nhân trong nháy mắt biến sắc. Lúc này, cũng dung không được Nhiên Đăng đạo nhân suy nghĩ nhiều, Khương Hằng một quyền kia phá vỡ càn khôn, phá vỡ âm dương nhị khí, phá vỡ đại thế giới sau đó, lại cũng không vì thế đình trệ. Lực lượng kinh khủng đánh tới, cái này Khương Hằng một quyền này phía dưới, thế giới vạn vật dường như đều muốn đi theo vỡ vụn, Nhiên Đăng đạo nhân lại có thể nào ngăn cản. Nhiên Đăng đạo nhân cắn răng một cái, đồng tiền kia đã hiện lên ở trong tay hắn, bị hắn trong nháy mắt hướng về Khương Hằng đánh tới. Chỉ là, để cho Nhiên Đăng đạo nhân trợn mắt hốc mồm là, cái đồng tiền này bay ra sau đó, cũng không phải là bất luận cái gì to lớn khí tức hiện hiện, tựa như chỉ là một viên phổ thông đồng tiền. Ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân chấn kinh thời điểm, Khương Hằng một quyền kia lại cũng không tiếp tục hướng hắn đánh tới, mà là thay đổi quyền là trưởng, một cái ngay tại cái kia đồng tiền nắm trong tay. Xem ra ngươi sơ bộ nắm giữ cái này Lạc Bảo Kim Tiền, căn bản là còn chưa thăm dò rõ ràng viên này pháp bảo huyền diệu, bằng không thì cũng sẽ không trực tiếp tế ra viên này Lạc Bảo Kim Tiền. Khương Hằng nói ra. Lạc Bảo Kim Tiền. Nhiên Đăng đạo nhân mục đích chừng mở miệng, hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Nhiên Đăng đạo nhân tự nhiên không biết, Lạc Bảo Kim Tiền chính là một kiện cao cấp tiên thiên linh bảo, nhưng sử dụng cái này tiên thiên linh bảo lại có cực lớn hạn chế. Lạc Bảo Kim Tiền bảo như kỳ danh, có thể rơi tiên thiên chí bảo phía dưới hết thảy bảo vật, dù cho là cùng là cao cấp tiên thiên linh bảo cũng không ngoại lệ. Chỉ là từ một điểm này đã nói, Lạc Bảo Kim Tiền liền không hổ là cao cấp tiên thiên linh bảo, sử dụng thỏa đáng, sẽ có vô tận diệu dụng. Nhưng Lạc Bảo Kim Tiền ngoại trừ có thể rơi bảo bên ngoài, cũng liền còn lại diễn toán thiên đạo huyền cơ năng lực, nhưng cũng không có những công hiệu khác. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ là sơ bộ nắm giữ món pháp bảo này, tự nhiên không biết cái này pháp bảo cụ thể công hiệu, lại dám dùng bảo vật này tới đối phó Khương Hằng. Khương Hằng lúc này thế nhưng là tay không tấc sắt, Lạc Bảo Kim Tiền cho dù lại thần diệu, cũng tự nhiên không có khả năng đối Khương Hằng tí nào ảnh hưởng. Nhiên Đăng đạo nhân căn bản không biết, bởi vì chính mình lờ mờ vô tri, thế mà đem một kiện cao cấp tiên thiên linh bảo tự thân đưa đến Khương Hằng trong tay. Có thể nói, có Lạc Bảo Kim Tiền nơi tay, Nhiên Đăng đạo nhân trong tay hết thảy pháp bảo đều sẽ mất đi tác dụng, cái này còn thế nào có thể Khương Hằng đấu? Chương 183, kinh khủng thánh nhân lửa giận. 1. Nhiên Đăng đạo nhân thần sắc âm trầm nhìn qua Khương Hằng, hắn mặc dù biết trước mắt vị này nhân hoàng rất khó đối phó, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ một lần mà thôi, hắn liền là đã mất đi một kiện chí bảo. Nếu như là còn tiếp tục đánh, như vậy cũng được sao? Nhiên Đăng đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đã ẩn ẩn có thoái ý, nhưng muốn ở trước mắt vị này nhân hoàng trong tay rút lui, như thế nào chuyện dễ? Thế nào? Không phải mới vừa tràn đầy tự tin sao? Hiện tại lại không dám xuất thủ. Khương Hằng khinh thường nói ra. Từ đầu đến cuối, Khương Hằng cũng không từng đem Nhiên Đăng đạo nhân để ở trong mắt, dù là tương lai Nhiên Đăng đạo nhân thật thành đạo, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào.
Hừ.
Nhân Hoàng, ta thừa nhận ngươi là một vị cường giả đỉnh cao, nhưng ngươi cũng không cần quá coi thường Nhiên Đăng, ta rốt cuộc tu luyện vô số tuế nguyệt. Nếu ta đoán không sai, ngươi nên rất sớm đã đến, nhưng lại bỏ mặc ta đuổi đi Triệu Công Minh, đem hai kiện pháp bảo cấp tới. Ngươi bất quá là muốn mượn ta chi thủ, đem Triệu Công Minh trong tay pháp bảo đoạt lại, đừng cho là ta không biết. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Ngươi ngược lại là còn có chút tự mình hiểu lấy, nhưng cái kia lại như thế nào? Kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Khương Hằng lần thứ hai khinh thường nói ra.
Hừ.
Vừa rồi cái kia lạc bảo kim tiền còn chưa tính, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, để cho ta đem cái kia 24 khỏa định hải thần châu cấp tới. Nhiên Đăng đạo nhân nói ra.
Ồ.
Xem ra ngươi vừa mới sơ bộ nắm giữ 24 khỏa định hải thần châu, đã là biết được món pháp bảo này huyền diệu. Khương Hằng nói ra.
Kia là tự nhiên, tại vừa mới bái kiến món pháp bảo này thời điểm, ta liền biết món pháp bảo này không hề tầm thường, càng là cùng ta có duyên. Chỉ là sơ bộ nắm giữ 24 khỏa định hải thần châu, ta liền trong nháy mắt lĩnh ngộ, có món pháp bảo này, ta nói đã xong rồi. Ngươi hay là đến muộn một bước, nếu là không có cái này 24 khỏa định hải thần châu, ta vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Thế nhưng hiện tại, cho dù vẫn là không cách nào chiến thắng ngươi tầng thứ này cường giả, nhưng ngươi lại khó làm gì được ta. Nhiên Đăng đạo nhân nói ra.
Nói lời nói này thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân thái độ khác thường, có vẻ tràn đầy tự tin, cùng vừa rồi đem so, thế mà giống như là biến thành người khác một dạng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đây là Nhiên Đăng đạo nhân đã thăm dò 24 khỏa định hải thần châu huyền bí, lúc này mới có tự tin như vậy.
Ha ha ha. Ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, lấy kiền khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu, liền có thể diễn hóa 24 chư thiên chi thần diệu. Hắn bên trong huyền diệu chẳng những có thể cho ngươi dễ như trở bàn tay chém hết tam thi, từ đó đạt đến đỉnh phong chuẩn thánh cấp độ, càng là ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nếu là có thể toàn bộ nắm giữ hắn bên trong huyền diệu, liền có thể có được 24 chư thiên lực lượng, một lần thành là thánh nhân phía dưới cao cấp nhất cường giả.
Khương Hằng nói ra. Nhiên Đăng đạo nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Khương Hằng, hắn chỉ là sơ bộ thăm dò đến kiền khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu huyền bí, nhưng lại bị Khương Hằng một câu nói tỏ ra. Nhiên Đăng đạo nhân trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ, có tin mừng tự nhiên là hắn cảm giác không sai, định hải thần châu đúng là hắn thành đạo chỗ mấu chốt. Nếu là thật là dựa theo trước mắt vị này nhân hoàng nói tới kia một dạng, hắn Nhiên Đăng đạo nhân tương lai tuyệt đối có thể trở thành hồng hoang thiên địa cường giả đỉnh cao. Tới lúc đó, Nhiên Đăng đạo nhân xiển giáo phó giáo chủ danh tiếng cũng coi là danh xứng với thực, hơn nữa hắn cũng có thể thêm ra không ít lựa chọn. Cả kinh tự nhiên là Khương Hằng cư nhiên như thế tùy tiện, ngay tại trước mặt hắn nói ra, kiền khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu huyền bí. Nhiên Đăng đạo nhân rất nhanh minh bạch, trước mắt vị này nhân hoàng chỉ sợ là cũng không ngại tự mình biết những này, điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết. Trước mắt vị này nhân hoàng, chẳng những cho rằng trấn áp chính mình là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, càng là căn bản liền không chuẩn bị buông tha mình. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn biết mình tiếp xuống, tuyệt không nửa điểm may mắn cơ hội. Vậy liền để nhân hoàng lĩnh ngộ phía dưới kiền khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu hai kiện chí bảo hợp nhất huyền diệu. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói ra. Nói xong, Nhiên Đăng đạo nhân không dám tí nào giữ lại, tiên cơ ném ra ngoài 24 khỏa định hải thần châu. Trong chốc lát, vô lượng thần quang chiếu rọi thiên địa. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ là sơ bộ nắm giữ 24 khỏa định hải thần châu, nhưng đối món chí bảo này vận dụng cũng đã không chút nào lại Triệu Công Minh phía dưới. Chỉ là từ một điểm này đã nói, Nhiên Đăng đạo nhân đã là khá tốt, không hổ là từ viễn cổ tu luyện đến nay cường giả đỉnh cao. Sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân trong tay kiền khôn xích vắt ngang càn khôn, diễn hóa âm dương nhị khí, cùng cái kia 24 khỏa định hải thần châu hợp thành một thể. Trong chốc lát, 24 khỏa định hải thần châu nhẹ nhàng chấn động, tại cái kia âm dương nhị khí bên trong, 24 đại thế giới chậm chậm hiện hiện. Khương Hằng không tự giác gật gật đầu, Nhiên Đăng đạo nhân xác thực đã sơ bộ nắm giữ kiền khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu huyền bí. Cái kia 24 đại thế giới đã là 24 chư thiên hình thức ban đầu, chỉ cần tiến thêm một bước, Nhiên Đăng đạo nhân nói cũng đã thành. Bất quá, dù cho là thế nào, kiền khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu phối hợp phía dưới, uy lực cũng là trong nháy mắt lật ra gấp bội. Lúc này, dù cho là một chút đỉnh phong chuẩn thánh cấp bậc cường giả, đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân thời điểm, muốn chiến thắng, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng rất đáng tiếc, ai kêu Nhiên Đăng đạo nhân đối mặt là Khương Hằng, một vị đã sớm vượt ra khỏi chuẩn thánh cấp độ cường giả, căn bản là không có cách dùng lẽ thường độ chi. Ngươi quá yếu, cho dù là lĩnh ngộ 24 chư thiên chi huyền bí, vẫn như cũ quá yếu. Khương Hằng lắc đầu, nói ra. Nói xong, Khương Hằng trực tiếp bước ra một bước. Kinh khủng nhục thân lực lượng ầm vang bộc phát, một quyền ngưng tụ vô thượng lực lượng, trực tiếp vung ra. Giờ khắc này, thiên địa tựa như tại Khương Hằng trước mặt trở thành vô cùng yếu ớt, một quyền phía dưới, long trời lở đất, càn khôn đều muốn vì đó vỡ vụn. Nhiên Đăng đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không lo được cái khác, toàn lực khống chế cái kia 24 thế giới, hướng về Khương Hằng trấn áp mà tới. Khương Hằng trên mặt khinh thường, một quyền hoành áp thiên địa, vô địch khí thế tràn ngập giữa thiên địa, trong nháy mắt liền để cái kia 24 thế giới vì đó rung động. Sau đó, tại Nhiên Đăng đạo nhân khó có thể tin ánh mắt bên trong, cái thứ nhất thế giới tại Khương Hằng quyền phía dưới trong nháy mắt sụp đổ. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Khương Hằng một quyền này ẩn chứa lực lượng thực tế quá mức kinh khủng, tựa như vỡ vụn thế giới cũng là bình thường. Còn lại 23 thế giới tất cả đều bắt đầu không ngừng chấn động, cũng không thể ngăn cản thêm thời gian dài,
nhao nhao bắt đầu ở Khương Hằng một quyền này phía dưới sụp đổ.
Không có khả năng,
ngươi làm sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng, ta không tin.
Nhiên Đăng đạo nhân khó có thể tin giống giận.
Nhiên Đăng đạo nhân một bên gầm thét, trên mặt hiện ra điên cuồng thần sắc, vậy mà trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, chính giữa Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu.
Trong chốc lát, Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu cùng nhau chấn động, vừa mới vỡ vụn 24 thế giới vậy mà xuất hiện lần nữa.
Hơn nữa, lúc này đây, cái kia 24 thế giới trở thành càng thêm rõ ràng, mơ hồ ở giữa còn có thể nhìn thấy 24 thế giới bên trong cảnh tượng.
Sông ngòi, sông núi, hồ nước không một không được đầy đủ, cái này không hề giống là 24 thế giới hư ảnh, trái lại tựa như là chân thực tồn tại 24 thế giới.
Không tiếc hao tổn đạo hạnh, lấy tự thân tinh huyết triệt để kích phát hai kiện pháp bảo lực lượng,
cũng là xem như liều mạng hảo thủ đoạn.
Nhưng ta vừa rồi đã nói, ngươi quá yếu, đừng nói ngươi không có nắm giữ 24 chư thiên lực lượng, liền xem như nắm giữ, lại có thể thế nào?
Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo.
Đáng tiếc, đạo lý này, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch rồi.
Khương Hằng nói ra,
không chần chờ chút nào, Khương Hằng lại đấm một quyền vung ra, hay là kia một dạng tùy ý, đơn giản như vậy, nhưng lực lượng lại như cũng là kia một dạng kinh khủng.
24 càng thêm viên mãn thế giới, ẩn chứa lực lượng đã cực kỳ khủng bố, nhưng ở Khương Hằng một quyền này phía dưới, vẫn không có bất kỳ chỗ dùng nào.
Theo cái thứ nhất thế giới vỡ vụn, tựa như là nổi lên phản ứng dây chuyền một dạng, 24 thế giới triệt để sụp đổ, biến thành mảnh vụn.
Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu lần thứ hai hiện hiện, phía trên bảo quang đã hoàn toàn mở đi, bị Khương Hằng ôm đồm trong tay.
Nhiên Đăng đạo nhân thần sắc cảm đạm, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Khương Hằng, hắn đến nay đều khó mà lý giải, Khương Hằng thực lực vì cái gì có thể thế nào kinh khủng.
Sơ bộ diễn hóa 24 chư thiên chi huyền bí, Nhiên Đăng đạo nhân thậm chí tự tin cùng bất luận cái gì đỉnh phong chuẩn thánh một trận chiến, nhưng vì cái gì hay là tùy tiện bại bởi trước mắt vị này nhân hoàng.
Lúc này, chẳng những 24 đại thế giới sụp đổ, Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu tức thì bị vị kia nhân hoàng nắm trong tay.
Nhiên Đăng đạo nhân biết rõ, lấy mình bây giờ thân thể bị trọng thương, đã không có một chút khả năng lại từ Khương Hằng trong tay đoạt lại cái kia hai kiện pháp bảo.
Thành đạo hy vọng đang ở trước mắt, nhưng lại đến đây cách mình mà đi, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng không cam lòng có thể nghĩ.
Hai mắt lấp đầy oán độc nhìn qua Khương Hằng, Nhiên Đăng đạo nhân hận không thể đem Khương Hằng chém thành muôn mảnh, nhưng rất đáng tiếc, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng nào.
Bất quá, có thể đoán được, từ đó về sau, Nhiên Đăng đạo nhân liền sẽ giống như rắn độc, nhìn chằm chằm Khương Hằng.
Chương 184, kinh khủng thánh nhân lửa giận.
2.
Phàm là có một tia cơ hội, Nhiên Đăng đạo nhân liền tuyệt đối sẽ không buông tha, sẽ ở thời khắc mấu chốt nhảy ra, cho Khương Hằng một kích chí mạng.
Nhiên Đăng đạo nhân tiểu tâm tư, Khương Hằng phi thường rõ ràng, cho nên hắn căn bản sẽ không cho Nhiên Đăng đạo nhân một chút cơ hội.
Từ ngươi xuất thủ một khắc này, ngươi kết cục liền đã chú định, hiện tại cũng là ngươi trả giá đắt thời điểm.
Khương Hằng trầm giọng nói ra.
Ngươi muốn giết ta?
Ngươi lại dám giết ta?
Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khương Hằng.
Từ Khương Hằng vừa rồi trong lời nói, Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng cảm giác được cực kỳ lăng lệ sắc cơ. Khương Hằng đã đối với hắn động sát tâm,
nhưng cái này lại làm sao có thể?
Cho dù Khương Hằng thực lực vô cùng kinh khủng, càng là nhân tộc đương đại nhân hoàng, lại thế nào dám giết hắn?
Hắn Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù tại xiển giáo bên trong không chịu đến chào đón, nhưng dù sao vẫn là xiển giáo phó giáo chủ, Khương Hằng lại thế nào dám giết hắn?
Nói câu không dễ nghe, Nhiên Đăng đạo nhân liền xem như một con chó, cũng là xiển giáo chó, đại biểu thế nhưng là toàn bộ xiển giáo mặt mũi.
Giết hắn Nhiên Đăng đạo nhân, chẳng những toàn bộ xiển giáo đều đem cùng trước mắt vị này nhân hoàng không chết không thôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại há có thể buông tha trước mắt vị này nhân hoàng?
Trước mắt vị này nhân hoàng liền xem như thực lực mạnh hơn, lại thế nào có thể sẽ là thánh nhân đối thủ?
Cho dù là toàn bộ nhân tộc, có thể chống đỡ được thánh nhân lửa giận.
Ngươi cho rằng ngươi là xiển giáo phó giáo chủ, ta cũng không dám giết ngươi.
Ngươi quá ngây thơ rồi, lượng kiếp bên trong, không người không thể vẫn lạc.
Khương Hằng trầm giọng nói ra.
Đối mặt tiếp dẫn thánh nhân thời điểm, Khương Hằng cũng dám ngang nhiên xuất thủ, chính là một cái Nhiên Đăng đạo nhân mà thôi, Khương Hằng lại như thế nào không dám ra tay?
Dù là cái này Nhiên Đăng đạo nhân tại Tây Du lượng kiếp bên trong cũng là mấu chốt một thành viên. Nói không chừng liền là thiên đạo cùng đạo tổ hồng quân con cờ, nhưng cái kia thì sao?
Nếu như là Nhiên Đăng đạo nhân không có trước nổi sát tâm, nói không chừng Khương Hằng thật đúng là sẽ xem tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt mũi, thả Nhiên Đăng đạo nhân một ngựa.
Rốt cuộc, hiện tại liền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân đối đầu, thực ra đối Khương Hằng mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt.
Nhưng ở đối Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai vị nhân tộc xuất thủ thời điểm, Nhiên Đăng đạo nhân thực ra đã nhất định tại lúc này vẫn lạc.
Nhân tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, thân là nhân hoàng, Khương Hằng nói chuyện qua liền là thiết luật.
Cho nên, Nhiên Đăng đạo nhân vô luận như thế nào đều phải chết.
Không,
ngươi không thể giết ta, ngươi chỉ cần dám ra tay, Nguyên Thủy Thánh Nhân là sẽ không bỏ qua ngươi.
Nhiên Đăng đạo nhân mặt lộ vẻ sợ hãi, nói ra.
Đáng tiếc,
đã muộn.
Hôm nay liền xem như Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng không có khả năng bảo vệ ngươi một mạng.
Khương Hằng trầm giọng nói ra.
Nói xong, Khương Hằng cũng không định cùng Nhiên Đăng đạo nhân tiếp tục nói nhảm, giơ tay lên một quyền, ngưng tụ lực lượng kinh khủng, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân đánh tới.
Nhiên Đăng đạo nhân ngạc nhiên phát hiện, Khương Hằng một quyền này vậy mà so vừa rồi cái kia hai quyền càng khủng bố hơn, cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Tựa như có thể hủy diệt toàn bộ thế giới đồng dạng.
Giờ khắc này, tại Khương Hằng trước mặt, Nhiên Đăng đạo nhân phát hiện chính mình tựa như liền là sâu kiến một dạng, liền dãy rủa khả năng đều không có.
Nguyên Thủy Thánh Nhân,
cứu ta!
Đối mặt sinh tử đại khủng bố, Nhiên Đăng đạo nhân điên cuồng giống giận. Nhưng Khương Hằng thần sắc lãnh khốc, không có chút nào bởi vì Nhiên Đăng đạo nhân vùng vây dây chết tí nào động dung, một quyền này vẫn như cũ mang theo không thể ngăn cản tư thế rơi xuống. Nhưng cũng liền tại lúc này, một luồng vô thượng khí tức liền cửu thiên bên trên hiện hiện, toàn bộ thế giới bên trong thời gian cùng không gian đều phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ, hắn không cách nào trơ mắt nhìn xem Nhiên Đăng đạo nhân, vị này xiển giáo phó giáo chủ vẫn lạc tại Khương Hằng trong tay. Không gian cùng thời gian đều bị thánh nhân cái kia sức mạnh vô thượng sở định ở, dù cho là Khương Hằng cái kia kinh khủng một quyền, cũng lại khó tiến lên mảy may. Khương Hằng mạnh hơn cũng rốt cuộc không phải thánh nhân, mà thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, câu nói này cũng không phải là nói một chút mà thôi, mà là hồng hoang thiên địa thiết luật. Thánh nhân phía dưới, dù chỉ là chênh lệch mảy may, cũng là một trời một vực, cái này không quan hệ lực lượng mạnh yếu, mà là cấp độ bên trên chênh lệch thật lớn. Ha ha ha. Nguyên Thủy thánh nhân xuất thủ, ngươi coi như thực lực mạnh nhất, tại thánh nhân trước mặt, ngươi cũng không có khả năng giết được ta. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt hiện hiện vui mừng, tại thời khắc này, Nhiên Đăng đạo nhân không còn chút nào nữa sợ hãi, hắn biết mình sinh tồn hy vọng tới. Hai mắt cực kỳ oán độc nhìn xem Khương Hằng, tại không có tử vong sợ hãi sau đó, Nhiên Đăng đạo nhân đối Khương Hằng hận đã đạt đến tột đỉnh tình trạng. Chỉ thiếu một chút xíu, thật chỉ thiếu một chút xíu, tại vừa rồi một khắc này, Nhiên Đăng đạo nhân thật cảm nhận được khí tức tử vong, hắn kém chút chết ở trước mắt vị này nhân hoàng trong tay. Thế nhưng hiện tại, tại thánh nhân lực lượng hiện hiện sau đó, dưới tình huống bình thường mà nói, Khương Hằng đã không có một chút chém giết Nhiên Đăng đạo nhân khả năng. Bây giờ muốn ngăn cả ta đã muộn. Khương Hằng mặt không đổi sắc, trầm giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, Khương Hằng trên thân đột nhiên ngưng tụ nồng đậm công đức kim quang. Rực rỡ công đức kim thân hiện hiện, giống như một tầng áo giáp bị Khương Hằng mặc lên người. Sau một khắc, Khương Hằng cái kia bị cố định ở trong hư không nằm đấm, tự nhiên lần thứ hai không thể tưởng tượng nổi động, hướng về Nhiên Đăng đạo nhân chấn áp xuống. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Tại thánh nhân lực lượng trước mặt, ngươi lại có thể nào tiếp tục xuất thủ? Nhiên Đăng đạo nhân không thể tưởng tượng nổi nói ra. Nhưng ở giờ phút này, Nhiên Đăng đạo nhân đã triệt để vui quá hóa buồn. Tại hắn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, Khương Hằng nắm đấm hay là rơi xuống. Một quyền phía dưới, lực lượng kinh khủng bộc phát, Nhiên Đăng đạo nhân nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, ngay sau đó là Nhiên Đăng đạo nhân nguyên thần. Đến chết, Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt đều mang khó có thể tin thần sắc, hắn căn bản không rõ, Nguyên Thủy thánh nhân đã xuất thủ, vì cái gì hắn vẫn phải chết? Tại thánh nhân lực lượng trước mặt, trừ phi là cùng là thánh nhân, bằng không thì thế nào còn có thể động đậy mảy may. Nhưng Khương Hằng hết lần này tới lần khác liền là chuyển động. Khương Hằng chẳng những động, hơn nữa còn không thể tưởng tượng nổi tại thánh nhân lực lượng trước mặt đem Nhiên Đăng đạo nhân chém giết. Khương Hằng một quyền phía dưới, Nhiên Đăng đạo nhân nhục thân cùng nguyên thần triệt để tiêu vong, chỉ còn lại một sợi tàn hồn cuối cùng bên trên phong thần bảng. Thực ra, bỏ mình lên phong thần bảng, nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, cũng không tính hoàn toàn vẫn lạc, cuối cùng vẫn là có thể trở thành thiên đỉnh chính thần. Nhưng bởi vì là đã bỏ mình duyên cớ, Nhiên Đăng đạo nhân bên trên phong thần bảng sau đó, từ nay về sau, liền phải thụ đến phong thần bảng điều động. Loại này không được tự do, không cách nào giải thoát, tu vi lại khó tí nào tiến bộ giam cầm, đối Nhiên Đăng đạo nhân mà nói, chỉ sợ so chết đều khó chịu. Ngay tại Nhiên Đăng đạo nhân vẫn lạc trong nháy mắt, cửu thiên bên trên, cái kia cố vô thượng khí tức đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa đều rất giống tại nổi giận một dạng, vô cùng kinh khủng khí tức ngưng tụ tại cửu thiên bên trên, làm cho cả hồng hoang sinh linh vì đó rung động. Ở phía xa quan chiến Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, lúc này đã sớm bị dạp trên đất, thân hình ngăn không được run rẩy, tựa như cảm nhận được cái gì đại khủng bố đồng dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân nổi giận, tại hắn đã xuất thủ tình huống phía dưới, Nhiên Đăng đạo nhân hay là vẫn lạc tại Khương Hằng trong tay. Chuyện này đối với thánh nhân mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất khiêu khích. Nếu như là không có một chút phản ứng, thánh nhân còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thánh nhân uy nghiêm còn đâu? Thánh nhân giận dữ, long trời lở đất, toàn bộ hồng hoang thế giới đều muốn vì đó rung động, tựa như tận thế liền phải tại lúc này hàng lâm đồng dạng. Đối mặt tức giận Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối mặt cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, Khương Hằng lại là thần sắc như thường, vừa xài bước ra, đã là đi tới cửu thiên bên trên. Hôm nay, Nhiên Đăng đạo nhân dám đối nhân tộc xuất thủ, không giữ quy tắc nên vẫn lạc, việc này liên quan nhân tộc ta tôn nghiêm, ta không thể không ra tay. Nguyên Thủy Thánh Nhân nếu như là không dám đến đây ngừng, nhân tộc ta tất nhiên sẽ phụng đổi tới cùng. Khương Hằng cường ngạnh vô cùng nói ra. Dù cho là đối mặt tức giận Nguyên Thủy Thánh Nhân, Khương Hằng cũng không có chút nào sợ hãi, cũng không có khả năng tí nào thỏa hiệp. Bởi vì giờ khắc này, Khương Hằng đại biểu cũng không phải là vẹn vẹn chính mình một người, mà là toàn bộ nhân tộc, dù không được Khương Hằng tí nào lùi bước. Dám can đảm làm tức giận Thánh Nhân, khi chết. To lớn thanh âm từ cựu thiên bên trên truyền đến, theo thanh âm này vang lên, toàn bộ hồng hoang thiên địa tựa như đều tại thời khắc này trở thành lung lay sắp đổ. Cùng lúc này đồng thời, tại cái kia cửu thiên bên trên, vô cùng kinh khủng lực lượng ngưng tụ phía dưới, một cái cổ điển cây quạt nhỏ ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Đó cũng không phải chân chính tiên thiên chí bảo bản cổ phiên, mà là bản cổ phiên một tia uy năng ngưng tụ, nhưng liền xem như thế, cũng đã là kinh khủng vô biên. Chương 185, kinh khủng thánh nhân lửa giận. 3. Xuất thủ thế nhưng là thánh nhân, hơn nữa còn là tam thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghiêm túc tới nói, so với lúc trước tiếp dẫn thánh nhân còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. Bản cổ phiên hư ảnh ngưng tụ sau đó, vô cùng kinh khủng khí tức lan tràn giữa thiên địa, làm cho cả hồng hoang thiên địa sinh linh đều có chỗ cảm giác. Rất nhiều chuẩn thánh cường giả một bên nơm nớp lo sợ, một bên âm thầm suy tư, rốt cuộc là ai không biết rõ trời cao đất rộng, lại dám làm tức giận thánh nhân. Khương Hằng thần sắc hơi có chút ngưng trọng, hiện tại liền cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lên xung đột, thực ra cũng không tại Khương Hằng trong kế hoạch. Bất quá, nếu như là lại để cho Khương Hằng lựa chọn một lần, Khương Hằng vẫn như cũ sẽ không hối hận chém giết Nhiên Đăng đạo nhân, đây là vấn đề nguyên tắc, không có thương lượng. Ngay tại Khương Hằng suy tư ở giữa, Tiên Thiên Chí Bảo bản cổ phiên hư ảnh đã từ cửu thiên bên trên chậm rãi đè ép xuống. Một cái mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại Khương Hằng trước mặt vỡ vụn, liền liền cái kia cường đại vô cùng nhục thân, lúc này cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi. Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong, bản cổ phiên có được xé rách hồng mông hỗn độn chi uy, vỡ nát chư thiên thời không lực lượng. Trừ cái đó ra, bản cổ phiên còn có tạo hóa vô cực chi đạo, thống ngự vạn pháp áo nghĩa chi công, khai thiên tích địa hoàn vũ chi vô thượng uy năng. Chỉ nói sức công phạt, tại Tam Đại Tiên Thiên Chí Bảo bên trong, bản cổ phiên thuộc về thứ nhất, phá diệt thế giới cũng chỉ là bình thường sự tình. Hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không để cho bản cổ phiên chân chính hàng lâm, vẹn vẹn chỉ là hiện ra bản cổ phiên một tia uy năng, cũng đã là kinh khủng vô biên. Đối mặt kinh khủng vô biên bản cổ phiên, Khương Hằng đứng vững vàng tại Cửu Thiên bên trên, công đức kim thân lóe ra kim quang óng ánh. Công đức kim thân liền là Khương Hằng lớn nhất át chủ bài, có công đức kim thân hộ thể, liền xem như thánh nhân muốn chém giết Khương Hằng, cũng muốn ước lượng một hai. Huống chi, Khương Hằng hay là nhân tộc đương đại nhân hoàng. Chém giết nhân hoàng, nhân quả quá lớn, liền xem như thánh nhân cũng sẽ không dễ dàng làm dạng này sự tình. Bất quá, dưới cơn thịnh nộ Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền xem như hủy diệt thế giới cũng không kỳ quái, có thể hay không đối Khương Hằng xuất thủ, thật rất khó nói. Bàn cổ phiên chậm rãi hạ xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân tựa như đã là hạ quyết tâm, chuẩn bị muốn đem Khương Hằng vị này nhân hoàng chém giết. Khương Hằng thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, hắn đang tự hỏi, có phải hay không ở thời điểm này bạo lộ một chút át chủ bài, dùng đến đối kháng Nguyên Thủy thánh nhân. Bằng không thì, chờ đến bàn cổ phiên rơi xuống, cỗ này Tha Hóa Đế Tân chi thân, tuyệt đối không có khả năng tí nào may mắn thoát khỏi tại khó khả năng. Tha Hóa Đế Tân tổn thất là nhỏ, nhân tộc đương đại nhân hoàng bị thánh nhân chém giết, việc này lại là kinh thiên động địa, đủ để chấn động toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Thậm chí, Khương Hằng tương lai tất cả mưu đồ cũng có thể vì thế thất bại trong gang tấc, đây là Khương Hằng không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Khí tức khủng bố đánh tới, Khương Hằng cường đại nhục thân đã tiếp cận sụp đổ, liền liền công đức kim thân bên trên cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Không thể đợi thêm nữa, liền xem như bại lộ, cũng không thể để Nguyên Thủy Thiên Tôn đem nhân hoàng chém giết. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Ngay tại Khương Hằng cắn răng một cái, chuẩn bị đụng một cái thời điểm, Cửu Thiên bên trên đột nhiên hiện ra một cỗ khác vô thượng khí tức. Một tòa kim tiểu kết nối thiên địa, Thái Cực Âm Dương Đồ hình hiện lên ở Cửu Thiên bên trên, chậm rãi rơi xuống bản cổ phiên cũng không còn cách nào rơi xuống mảy may. Nhị sư đệ, phong thần lượng kiếp trong lúc đó, thánh nhân không thể tùy ý xuất thủ, ngươi lần này từng có, dừng tay đi. To lớn thanh âm từ Cửu Thiên bên trên truyền đến, thanh âm này Khương Hằng vô cùng quen thuộc, chính là Lục Thánh đứng đầu, Thái Thanh thánh nhân thanh âm. Theo thanh âm này vang lên, Khương Hằng trước mắt thiên địa lần thứ hai khôi phục, liền liền bản cổ phiên cái kia khí tức khủng bố đều biến mất vô tung vô ảnh. Sau một lúc lâu sau đó, cái kia bản cổ phiên hư ảnh trung quy là tiêu tán giữa thiên địa, tòa kia nối liền đất trời kim tiểu cũng theo đó tiêu tán. Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Rất nhiều cường giả lúc này mới thở hổn hển một hơi, không tự giác xoa xoa trán mình mồ hôi. Thánh nhân xuất thủ, khí tức kia thật sự là quá mức kinh khủng, thánh nhân phía dưới bất luận cái gì cường giả, đều cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Không nghĩ tới xuất thủ ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ là Thái Thanh thánh nhân. Khương Hằng một bên thu hồi công đức kim thân, một bên âm thầm nghĩ tới. Khương Hằng nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ sẽ ra tay ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn, rốt cuộc, lấy ngày nay xiển giáo cùng tiệt giáo hình thức mà nói, đó cũng không phải chuyện không có khả năng. Nhưng Khương Hằng cũng không nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ lần này cũng không có xuất thủ. Ngược lại là Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ ngăn trở Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bất quá, Khương Hằng tử tế suy nghĩ một chút, Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ, thực ra cũng không phải là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Thái Thanh Thánh Nhân dù sao cũng là nhân giáo giáo chủ, trời sinh hưởng nhân tộc khí vận. Nếu như là nhân tộc đương đại nhân hoàng bị chém giết, nhân tộc khí vận tất nhiên tổn hao nhiều. Đến lúc đó, thân là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Thánh Nhân, chỉ sợ cũng muốn thụ đến một chút ảnh hưởng. Cho nên, Thái Thanh Thánh Nhân mới không thể không xuất thủ. Bất quá, những này chỉ là Khương Hằng suy đoán, Thái Thanh Thánh Nhân thực tế quá mức cao thâm mặt chắc. Khương Hằng cho đến nay cũng không rõ ràng vị này thánh nhân nội tình. Khương Hằng thu hồi rất nhiều tâm tư, vô luận là nguyên nhân gì, đến cuối cùng thời khắc, Khương Hằng kiểu gì cũng sẽ lần thứ hai đối mặt tất cả những thứ này. Khương Hằng đi tới Tiêu Thăng cùng Tào Bảo trước mặt, lấy ra viên kia lạc bảo kim tiền, còn đưa Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai người, nói ra: "Bảo vật này không hề tầm thường, hai người các ngươi sau này tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra bảo vật này, miễn cho để cho hữu tâm người nổi lên lòng xấu xa." Lạc bảo kim tiền thế nhưng là cao cấp tiên thiên linh bảo, sử dụng thỏa đáng lời nói, sẽ có lấy vô tận diệu dụng. Tự nhiên là không hề tầm thường. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo chỉ là hai cái đại la kim tiên mà thôi, lại thế nào khả năng thủ được một kiện cao cấp tiên thiên linh bảo? Nếu là bị những cường giả khác nhìn ra lạc bảo kim tiền hư thực, khó tránh khỏi sẽ giống như Nhiên Đăng đạo nhân một dạng, đối Tiêu Thăng Tào Bảo nổi lên lòng xấu xa. Đến lúc đó, nhưng không có Khương Hằng cường giả như vậy lại đi trợ giúp Tiêu Thăng cùng Tào Bảo, cuối cùng tránh không được liền là bị giết người đoạt bảo cục diện. Khởi bẩm nhân hoàng, chúng ta cũng biết cái này lạc bảo kim tiền không hề tầm thường. Bảo vật này rơi vào ta hai tay bên trong thuần túy trùng hợp mà thôi. Hai người chúng ta suy nghĩ nhiều lần, bằng vào chúng ta hai người thực lực, có được bảo vật này thật không phải chuyện may mắn, cho nên quyết định đem bảo vật này hiến cho nhân hoàng. Tiêu Thăng nói ra. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo cũng là suy tư nhiều lần mới làm ra như thế quyết định, vừa rồi bọn hắn kém chút chết tại Nhiên Đăng đạo nhân trong tay là, thật sự là đem bọn hắn dọa cho sợ rồi. Bọn hắn cũng ý thức được, lấy bọn hắn Đại La Kim Tiên tu vi, lại không có dựa núi, có một kiện chí bảo nơi tay, thực ra cũng không phải gì đó chuyện tốt. Huống hồ, Khương Hằng cũng không có ham Lạc Bảo Kim Tiền, tại chém giết Nhiên Đăng đạo nhân sau đó, vậy mà đem Lạc Bảo Kim Tiền còn đưa bọn hắn. Đem hai cùng so sánh phía dưới, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo cuối cùng quyết định đem Lạc Bảo Kim Tiền đưa cho Khương Hằng vị này nhân hoàng. Khương Hằng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Thăng cùng Tào Bảo một dạng, có thể làm ra quyết định như vậy, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo liền có vẻ rất không bình thường. Rốt cuộc, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng Lạc Bảo Kim Tiền nói thế nào cũng là cao cấp tiên thiên linh bảo, có thể bỏ qua dạng này chí bảo, cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Đã như vậy, cái này Lạc Bảo Kim Tiền ta liền nhận, nhưng ta thân là nhân hoàng, thực sự không thể ham các ngươi chí bảo. Không bằng dạng này, các ngươi nếu là nguyện ý, có thể đến dưới trướng của ta tu luyện, có ta ở đây một ngày, nhất định có thể là thủ hộ các ngươi chu toàn. Nếu như là không nguyện, sau này có cái gì khó khăn, cũng có thể tới tìm ta, ta có thể đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu. Khương Hằng trầm giọng nói ra. Lạc Bảo Kim Tiền giá trị cực lớn, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đã đem món bảo vật này đưa cho mình, Khương Hằng cũng không có khả năng không có chút nào biểu hiện. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo suy tư chốc lát, nói ra, hai người chúng ta nhàn tản đã quen, chỉ cầu truy tìm đại đạo, cho nên vẫn là chuẩn bị liền tại cái này Võ Di Sơn bên trong tu luyện. Người có chí riêng, Khương Hằng cũng không bắt buộc. Ngày nay chính trực phong thần lượng kiếp trong lúc đó, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo muốn tại Võ Di Sơn bên trong ẩn cư tu luyện, cũng là bình thường sự tình. Đã như vậy, ta cũng không bắt buộc, ta tại lại chuyển cho các ngươi hai người một môn vô thượng công pháp, còn như đáp ứng các ngươi yêu cầu, hữu hiệu như cũ. Khương Hằng nói ra. Nói xong, Khương Hằng giơ tay lên một chỉ, một đạo huyền diệu khí tức đã là tràn vào Tiêu Thăng cùng Tào Bảo trong óc. Như thế vô thượng công pháp, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hồi lâu sau, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến trong đầu của mình môn kia công pháp, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, đợi đến Tiêu Thăng cùng Tào Bảo lại nhìn xung quanh thời điểm, lại phát hiện Khương Hằng vị này nhân hoàng đã sớm rời khỏi. Chương 186, kinh khủng thánh nhân lửa giận. 4. Bởi vì Lạc Bảo Kim Tiền giá trị cực lớn, Khương Hằng chuyển cho Tiêu Thăng cùng Tào Bảo công pháp tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Một loại là Liễu Thần Bảo Thuật, một loại khác thì là Côn Bằng Bảo Thuật, lưỡng loại công pháp đều là tiên vương cấp độ vô thượng công pháp. Nếu đổi lại là Hồng Hoang Thiên Địa, cái này hai môn công pháp liền đều là thánh nhân cấp độ công pháp, hắn giá trị tự nhiên là vô khả hạn lượng. Có cái này hai môn công pháp nơi tay, Tiêu Thăng cùng Tào Bảo hai người chỉ cần thật tốt tu luyện, tương lai chưa chắc không có cơ hội bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Huống chi, lúc này đây Khương Hằng còn đáp ứng cho Tiêu Thăng cùng Tào Bảo nâng một cái yêu cầu cơ hội, cái giá này giá trị càng thêm thị phi so bình thường. Thật sự nói lên, chỉ là Khương Hằng một cái hứa hẹn giá trị, thực ra liền không lại cao cấp tiên thiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền phía dưới. Tiêu Thăng cùng Tào Bảo đến cái này vô thượng cơ duyên, tương lai có thành tựu sau đó, trái lại đối Khương Hằng có chỗ trợ giúp, cũng đã là nói sau. Lúc này, Khương Hằng đã là về tới Triều Ca thành bên trong, mà xiển giáo cùng tiệt giáo đấu pháp cũng đã là không giải quyết được gì. Rốt cuộc, Triệu Công Minh bị Nhiên Đăng đạo nhân trọng thương, lại rơi mất 24 khỏa Định Hải thần châu, thực lực đại tổn phía dưới tự nhiên không cách nào lại cùng xiển giáo đấu pháp. Mà xiển giáo bên này, 12 kim tiên cũng đã chết hai cái, Nhiên Đăng đạo nhân vị này xiển giáo phó giáo chủ cũng bị Khương Hằng chém giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Kể từ đó, Tây Kỳ liền liền trinh phạt Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ sự tình đều từ bỏ, toàn bộ Tây Kỳ cũng vì thế lần thứ hai trở nên yên lặng. Rốt cuộc, Khương Hằng vị này nhân hoàng mới vừa vặn chém giết một vị chuẩn thánh, liền liền Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân cũng xuất thủ, Khương Hằng vẫn còn sống được thật tốt. Như thế khoáng thế hung uy, ai còn dám ở thời điểm này sở Khương Hằng rủi ro. Khắp nơi vì thế yên lặng, riêng phần mình liếm vết thương cũng chính là thuận lý thành trương sự tình. Mà Khương Hằng về đến Triều Ca thành sau đó, liền bắt đầu toàn lực lĩnh hội Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu hai món chí bảo này. Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu hợp nhất, có thể diễn hóa 24 chư thiên chi bí, là Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo chỗ mấu chốt. Khương Hằng tự nhiên không cần nhờ vào đó chứng đạo, huống chi Khương Hằng bản thân đi cũng không phải là chém tam thi thành đạo chi pháp. 24 chư thiên gia trì tại người, có được đỉnh phong chuẩn thánh thực lực, đối với Khương Hằng mà nói, thực ra cũng coi như không là cái gì. Khương Hằng sở dĩ phải nghiên cứu Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu, nguyên nhân căn bản nhất còn là bởi vì muốn lĩnh ngộ Khai Thiên Ấn Ký. Lúc trước, Khương Hằng tại Đại Đạo Ma Thần chấp niệm trông được đến Khai Thiên Ấn Ký, cái này cho dù đối Khương Hằng mà nói, cũng là vô thượng cơ duyên. Nhưng ở Đại Đạo Ma Thần chấp niệm bên trong, Khai Thiên Ấn Ký lại là đứt quãng, muốn hoàn toàn lĩnh hội, độ khó tự nhiên phi thường cao. Mà lấy Kiền Khôn Xích cùng 24 khỏa Định Hải Thần Châu phối hợp, diễn hóa 24 chư thiên chi huyền bí, trình độ nào đó, thực ra cùng Khai Thiên Tịch Địa có cộng đồng chỗ. Đến Khương Hằng cấp độ này, thường thường từng chút một chỗ tương đồng, liền có thể để cho Khương Hằng thụ đến dẫn dắt, lĩnh ngộ vô thượng huyền diệu. Thậm chí, coi đây là thời cơ, triệt để lĩnh ngộ Khai Thiên Ấn Ký huyền diệu, cũng không phải là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Nguyên lai cái này Định Hải Thần Châu tổng cộng là có 36 khỏa, nhưng ở xa xưa trong năm tháng, có 12 khỏa Định Hải Thần Châu thất lạc. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, lấy Khương Hằng hiện tại tu vi, lĩnh hội một đoạn thời gian, tự nhiên có thể nắm giữ 24 khỏa Định Hải Thần Châu cùng Kiền Khôn Xích huyền diệu. Tại lĩnh hội 24 khỏa Định Hải Thần Châu thời điểm, Khương Hằng liền phát hiện, 24 khỏa Định Hải Thần Châu vận chuyển ở giữa, luôn có như thế một tia tì vết. Khương Hằng vốn cho rằng đây là chính mình đối 24 khỏa Định Hải Thần Châu trưởng khống không đủ, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng ở Khương Hằng hoàn toàn nắm giữ 24 khỏa Định Hải Thần Châu sau đó, Khương Hằng lại phát hiện, cái kia một tia tì vết còn vẫn như cũ tồn tại. Rất nhanh, Khương Hằng liền ý thức được vấn đề chỗ mấu chốt, đó cũng không phải Khương Hằng tự thân vấn đề, mà là 24 khỏa Định Hải Thần Châu bản thân liền có vấn đề. Lấy Khương Hằng phán đoán, 24 khỏa Định Hải Thần Châu cũng không viên mãn, chỉ có gom góp 36 số lượng, Định Hải Thần Châu mới xem như chân chính viên mãn. Mà viên mãn Định Hải Thần Châu, uy lực tự nhiên là không hề tầm thường, tuyệt đối là thuộc về cao cấp tiên thiên linh bảo cấp độ. Nếu như là phối hợp kiền khôn xích, diễn hóa liền không chỉ là 24 chư thiên chi huyền diệu, mà là tầng 36 thiên địa huyền diệu. Nếu thật là có thể đạt đến trình độ như vậy, Định Hải Thần Châu cùng kiền khôn xích cho dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng có thể phát huy ra tới uy lực cũng đem kinh thiên động địa. Vậy liền cùng Chu Tiên Tứ Kiếm một dạng, tuy không phải tiên thiên chí bảo, nhưng chỉ nói sức công phạt, thậm chí còn tại tam đại tiên thiên chí bảo bên trên. Đáng tiếc, 36 khỏa Định Hải Thần Châu hiện tại chỉ có 24 khỏa, còn như còn lại cái kia 12 khỏa ở nơi đó, Khương Hằng cũng không biết. Có lẽ là tồn tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong nơi nào đó, có lẽ là tại cái nào đó trong tay cường giả, lại hoặc là tại đạo tổ Hồng Quân trong tay. Ngược lại, Khương Hằng muốn đem 36 khỏa Định Hải Thần Châu gom góp, trừ phi có vô thượng cơ duyên, bằng không thì trên cơ bản là không thể sự tình. Diễn hóa 24 chư thiên chi huyền bí, với ta mà nói, tạm thời cũng đủ rồi. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới. Khương Hằng cần thực ra cũng không phải là một kiện uy lực cực lớn pháp bảo, mà là mượn nhờ diễn hóa 24 chư thiên chi huyền bí, từ đó lĩnh hội khai thiên ấn ký. Cùng Nhiên Đăng đạo nhân thành đạo khác biệt, Khương Hằng cần thiết lĩnh hội chính là 24 chư thiên tầng sâu nhất huyền bí. Việc này cũng không đơn giản, cần nhất định thời gian. Cho nên, Khương Hằng rất nhanh liền không để ý đến chuyện bên ngoài, bắt đầu ở Triều Ca thành bên trong bế quan tu luyện. Tại Khương Hằng bế quan tu luyện đoạn này thời gian, Tây Kỳ Triệt để trở nên yên lặng, vô luận là Xiển giáo hay là Thiên Đình, đều không có động tĩnh chút nào. Thậm chí liền Tiệt giáo cũng không có một chút động tĩnh, cái kia tại Tiệt giáo bên trong không ngừng trên nhảy dưới tránh thân công báo, cũng không một chút động tĩnh. Nhân tộc, Xiển giáo, Tiệt giáo, Thiên Đình, tứ phương phi thường có ăn ý đồng thời yên tĩnh lại, làm cho cả Hồng Hoang Thiên Địa xa vào đến một loại quỷ dị khí tức bên trong. Nhưng Phong Thần Lượng Kiếp Hàng Lâm lại không lấy bất luận kẻ nào ý chí là chuyện gì, này thiên địa ở giữa sát khí đã là trở thành càng lúc càng nồng nặng. Thiên cơ vận chuyển phía dưới, lượng kiếp bộc phát đã không thể tránh né. Hiện tại yên lặng sẽ chỉ làm lượng kiếp lúc bộc phát trở thành càng khủng bố hơn. Tuế Nguyệt Tung Dung, đảo mắt đã là ngàn năm. Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sinh linh cũng không từng nghĩ đến, Phong Thần Lượng Kiếp thế mà còn có ngàn năm thời gian yên lặng. Mà vào lúc này, ngay tại Triều Ca thành bên trong bế quan Khương Hằng, mới là mở hai mắt ra, tại thời khắc này, hình như có 24 thế giới tại Khương Hằng trong mắt hiện hiện. Thì ra là như vậy, lúc này đây cũng coi là có không tệ thu hoạch. Khương Hằng trên mặt hiện hiện nụ cười, tự lẩm bẩm nói ra. Lĩnh hội 24 chư thiên chi huyền bí ngàn năm thời gian, Khương Hằng cuối cùng là có thu hoạch, triệt để nắm trong tay 24 chư thiên. Hiện tại Khương Hằng chẳng những có thể đem 24 thế giới lực lượng ra chỉ trên người mình, càng là có thể lấy 24 thế giới lực lượng trấn áp đối thủ. Nhưng những này lại đều cũng không phải là trọng yếu nhất. Tại cái này 24 thế giới bên trong, Khương Hằng giống như là tạo vật chủ một dạng tồn tại, mới là chỗ mấu chốt nhất. Khương Hằng chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể để cho 24 thế giới đi theo cải biến, long trời lở đất, nhật nguyệt đảo ngược đều là bình thường. Cho dù là hư không tạo vật, sáng tạo sinh linh, tại cái này 24 thế giới bên trong, Khương Hằng đều có thể tùy ý làm được. Đây là tạo vật chủ uy năng, đây là dù là thánh nhân tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, cũng vô pháp làm được sự tình, nhưng Khương Hằng tại 24 thế giới lại dễ như trở bàn tay làm được. Cái này cũng không thể cho Khương Hằng mang đến cái gì lực lượng cường đại, lại có thể để cho Khương Hằng tại cái này 24 thế giới bên trong thỏa thích lĩnh hội vô số huyền diệu. Ví dụ như tại 24 thế giới bên trong mô phỏng thiên đạo nổi giận, hủy diệt chúng sinh cảnh tượng, để cho đế quyền thức thứ nhất thiên nội chân chính viên mãn. Lại ví dụ như tại 24 thế giới bên trong mô phỏng khai thiên tịch địa cảnh tượng, từ đó để cho Khương Hằng đối khai thiên ấn ký có càng nhiều lĩnh ngộ. Có thể nói, có được cái này 24 chư thiên, đối với Khương Hằng mà nói, thậm chí không thua gì có được một kiện tiên thiên chí bảo. Không quản là đế quyền hay là khai thiên ấn ký, Khương Hằng tại cái này ngàn năm thời gian bên trong đều có khó có thể tưởng tượng tiến bộ. Mà chuyện này đối với Khương Hằng mà nói, cái này tự nhiên là vô thượng cơ duyên, cũng làm cho hắn đối với mình tương lai mưu đồ có càng nhiều lực lượng. Tính toán thời gian, Phong Thần Lượng Kiếp cũng đến triệt để lúc buộc phát khắc. Khương Hằng âm thầm nghĩ tới, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là Khương Hằng hay là những cái kia các thánh nhân đều đang đợi lấy cái thời khắc kia đến. Đến lúc đó, liền xem như trốn ở phía sau đạo tổ Hồng Quân đều sẽ tự thân hạ tràng. Đó mới là trận này Phong Thần Lượng Kiếp đỉnh phong thời khắc. Ngay tại Khương Hằng sau khi xuất quan, một mực tại Khương Hằng bên cạnh tu luyện Dương Tiễn, lại là thứ nhất thời gian đi cầu gặp Khương Hằng. Khương Hằng trên mặt không tự giác hiện hiện nụ cười, hắn tự nhiên biết rõ Dương Tiễn muốn gặp chính mình, rốt cuộc là vì chuyện gì. Chương 187, giết tới Thiên Đình. 1. Tại Khương Hằng bế quan ngàn năm bên trong, Dương Tiễn tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn tại cực kỳ nỗ lực tu luyện. Dương Tiễn ngày nay có được, thế nhưng là hỗn độn thể loại này vô thượng thể chất, một khi toàn tâm tu luyện, tốc độ tiến bộ tự nhiên là vô cùng kinh người. Đúng chi, ngày nay Dương Tiễn ngay tại Khương Hằng bên cạnh tu luyện, có Khương Hằng chỉ điểm, tu vi tiến triển cực nhanh cũng liền cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Vẹn vẹn hơn 1000 năm thời gian, ngày nay Dương Tiễn đã là đem Hỗn Độn Kinh tu luyện đến giai đoạn đại thành, bước vào đại đế chi cảnh. Bước vào đại đế chi cảnh Dương Tiễn, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, đủ để có thể so bất luận cái gì chém tới hai thi cường giả cấp chuẩn thánh. Mà bởi vì hỗn độn thể duyên cớ, Dương Tiễn chiến lực cực mạnh, liền xem như cùng đỉnh phong chuẩn thánh cấp độ cường giả một trận chiến, cũng không sợ chút nào. Vốn có ngày nay thực lực sau đó, Dương Tiễn trong lòng viền kia báo thù tâm, đã là rốt cuộc khó có thể áp chế mảy may. Cho nên, tại Khương Hằng xuất quan thứ nhất thời gian, Dương Tiễn liền đến đây tìm kiếm Khương Hằng, mục đích là cái gì, đã là lại rõ ràng không qua. Những năm này nhận được nhân hoàng chỉ điểm, ngày nay Dương Tiễn cuối cùng là tu luyện có thành tựu, nhưng mẫu thân của ta, ngày nay vẫn như cũ bị trấn áp tại đảo sơn phía dưới. Thân là con của người, lại há có thể trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình chịu khổ mà thờ ơ. Dương Tiễn phiên này đến đây, chính là vì việc này. Mời nhân hoàng ân chuẩn, để cho Dương Tiễn đi tới đảo sơn, đem ta đây còn tại chịu khổ mẫu thân cứu ra. Dương Tiễn quỳ sát tại Khương Hằng trước mặt, nói ra. Dương Tiễn từ đầu đến cuối chưa hề quên, chính mình có thể có được hôm nay thực lực, toàn là bởi vì trước mắt vị này nhân hoàng duyên cớ. Vì thế, liền xem như lại khát vọng cứu ra mẫu thân mình, Dương Tiễn cũng không thể không trước lấy được Khương Hằng cho phép. Mẫu tử tình thâm, chính là nhân chi thường tình. Ngươi tu luyện ngàn năm thời gian, ngày nay cũng coi là tu vi có thành tựu, đạt đến Hồng Hoang Thiên Địa đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cũng được, thời cơ mặc dù còn chưa thành thục, nhưng nể tình ngươi cứu mẹ tâm thiết phân thượng, chuyện này ta cho phép. Khương Hằng nói ra. Đa tạ nhân hoàng. Dương Tiễn lần thứ hai quỳ rạp trên đất, vô hạn cảm kích nói ra. Từ cha tử vong, mẫu thân bị trấn áp lúc kia lên, Dương Tiễn vẫn đang chờ đợi giờ khắc này đến. Ngày nay, thật vất vả tu luyện có thành tựu, lại lấy được nhân hoàng cho phép, Dương Tiễn cũng không còn điều gì cố kỵ, hận không thể lập tức liền đi cứu ra mẫu thân mình. Mặc dù lấy ngươi bây giờ thực lực, cũng là không sợ đại bộ phận thiên đình cường giả, nhưng thiên đình rốt cuộc không giống bình thường, không thể coi như không quan trọng. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, cho ngươi có thể thuận lợi cứu ra mẫu thân mình, ta liền lại ban cho ngươi mấy món bảo vật. Khương Hằng nói ra, giơ tay lên vung lên, một viên cổ điển đồng tiền hiện hiện, Khương Hằng giao cho Dương Tiễn, trầm giọng nói ra, đây là tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiền. Bảo vật này tuy không bất luận cái gì cường đại uy năng, lại có thể rơi tiên thiên chí bảo phía dưới hết thảy bảo vật, nhìn ngươi có thể đủ tốt dễ dùng dùng. Dương Tiễn mặt lộ vẻ chấn kinh, từ Khương Hằng đôi câu vài lời bên trong, Dương Tiễn đã cảm giác được lạc bảo kim tiền món pháp bảo này chỗ cường đại. Ngay tại Dương Tiễn còn tại chấn kinh thời điểm, Khương Hằng lại là lại lấy ra mặt khác hai kiện pháp bảo, chính là càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu. Đây là tiên thiên linh bảo càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu, hai kiện pháp bảo kia bản thân liền đều có diệu dụng, uy lực không tầm thường. Nếu như là phối hợp lẫn nhau sử dụng, thì có thể diễn hóa 24 chư thiên, tương đương nắm giữ 24 tiểu thế giới lực lượng. Tại đi cứu mẫu thân ngươi trước đó, ngươi coi tốn hao một chút thời gian, đem mấy kiện bảo vật này nắm giữ, ngươi thực lực cũng có thể lại để thăng mấy phần. Khương Hằng nói ra. Dương Tiễn nhìn qua trong tay ba kiện pháp bảo, đã là bị chấn kinh tột đỉnh. Cái này ba kiện pháp bảo đối Dương Tiễn mà nói, thực tế quá mức chân quý. Không nói cái khác, cái này ba kiện pháp bảo cũng đều là tiên thiên linh bảo, một kiện tiên thiên linh bảo giá trị thế nào, Dương Tiễn tự nhiên là rõ ràng. Hơn nữa, cái này ba kiện tiên thiên linh bảo, bản thân liền là không hề tầm thường. Cái kia lạc bảo kim tiền có thể rơi tiên thiên chí bảo phía dưới hết thảy bảo vật, đã có thể nói kinh khủng. Càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu phối hợp sử dụng, lại có thể diễn hóa 24 chư thiên, chỗ cường đại từ không cần nhiều lời. Đa tạ nhân hoàng đại ân. Chờ ta cứu ra mẫu thân, báo huyết cửu sau đó, nhất định lại về nhân hoàng dưới trướng hiệu mệnh, muôn lần chết không nề hà. Dương Tiễn quỳ mọp xuống đất, vô hạn cảm kích nói ra. Tại thời khắc này, Dương Tiễn đối với trước mắt vị này nhân hoàng, đã là chân chính khăng khăng một mực. Tặng cho Dương Tiễn ba kiện pháp bảo giá trị tự nhiên là không thể đánh giá, nhưng đối Khương Hằng mà nói, cái này ba kiện pháp bảo tác dụng thực sự liền dạng kia. Lạc bảo kim tiền sử dụng thỏa đáng sát thực diệu dụng vô tận, nhưng bảo vật này tính hạn chế quá lớn, Khương Hằng trên cơ bản cũng không dùng được bảo vật này. Mà càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu, giá trị sát thực còn tại lạc bảo kim tiền bên trên, nhưng Khương Hằng đã tìm hiểu trong đó tất cả huyền bí. Khương Hằng lại không cần lấy diễn hóa 24 chư thiên mà thành đạo, càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu đối Khương Hằng mà nói, đã trên cơ bản vô dụng. Trừ phi là thánh nhân cấp độ pháp bảo, đối Khương Hằng mới có chút ít chỗ dùng, ví dụ như Tam đại tiên tiên chí bảo một trong Hỗn Độn Trung. Lại nói tiếp, Hỗn Độn Trung cái này tiên tiên chí bảo ngày nay nên còn tại Hỗn Độn Hải bên trong, nói không chừng còn tại bị Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân đuổi theo. Hỗn Độn Trung nào dám đi trấn áp tiệt giáo khí vận, nhưng bị Thông Thiên giáo chủ vị này thánh nhân để mắt tới, Hỗn Độn Trung ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Chờ đợi như thế thời gian dài, Khương Hằng cũng kém không nhiều nên đi cùng Hỗn Độn Trung món kia tiên tiên chí bảo thật tốt nói chuyện. Dương Tiễn thu hoạch được ba kiện tiên tiên linh bảo sau đó, liền lại tu luyện không sai biệt lắm 10 năm thời gian, lúc này mới đem ba kiện pháp bảo sơ bộ nắm giữ. Muốn đem ba kiện tiên tiên linh bảo hoàn toàn nắm giữ, không phải mấy trăm năm khổ công không thành, nhưng lúc này, Dương Tiễn đã là đợi không được như thế thời gian dài. Sơ bộ nắm giữ ba kiện tiên tiên linh bảo sau đó, Dương Tiễn liền bức bách không chờ mong hướng về Đào Sơn mà ra, chuẩn bị cứu ra mẫu thân mình. Đào Sơn là trấn áp Dương Tiễn mẫu thân sở tại, tự nhiên là cũng không tại Hồng Hoang đại địa bên trên, mà là tại ở trong tiên đỉnh. Hồng Hoang đại địa chính là nhân tộc địa bàn, Ngọc Đế Hạo Thiên cho dù có lớn mật đến đâu tử, cũng không dám đem Dương Tiễn mẫu thân trấn áp tại Hồng Hoang đại địa bên trên. Muốn đi vào thiên đỉnh, tự nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng lấy Dương Tiễn ngày nay thực lực, xông vào thiên đỉnh tự nhiên cũng coi như không là cái gì. Dương Tiễn cũng biết nặng nhẹ, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, xâm nhập thiên đỉnh sau đó, liền trực tiếp hướng về đảo sơn đánh tới. Lấy Dương Tiễn ngày nay thực lực, toàn bộ ở trong thiên đỉnh, có thể cùng Dương Tiễn địch nổi, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là trấn thủ thiên đỉnh thiên binh thiên tướng, tại Dương Tiễn trước mặt, tự nhiên không phải địch. Cho nên, Dương Tiễn rất nhanh liền đi tới đảo sơn dưới chân. Cảm nhận được cái kia khí tức quen thuộc, Dương Tiễn không khỏi hai mắt đẫm lệ. Từ hắn mâu thân bị trấn áp tại đảo sơn phía dưới, đã có mấy ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm qua này, chỉ cần vừa nghĩ tới mâu thân mình bị trấn áp tại đảo sơn phía dưới, mỗi ngày thụ đến tra tấn, Dương Tiễn liền cảm động lây. Mẫu thân, hài nhi ngày nay tới cứu ngươi, ngươi cứ yên tâm, rất nhanh ta liền có thể cứu ngươi ra tới. Dương Tiễn ngửa mặt lên trời thét dài nói. Dương Tiễn cái này một hô, cũng đem bị trấn áp tại đảo sơn phía dưới Vân Hoa Tiên Tử tỉnh lại, huyết mạch tương liên phía dưới, Vân Hoa Tiên Tử liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Tiễn. Tiễn Nhi, ngươi đi mau, nơi này chính là thiên đỉnh, ngươi xâm nhập nơi đây, thiên đỉnh cao thủ chỉ sợ lập tức liền sẽ đến đây. Vân Hoa Tiên Tử lo lắng nói ra. Thân là Ngọc Đế Hạo Thiên muội muội, Vân Hoa Tiên Tử đối thiên đỉnh tình huống biết rõ nhất thanh nhị sở, tự nhiên cũng biết thiên đỉnh thực lực thế nào. Hiện tại, Dương Tiễn lẻ loi một mình xâm nhập ở trong thiên đỉnh, tại Vân Hoa Tiên Tử xem ra, cái này cùng chịu chết căn bản không có cái gì khác nhau. Mẫu thân xin an tâm, đối đãi ta trước đem người cứu ra. Dương Tiễn vội vàng nói. Cũng không đợi Vân Hoa Tiên Tử trả lời, Dương Tiễn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ toàn thân lực lượng, một quyền đánh vào đảo sơn bên trên. Ầm ầm. Tại Vân Hoa Tiên Tử khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt bên trong, Dương Tiễn một quyền này đánh vào đảo sơn phía dưới, để cho đảo sơn trong nháy mắt bắt đầu sụp xuống. Đảo sơn chính là trấn áp Vân Hoa Tiên Tử địa phương, trong đó có cực kỳ cường đại phong ấn, dù cho là kim tiên cũng khó có thể đánh vỡ. Nhưng ở Dương Tiễn một quyền phía dưới, lại là trong nháy mắt sụp đổ. Khủng bố như thế lực lượng, đã vượt ra khỏi Vân Hoa Tiên Tử lý giải. Trong ấn tượng của nàng, chính mình hài tử Dương Tiễn, hay là một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể dễ dàng như thế liền đánh nát đảo sơn. Hơn nữa, tại vừa rồi một khắc này, Vân Hoa Tiên Tử rõ ràng cảm giác được Dương Tiễn một quyền kia bên trong ngưng tụ sức mạnh, là kia một dạng kinh khủng. Chương 188, giết tới thiên đỉnh. 2. Ngay tại Vân Hoa Tiên Tử chấn kinh thời điểm, Dương Tiễn đã một bước đi tới Vân Hoa Tiên Tử trước mặt, quỳ rạp xuống đất, nói ra: "Hài nhi để cho mẫu thân chịu khổ, từ nay về sau, hài nhi quyết định sẽ không lại để cho mẫu thân tiếp nhận nửa điểm tổn thương." Vân Hoa Tiên Tử nhìn qua Dương Tiễn, đồng dạng là hai mắt đẫm lệ, nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tiễn khuôn mặt, Vân Hoa Tiên Tử bi thương nói ra: "Hài tử, hài tử của ta, ngươi đã lớn như vậy, không có mẹ cùng ngươi cao lớn, ngươi những năm này chắc hẳn chịu không ít khổ đi à nha." "Không đúng, đi nhanh lên, ngươi xâm nhập thiên đỉnh, đánh nát đảo sơn, thiên đỉnh cao thủ tuyệt đối sẽ lập tức chạy đến." Vân Hoa Tiên Tử lôi kéo Dương Tiễn liền chuẩn bị xông ra thiên đỉnh, trốn hướng Hồng Hoang đại địa, nhưng vào lúc này, từng đạo khí tức cường đại hiện hiện. "Ngươi nào dám tự tiện xông vào thiên đỉnh, còn phá vỡ đảo sơn phong ấn, tội lôi đang chém." To lớn thanh âm vang lên, từng tôn thiên đỉnh thần chi hiện lên ở đảo sơn trung quanh, khí thế hùng hổ nhìn qua Dương Tiễn cùng Vân Hoa Tiên Tử. Vân Hoa Tiên Tử sắc mặt trắng bệch, trước mắt những này tất cả đều là thiên đỉnh cao thủ, từ cái kia khí tức cường đại bên trên xem, tuyệt đối không hề tầm thường. Liên một cái đại la kim tiên đều không có, bất quá là một đám gà đất chó sành mà thôi. Dương Tiễn khinh thường nói ra. Nói xong, Dương Tiễn tiến lên trước một bước, khí tức khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Tại chúng thiên đỉnh cao thủ chấn động vô cùng ánh mắt bên trong, Dương Tiễn đấm ra một quyền. Một quyền phía dưới, toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, quét sạch trước vạn dặm bầu trời, đem những cái kia thiên đỉnh cao thủ tất cả đều che chở. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tại Dương Tiễn một quyền này phía dưới, chạy đến nơi đây thiên đỉnh cao thủ tất cả đều vẫn lạc, liền tra đều không có còn lại một chút. Tựa như là Dương Tiễn vừa rồi nói, liền một cái đại la kim tiên đều không có, lại thế nào khả năng lấy xuống Dương Tiễn một quyền. Vân Hoa Tiên Tử hiện tại đã không biết nên nói cái gì, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy ngàn năm thời gian, chính mình hài tử thực lực làm sao lại khủng bố như thế rồi. Nhưng Vân Hoa Tiên Tử cũng biết lúc này cũng không phải là hỏi cái này chút thời gian, vừa rồi tới chỉ là một chút thiên binh thiên tướng, thiên đỉnh cường giả chân chính còn chưa tới. Dương Tiễn mặc dù khát vọng báo thù, nhưng hắn cũng biết, lúc này quan trọng hơn sự tình, là trước hộ tống mẫu thân mình ly khai thiên đỉnh. Mấy người đem chính mình mẫu thân an toàn đưa đến Triều Ca thành bên trong, Dương Tiễn mới có thể chân chính không cố kỵ gì đến đây thiên đỉnh, tìm Ngọc Đế Hạo Thiên báo thù rửa hận. Nhưng Dương Tiễn muốn đi, thiên đỉnh cường giả làm sao có thể trơ mắt nhìn xem Dương Tiễn rời khỏi. Không thời gian dài, thiên đỉnh cường giả chân chính đã đến. Tự thành là Ngọc Đế đến nay, Hạo Thiên vẫn tại nỗ lực phát triển thiên đỉnh thực lực. Trải qua vô số tuế nguyệt, cũng là có một chút công hiệu. Ngày nay ở trong thiên đỉnh, Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một chút, đều là Ngọc Đế hao tốn lớn đại giới bồi dưỡng được tới. Tại Lục Giáp xuất lĩnh cường giả yêu tộc gia nhập ở trong thiên đỉnh thực lực càng là tăng vọt không ít, Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả cũng nắm chắc 10 vị. Lúc này đây, Dương Tiễn một mình xâm nhập ở trong thiên đỉnh, chẳng những giết không ít thiên binh thiên tướng, càng là đánh nát đảo sơn phong ấn. Chuyện này đối với thiên đỉnh mà nói, tự nhiên là cực lớn khiêu khích. Nếu như là bỏ mặc Dương Tiễn cứ vậy rời đi, thiên đỉnh chỉ sợ cũng muốn lần nữa trở thành hồng hoang trò cười. Cho nên, tại cực ngắn thời gian bên trong, chẳng những thiên đỉnh bên trong hơn 10 vị đại la kim tiên đến, liền liền Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Lục Gáp cũng đến. Ta nói là người nào, cũng dám tự tiện xông vào thiên đỉnh, nguyên lai là ngươi cái này nghiệt chủng, năm đó cho ngươi chạy trốn một mạng, không nghĩ tới bây giờ thế mà còn dám tới thiên đỉnh. ngươi nếu như là trốn ở xiển giáo bên trong, ta còn không làm gì được ngươi, hiện tại ngươi đã không biết sống chết, vừa lúc đưa ngươi cái này nghiệt chủng giết. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Bái kiến Dương Tiễn cùng Vân Hoa tiên tử, Ngọc Đế Hạo Thiên chỗ đó vẫn không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn về phía Dương Tiễn cùng Vân Hoa tiên tử trong ánh mắt, đã là sát cơ lộ ra. Vân Hoa tiên tử tư thông nhân tộc, đã là để cho Ngọc Đế Hạo Thiên mất hết mặt mũi, không có giết Vân Hoa tiên tử đã coi như là lớn nhất dễ dàng tha thứ. Nguyên bản, tại Ngọc Đế Hạo Thiên trong lòng, Dương Tiễn cái này nghiệt chủng là tuyệt đối không thể lưu. Nhưng người nào từng nghĩ đến, Dương Tiễn cư nhiên trở thành xiển giáo đệ tử. Ngọc Đế Hạo Thiên tự nhiên đắc tội không nổi xiển giáo, huống chi, bây giờ tại cái kia Tây Kỳ bên trong, xiển giáo cùng Thiên Đình hay là quan hệ hợp tác. Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ có thể đối Dương Tiễn bỏ mặc không quan tâm, lại không nghĩ rằng, Dương Tiễn lại dám một mình giết vào ở trong Thiên Đình, còn cứu ra Vân Hoa tiên tử. Cái này không thể nghi ngờ lại là đang đánh Ngọc Đế Hạo Thiên cùng Thiên Đình mặt, liền xem như hắn đem Dương Tiễn giết, xiển giáo cũng không thể nói cái gì. Ca ca, hết thảy đều là ta sai, van cầu ngươi thả Dương Tiễn, hắn là vô tội. Vân Hoa tiên tử một mặt bi thương nói ra. Hừ, vô tội. Từ ngươi tư thông nhân tộc một khắc này, liền không có ai là vô tội. Ta có thể tha ngươi một mạng, đã là lớn nhất dễ dàng tha thứ. Ngày nay, nghiệt chủng này lại còn dám xông vào Thiên Đình, sát hại vô số thiên binh thiên tướng, quả thực là chết chưa hết tội. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Mẫu thân, ngươi không cần cầu hắn. Hạo Thiên, ngươi hôm nay tới vừa lúc, ngươi ta ở giữa huyết hải thâm cửu cũng nên thanh toán một chút rồi. Dương Tiễn trầm giọng nói ra. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Ngọc Đế Hạo Thiên khinh thường nói ra. Tại Ngọc Đế Hạo Thiên trong mắt, Dương Tiễn chỉ là một cái nghiệt chủng mà thôi, mặc dù bái nhập xiển giáo môn hạ, nhiều nhất cũng chỉ là tu luyện mấy ngàn năm mà thôi. Mấy ngàn năm thời gian, có thể đạt đến kim tiên chi cảnh, đã coi như là thiên phú dị bẩm. Chính là kim tiên, tại Thiên Đình trước mặt, chỉ là sâu kiến mà thôi. Hừ. Ngọc Đế Hạo Thiên, nhân tộc ta có câu nói gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, huống chi, ta đã tu luyện mấy ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm qua này, ta mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa thế nào báo thù, hôm nay ngươi ta ở giữa cũng tốt làm kết thúc. Dương Tiễn trầm giọng nói ra. Chính là sâu kiến, cũng dám làm càn. Ai đi giết nghiệt chủng này? Ngọc Đế Hạo Thiên nói ra. Lời nói vừa dứt, liền có một yêu tộc đại la kim tiên đứng dậy, khí tức cường đại trong nháy mắt bộc phát, hướng về Dương Tiễn đè xuống. Yêu tộc từ gia nhập Thiên Đình đến nay, còn chưa lập tức công, lúc này chính là cần biểu hiện thời điểm, cho nên liền lập tức đứng dậy. Trước mắt chỉ là một cái nhân tộc thiếu niên mà thôi, tại cái này yêu tộc đại la kim tiên nghĩ đến, trấn áp đối phương bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Không biết sống chết. Dương Tiễn nhìn thấy cái kia yêu tộc đại La Kim Tiên hướng về tới mình, chủ động bước ra một bước, một quyền hướng về kia yêu tộc đại La Kim Tiên đánh tới. Trong chốc lát, khí tức khủng bố từ Dương Tiễn trên thân triển lộ ra. Tại thời khắc này, Dương Tiễn không có một tơ một hào giữ lại. Cẩn thận. Lục Áp trong nháy mắt biến sắc, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Dương Tiễn, nhưng hết thảy đều đã đến muộn. Dương Tiễn một quyền kia lấy không gì sánh kịp tốc độ, trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng không gian, đánh vào cái kia yêu tộc đại La Kim Tiên trên thân. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Dương Tiễn một quyền phía dưới, cái kia yêu tộc đại La Kim Tiên thân hình cùng nguyên thần trong nháy mắt bị triệt để hủy diệt. Lấy Dương Tiễn ngày nay thực lực, đại La Kim Tiên tại Dương Tiễn trước mặt, cùng sâu kiến căn bản cũng không có khác nhau chút nào. Chuẩn thánh, cái này sao có thể? Ngọc Đế Hạo Thiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Tiễn, khó có thể tin nói ra. Dương Tiễn là chuẩn thánh. Đừng nói Ngọc Đế Hạo Thiên không tin, liền xem như Dương Tiễn sư phó Ngọc Đỉnh chân nhân ở đây, chỉ sợ cũng muốn ngoác mồm kinh ngạc. Dương Tiễn từ khi ra đời đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Mấy ngàn năm thời gian liên có thể đạt đến chuẩn thánh chi cảnh. Như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho cả Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sinh linh cũng vì đó chấn kinh. Ngọc Đế Hạo Thiên, có dám đánh với ta một trận? Ngươi ta đánh một trận đoạn ngươi ta ở giữa ân oán. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Đế Hạo Thiên, không che giấu chút nào chính mình sắc ý. Ngọc Đế Hạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi Dương Tiễn một quyền kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là thật thật tại tại. Ngọc Đế Hạo Thiên có thể khẳng định, trước mắt cái này Dương Tiễn chẳng những là một vị chuẩn thánh, mà là còn là một vị thực lực cực mạnh chuẩn thánh. Ở trong Thiên Đình, cao thủ tuy nhiều, nhưng nếu không chuẩn thánh thực lực, đối mặt Dương Tiễn, tự nhiên là có chết không sinh. Hơn nữa, hiện tại Dương Tiễn đã chỉ mặt gọi tên khiêu chiến hắn, Ngọc Đế Hạo Thiên nếu như là không dám ứng chiến, tại ở trong Thiên Đình còn có cái gì uy nghiêm có thể nói. Ngay tại Ngọc Đế Hạo Thiên trần chờ ở giữa, Lục Áp lại là chủ động đứng dậy, nói ra, Ngọc Đế chính là Thiên Đình chi chủ, há lại ngươi muốn khiêu chiến liền khiêu chiến. Tự cho là có chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng, có dám đánh với ta một trận, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Ngọc Đế Hạo Thiên hơi sững sờ, đối với Lục Áp, hắn thực ra vẫn luôn có một ít tâm phòng bị. Rốt cuộc, Lục Áp thế nhưng là yêu hoàng chi tử. Cái kia gia nhập ở trong Thiên Đình yêu tộc, bên ngoài nghe hắn cái này Ngọc Đế hiệu lệnh, nhưng kỳ thật nhưng đều là lấy Lục Áp làm chủ. Thế nhưng giờ phút này, tại Ngọc Đế Hạo Thiên khó xử thời điểm, Lục Áp vậy mà chủ động đứng ra duy trì Ngọc Đế mặt mũi, để cho Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không nhịn được có một ít động dung. Chương 189, giết tới Thiên Đình. 3. Hừ, nơi nào đến hạ người vô danh, cũng dám đánh với ta một trận. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dương Tiễn trầm giọng nói ra. Ha ha ha, nguyên lai ngươi cũng chỉ là cô lậu quả văn hạng người, thậm chí ngay cả ta là ai cũng không biết, liền dám xông vào thiên đỉnh. Lục Áp khinh thường nói ra, ta quản ngươi là ai, có bản lãnh gì xử hết ra, nhanh chóng đưa ngươi giải quyết, ta còn muốn cùng Hạo Thiên một trận chiến. Dương Tiễn trầm giọng nói ra, không biết lượng sức. Lục Áp khinh thường nói ra. Lục Áp tiến lên trước một bước, chuẩn thánh cấp độ thực lực cầm vàng bộc phát, chỉ là khí tức mạnh yếu, vậy mà không chút nào lại Dương Tiễn phía dưới. Lục Áp chính là bộ tộc Kim Ô, vốn liền thiên phú dị bẩm, trải qua hơn 10 vạn tuổi tu luyện, đã sớm bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Không chỉ như thế, Lục Áp còn là một vị chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ cường giả, chỉ nói thực lực, thậm chí không tại Ngọc Đế Hạo Thiên phía dưới. Giơ tay lên vung lên ở giữa, hừng hực thái dương chân hỏa quét sạch hư không, hình thành một mảnh khổng lồ biển lửa, tràn ngập tại cửu thiên bên trên. Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc ngưng lại, hắn sở dĩ kiêng kỵ Lục Áp, ngoại trừ Lục Áp là yêu tộc chi chủ bên ngoài, càng là bởi vì Lục Áp thực lực. Thân là Tam Túc Kim Ô, Lục Áp trời sinh trưởng khống thái dương chân hỏa, tại chuẩn thánh cấp độ cường giả bên trong, tuyệt đối thuộc về siêu cường giả hạng nhất. Lúc này, Lục Áp chỉ là hiện lộ rõ ràng bộ phận thực lực, cũng đã đồng thời để cho Dương Tiễn cùng Ngọc Đế Hạo Thiên cảm nhận được áp lực thật lớn. Lục Áp giơ tay lên một chỉ, một tiếng kim ô để minh thanh âm vang lên, cái kia đầy trời biển lửa bên trong, xông ra một cái Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô vũ cánh bay cao, quyền tịch vô tận liệt diễm, mang theo cực kỳ khủng bố khí tức, hướng về Dương Tiễn đánh tới. Dương Tiễn vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt Tam Túc Kim Ô lại lấy không sợ chút nào, chủ động tiến lên trước một bước, hỗn độn chi khí ngưng tụ tại Dương Tiễn trên thân. Tại thời khắc này, thiên địa câu chấn, vạn đạo tất cả đều khôi phục, cùng Dương Tiễn phát sinh cộng minh, hỗn độn chi khí rủ xuống vô tận tiên quang, vờn quanh Dương Tiễn toàn thân. Lục Áp cùng Ngọc Đế Hạo Thiên tất cả đều thần sắc kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Tiễn, như thế không thể tưởng tượng nổi vô thượng thể chất, bọn hắn còn là lần đầu tiên bái kiến. Tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, hỗn độn chi khí cường đại từ không cần nhiều lời, trừ phi có chí bảo nơi tay, bằng không thì chỉ có thánh nhân mới có thể luyện hóa hỗn độn chi khí. Mà bây giờ, Dương Tiễn thế mà đem hỗn độn chi khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn có thể gây nên vạn đạo cộng minh, như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng, dù cho là chuẩn thánh cũng muốn kinh hãi. Một quyền đánh ra, vạn đạo trong nháy mắt ngưng tụ tại một quyền này bên trong, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, vô tận thần quang ngưng tụ, hội tụ tại một quyền này bên trong. Ầm ầm. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, Lục Áp vừa mới lấy Thái Dương chân hỏa ngưng tụ ra Tam Túc Kim Ô liền trong nháy mắt sụp đổ, liền liền Thái Dương chân hỏa cũng theo đó dập tắt. Như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng, còn có thể ngưng tụ hỗn độn chi khí, đây là đã bước vào đỉnh phong chuẩn thánh chi cảnh. Lục Áp vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Dương Tiễn triệt để bộc phát hỗn độn thể chỗ cường đại, tự thân chiến lực trong nháy mắt bước ra đỉnh phong chuẩn thánh chi cảnh, tự nhiên là không thể gạt được Lục Áp. Lúc này, liên liên Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, trong mắt của hắn nghiệt chủng đã trưởng thành là Hồng Hoang Thiên Địa bên trong cường giả đỉnh cao. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian mà thôi, nếu như là lại cho Dương Tiễn một chút thời gian, Ngọc Đế Hạo Thiên rất khó tưởng tượng Dương Tiễn sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Từ Dương Tiễn ánh mắt bên trong thời khắc đó cốt cừu hận cũng có thể thấy được, Dương Tiễn rốt cuộc là cỡ nào muốn giết chính mình. Dương Tiễn không chết, Ngọc Đế Hạo Thiên lại há có thể an tâm. Không đổi, trước chờ nghiệt chủng này cùng Lục Áp thật tốt tranh tài một trận, ta lại tùy thời đem Dương Tiễn chém giết. Ngọc Đế Hạo Thiên âm thầm nghĩ tới. Đối với Lục Áp, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng có một chút kiêng kỵ. Hiện tại, Lục Áp cùng Dương Tiễn một trận chiến, cũng đúng lúc để cho Ngọc Đế Hạo Thiên tìm kiếm Lục Áp thực chất. Dương Tiễn một quyền phá diệt Tam Túc Kim Ô sau đó, được thế không tha người, lần thứ hai tiến lên trước một bước, một quyền hướng về Lục Áp vênh kích mà đi. Lục Áp giơ tay lên vung lên, lại là hai cái Tam Túc Kim Ô từ đầy trời biển lửa bên trong hiện ra, trong nháy mắt cùng Dương Tiễn một quyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt nổ tung, hai cái Kim Ô vậy mà cũng chỉ có thể ngăn cản Dương Tiễn chốc lát thời gian, liền bị Dương Tiễn sinh sinh đánh cho tiêu tán. Cái này không biết nơi nào xuất hiện cường giả, thực lực vậy mà như thế kinh khủng, xem ra ta cũng muốn xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Bằng không thì, chỉ sợ muốn để Ngọc Đế Hạo Thiên coi thường ta bản sự. Lục Áp vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm nghĩ tới. Mắt thấy Dương Tiễn mang theo ngập trời khí thế, một quyền tiếp tục hướng về chính mình đánh tới, Lục Áp giơ tay lên một chỉ, một cái hồ lô màu đỏ hiện lên ở trong tay hắn. Mời bảo bối chuyển thân. Lục Áp trầm giọng nói ra. Lời nói vừa dứt, cái kia hồ lô màu đỏ nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt hiện ra một cái mọc ra ngũ quan cùng cánh đầu người, vô cùng khí tức bén nhọn hiện hiện, người kia đầu trong nháy mắt liền hướng về Dương Tiễn bay đi. Còn chưa gần người, Dương Tiễn cũng cảm giác cường liệt cảm giác nguy cơ. Cái này hồ lô cũng không biết là bảo vật gì, lại có thể để cho ta sinh ra mãnh liệt như thế cảm giác nguy cơ, chỉ sợ cũng không phải là một dạng pháp bảo. Dương Tiễn cũng không dám kinh thường, tranh thủ thời gian lấy ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu, lực lượng ngưng tụ phía dưới, vô lượng thần quang trong nháy mắt chiếu rọi thiên địa. Chỉ có thể len keng. Một tiếng, trên đầu người kia chạm tại vô lượng thần quang bên trên, mơ hồ ở giữa, 24 thế giới chậm chậm hiện hiện. Đây là pháp bảo gì, vậy mà có thể ngăn cản ta chạm tiên phi đao? Lục Áp thần sắc biến đổi, khó có thể tin nói ra. Lục Áp trong tay hồ lô màu đỏ, chính là tiếng tâm lừng lây chạm tiên phi đao. Pháp bảo này một màn, chém người thủ cấp như lấy đồ trong túi, chính là một kiện sát phạt chí bảo. Dương Tiễn dù cho là chuẩn thánh, nhưng ở Lục Áp nghĩ đến, coi như chạm tiên phi đao chém không chết Dương Tiễn, tối thiểu nhất cũng có thể để cho Dương Tiễn thụ thương. Ai có thể nghĩ đến, Dương Tiễn lấy ra pháp bảo lại có thể ngăn trở Trảm Tiên Phi Đao, tự thân thậm chí không bị một chút ảnh hưởng. Không chỉ như thế, Dương Tiễn lấy ra 24 khỏa Định Hải Thần Châu sau đó, cái kia vô lượng thần quang chiếu rọi phía dưới, lại để cho Lục Áp thần thức cùng linh cảm tất cả đều bị ngăn che. Lục Áp ý thức được không tốt, thân hình vừa chuyển ở giữa, đã là thoát ly vô lượng thần quang bao phủ phạm vi. Bất quá, Dương Tiễn căn bản là không có chuẩn bị sử dụng 24 khỏa định hải thần châu đối phó Lục Áp, hắn đã lấy ra càn khôn xích. Càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu phối hợp, 24 thế giới hiện hiện, mang theo không gì sánh kịp khí tức, hướng về Lục Áp đè xuống. Làm sao có thể? Khủng bố như thế lực lượng, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Lục Áp kinh hãi dị thường nói ra. 20 cái thế giới, mỗi một cái đều giống như là chân thật tồn tại. Một cái thế giới lực lượng liền không phải tầm thường, huống chi là 24 thế giới. Khi 24 thế giới đè xuống thời điểm, Lục Áp lập tức cũng cảm giác được vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về chính mình chấn áp mà tới. Nếu vẹn vẹn chỉ là 24 khỏa định hải thần châu, lại hoặc là càn khôn xích, thực ra căn bản là không làm gì được Lục Áp cường giả như vậy. Nhưng càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu phối hợp phía dưới, diễn hóa 24 chư thiên, lực lượng lập tức liền đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Giờ này khắc này, Ngọc Đế Hạo Thiên đều cảm giác được cực lớn uy hiếp, đứng núi chịu sào Lục Áp, tiếp nhận áp lực tự nhiên càng lớn. Cho ta chấn áp. Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỗn độn ánh sáng hiện lên, đem toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến 24 thế giới bên trong. Ầm ầm. 24 đại thế giới đè xuống, toàn bộ thiên đỉnh bầu trời đều rất giống tại thời khắc này vỡ vụn, cái kia vô cùng nặng nề áp lực càng là đủ để cho bất luận cái gì chuẩn thánh biến sắc. Thiên đỉnh những cái kia đại la kim tiên, lúc này đã khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, tại cái kia nặng nề dưới áp lực, đã toàn bộ quỳ rạp dưới đất. Không tốt. Khủng bố như thế pháp bảo, ta tuyệt đối không thể nào ngăn cản. Lục Áp thần sắc biến đổi, biết do nếu như là ngạnh kháng cái kia 24 thế giới, mình coi như là không chết, cũng tuyệt đối sẽ vì thế trọng thương. Nghĩ tới đây, Lục Áp nơi nào còn dám tiếp tục tái chiến, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa bay đi, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh đi 24 thế giới chấn áp. Dù là như thế, lúc này Lục Áp khí tức lưu động, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, đã là bị thương không nhẹ thế. Đây cũng là Dương Tiễn chỉ là sơ bộ nắm giữ càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải châu, còn không cách nào hoàn toàn trưởng không cái kia 24 thế giới. Nếu không phải như thế, 24 thế giới chấn áp mà nói, phong tỏa tứ phương bầu trời, Lục Áp liền xem như muốn chạy trốn, cũng là không đường có thể trốn. Hừ, không chịu nổi một kích. Dương Tiễn đứng vững vàng tại Cửu Thiên bên trên, phía sau hiện hiện 24 đại thế giới. Chương 190, giết tới thiên đỉnh. 4. Lục Áp thần sắc căm trầm, nhưng lại căn bản không còn dám tiếp cận Dương Tiễn mảy may, hiển nhiên là triệt để sợ Dương Tiễn 24 chư thiên. Cái này nghiệt chủng, vậy mà đã trưởng thành đến trình độ như vậy, hai món chí bảo này, hẳn là càn khôn xích cùng định hải thần châu. Ta liền nói kẻ này vì cái gì có thể cường đại như thế, nguyên lai phía sau là vị kia nhân hoàng, trách không được. Trách không được. Ngọc Đế Hạo Thiên âm thầm nghĩ tới. Lúc trước, Khương Hằng chém giết Nhiên Đăng đạo nhân thời điểm, Ngọc Đế Hạo Thiên nhóm cường giả cũng đang chăm chú, tự nhiên sẽ hiểu càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu rơi xuống Khương Hằng trong tay. Nhưng bây giờ, hai kiện pháp bảo kia lại là xuất hiện ở Dương Tiễn trên thân, lại thêm Dương Tiễn cái kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Ngọc Đế Hạo Thiên chỗ đó còn đoán không được là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên, Dương Tiễn đứng sau lưng chính là Khương Hằng vị này nhân hoàng. Lần này Dương Tiễn giết tới thiên đỉnh, chưa chắc cũng không phải là xuất từ Khương Hằng thủ bút. Hạo Thiên, thân là Ngọc Đế, ngươi không phải tự khoe là Hồng Hoang Thiên Địa chúa tể sao? Hiện tại có dám đánh với ta một trận? Dương Tiễn thanh âm phẫn nộ, vang vọng toàn bộ thiên đỉnh. Ngọc Đế Hạo Thiên thần sắc căm trầm, Dương Tiễn như thế một hồ, toàn bộ thiên đỉnh đều nghe được, hắn nếu như là lại không ra tay, còn có mặt mũi nào thống lĩnh thiên đỉnh? Nghiệt chủng, ngươi tự cho là có một ít một chút thực lực, liền dám ở thiên đỉnh như thế làm cản, quả thực là không thể chết sống. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Ta muốn để ngươi biết, ngươi cái này nghiệt chủng liền không phải cất ở đây thế giới bên trên. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Lúc này, Ngọc Đế Hạo Thiên chỉ cần còn muốn duy trì thiên đỉnh mặt mũi, ngoại trừ ứng chiến bên ngoài, đã không có cái khác lựa chọn. Đỉnh phong chuẩn thánh cấp độ lực lượng từ Ngọc Đế Hạo Thiên trên thân ẩm vàng bộc phát, Hạo Thiên tháp mang theo tiên thiên linh bảo chi uy hiện lên ở Ngọc Đế Hạo Thiên trên đỉnh đầu. Vẹn vẹn bước về phía trước một bước, Ngọc Đế Hạo Thiên đã là vượt qua thiên đỉnh các cao thủ, đi tới Dương Tiễn trước mặt, mở miệng một tiếng nghiệt chủng, mẫu thân của ta cùng cha thực tình yêu nhau, lại có chỗ nào sai? Ngược lại là ngươi, giết phụ thân ta, trấn áp mẫu thân của ta. Như thế huyết hải thâm cửu, nếu như là không báo, ta hưởng làm người tử. Hạo Thiên, hôm nay hai ta ngay tại cái này làm kết thúc. Dương Tiễn trầm giọng nói ra. Hừ, nếu không phải vị kia nhân hoàng thủ bút, ngươi lại thế nào khả năng có được hôm nay thực lực? Bất quá cũng không quan trọng, kết quả không có thay đổi chút nào. Ta chính là thiên đình chi chủ, tại cái này ở trong thiên đình, ta chính là trí cao vô thượng chúa tể, không người nào có thể đánh bại ta. Ngọc Đế Hạo Thiên trầm giọng nói ra. Lời nói vừa dứt, Ngọc Đế Hạo Thiên trên thân cái kia nguyên bản liền vô cùng cường đại khí tức, vậy mà lần thứ hai cất cao mấy phần, trở thành vô cùng kinh khủng. Làm sao có thể? Đây là đã siêu việt đỉnh phong chuẩn thánh cấp độ lực lượng. Dương Tiễn hơi biến sắc, hơi kinh ngạc nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên nói không sai, hắn là đạo tổ Hồng Quân thân phong thiên đỉnh chi chủ, có thiên đạo hạ xuống Ngọc Đế thần vị. Tại cái này ở trong thiên đỉnh, Ngọc Đế Hạo Thiên liền là trí cao chúa tể. Thân vị lực lượng ngưng tụ phía dưới, Ngọc Đế Hạo Thiên thậm chí có thể vượt qua đỉnh phong chuẩn thánh cấp độ. Đương nhiên, nếu như là đối mặt thánh nhân, Ngọc Đế Hạo Thiên vẫn là không đáng chú ý, hiện tại Ngọc Đế Hạo Thiên cũng chỉ là so đỉnh phong chuẩn thánh mạnh hơn như thế một tia mà thôi. Nhưng chính là cái này một tia chênh lệch, lại làm cho Ngọc Đế Hạo Thiên tại ở trong thiên đỉnh, chỉ cần không đối mặt thánh nhân, liền có thể nói chí cường vô địch. Không nghĩ tới Ngọc Đế Hạo Thiên còn có như thế thủ đoạn, quả nhiên có thể trở thành Thiên Đình chi chủ, tuyệt đối không cho bất luận cái gì khinh thị. Lục Áp âm thầm nghĩ tới, mặc dù đã gia nhập Thiên Đình, nhưng Lục Áp chưa chắc không có chính mình tiểu tâm tư. Ngọc Đế Hạo Thiên đang thử thăm dò Lục Áp đồng dạng đang thử thăm dò Ngọc Đế Hạo Thiên. Nếu không phải như thế, Lục Áp nếu là thật lấy ra tất cả át chủ bài, liền xem như không địch lại Dương Tiễn, cũng tuyệt đối sẽ không giống như vừa rồi bị bại chật vật như vậy. Ta quản ngươi cái gì Thiên Đình chi chủ, cho dù ngươi là thánh nhân, huyết hải thâm cửu ta cũng như thế muốn báo. Dương Tiễn nói ra. Nói xong, Dương Tiễn cũng không quản Ngọc Đế Hạo Thiên thực lực mạnh đến mức nào, hắn lúc này đã là lại khó mà áp chế chính mình tự hận. Mấy ngàn năm qua, Dương Tiễn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ thế nào báo thù. Cuối cùng đã tới hôm nay, hắn có thể đường đường chính chính đứng tại Ngọc Đế Hạo Thiên trước mặt. Dương Tiễn trong hai mắt tràn đầy tự hận, nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau 24 thế giới lần thứ 2 hiện ra. 24 thế giới nằm ngang ở Thiên Đình trên không, không gì sánh kịp nặng nề áp lực lần thứ 2 hiện, dù cho là giờ phút này Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không thể coi nhẹ. Nghiệt chủng, chết đi cho ta. Ngọc Đế Hạo Thiên sát cơ lộ ra, giơ tay lên một chỉ, Hạo Thiên Tháp trong nháy mắt bay ra. Hạo Thiên Tháp cấp tốc biến lớn, biến thành một tòa đứng sừng sững ở giữa thiên địa 9 tầng bảo tháp, vô tận thần quang tỏa ra, kinh khủng chấn áp lực lượng bạo phát đi ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, Hạo Thiên Tháp liền cùng 24 thế giới đụng vào nhau, tại thời khắc này, toàn bộ thiên đỉnh đều rất giống run rẩy một cái. To lớn tiếng oanh minh truyền khắp toàn bộ thiên đỉnh, thậm chí liền liền hồng hoang thiên địa bên trong, lúc này cũng vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Cái này 24 thế giới lại có khủng bố như thế lực lượng. Không đúng. Cái này đã siêu việt 24 khỏa định hải thần châu cùng càn khôn xích vi lực. Đây là vì cái gì? Không phải là Dương Tiễn thực lực bản thân quá mạnh. Không có khả năng, cái này Dương Tiễn chỉ là chiến lược xuất chúng, tự thân tu vi thậm chí không có đạt đến đỉnh phong chuẩn thánh chi cảnh. Không phải là càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu phối hợp phía dưới, còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Ngọc Đế Hạo Thiên âm thầm nghĩ tới. 24 thế giới cùng Hạo Thiên tháp đụng nhau tại một lần sau đó, vậy mà lẫn nhau giằng co xuống tới. Dạng này kết quả đã vượt ra khỏi Ngọc Đế Hạo Thiên đoán trước. Bất quá, Ngọc Đế Hạo Thiên dù sao cũng là đỉnh phong chuẩn thánh, tại cái này ở trong thiên đỉnh, có Ngọc Đế thần vị gia trì, đối với đủ loại đồ vật cảm giác càng là không phải so bình thường. Ngọc Đế Hạo Thiên rất nhanh liền phát hiện càn khôn xích cùng 24 khỏa định hải thần châu dị thường, cũng đoán được 24 chư thiên một chút huyền diệu. Cái kia 24 thế giới lực lượng chồng chất lên nhau, thậm chí khả năng chấn áp đỉnh phong chuẩn thánh, Ngọc Đế Hạo Thiên mạnh hơn cũng không phải thánh nhân. Cho dù có thần vị gia trì, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng chỉ là chặn lại 24 thế giới. Muốn tiến thêm một bước, chấn áp Dương Tiễn lại không là chuyện dễ dàng. Lúc này, Dương Tiễn cũng bị Ngọc Đế Hạo Thiên thực lực làm chấn kinh. Hắn vốn cho rằng lấy hắn thực lực bây giờ, chấn áp Ngọc Đế Hạo Thiên nên cũng không phải gì đó việc khó. Ai có thể nghĩ đến, Ngọc Đế Hạo Thiên thực lực vậy mà như thế kinh khủng, so vừa rồi cái kia Lục Áp còn phải mạnh hơn một cái cấp độ. 24 thế giới lực lượng là kinh khủng bực nào, vậy mà đều không thể chấn áp Ngọc Đế Hạo Thiên, mà chỉ là chặn lại Hạo Thiên Tháp. Cho ta chấn áp. Dương Tiễn điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Khắc cốt cừu hận để cho Dương Tiễn tại lúc này căn bản không cố kỵ gì, trong thân thể của hắn, hỗn độn chi khí tràn ngập, cùng vạn đạo phát sinh cộng minh. Tại Dương Tiễn toàn lực thôi động phía dưới, 24 thế giới nhẹ nhàng chấn động, vậy mà lần thứ 2 rơi xuống mấy phần, đem cái kia Hạo Thiên Tháp đều đẩy lui mấy bước. Ngươi quá ngây thơ rồi, muốn đánh bại ta, ngươi còn kém xa lắm. Ngọc Đế Hạo Thiên khinh thường nói ra. Ngọc Đế Hạo Thiên giơ tay lên một chỉ, Hạo Thiên kính hiện hiện, trong chốc lát, vô lượng thần quang từ Hạo Thiên kính bên trong hiện hiện ra, chiếu rọi tại toàn bộ ở trong thiên đình. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ thiên đình cũng bắt đầu chấn động, dường như cùng Ngọc Đế Hạo Thiên phát sinh không thể tưởng tượng nổi là cộng minh đồng dạng. Ngọc Đế Hạo Thiên lực lượng nhanh chóng kéo lên, Hạo Thiên Tháp uy năng cũng vì thế trở thành mạnh hơn, thế mà đè ép 24 thế giới chậm rãi lên cao. Hội tụ toàn bộ thiên đình lực lượng, không nghĩ tới Ngọc Đế Hạo Thiên còn có một chiêu này. Lục Áp thần sắc biến đổi, tự lẩm bẩm nói ra. Lục Áp minh bạch, lúc này Ngọc Đế Hạo Thiên không chỉ là một vị đỉnh phong chuẩn thánh, càng đem toàn bộ thiên đình lực lượng hội tụ tại tự thân bên trên. Kể từ đó, Ngọc Đế Hạo Thiên lực lượng cũng quá mức kinh khủng. Bất kỳ cái gì đỉnh phong chuẩn thánh cũng không có khả năng chiến thắng như thế trạng thái Ngọc Đế Hạo Thiên. Ta không tin. Hôm nay, ta ngươi nhất định phải huyết chiến trả bằng máu. Dương Tiễn hai mắt xích hồng, không ngừng giống giận. Tại cừu hận kích thích phía dưới, Dương Tiễn đã hoàn toàn không để ý cái khác, toàn lực buộc phát hỗn độn thể uy năng, cả người đều rất giống dung nhập vào hỗn độn bên trong. Đây là phi thường nguy hiểm cách làm, hơi không cẩn thận, Dương Tiễn liền có khả năng triệt để cùng hỗn độn dung hợp, cuối cùng hóa đạo mà chết.